Chương 639. Lượng lớn mua đá tiêu. Chương 639. Lượng lớn mua đá tiêu. Ngay kế sáng sớm, Triệu Hiền đem thuê đến trạch viện lùi đi, đoàn người leo lên xe ngựa, trở về Thủy Tiên thôn. Sau đó tháng ngày, chính là chờ đợi, tham gia thi hương học sinh đang đợi dán thông báo công bố tháng ngày, Triệu Hiền nhưng là đang đợi Tần Viên ngoại từ kinh thành trở về, mặc dù biết Thẩm Dũng cùng Tần Viên ngoại đi tứ vương gia phụ sinh ra thư không có vấn đề, nhưng vẫn có chút thấp thỏm bất an. Lý Tuyết nhìn ra Triệu Hiền tâm tư, liền mở miệng nói: "Triệu ca không cần lo lắng, phụ vương thu được thư mời, cao hứng cũng không kịp, huống chi phần này thư mời là do Lý Quảng chấp bút, phụ vương một ánh mắt liền có thể nhìn ra, coi như phụ vương muốn mắng vài câu, vậy cũng chỉ là gặp mắng Lý Quảng." Đang lúc này, có người đến báo, Triều đình công bộ khoáng giám thuế sứ Hà Thiếu giám cầu kiến. Triệu Hiền biết, Triều đình công bộ khoáng giám bộ ngành phân quản toàn quốc khoáng sản tài nguyên, giám thuế sứ thiếu giám quan cư tứ phẩm, ở triều đình tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng quyền lực không ít, lần này khoáng giám bộ người đến, có phải là vì phụ Độ Sơn mỏ đá tiêu khai thác mà tới? "Quân chúa, chúng ta đi ra ngoài gặp gỡ vị này Hà Thiếu giám, hắn lần này tới Thủy Tiên thôn, hẳn là mỏ đá tiêu đã khai thác, lần này chúng ta có thể mua đá tiêu, chế tác phân." "Được rồi Triệu ca, vậy chúng ta quá khứ." Lý Tuyết nói xong, liền cùng Triệu Hiền đi đến bên ngoài. Chính đang bên ngoài chờ đợi khoáng giám bộ quan chức, thấy Triệu Hiền cùng Lý Tuyết ra ngoài nên tiếp, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, dù sao mình chỉ là tứ phẩm quan chức. Hà Thiếu giám mau tới trước, không người thi lễ. "Hạ quan Hà Tông Văn, nhìn thấy Chính Dương hầu, nhìn thấy quân chúa." "Hà Thiếu giám không cần đa lễ, mau vào nhà ngồi xuống." Triệu Hiền nói xong, liền đem Hà Tông Văn lĩnh vào phòng bên trong. Mấy người ngồi vào chỗ của mình sau khi, liền có người bưng lên nước trà. Lần này Hà Thiếu giám quang lâm Hàn Xá, không biết có chuyện gì quan trọng. Tuy rằng đoán ra Hà Tông Văn vì là mỏ đá tiêu mà đến, có thể Triệu Hiền vẫn chưa thể nói thẳng, còn phải biết rõ còn hỏi. "Khởi bẩm Chính Dương hầu, hiện nay phủ Độ Sơn mỏ đá tiêu đã khai thác, triều đình khi biết đá tiêu có thể chế tác phân, cây nông nghiệp đang sử dụng loại này phân sau, sản lượng gặp mức độ lớn tăng cường. Triều đình quyết định đem khai thác đi ra đá tiêu, lấy rẻ tiền giá cả, ưu tiên cung cấp cho Chính Dương hầu, dùng cho chế tác phân, tiến hành mở rộng, để thiên hạ nông dân được lợi." Triệu Hiến nghe vậy, lập tức trở nên hưng phấn, hắn không nghĩ tới triều đình càng lấy ưu đãi giá cả, ưu tiên hướng mình cung cấp đá tiêu, lần này phải lớn hơn làm một cuộc, mau chóng sinh sản ra phân, tiến hành mở rộng. Sau đó, Triệu Hiền cùng Hà Tông Văn bắt đầu thương lượng cụ thể công việc, kỳ thực cần thương lượng nội dung cũng không nhiều, khoáng giám bộ đã định ra được rồi tế thì lại, bọn họ chỉ cần chấp hành là được. Triệu Hiền nghiên cứu một hồi, triều đình đưa ra giá cả sát thực ưu đãi, nếu như mình hoa tinh lực đi khai thác, chi ra chi phí nhất định sẽ càng cao hơn. Cùng khoáng giám bộ ký xuống công văn sau, bước kế tiếp chính là mua đá tiêu, chế tác phân đá tiêu có nhất định độc tính, sinh sản phân gặp tạo thành nhất định ô nhiễm. Nghĩ đến bên trong, Triệu Hiền liền cùng Lý Quảng thương lượng, cuối cùng quyết định ở khoảng cách Thủy Tiên thôn không xa vùng núi, mua một khối sân bãi, kiến tạo xưởng, dùng cho sinh sản phân. Lý Quảng đối với này cũng phi thường chờ mong, hắn hy vọng nhóm đầu tiên phân mau chóng sản xuất ra, hy vọng lúa mùa có thể đổi tới bón phân, tăng cao sản lượng. Sau đó chính là xây dựng xưởng, chế tác sinh sản thiết bị, mua sinh sản nguyên liệu. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến thi hương nhất bảng tháng ngày này Thủy Tiên thôn một trận ồn ào, mấy cái quan sai khua chiêng gõ trống, trực tiếp đi đến Triệu Hiền cửa nhà. Lúc này Triệu Hiền vừa lúc ở nhà, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng chiêng trống, liền biết Âu Dương Nam bên trong bảng báo hỷ quan sai đến rồi. Triệu Hiền một trận cao hứng, vội vàng từ trong phòng đi ra, báo hỷ quan sai nhìn thấy Triệu Hiền, mau mau không người thi lễ: "Chúc mừng Chính Dương hầu, Huy Châu phủ thi hương thành tích đã dán thông báo công bố, Thủy Tiên thôn Âu Dương Nam ở Huy Châu phủ tham gia thi hương hơn 3.000 tên thí sinh bên trong, bộc lộ tài năng, quang vinh thu hoạch đầu bảng, trung học phổ thông giải nguyên." Triệu Hiền vừa nghe, sướng đến phát rồi, hắn biết Âu Dương Nam bên trong bảng không thể nghi ngờ, không nghĩ đến hắn đoạt được giải nguyên, phải biết Âu Dương Nam năm nay mới 11 tuổi, vẫn còn con nít. Âu Dương Nam thở nhỏ thông minh hơn người, lúc trước hai huynh muội bị Triệu Hiền thu nhận giúp đỡ, cũng đưa vào lớp học, hảo hảo đọc sách. Hai huynh muội đem Triệu Hiền coi là chính mình nhân, tương lai nhất định phải nổi bật hơn mọi người, báo đáp Triệu Hiền. Từ tiến vào lớp học ngày thứ nhất bắt đầu, Âu Dương Nam liền chăm chỉ ham học, khổ đọc Thánh Hiền chi thư. Đây là Âu Dương Nam lần thứ nhất tham gia đại khảo, liền thu hoạch thi hương vào nguyệt quế. Đây là đối với hắn mấy năm qua này khổ đọc khẳng định, cũng làm cho hắn đối với mình tiền đồ tràn ngập tự tin. Hiện nay Âu Dương Nam vẫn còn nhỏ, vẫn không có đạt đến làm quan tuổi tác, vậy thì mang ý nghĩa Âu Dương Nam còn muốn đi học tiếp tục đào tạo sâu, tiếp tục tham gia 3 năm một lần thi hội. Triệu Hiền biết Âu Dương Nam nên còn ở trong phòng đọc sách, liền khiến người ta đi xin mời, đây chính là hắn đại hỷ tháng ngày. Rất nhanh Âu Dương Nam bị người từ trong phòng kéo ra ngoài, kỳ thực hắn đã nghe được bên ngoài ồn ào cùng tiếng chiến trống, cũng không hề để ý, cũng không nghĩ tới là đến báo hỷ. Mãi đến tận đi đến bên ngoài, mới biết là xảy ra chuyện gì, nguyên lai mình bên trong bảng. Kinh hỉ còn ở phía sau, khi biết được chính mình ở đầu bảng, trung học phổ thông giải nguyên lúc, cao hứng nhảy lên. Triệu Hiền một cao hứng, thưởng cho mấy cái quan sai mỗi người 5 lạng bạc, mấy người luôn mồm nói tạ. Quan sai nói cho Triệu Hiền, Thủy Tiên thôn còn có một người bên trong bảng, bọn họ còn muốn đi báo hỷ, liền không quấy rầy. Vậy thì mang ý nghĩa lần này Thủy Tiên thôn có 3 người tham gia thi hương, trong 2 người bảng, trong đó Âu Dương Nam trung học phổ thông giải nguyên. Báo hỷ quan sai sau khi rời đi, chu vi xem trò vui thôn dân cũng không hề rời đi, bọn họ không ngừng hâm mộ, hy vọng nhà mình hài tử cũng có thể xem Âu Dương Nam như vậy, sau đó cũng có thể bảng trên có tên Âu Dương Nam. Xoay người lại, cho Triệu Hiền quỳ xuống dập đầu, hắn muốn cảm tạ người trước mắt, không có Triệu Hiền trợ giúp, liền không thể có chính mình ngày hôm nay, càng không biết hắn cùng muội muội hiện tại là cái gì dáng vẻ. Triệu Hiền thấy thế, tiến lên nâng dậy Âu Dương Nam, mở miệng nói: "Âu Dương Nam không cần như vậy, từ khi các ngươi hai huynh muội đi đến Triệu gia, chúng ta chính là người một nhà, đem bọn ngươi bồi dưỡng thành nhân là trách nhiệm của ta, hy vọng các ngươi sau khi lớn lên, làm cái đối với quốc gia có cống hiến người. Thông qua thi hương, đây chỉ là bắt đầu, sau đó ngươi còn muốn tham gia thi hội cùng thi điện, hy vọng ngươi có thể tam nguyên thi đậu, vì thiên hạ học sinh làm ra đại biểu. Ngươi hiện tại đi ngũ phòng thư viện, đem cái này tin vui nói cho Nguyễn Sơn trưởng cùng các tiên sinh, để bọn họ cũng cao hứng một chút. Được rồi, ca, ta hiện tại liền đi qua, đem cái này việc vui nói cho bọn họ biết. Âu Dương Nam nói xong, liền hướng về ngũ phòng thư viện chạy đi. Thấy Âu Dương Nam rời đi, Triệu Hiền mở miệng nói. Âu Dương Nam trung học phổ thông giải nguyên, là thủy tiên thôn đại sự, càng là ngũ phòng thư viện đại hỷ sự đêm nay tổ chức tiệc rượu, đem lớp học cùng trong thư viện sơn trưởng cùng các tiên sinh đều mời đến, hào hào chúc mừng một phen. Người bên cạnh gật đầu tán thành, bắt đầu bắt tay chuẩn bị tiệc tối. Chương 640. Trung học phổ thông giải nguyên. Chương 640. Trung học phổ thông giải nguyên. Âu Dương Nam ở thi hương bên trong trung học phổ thông giải nguyên, ở thủy tiên thôn gây nên náo động, trong thôn đại đa số người không biết Âu Dương Nam, từ dòng họ trên phán đoán, Âu Dương là một cái họ khác, thủy tiên thôn không có cái họ này. Làm mọi người nhắc lên Chính Dương Hầu ở 3 năm trước thu nhận giúp đỡ hai cái đứa nhỏ, bọn họ là Âu Dương huynh muội, đi đến thủy tiên thôn sau, Triệu Hiền liền đem hai người đưa vào lớp học đọc sách. Cho đến lúc này, mọi người mới nghĩ ra đến, trong thôn quả thật có như vậy một cái đứa nhỏ, không nghĩ đến 3 năm sau khi, hắn dĩ nhiên ung dung trúng cử trung học phổ thông giải nguyên. Ngũ phòng thư viện một thi thành danh, lần này thi hương, ngũ phòng thư viện có 10 người tham gia, 4 người bảng trên có tên, trong đó thủy tiên thôn bản thôn có 2 người. Phải biết lần này ở Huy Châu phủ tham gia thi hương hơn 3000 người, chỉ có hơn 100 người lên bảng, có thể ngũ phòng thư viện lại có trong 4 người nâng, trong đó có một cái đoạt được đầu tên. Lần này ngũ phòng thư viện không nghĩ ra danh đô khó khăn, sau đó sẽ có càng nhiều học sinh đến đây đi học, năm ngoái mới vừa mới xây ngũ phòng thư viện, xem ra lại không đủ dùng. Một ngày này, thủy tiên thôn đều là nhiệt nhiệt náo náo, lúc chạng vạng, Triệu Hiền xin mời khách mời lục tục chạy tới, tối nay tới không có người lạ nào, cơ bản đều là người trong nhà cùng trong thư viện tiên sinh, đương nhiên trong thôn Lý Chính cũng là muốn xin mời. Tiệc tối trên bầu không khí phi thường hòa hợp, mọi người đẩy ly cả ly, rất vui sướng đêm nay cao hứng nhất, phải đếm là Nguyễn Phương cùng mấy cái tiên sinh, so ra, Lâm Phu Tử lại có điểm dầu dị không vui. Mọi người biết, Lâm Phu Tử giáo chính là nữ tử lớp học, hắn giáo học sinh lại có thêm mới, cũng là không cách nào tham gia khoa thi. Không có cách nào, đây là hiện thực, nhưng Lâm Phu Tử tính cách ngay thẳng, có mấy lời hắn vẫn phải nói. Ở ta trong học đường, có không ít thiên tư thông tuệ nữ hải, ở lão phu xem ra, các nàng cũng không so với nam hải tử kém, nếu để cho các nàng tham gia thi hương, tuyệt đối có bên trong bảng. Vậy thì không có cách nào, các đời, nữ tử không tham gia được cuộc thi, không thể vào hướng làm quan. Lại nói hiện tại gia đình, có mấy cái đồng ý đem cô gái đưa đến lớp học. Cũng chính là chúng ta Thủy Tiên thôn, một ít thôn dân gia cảnh không sai, bọn họ cũng ý thức được cô gái nhận thức vài chữ tầm quan trọng, mới đưa cô gái đưa tới đọc sách. Một cái lao tiên sinh mở miệng nói. Lâm Phu Tử bưng rượu lên tràn, quát lớn một ngụm rượu, tiếp tục mở miệng nói. Ta có mấy cái học sinh bên trong, xem Triệu Linh Linh cùng Âu Dương Tiểu Ngọc đều phi thường thông minh, Âu Dương Nam cùng Âu Dương Tiểu Ngọc là hai huynh muội, ca ca như vậy thông minh, muội muội cũng không thể kém được, đáng tiếc các nàng không tham gia được thi hương, bằng không thu hoạch vòng nguyệt quế, dễ dàng tát. Lâm Phu Tử nói tới chỗ này, cũng không có ai tiếp hắn lời nói cha, bọn họ biết, nếu như mình nói tới không đúng, trêu đến Lâm Phu Tử không cao hứng, hắn gặp không chút khách khí cùng ngươi lý luận đang lúc này, Lý Quảng bưng rượu lên tràn, đi tới Lâm Phu Tử trước mặt, mở miệng nói. Lâm Phu Tử không cần nản lòng, ở chúng ta Đại Bắc Triều, nữ tử không tham gia được khoa thi, không thể vào hướng làm quan. Chuyện này chỉ có thể đại biểu hiện nay hiện trạng, cũng không thể đại biểu tương lai. Tương lai Đại Bắc Triều, chỉ cần nữ tử có tài có đức có năng lực, như thường có thể vào triều chức vị. Nữ tử không tham gia được khoa thi, hơn nữa trong thời gian ngắn khó có thể thay đổi, nhưng không bài trừ triều đình lấy thử chút phương thức thay đổi hiện trạng. Nói không chắc 3 năm sau khi, triều đình liền lấy Lâm Phu Tử cái này lớp học vì là thử chút, cho phép ngài giáo sư học sinh tham gia khoa thi. Lâm Phu Tử nhất định không thể nản lòng, hảo hảo dạy học, đến thời điểm nhất định có thể nhiều thi mấy cái nữ cử nhân. Lý Quảng lời nói, để người ở chỗ này khiếp sợ không thôi, Lý Quảng là tương lai hoàng đế. Hắn mới vừa nói lời nói, lượng tin tức lớn vô cùng, đây là hắn kế vị sau thi chính phương hướng. Lâm Phu Tử phi thường kích động, hắn bưng rượu lên tràn, đứng dậy, cùng Lý Quảng uống một hơi cạn sạch. Nếu như mình giáo sư học sinh, có thể ra mấy cái nữ cử nhân, cái kia chính là nữ tử tham gia khoa thi tiền lệ, chính mình cũng đem vĩnh viễn ghi lại sử sách, đời này không tiếc. Sau đó mấy ngày, Âu Dương Nam trúng cử, trung học phổ thông giải nguyên, trở thành mọi người đầu đường cuối ngõ đàm luận đề tài, ngũ phòng thư viện trong 4 người nâng khiếp sợ các nơi học sinh, điều này làm cho những người học hành gian khổ học sinh có thêm một phần hy vọng. Khoảng thời gian này, Tần Viên ngoại đi tới kinh thành, Triệu Hiền phi thường bận rộn, cũng may có Lý Tuyết giúp hắn quản lý trên phương diện làm ăn sự, Triệu Hiền cũng không cảm giác được có bao nhiêu mệt. Tân viên ngoại đi kinh thành đã có hơn một tháng, phòng trừng tại đây mấy ngày liền có thể trở về Thủy Tiên thôn, Triệu Hiền hầu như mỗi ngày đều ở bài đầu ngón tay, hy vọng hắn nhanh lên một chút trở về. Ngày này, Tân viên ngoại rốt cục trở về, không chỉ có như vậy, Thẩm Dũng cũng theo một đạo đến rồi, thấy hai người nụ cười đáng yêu dáng vẻ, Triệu Hiền liền biết mình cùng Lý Tuyết được chuyện. Mặc dù biết mình cùng Lý Tuyết trong lúc đó là chắc chắn sự, nhưng Triệu Hiền luôn có như vậy một điểm lo sợ bất an, lần này có thể triệt để yên tâm. Tân viên ngoại nói cho Triệu Hiền, bọn họ đi tới kinh thành sau khi, Thẩm Dũng liền dẫn hắn đi tới phủ vương gia, dựa theo tới cửa cầu hôn chính tự, Tần Viên ngoại hướng về tứ vương gia đệ trình hôn lễ thư mời. Tứ vương gia thu được thư mời sau, phi thường coi trọng đỡ lấy hai nhà trao đổi cụ công việc. Tần Viên ngoại tại đây sự kiện phương diện phi thường chú đáo, cân nhắc vấn đề phi thường cẩn thận. Vốn là cân nhắc đem hai người hôn kỳ đặt ở năm sau, có thể ăn Tết sau khi, Lý Tuyết liền 21 tuổi ở dân gian, nữ tử quá 20 tuổi còn chưa có kết hôn, chính là gái lỡ thì, tứ vương gia đương nhiên không muốn chính mình Tuyết Nhi biến thành gái lỡ thì mới gả đi. Cuối cùng hai bên quyết định đem hai người hôn kỳ định ở ngày 8 tháng chạp, bởi vì Triệu Hiền ở kinh thành có một bộ trạch viện, tứ vương gia hy vọng hai người ở kinh thành hôn sau khi, hai người ở nơi nào đã không trọng yếu. Tứ vương gia yêu cầu hợp tình hợp lý, Tần Viên ngoại lúc này đồng ý, đón lấy tứ vương gia yêu cầu Tần Viên ngoại ở trong kinh thành chơi mấy ngày, vừa vận Thẩm Dũng còn có vài món chuyện quan trọng cần xử lý, cũng cần ở trong kinh thành dừng lại mấy ngày. Liên như vậy, Tần Viên ngoại ở trong kinh thành dừng lại mấy ngày nay, tứ vương gia đem Tần Viên ngoại coi như khách quý, chăm sóc rất nhiều. Buổi tối, Tần Viên ngoại liền đi hầu phủ nghỉ ngơi, hầu phủ lớn vô cùng, cho dù không ai ở lại, đều có bốn cái người hầu đối với hầu phủ tiến hành hàng ngày giữ gìn. Nhìn to lớn hầu phủ, Tần Viên ngoại cảm khái vạn ngàn, chính mình hai cái con gái Tần Thi Ngữ cùng Tần Dịu Dàng đều đã 20, Lý Tuyết quận chúa cùng các nàng tuổi tác sắp xỉ. Nhưng là Lý Tuyết cuối năm liền có thể kết hôn thành gia, chính mình hai cái con gái đến hiện tại hôn nhân vẫn không có động, ăn Tết sau khi hai người liền 21 tuổi, điều này có thể để hắn không vội à, lần này về Thủy Tiên thôn sau, nhất định phải cho hai cái nha đầu tạo áp lực, làm cho các nàng chăm chú đối xử chính mình chuyện đại sự cả đời. Hơn một năm đến, có không ít người tới cửa cầu hôn, có chút gia đình điều kiện quả thật không tệ, có thể hai người liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp từ chối. Mấy năm trước, Tần gia gặp thai bay vạ gió, dẫn đến Tần Viên ngoại vợ con ly tán, hạnh ngộ Triệu Hiền, đem hai tỷ bội từ người môi giới bên trong cứu ra, sau đó Lý Quảng lại đem người khác từ trong tù cứu ra, Tần gia mới không có đụng phải ngập đầu thái hương. Chương 641. Vào kinh thành hôn. Chương 641. Vào kinh thành hôn. Sở dĩ xuất hiện tình huống này, hai tỷ bội chủ yếu chính là báo ân, Tần gia tao ngộ, cho các nàng lưu lại to lớn bóng tối, chỉ có ở Triệu Hiền nơi này, các nàng mới có cảm giác an toàn. Một khi thành ra, gả làm người khác phụ, liền mang ý nghĩa muốn rời khỏi Triệu Hiền, các nàng đương nhiên không muốn. Xem ra chỉ có Triệu Hiền mới có thể giúp bọn họ Tần gia thoát ly cảnh khốn khó. Tần Viên ngoại chuẩn bị trở về Thủy Tiên thôn sau, tìm Triệu Hiền thương lượng một phen, thấy thế nào giải quyết tỉ mọi vấn đề hôn nhân. Mấy ngày sau khi Thẩm Dũng xong xuôi công vụ, liền cùng Tần Viên ngoại rời đi kinh thành, hai người không có về Huy Châu phủ, mà là đi thẳng đến Thủy Tiên thôn. Sau đó, mọi người ngồi cùng một chỗ thương lượng cụ thể công việc, bởi vì hai người hôn kỳ định ở cuối năm thì bát, vậy thì ý vị còn có hơn 3 tháng, Triệu Hiền liền muốn đi đến kinh thành, cùng Lý Tuyết thành hôn. Triệu Hiền chuẩn bị trong khoảng thời gian này, đem chế tác phân xưởng xây dựng được, cũng sớm ngày đầu tư, đem sản xuất ra phân tiến hành mở rộng. Bởi vì chọn dùng chính là thổ pháp chế làm phân, vì lẽ đó ở sinh sản công tự trên cũng không phức tạp, cần thiết bị cũng vô cùng đơn giản, đối nhau sản công nhân yêu cầu cũng không cao. Hơn một tháng sau khi xưởng rốt cục xây xong, thiết bị lắp đặt xong xuôi, rất nhiều công nhân đã đúng chỗ, ở Triệu Hiền tỉ mỉ chỉ đạo dưới, nhóm đầu tiên phân sản xuất ra. Lý Quảng cao hứng vô cùng, lập tức đem những này phân đưa vào sử dụng, có chút cây nông nghiệp còn ở vào thời kỳ sinh trưởng, lúc này bón thuốc cũng chưa một lắm. Nông dân thấy phân sản xuất ra, biết đây là hoa màu bà bối, liền dồn dập đi mua, ở Lý Quảng chỉ đạo dưới, bắt đầu cho cây nông nghiệp bón phân. Cũng là vào lúc này, Tần Viên ngoại tìm tới Triệu Hiền, nói ra tâm tư của chính mình, để Triệu Hiền ngẫm lại biện pháp, giải quyết Tần Thi Ngữ cùng Tần Dịu Dàng chuyện đại sự cả đời. Triệu Hiền cân nhắc một lúc mở miệng nói, ta biết có một ít bà mối đi tìm Tần Viên ngoại, không biết Tần Viên ngoại coi trọng nhà ai hậu sinh. Tần Viên ngoại cười khổ một tiếng, mở miệng nói, ta nhìn chúng có ích lợi gì, có thể hai cái nha đầu không lọt mắt, thực sự là hoàng thượng không vội thái giám gốc. Thi Ngữ cùng Dịu Dàng trọng tình trọng nghĩa, trách nhiệm mạnh, làm việc kỹ lưỡng phụ trách, vì sản nghiệp phát triển, các nàng trả giá quá nhiều rồi. Hiện nay phân sản nghiệp đã chính thức vận hành, cái này sản nghiệp sẽ cực kỳ khổng lồ, ta chuẩn bị tìm một cái có năng lực người trẻ tuổi tới quản lý khối này nghiệp vụ. Tần Viên ngoại giúp ta xem xét một ứng viên, tốt nhất là ngài tương lai con rể, hy vọng hắn có thể đem khối này sản nghiệp làm tốt, chúng ta có thể cho bọn họ sáng tạo cơ hội, lâu ngày sinh tình, cuối cùng chính là nước chảy thành sông. Có điều việc này cũng không thể nóng ruột, có thể trước đem Thi Ngữ chuyện đại sự cả đời giải quyết, Dịu Dàng sự cũng là dễ làm. Triệu Hiền lời nói để Tần Viên ngoại sáng mắt lên, nếu vấn đề từ chính diện giải quyết không được, không ngại thử xem từ cái khác con đường tới tay, có lẽ sẽ đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Cảm tạ chính Dương Hầu, ta biết làm thế nào, dựa theo biện pháp như thế, quả thật có thể đạt đến nhất cử lưỡng tiện hiệu quả. Ngày này, Triệu Hiền mang theo Lý Tuyết coi hầu tước phủ kiến tạo tình huống, hiện nay công kỳ quá nửa, hầu tước phủ bố cục đã đi ra. Thi công hiện trường, làm người kinh ngạc, nơi này xây dựng nhân viên đa số từ khi kinh thành, bọn họ đều là đỉnh cấp kiến trúc sư, đối với kiến trúc vật liệu phi thường chú trọng, phần lớn đều là từ nơi khác vật đến, ở kiến tạo công nghệ phương diện cũng là đường nét độc đáo, cẩn thận tỉ mỉ. Nhìn trước mắt tất cả, Lý Tuyết mở cờ trong bụng, đáng tiếc nhất thời vẫn chưa thể đi vào ở lại, còn muốn chờ mấy tháng. Triệu ca, căn cứ sắp xếp, hai ngày nữa ta liền muốn về kinh thành, đem tiền kỳ chuẩn bị công tác làm tốt. Được rồi con chúa, vậy ngươi trước hết về kinh, tháng sau 15, ta chuẩn bị lên đường, đi đến kinh thành cùng quận chúa thành hôn. Lần này đi kinh thành, chúng ta là toàn gia điều động, nhân số cũng không ít nha. Lý Tuyết nghe vậy, nở nụ cười, mở miệng nói. Nhiều người hay lắm, kinh thành hầu phủ vẫn luôn vắng ngắt, lần này được rồi, có thể náo nhiệt một quãng thời gian. Lý Tuyết chuẩn bị hai ngày sau về kinh, Triệu Hiền chuẩn bị lượng lớn quà tặng, đầy đủ xếp vào 20 chiếc xe ngựa, trong đó rượu đế chiếm hơn nửa, những thứ đồ này ở trên hôn lễ đem có tác dụng lớn. Lần này Lý Tuyết mang tới quà tặng chỉ là một phần nhỏ, chờ Triệu Hiền đi đến kinh thành lúc, còn có lượng lớn vật phẩm muốn dẫn quá khứ, khi đó mang tới đồ vật đem coi là lễ hỏi. Vì an toàn, Lý Quảng từ quân doanh bên trong điều đến rồi 50 tên nghiêm chỉnh huấn luyện tướng sĩ tiến hành hộ vệ, bảo đảm Lý Tuyết ở đường về trên đường không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lý Tuyết sau khi rời đi, Triệu Hiền tiện tay chuẩn bị, lần này đại hôn, Triệu Hiền chuẩn bị đem người nhà họ Triệu có thể mang tới đều mang tới, đối với dân quê nói, kinh thành là trong lòng bọn họ bên trong thánh địa, có thể lợi dụng cơ hội lần này, mở mang kiến thức một chút. Hơn nửa tháng sau khi, Triệu Hiền mang theo người một nhà, rời đi Thủy Tiên thôn, đi đến kinh thành. Lần này vào kinh thành đội hình cũng không nhỏ, nhân viên đông đảo, nhỏ đến Triệu Việt cùng Lý Nam, lớn đến Triệu Lao gia tử cùng Triệu Lao thái thái đều đi đến kinh thành tham gia Triệu Hiển cùng Lý Tuyết hôn lễ. Lý Quảng từ quân doanh bên trong chọn lựa ra 100 tướng sĩ giao cho Triệu Thành, do Triệu Thành hộ tống. Triệu Thành tự mất đi một con cánh tay tới nay, phần lớn thời gian đều ở tại nhà cũ bên trong, rất ít rời làng, nhưng mình bảo vệ trách nhiệm, nhưng không hề có một chút nào thả lỏng. Hiện tại Triệu Hiền muốn đi kinh thành cùng Lý Tuyết thành hôn, hắn là nhất định phải đi, tuy rằng mất đi một con cánh tay, có thể sức chiến đấu của mình cũng không có đánh mất bao nhiêu. Lý Quảng tạm thời vẫn chưa thể rời đi Thủy Tiên thôn, hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, chuẩn bị đầu tháng chạp lại đi đến kinh thành, chính mình dưới háng cảnh ngựa chạy chậm, nếu không thời gian 2 ngày, liền có thể chạy tới kinh thành. Lần này Triệu Hiền dẫn theo không ít lễ hỏi, đầy đủ xếp vào 50 chiếc xe ngựa. Có một phần vật phẩm là từ hệ thống bên trong mua đến, thay cái đóng gói, liền thành chính mình sinh sản, những món đồ này nếu như lấy ra, tuyệt đối là kinh đi người cảm. Vì để cho tứ vương gia cao hứng, Triệu Hiền từ hệ thống bên trong mua một chút hảo rượu, cất vào cái vỏ rượu bên trong, chỗ rượu này dùng để hiếu kính cha vợ. Phải biết chỗ rượu này ở hiện đại cũng là đỉnh cấp hảo rượu, so với mình sản xuất đi ra rượu thân thiết hơn nhiều, phòng trường tứ vương gia uống loại rượu này sau, cũng không tiếp tục uống cái khác rượu. Lúc này Lý Tuyết từ lâu trở lại kinh thành, tuy rằng cùng Triệu Hiền tách ra mới hơn 10 ngày, thì có loại một ngày không gặp, như cách tam thu cảm giác. Lý Tuyết tính toán tháng ngày, nàng phải đem hầu phủ hóa trang một phen, dù sao cũng là đại hỷ tháng ngày, huống hồ người nhà họ Triệu còn muốn ở kinh thành trụ trên một quãng thời gian đầu tháng chạp, Triệu Hiền mang theo người một nhà đi đến kinh thành, và ở hầu phủ, rốt cục đến kinh thành nhà. Kinh thành hầu phủ quá to lớn, dường như một cái nho nhỏ thành trì, bên trong nhà đạt được nhiều đến không hết, trong đại viện còn có một cái hồ nước nhỏ, trong hồ có giả sơn, bên hồ có đỉnh đài lầu các. Người một nhà mới vừa vào thành, liền bị kinh thành phồn hoa cùng náo nhiệt hấp dẫn lấy, tiến vào hầu phủ sau, càng là khiếp sợ không thôi. Triệu Lao thái thái bấm một cái bắt đùi, lập tức bắt đầu thấy đau. Xem ra hết thảy trước mắt đều là thật sự, không phải đang nằm mơ. Nàng biết Hiền Nhi ở trong kinh thành có một bộ tòa nhà, là hoàng đế ban thưởng, không nghĩ đến bộ này tòa nhà lại có lớn như vậy. Chương 642. Ta nhưng không hy vọng phụ vương biến thành sâu rượu. Chương 642. Ta nhưng không hy vọng phụ vương biến thành sâu rượu. Vừa bắt đầu, mọi người lo lắng nhiều người như vậy, hầu phụ trụ không xuống, xem ra sự lo lắng của bọn họ là dư thừa, lớn như vậy trạch viện, chính là trở lại nhiều người như vậy, cũng có thể ở đến dưới. Trước đó, Lý Tuyết liền vì bọn họ an bài xong nơi ở, liền ngay cả đi theo 100 tướng sĩ. Cũng có nơi ở rốt cục nhìn thấy Triệu Hiền, Lý Tuyết cũng không để ý bên người có người hay không, tiến lên liền đem hắn ôm. Khoảng cách Tịch Bát chỉ có mấy ngày thời gian, tứ vương gia gả nữ, Lý Tuyết gả cho Chính Dương Hầu, ở kinh thành gây nên náo động. Chính Dương Hầu nguyên bản một cái nghèo tú tài, nhân khoa cử vô vọng, do đó kinh doanh sản nghiệp, trở thành một thương nhân. Vào niên đại đó, thương nhân thân phận thấp kém, vì là thế nhân kinh thường, có thể cái này gọi Triệu Hiền thương nhân, đang nhận được Lý Tuyết quận chúa ưu ái, tuy rằng Triệu Hiền có gia thất, có thể quận chúa cũng không để ý, cuối cùng cùng hắn đi tới đồng thời. Mọi người biết, năm đó tiểu hoàng tử Lý Quảng gặp rủi ro, Triệu Hiền đem hắn từ đất hang cướp bên trong cứu ra, thu nhận giúp đỡ ở bên cạnh chính mình, trở thành đại bắc triều chiến thần. Lúc trước phiên binh xâm lấn Trung Nguyên, nếu như không có Triệu Hiền cùng Lý Quảng xuất lĩnh các tướng sĩ chống lại ngoại địch xâm lấn, đại bắc triều Giang Sơn đã sớm lưu lạc ở cường địch dưới móng sắt ở hoàng đế gặp rủi ro trong lúc, nếu không là Lý Tuyết cơ trí dũng cảm, đem hoàng đế từ phiên binh trong tay đoạt được, đại bắc triều đã sớm trở dậy rồi. Sau đó Lý Quảng vì là Triệu Hiền thảo phong, Lý Tuyết vì là Triệu Hiền thảo trạch, hoàng thượng không nói hai lời, lập tức phong hầu tứ trạch, có thể thấy được hoàng đế đối với Triệu Hiền có cỡ nào coi trọng. Triệu Hiền là đại bắc triều kỳ nhân, có thể chế tạo ra thời đại này không có đồ vật. Không chỉ có như vậy, mọi người còn phát hiện, cùng Triệu Hiền giữ gìn mối quan hệ người, đem tiền đồ vô lượng, xem trước mặt Huy Châu tuần phủ Thẩm Dũng, chính là một cái rất tốt dẫn chứng. Vì lẽ đó Triệu Hiền cùng Lý Tuyết đại hôn, triều đình văn võ đại thần đều đưa tới quà tặng, khoảng thời gian này, bất kể là phủ vương gia vẫn là hầu phủ, đều phi thường náo nhiệt. Sắp tới Tịch Bát ngày này, hôn lễ đúng hạn cử hành, Triệu Hiền rốt cục đem Lý Tuyết nên tiến vào hầu phủ, hai người hỉ kết lương duyên. Quá Tịch Bát, cách ăn Tết liền không xa. Sau 3 ngày, Lý Tuyết lại mặt, tứ vương gia đem Triệu Hiền kéo đến một bên, mở miệng hỏi: "Hiền tế, lần này ngươi cho bản vương mang đến 2 đàn rượu ngon, uống thật ngon, bản vương là lần thứ nhất thưởng thức như vậy rượu ngon, cái này cũng là ngươi sản xuất sao?" Triệu Hiền nghe vậy, không khỏi có chút đắc ý, rượu này là ở hệ thống bên trong dùng giá cao mua đến, chỉ cần cha vợ cao hứng, dùng nhiều tiền hơn nữa cũng đăng giá, huống chi chính mình cũng không thiếu tiền. Vào lúc này đương nhiên không thể nói lời nói thật, còn phải tiếp tục dao động, nghĩ đến bên trong, Triệu Hiền liền mở miệng nói: "Phụ vương, rượu này đúng là ta sản xuất, bởi vì công tự phức tạp, độ khó trọng đại, vì lẽ đó sản lượng nhỏ vô cùng, loại rượu này tự sản xuất đi ra, sẽ không có đối ngoại bán ra quá. Nếu phụ vương yêu thích thưởng thức loại này rượu ngon, sau đó chế tác được loại rượu này, liền không đưa cho những người khác, chuyên cung phụ vương hưởng dụng." Lý Tuyết vừa nghe, liền không làm, mở miệng nói: "Cái này không thể được, cho dù tốt rượu, uống nhiều rồi đều không có chỗ tốt, phụ vương muốn uống loại rượu này, không phải là không thể, nhưng nhất định phải đo lường, ta nhưng không hy vọng phụ vương biến thành sâu rượu." Thứ vương gia vừa nghe, liền không cao hứng, mở miệng nói: "Bản vương bình sinh yêu thích nhất chính là uống rượu, vẫn chưa nghe nói bản vương nhân uống rượu mà hỏng việc, chuyện uống rượu, Tuyết Nhi liền không cần quan tâm." "Không được, chuyện này nhất định phải nghe ta, muốn uống loại rượu này, nhất định phải đo lường, tuyệt đối không cho uống nhiều." Lý Tuyết cũng không yếu thế. Tứ vương gia cùng Lý Tuyết cãi nửa ngày, cuối cùng vẫn là bái phục chịu thua, hắn sợ đem Lý Tuyết đắc tội, đến thời điểm liền một giọt rượu đều không có uống. Xuất gia sau khi, Triệu Hiền cùng Lý Tuyết liền chuẩn bị mang theo người một nhà trở về Thủy Tiên thôn, lần này Lý Quảng không có cùng bọn họ một đạo trở về, hắn chuẩn bị ở kinh thành quá xong năm sau khi, mang theo Mạnh Giao Giao cùng Lý Nam trở về. Lý Tuyết trở về Thủy Tiên thôn sau, thân phận liền phát sinh ra biến hóa, tuy rằng còn là cao quý con chúa, nhưng đã là Triệu gia nàng dâu. Năm nay là Lý Tuyết lần thứ nhất ở Thủy Tiên thôn ăn Tết, tháng riêng khoảng thời gian này, Thủy Tiên thôn so với năm rồi càng náo nhiệt hơn, điều này làm cho Lý Tuyết cảm nhận được ở nông thôn ăn Tết là thú, một ít năm vị mười phần thú vị hoạt động, ở trong kinh thành là không cách nào nhìn thấy. Lý Quảng lần này ở trong kinh thành ngốc thời gian có thể không ngắn, vẫn ra tháng riêng, mới mang theo người một nhà trở về Thủy Tiên thôn. Lúc này khí trời bắt đầu trở nên ấm áp, mỗi năm một lần xuân canh lại bắt đầu ăn Tết sau khi, ngũ phòng thư viện liền bắt đầu bận túi bụi, bởi vì ở năm ngoái thi hương bên trong, thư viện có trong 4 người nâng, hơn nữa mới có 11 tuổi Âu Dương Nam Trung học phổ thông giải nguyên, dẫn tới đông đảo học sinh quan tâm. Năm ngoái thi hương sau khi, đến đây đến ngũ phòng thư viện học sinh nối liền không dứt, ngăn ngắn trong vòng mấy tháng, thì có hơn 100 học sinh tới đây đi học, ngũ phòng thư viện học sinh đã tiếp cận hơn 400 người, điều này làm cho Nguyễn Phòng cùng mấy cái tiên sinh cũng không nghĩ tới. Trong thư viện lập tức gia tăng rồi nhiều người như vậy, liền đối mặt tiên sinh khan hiếm cục diện, Nguyễn Phương liền bắt đầu cân nhắc, lại vì là thư viện xem xét hai cái tiên sinh. Cổ đại lớp học cùng thư viện cũng là có ngày nghỉ, bình thường là mỗi tháng 15 hoặc cuối tháng, ngày hôm nay là cuối tháng 2, các tiên sinh hiếm thấy có ngày nghỉ. Ngày hôm nay trời trong được, mấy cái lao tiên sinh xem hài tử như thế, bọn họ càng sống càng trẻ, sáng sớm liền đến ngoài thôn đạp thanh đi tới. Thấy khí trời tốt, Đỗ Dật cùng thê tử chuẩn bị mang theo lão phu nhân đi đến trong miếu dân hương, vì lẽ đó rất sớm ra ngoài, trong thư viện cũng là còn lại Nguyễn Phương cùng Vu Kiệt không có ra ngoài. Trải qua hơn một năm điều chỉnh, Vu Kiệt rốt cục đi ra bóng tối, tính cách trở nên sinh động lên, bắt đầu yêu quý sinh hoạt. Lúc này Vu Kiệt chi tử Vu Khiêm Văn đã 8 tuổi, hắn ở trong thư viện học tập, thành tích học tập cũng không tệ lắm. Nguyễn Phương phi thường yêu thích cái này bé trai, đối với hắn phi thường chăm sóc, quan tâm bội trí, Vu Kiệt đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, ghi vào trong lòng, đối với Nguyễn Phương phi thường cảm kích, quan hệ của bọn họ tựa hồ trở nên tế nhị điểm tâm sau khi, Vu Kiệt không có ra ngoài, hắn đi đến trong viện, nhấc lên giá vẽ, bắt đầu vẽ tranh đang lúc này, thư viện cửa lái tới một chiếc xe ngựa, xuống xe ngựa một người, xem cổng lớn ông lao thấy thế, lập tức tiến lên dò hỏi: "Ngươi là người nào, có chuyện gì không?" Người đến tiến lên vài bước, hướng về lão nhân chắp tay, mở miệng nói: "Tại Hạ Thiện Kim Đấu, là các ngươi thư viện Vu Kiệt tiên sinh bằng hữu, chuyên đến để bài kiến, kính xin lão nhân ra thông báo một tiếng." "Hả, ngài là Vu tiên sinh bằng hữu, vậy thì vào đi, Vu tiên sinh chính đang trong viện vẽ tranh." "Không phải là sao, ở sân một góc, Vu Kiệt chính đang vẽ tranh, bởi vì tinh lực tập trung, cũng không có chú ý Thiện Kim Đấu đến." Thiện Kim Đấu không chút biến sắc, tới lặng lẽ đến Vu Kiệt bên người, ông lão vừa muốn nói gì, bị Thiện Kim Đấu ngăn lại. Lúc này Vu Kiệt đang dùng tâm vẽ tranh, bất tiện quấy rối. Vẽ tranh lúc Vu Kiệt hết sức chăm chú, đã tiến vào cảnh giới vong ngã, tựa hồ quên bên người tất cả. Thiện Kim Đấu đứng ở Vu Kiệt bên cạnh, rất hứng thú thưởng thức Vu Kiệt ở sáng tác. Chương 643. Văn phòng tứ bảo đứng đầu. Chương 643. Văn phòng tứ bảo đứng đầu. Sau một cách giờ, Vu Kiệt rốt cục hoàn thành rồi tác phẩm hội họa, hắn đem bút cất đi, bắt đầu kiểm tra chính mình tác phẩm. "Vu tiên sinh, Thiện tiên sinh chuyên đến bái kiến ngài, ở đây đã đứng hơn một canh giờ." Cho đến lúc này, Vu Kiệt mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thiện Kim Đấu, mau tới trước một bước, hướng về Thiện Kim Đấu chắp tay, mở miệng nói: "Hóa ra là Thiện trưởng quỹ, với ta quả thật là đắc tội, xin hãy tha lỗi." "Vu tiên sinh khách khí, cùng tiên sinh từ biệt, đã một năm có thừa, sớm nên đến bái kiến tiên sinh, nhưng là chuyện làm ăn trên sân sự tình quá nhiều, vẫn muốn lại đây bái phòng tiên sinh, có thể lại thân bất do kỷ. Lần này đến Thủy Tiên thôn đến hiệp đảm một bút nghiệp vụ, không có trực tiếp đi qua, đi tới bái kiến tiên sinh." "Thì ra là như vậy, Thiện trưởng quỹ thời gian quý giá, làm sao không nói sớm, làm lỡ thời gian dài như vậy, mau theo ta vào nhà một lời." Thiện Kim Đấu gật gật đầu, theo Vu Kiệt tiến vào trong phòng. Ngồi vào chỗ của mình sau khi, Vu Kiệt pha một bình trà, hai người một bên thưởng thức trà, một bên tán gẫu. Một chén trà sau khi, Thiện Kim Đấu lấy ra một cái quà tặng hộp, phóng tới trên bàn, mở miệng nói: "Lần trước Vu tiên sinh tặng ta một bộ hoa bên trong tứ quân tử tác phẩm hội họa, đơn mộ như nhặt được trí bảo, trước đó vài ngày, đơn mộ được một khối nghiến đá, này nghiến đặt ở bên cạnh ta cũng không tác dụng lớn, muốn đem này nghiến tặng cho tiên sinh." Vu Kiệt nhìn một chút trên bàn quà tặng hộp, bên trong hẳn là một khối nghiến đá, vào lúc đó, bạn bè môn biếu tặng văn phòng tứ bảo phi thường thông thường, nếu như đơn độc tặng nghiến, hẳn là khối thần nghiến. Trên thị trường thần nghiến cần vài lượng bạc mới có thể mua hàng, phần lớn người đọc sách sử dụng đều là phổ thông nghiến đá, giá trị ở một lạng trăm văn tiền khoảng chừng, trái phải. Có chút thư sinh mua không nổi nghiến, liền tìm khối mái ngói thay thế, hiệu quả cũng gần như đương nhiên cũng có một chút cực phẩm tiên nghiến, có thể coi là hy thế chân bảo, giá trị và kim, được thế nhân vây đỡ. Vu Kiệt thành tiểu thư họa đại sư, đối với nghiến cũng là có nghiên cứu, từ đóng gói nhìn lên, trước mắt khối này nghiến nên muốn trị mấy lượng bạc. Thành tiểu bạn tốt, Thiện Kim Đấu tặng hắn một khối thần nghiến, hoàn toàn bình thường, chính mình là có thể tiếp thu. Thiện trưởng quý Tiêu Pha, cái kia với ta cung kính không bằng tuân mệnh. Vu Kiệt nói xong, đem quà tặng hộp mở ra, đối với yêu những người, tổng muốn chứng kiến vì là nhanh. Khối này nghiễn bị một khối tơ lụa bao khỏa, Vu Kiệt cẩn thận từng ly từng tí một đem quấn ở bên ngoài tơ lụa từng tầng mở ra, khối này nghiễn rốt cục hiện ra ở Vu Kiệt trước mắt. Vu Kiệt định thần nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Thiện Kim Đấu biếu tặng cho hắn, dĩ nhiên là một khối đoan nghiễn. Nghiễn vì là văn phòng tứ bảo đứng đầu, nghiễn giống nhiều vô cùng, nguyên nhân chủ yếu là nó tính chất kiên cố, có thể truyền 100 đời đàng số lượng không nhiều tên nghiễn bên trong, lấy đoan nghiễn quý trọng nhất, nó chất mới vừa mài nhu. Vô số văn nhân mặc khách vì thế say sưa, si mê, rất nhiều người xá số tiền lớn mà cầu. Một khối thượng hạng đoan nghiễn, có thể nói là vạn kim khó cầu, Vu Kiệt trong tay khối này đoan nghiễn, không nói vạn kim, không có mấy ngàn là bạc, là mua không tới. Thiện trưởng quỹ, đây là khối đoan nghiễn, quá quý trọng, thứ ta không thể nhận ở dưới. Vu Kiệt mau mau chối từ. Vu tiên sinh lo xa rồi, khối này đoan nghiễn cũng là bạn tốt đem tặng, ta chỉ có điều là qua tay đem tặng, lại nói đơn mộ chỉ là một cái người làm ăn, này nghiễn đối với ta tác dụng không lớn, kính xin Vu tiên sinh nhận lấy, không muốn chối từ. Cái này không thể được, nếu như đây là khối phổ thông nghiên đá, với ta nhất định nhận lấy, có thể đây là chỉ đoan nghiễn, thực khó tầm mệnh. Thấy Vu Kiệt không muốn nhận lấy khối này nghiễn, Thiện Kim Đấu có chút sốt ruột, hắn cật lực khuyên bảo Vu Kiệt nhận lấy phần này quà tặng. Liên như vậy, hai người vì là khối này đoan nghiễn cãi lên, ai cũng thuyết phục không được ai. Lúc này Nguyễn Phương vừa vặn từ Vu Kiệt trước phòng trải qua, nghe được bên trong tranh chấp thanh, không khỏi sửng sốt, mau mau dừng bước lại, muốn biết là xảy ra chuyện gì. Nguyễn Phương đứng ở trước cửa nghe một lúc, rất nhanh rõ ràng là có chuyện như vậy. Nguyên lai Vu Kiệt hoa bên trong tứ quân tử tranh chữ, là biếu tặng cho một cái họ Đơn trưởng quỹ, mà cái này trưởng quỹ vì là cảm tạ Vu Kiệt tặng họa, quà đáp lễ cho Vu Kiệt một khối đoan nghiễn giá trị. Nguyễn Phương há có thể không biết, xem ra cái này trưởng quỹ cũng là tính tình trung tâm người, quà đáp lễ lễ vật cũng quá nặng, giải thích người này cũng không thiếu tiền ở chốc lát do dự sau khi. Nguyễn Phương liền vang lên cửa phòng rất nhanh bị mở ra. Thấy là Nguyễn Phương, Vu Kiệt liền đem Nguyễn Phương mời đến trong phòng, hướng về Thiện Kim Đấu giới thiệu đến. Thiện Kim Đấu không nghĩ đến ngũ phòng thư viện bên trong Sơn Trường càng là một vị nữ tử, hơn nữa còn trẻ như vậy, mau tới trước chào. Nguyên lai ngài chính là Nguyễn Sơn Trường, may gặp, ngũ phòng thư viện từ lâu nổi tiếng bên ngoài, thực sự là mày liêu không nhường mày dâu. Thiện trưởng quý khách khí, ngũ phòng thư viện có thể có ngày hôm nay, cùng mấy vị tiên sinh nguyên bác học thức cùng vô tư kính dân có quan hệ, ở thư viện bên trong, ta cũng không có làm cái gì. Hai người đang khách sáo một phen sau khi, bắt đầu chuyển tới đề tài chính, Nguyễn Phương hỏi bọn họ vì sao sự mà tranh chấp. Hai người liền nói ra nguyên do trong đó, Nguyễn Phương nghe xong không khỏi nở nụ cười. Không nghĩ đến hai người các ngươi chính là việc này mà tranh chấp, đây quả thật là làm người cảm động, vừa bắt đầu hai vị chỉ là bèo nước gặp nhau, mà Vu tiên sinh liền đem chính mình mến yêu tác phẩm đem tặng. Thiện trưởng quỹ nên không biết, bức họa này đối với Vu tiên sinh tới nói ý vị như thế nào. Bức họa này đã sáng tác nhiều năm, lúc trước là với phu nhân mài mực, Vu tiên sinh chấp bút cộng đồng hoàn thành. Lúc đó Vu tiên sinh tân hôn không lâu, khiến người ta không nghĩ tới chính là, một năm sau khi với phu nhân chết vào khó sinh, từ đó về sau, Vu tiên sinh liền ở tang vợ nỗi đau bên trong xa suốt nhiều năm, cũng chỉ là ở một năm trước, mới dần dần đi ra bóng tối. Dưới cái nhìn của ta, giữa các ngươi tình nghi đã không thể dùng tiền tài đến cân nhắc, các ngươi là chân chính bản thân. Có câu nói, bảo kiếm tặng anh hùng, với trưởng quỹ biếu tặng đoan nghiễn, Vu tiên sinh nên nhận lấy. Nguyễn Vương lời nói, để Thiện Kim Đấu khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới Vu Kiệt dĩ nhiên có như vậy trải qua, lúc trước Vu Kiệt đem bộ này họa đem tặng lúc, quả thật có không muốn tỉnh, nguyên lai bức tranh này, gánh chịu Vu Kiệt đối với vong thê thâm hậu tình cảm. Nguyễn Sơn Trường nói đúng, ta cùng Vu tiên sinh tình nghĩa, đã không thể dùng tiền tài đến cân nhắc, vì lẽ đó Vu tiên sinh cũng không cần để ý khối này nghiễn có thể trị bao nhiêu tiền, chỉ cần Vu tiên sinh yêu thích khối này nghiễn, có thể phái được với công dụng, là có thể nhận lấy. Nói tới nơi này, Vu Kiệt liền không còn nói cái gì, hai tay hắn nâng lên khối này đoan nghiễn, trịnh trọng mở miệng. Đa tạ thiện trưởng quỹ, với ta cung kính không bằng tuân mệnh, nhận lấy phần này đại lễ. Vu tiên sinh nói quá lời, tiên sinh chính là thư họa giới đại sư, nên nắm giữ khối này đoan nghiễn, như vậy liền có thể sáng tác ra càng nhiều tác phẩm hay hơn. Nguyễn Vương thấy ý kiến của hai người được thống nhất, Vu Kiệt nhận lấy khối này quý trọng đoan nghiễn, liền mở miệng nói: "Như vậy là được rồi, đã đến ăn cơm trưa thời gian, thiện trưởng quý nếu như không vứt bỏ, liền đến trong phòng ăn đi dùng cơm." Thiện Kim Đấu nghe vậy, cũng không khách khí, liền mở miệng nói: "Vậy cung kính không bằng tòng mệnh, liền y Nguyễn Sơn trưởng từng nói, ở phòng ăn đi ăn cơm, ta muốn cùng Vu tiên sinh ra sức uống một ly." Chương 644. Vùng duyên hải hiện trạng. Chương 644. Vùng duyên hải hiện trạng. Bởi vì cái khác mấy cái tiên sinh đạp thành đạp thành, dâng hương, trong bọn họ buổi trưa đều chưa có trở về ăn cơm. Có điều ở trong phòng ăn cơm học sinh cũng không ít. Nguyễn Vương đem ra một vò rượu, để Vu Kiệt cùng Thiện Kim Đấu hai người này bản thân có thể uống ngon trên mấy chén. Bởi vì Thiện Kim Đấu buổi chiều còn có trọng yếu nghiệp vụ muốn nói, thêm vào Vu Kiệt rất không thích uống rượu, vì lẽ đó hai người uống rượu cũng không nhiều. Mấy người vừa ăn cơm, một bên tán gẫu, nói, đề tài liền chuyển tới ngũ phòng thư viện trên. Hiện nay ngũ phòng thư viện học sinh nhân số đã tiếp cận 400 người, điều này làm cho Thiện Kim Đấu cảm thấy đến khó mà tin nổi. Ở trong ấn tượng của hắn, bình thường lớp học cùng thư viện, học sinh nhiều nhất chỉ có mấy chục người. Có thậm chí chỉ có mấy người đang cùng Nguyễn Phương cùng Vu Kiệt trò chuyện sau khi, Thiện Kim Đấu cuối cùng đã rõ ràng rồi là xảy ra chuyện gì, chủ yếu là ngũ phòng thư viện có thật nhiều nhất lưu dạy học tiên sinh, các nơi học sinh đều là mộ danh mà tới. Thư đến trong viện đi học học sinh tăng nhanh, mà trong thư viện chỉ có 5 cái tiên sinh, bọn họ bình thường dạy học nhiệm vụ khá là nặng nề, phi thường khổ cực. Xem ngũ tiên sinh, phòng tiên sinh cùng Phương lão tiên sinh tuổi tác đều không nhỏ, Nguyễn Phương sợ bọn họ mệt mắt lỗi. Vì lẽ đó Nguyễn Phương muốn lại xem xét mấy cái tiên sinh, nhưng tiền đề là tài đức vẹn toàn danh sư, chỉ có như vậy mới có thể dạy ra ưu tú học sinh. Nghe tới Nguyễn Phương đòi lấy vật gì sắp mấy cái tài đức vẹn toàn danh sư lúc, Thiện Kim Đấu đột nhiên nhớ tới một người, liền mở miệng nói: "Không biết Nguyễn Sơn trưởng có nghe hay không đã nói Tư Mã Mới vừa người này có tính hay không một đời danh sư?" "Ta đương nhiên biết Tư Mã Mới vừa người này học rộng tài cao, khi còn trẻ ở Hàn Lâm viện cung chức, sau đó nhân một phần văn chương đắc tội rồi quyền quý, bị người thiết kế hãm hại, bãi quan về nhà. Nhiều năm sau khi, Tư Mã Mới vừa ở một vị bạn tốt dưới sự giúp đỡ, có thể bình phản, nhưng lúc này hắn cũng không tiếp tục muốn vào triều làm quan, liền ở chính mình quê nhà thiết lập một cái lớp học, dạy học hoang người, quá thanh bình sinh hoạt." Thiện Kim Đấu gật gật đầu, mở miệng nói: "Nguyễn Sơn trưởng nói không sai, Tư Mã tiên sinh là Hải Châu người, mấy năm gần đây, hắn cư thôn trang, hải tặc hung hăng ngang ngược, thường thường chịu đến đột kích gây rối, trong thôn phần lớn người đều chạy nạn đi tới, hắn đã không thư có thể giáo. Tuy rằng một ít sách viện muốn mời hắn quá khứ, có thể đều bị hắn từ chối, hắn không muốn rời đi cố thổ." Thiện trưởng quý ý tứ là đem Tư Mã tiên sinh mời đến ngũ phòng thư viện nhậm giáo, có thể ngài không phải đã nói, Tư Mã tiên sinh không muốn rời đi cố thổ, từ chối cái khác thư viện xin mời. Thiện Kim Đấu cười cợt, mở miệng nói: "Ngũ phòng thư viện đi xin mời Tư Mã tiên sinh, vậy thì coi là chuyện khác, ngũ phòng thư viện mấy cái danh sư, vang danh thiên hạ, nói không chắc Tư Mã tiên sinh cùng bọn họ quen biết, huống chi Thủy Tiên thôn địa linh nhân kiệt, người có tài xuất hiện lớp lớp, trong thiên hạ, không ai không biết Thủy Tiên thôn. Thanh cựu rồng trong loài người, đại bác triều tương lai hoàng đế Lý Quảng tướng quân, hiện nay cũng ở Thủy Tiên thôn, dưới chân thiên tử khu vực, ai không ngóng trông. Nếu như Nguyễn Sơn Trường lúc này đi xin mời, ta tin tưởng Tư Mã tiên sinh sẽ một lần nữa cân nhắc, không chỉ có như vậy, Tư Mã tiên sinh còn có một chút bạn tốt, bọn họ đều là đương đại kỳ tài, nếu như có thể bị Nguyễn Sơn Trường sử dụng, ta tin tưởng Ngũ Phòng thư viện nhất định có thể trở thành là đệ nhất thiên hạ thư viện. Thiện Kim đấu mấy câu nói, nói tới Nguyễn Vương nhiệt huyết sôi trào, nàng kích động đứng lên. Vẫn không có thỉnh giáo Thiện trưởng quý nhà ở nơi nào. Đơn mỗi chính là Hải Châu nhân sĩ, quanh năm ở nội địa kinh thương, ở Hải Châu cũng không thường trụ. Thì ra là như vậy, Hải Châu chính là vùng duyên Hải Châu quận, nghe nói cái kia một vùng quanh năm nháo hải tặc, nơi đó dân chúng sinh hoạt không dễ. Thiện Kim đấu nghe vậy, thở dài một hơi, mở miệng nói: "Hải tặc nguy hại ta Đại Bắc triều vùng duyên hải, đã vượt qua trăm năm, từ trước hướng bắt đầu, liền đã có trì, bắc lên một châu, nam đến Phúc Châu, dài tới mấy ngàn dặm đường ven biển, đều để lại bọn họ tội ác dấu chân. Vừa bắt đầu bọn họ chỉ là cướp đoạt một ít tàu đánh cá cùng thương thuyền, đến lúc sau lên bờ cướp đoạt, đặc biệt mấy năm gần đây, bọn họ xông vào thôn trang, ban ngày ban mặt đốt cháy và cướp bóc, một ít hẻo lánh làng trai nhỏ, đã sớm không có người ở." Nguyễn Vương cùng Vu Kiệt nghe vậy, giật mình không thôi, bọn họ không nghĩ đến vùng duyên hải, nạn trộm cướp càng nghiêm trọng như vậy. Hải tặc như vậy hung hăng ngang ngược, lẽ nào quan phủ cũng mặc kệ ạ? Làm sao mặc kệ, trên biển diệt cướp thật là khó khăn vô cùng, không giống trên đất bằng thổ phỉ có xào huyệt, chỉ cần đem ổ thổ phỉ bưng, trên căn bản liền diệt cướp thành công. Hải tặc lưu động tính mạnh phi thường, bọn họ đánh cướp sau bỏ chạy, đợi được quan phủ người lúc chạy đến, bọn họ đã sớm rời đi. Những này hải tặc thuyền cực kỳ nhanh, quan phủ thuyền căn bản là không đuổi kịp, coi như đuổi theo, cũng không làm gì được người ta, những này hải tặc không chỉ có cường hãn, hơn nữa hung tàn. Ta từng nghe nói có 5-6 cái hải tặc vào thôn cướp đoạt, tao nộ hơn 30 quan sai, ở tình huống bình thường, nhiều như vậy quan sai lùng bắt mấy cái giặc cướp, nên không phải việc khó. Nhưng bọn họ ở tao nộ sau, liền phát sinh một hồi chém giết, cuối cùng kết cục nhưng ra ngoài mọi người dự liệu, hơn 30 quan sai bị này mấy cái hải tặc toàn bộ giết chết, không một người còn sống. Mà này mấy cái hải tặc còn có thể toàn thân trở ra, từ đó về sau, hải tặc môn càng thêm sự không e dè, bọn họ căn bản là không sợ quan phủ người, trái lại là quan phủ người e ngại bọn họ. Tại sao lại như vậy, không nghĩ đến tình thế trở nên nghiêm trọng như vậy. Nguyễn Vương thở dài nói: "Trên lục địa có thổ phỉ, trên biển có biển phỉ, mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ vì hải tặc tạo thành nguy hại cũng không lớn, cũng không đưa tới mọi người quan tâm. Có thể hiện tại không đúng, từ phía đông khu vực chạy nạn đến nội địa người, phần lớn đều là vùng duyên hải người, hết thời tháng ngày có thể vượt qua được, ai còn gặp xa xứ." Thiện Kim đấu lời mới vừa nói xong, ở bên cạnh ăn cơm mấy cái đứa nhỏ dĩ nhiên khóc lên, có vẻ phi thường thương tâm. "Bọn họ làm sao rồi, vì sao khóc nỉ non?" Thiện Kim đấu thấy thế, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nguyễn Vương thở dài một hơi, mở miệng nói: "Thiện trưởng quý có chỗ không biết, này mấy cái đứa nhỏ chính là Tiền Châu nhân sĩ, một năm trước lang thang đến đây, bị thư viện thu nhận giúp đỡ, ở đây đọc sách. Những hải tử này thân thế bi thảm, cha mẹ bọn họ ở trên biển bắt cá lúc, tao ngộ hải tặc bị hại, đã thành cô nhi, vừa nãy thiện trưởng quý nhắc tới việc này, bọn họ nhớ tới chính mình thân thế, vì vậy khóc nỉ non." "Thì ra là như vậy, Tiền Châu cùng Hải Châu cách nhau mấy trăm bên trong, có thể thấy được hải tặc nguy hại phạm vi có cỡ nào rộng rãi, hải tặc chưa trừ diệt, vùng duyên hải dân chúng đem không ngày yên tĩnh." Thiện trưởng quý không khỏi cảm thán lên. Lúc này Nguyễn Phương bắt đầu hơi sốt sắng, nàng mở miệng nói: "Thiện trưởng quý, Tư Mã tiên sinh ở tại Hải Châu nông thôn, nơi đó thường náo hải tặc, có phải là vô cùng nguy hiểm?" Tư Mã tiên sinh tính cách cương trực, không giống phổ thông dân chúng, gặp phải nguy hiểm liền lập tức tránh né lên, có thể Tư Mã tiên sinh không làm được, vì lẽ đó hắn tình cảnh đem càng thêm nguy hiểm, sở hữu Nguyễn Sơn Trường phải nhanh một chút đem Tư Mã tiên sinh mời đi theo, để phòng bất trắc. Thiện Kim đấu mới vừa nói xong, Vũ Kiệt liền đứng dậy, mở miệng nói: "Nguyễn Sơn Trường không cần lo lắng, xin mời Tư Mã tiên sinh đến Ngũ Phòng thư viện sự, liền giao cho ta đi, ta nhất định phải đem Tư Mã tiên sinh mời đến." Chương 645: Tìm kiếm danh sư. Chương 645: Tìm kiếm danh sư. Nguyễn Phương vừa nghe, lập tức cao hứng lên, mở miệng nói: "Vậy làm phiền Vu tiên sinh, có tiên sinh đứng ra, nhất định có thể đem Tư Mã tiên sinh mời đến, chỉ có điều..." Nguyễn Phương muốn nói lại thôi. Thiện Kim đấu thấy thế, biết Nguyễn Phương là đang lo lắng Vu Kiệt an toàn, liền mở miệng nói: "Nguyễn Sơn Trường không cần phải lo lắng, quá hai ngày ta đem trở về Hải Châu, đến thời điểm cùng đi Vu tiên sinh đi đến, đi xin mời Tư Mã tiên sinh. Cho tới vấn đề an toàn, Nguyễn Sơn Trường không cần phải lo lắng, ta ở Hải Châu có một tiêu cục, bên trong có mấy người cao thủ, bảo vệ Vu tiên sinh an toàn là không có vấn đề." "Cái kia quá tốt rồi, cảm tạ thiện trưởng quỹ, Vu tiên sinh cùng ngài đi đến Hải Châu, ta đương nhiên yên tâm." Hai ngày sau, Vu Kiệt ngồi lên rồi Thiện Kim đấu xe ngựa, đi đến Hải Châu, đi xin mời Tư Mã mới vừa. Hải Châu khoảng cách Thủy Tiên thôn có hơn 800 dặm, nếu như tất cả thuận lợi, hơn 10 ngày liền có thể trở về. Khoảng thời gian này, Vu Kiệt đem Vu Khiêm Văn giao cho Nguyễn Vương, do Nguyễn Vương chăm sóc hắn sinh hoạt hàng ngày. Vu Kiệt cùng Thiện Kim đấu một đường hướng đông, vài ngày sau, liền đi đến Hải Châu phủ, hai người ở Hải Châu dừng lại một đêm, ngày kế liền chạy tới Tư Mã mới vừa ở lại thôn trang. Vì an toàn, Thiện Kim đấu từ tiêu cục điều đến rồi vài người tiêu sư, một đường hộ tống. Trên đường thường xuyên gặp phải một chút chạy nạn người, Vu Kiệt không khỏi có chút lo lắng, nếu như Tư Mã mới vừa ở lại thôn trang, mọi người đều rời đi, chẳng lẽ hắn cũng sẽ rời đi? Đáng vui mừng chính là, bọn họ đến Tư Mã mới vừa thôn trang lúc, phát hiện hắn vẫn cư ở nhà, có điều lúc này trong thôn đã không có bao nhiêu người, phần lớn đều là một ít cô quả lão nhân, bởi vì không cách nào rời đi, bọn họ mới bất đắc dĩ lưu lại. Nhìn thấy Tư Mã mới vừa, Vu Kiệt có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, Tư Mã mới vừa 40 ra mặt, thân thể có chút mập mạp, khí chất nho nhã. Tư Mã mới vừa nhìn thấy Vu Kiệt, nhìn thấy bên cạnh hắn có nhiều người như vậy hộ tống, không khỏi có chút kinh ngạc. Vu Kiệt mau mau tự giới thiệu mình, cũng giải thích ý đồ đến, xin mời Tư Mã mới vừa đi đến Thủy Tiên thôn Ngũ Phòng thư viện nhập giáo. Tư Mã mới vừa nghe vậy, liền do dự lên, nhất thời khó có thể làm ra quyết định. Nếu như muốn ở bình thường, hắn gặp không chút do dự từ chối, hắn không muốn rời đi chính mình cố thổ. Có thể Vu Kiệt là từ bên ngoài 800 dặm Thủy Tiên thôn chuyên tới rồi, xin hắn đi làm dạy học tiên sinh. Tư Mã mới vừa không biết Ngũ Phòng thư viện, nhưng biết Thủy Tiên thôn, Đại Bắc triều không ai không biết Thủy Tiên thôn, nếu Ngũ Phòng thư viện ở Thủy Tiên thôn, cái này thư viện cũng có thể không tầm thường. Biết được Ngũ Phòng thư viện, ở năm ngoái thi hương bên trong, 10 tên thí sinh bên trong có trong 4 người nâng, trong đó Cao Bằng một người bên trong giải nguyên, mới có 11 tuổi, điều này làm cho Tư Mã mới vừa ngạc nhiên không thôi. Tư Mã mới vừa không do dự nữa, hắn đáp ứng Vu Kiệt đi đến Thủy Tiên thôn làm dạy học tiên sinh, hơn nữa còn hướng về Vu Kiệt đề cử hai cái học rộng tài cao bạn tốt, này chính là Vu Kiệt cầu cũng không được. Sau đó, Tư Mã mới vừa mang theo Vu Kiệt đi bái kiến bạn tốt, một vị tên là Bạch Ngàn Dặm tiên sinh, đồng ý đến Ngũ Phòng thư viện nhậm giáo. Một vị khác tiên sinh nhân mẫu thân thể không được, cần lưu lại hầu hạ lão mẫu, không thể đi đến. Tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng Vu Kiệt vẫn là mời đến hai vị tiên sinh, cứ như vậy, Ngũ Phòng thư viện danh sư liền đạt đến 7 vị. Hai vị tiên sinh rất nhanh thu thập xong hành trang, mang tới gia quyến, theo Vu Kiệt đi đến Thủy Tiên thôn. Theo thời gian trôi đi, vùng duyên hải nạn trộm cướp ngày càng nghiêm trọng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa phương dân chúng bình thường sinh hoạt. Bởi vì lúc đó giao thông bất tiện, tin tức mất linh, nội địa người cũng không biết tình huống như thế. Vào niên đại đó, Đại Bắc triều vẫn không có ra dáng phòng thủ biển hệ thống, các nơi phòng thủ biển sự vụ cơ bản đều là các phụ trách nhiệm. Vùng duyên hải xuất hiện hải tặc, do địa phương tiến hành diệt cướp, triều đình trên căn bản là không gặp qua hỏi, trừ phi phát sinh trên biển chiến tranh, cái kia lại là một chuyện khác. Từ tình huống bây giờ đến xem, vùng duyên hải liên tiếp xuất hiện hải tặc sự kiện, đã nghiêm trọng nhiễu loạn xã hội yên ổn, dao động Đại Bắc triều cơ bản, quan địa phương phủ đã không có năng lực giải quyết vấn đề này. Khoảng thời gian này, hoàng thượng thu được nhiều đạo tấu chương, đều là đến từ vùng duyên hải. Những tấu chương này nội dung đều không khác mấy, bẩm tấu lên vùng duyên hải gặp nghiêm trọng nạn trộm cướp, liên quan đến phạm vi dài tới mấy ngàn dặm đường ven biển. Hải tặc hung hăng ngang ngược, càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè, dân chúng bị hại nặng nề, dồn dập xa xứ, trốn hướng về nội địa tị nạn. Tháng ngày vừa vặn quá một điểm, lại xuất hiện chuyện như vậy, này nếu như một hai địa phương, cũng là thôi, có thể bị nạn trộm cướp phạm vi quá rộng rãi, dính đến Đại Bắc triều phần lớn vùng biển. Hoàng thượng ngồi không yên, lập tức triệu tập chúng thần nghị sự, hải tặc tràn lan, đã nguy hiểm cho đến quốc chi an toàn, không thua gì ngoại địch xâm lấn, nhất định phải thận trọng. Vùng duyên hải lập tức xuất hiện nhiều như vậy hải tặc, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, những này hải tặc bình thường đến từ ba loại người quần đệ nhất loại đối lập đơn giản, bọn họ đến từ địa phương ác thế lực, lấy cướp đoạt mà sống, bất luận lục địa vẫn là trên biển, bọn họ đều không buông tha. Loại thứ hai chính là một ít phần tử phản loạn, phần lớn đều là trước đây tàng dư, sau khi chiến bại trốn hướng về hải ngoại, chiếm cứ hòn đảo là mối họa vì là phỉ, đối với vùng duyên hải hoặc nội địa tiến hành đột kích gây rối, lấy đạt đến sinh tồn cùng trả thù mục đích. Bởi vì Đại Bắc triều trải qua hơn 100 năm, trước đây tàn dư đã không nhiều, loại này hải tặc tương đối lợi ích. Còn có một loại chính là mọi người nói tới Uy phỉ, bọn họ đến từ Uy quốc, cùng Đại Bắc triều nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Bởi vì Uy quốc trong nước tình huống phức tạp, chiến loạn nổi lên bốn phía, nạn đói không ngừng, rất nhiều nhân viên liền chạy trốn đến trên biển, chung quanh cướp đoạt Đại Bắc triều dài lâu đường ven biển cùng vùng duyên hải khu vực, đều là bọn họ cướp đoạt địa điểm. Xét thấy vùng duyên hải xuất hiện tình huống như thế, có thể xác định những này hải tặc đến từ chính hải ngoại, bọn họ chính là làm người ghét cay ghét đắng Uy phỉ. Mấy ngàn dặm đường ven biển đều có Uy phỉ cái bóng. Cái kia uy phỉ số lượng tuyệt đối thiếu không được, có ít nhất hết mấy vạn người. Những này uy phỉ tương đương với bình thường quốc gia toàn bộ binh lực, không thua gì hướng về Đại Bắc triều phát động xâm lược chiến tranh. Trải qua mấy ngày thương nghị, đã kích hải tặc sự vụ do bộ binh đầu mối, liên quan đến phòng thủ biển cùng tiêu diệt hải tặc cụ thể sự hạng, mọi người tự nhiên nghĩ đến Phan Châu Hồ thủy quân. Phan Châu Hồ cùng biển rộng tương thông, phát sinh chiến sự, thủy binh chiến thuyền có thể vào biển rộng tiến hành tác chiến. Hai năm trước, phương Bắc Tam Quốc xâm lấn Trung Nguyên, 10 vạn quân Kim xâm lấn Phan Châu Hồ khu vực, ở Lý Quảng cùng Mạnh Lương dưới sự giúp đỡ, đánh bại quân Kim, nhưng Đinh Thống thủy quân cũng tổn thất nặng nề. Trải qua hơn 2 năm phát triển, Phan Châu Hồ thủy quân thực lực trên căn bản khôi phục lại vốn có trình độ, lần này ra biển tiêu diệt uy phỉ, không phải thủy quân không đồng ý thủy quân điều động, lượng lớn chiến thuyền ở trên biển tuần tra, đối với hải tặc đưa đến nhất định uy hiếp tác dụng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bởi vì Đại Bắc triều đường ven biển dài tới mấy ngàn dặm, thủy quân binh lực không cách nào làm được toàn bao trùm. Tuy rằng thủy quân sức nước đạt đến 5 vạn, nhưng còn muốn lưu lại một phần binh lực trấn thủ Phan Châu Hồ Đinh Thống ở thủy trại đại doanh lưu lại 1 vạn tướng sĩ, triệu tập 40.000 đại quân lao tới vùng duyên hải, chấp hành tiêu diệt hải tặc nhiệm vụ. Chương 646. Thân gia nhà mới. Chương 646, thân gia nhà mới. Uy phỉ thuyền đều là một ít thuyền, dù sao thuyền tiểu thật quay đầu, ở trong biển rộng đi tốc độ rất nhanh, hơn nữa phi thường linh hoạt ở rộng lớn trên biển rộng, cho dù thủy binh phát hiện uy phỉ thuyền, cũng không cách nào truy đuổi, to lớn chiến thuyền, ở tốc độ cùng sự linh hoạt phương diện, không cách nào cùng thuyền nhỏ lẫn nhau so sánh. Những ngày uy phỉ trên căn bản đều là ngày nuốt đêm ra, bọn họ thường thường ở ban đêm lên bờ, tiến hành đốt cháy và cướp bóc, đợi được thủy quân phát hiện, đã là ngày hôm sau, uy phỉ môn từ lâu chạy mất dép. Nói thực sự, Đại Bắc triều thủy quân ở trên đất bằng sức chiến đấu cũng không thế nào, thật sự nếu như gặp phải lượng lớn uy phỉ, rất khó chiếm được tiện nghi, nói không chắc còn có thể hao binh tổn tướng. Liên như vậy, Phan Châu Hồ thủy quân đang điều động nửa năm sau, ở tiêu diệt hải tặc phương diện, cũng không có đạt được bao lớn tiến triển, uy phỉ cùng thủy quân chơi lên miêu cùng con chuột trò chơi, càng hung hăng ngang ngược. Xem ra như vậy diệt cướp là không xong rồi, không chỉ có hiệu quả rất ít, còn hao tiền tốn của, để các tướng sĩ mệt mỏi ứng phó. Lúc này Thủy Tiên thôn phát triển cách cục hoàn toàn mở ra, bởi vì Thủy Tiên thôn không có chịu đến tường thành hạn chế, có thể hướng bốn phía phát triển ở phân sinh sản phương diện, bởi vì đá tiêu nguyên liệu cung cấp sung túc, có thể số lượng lớn sinh sản, trước thiết kế xây dựng xưởng, đã không cách nào thỏa mãn sinh sản cần, nhất định phải gia tăng xưởng xây dựng. Còn có một việc để Triệu Hiền cao hứng vô cùng, vậy thì là Thủy Tiên thôn hầu tức phủ đã dựng thành, có thể vào ở mới xây thành hầu tức phủ lớn vô cùng, nhà đặc biệt nhiều, Lý Quảng cùng Mạnh Giao Giao cũng chuyển tới ở lại, thành tựu nông trang thành viên trọng yếu, Tiểu Hắc cùng Vũ Hồng cũng rời vào hầu tức phủ. Vừa vào hầu tức phủ, Tiểu Hắc sướng đến phát rồi, nơi này có mấy cái hồ nhân tạo, nghiêm nhiên thành nó hồ bơi, có điều có mưa hồng ở, nó cũng không dám làm cản, còn phải xem Vũ Hồng ánh mắt làm việc. Hầu tức phủ ở vào làng vùng đông nam, vì chiêm chút hỉ khí, mấy người ở hầu tức phủ quanh thân mua nhà vừa tượng, kiến tạo nhà ở, muốn trở thành chính dương hầu hàng xóm. Theo nơi này các gia đình tăng nhanh, nếu không mấy năm, hầu tước phủ sắp trở thành Thủy Tiên thôn trung tâm. Bầu trời này buổi trưa, hầu tước phủ đến rồi mấy người, từ mấy người hóa trang nhìn lên, cầm đầu là một tên tướng quân, bên cạnh là hắn tùy tùng. Gia binh thấy thế, lập tức tiến lên dò hỏi. Tướng quân hướng về gia binh chắp tay, mở miệng nói: "Ta chính là Phan Châu Hồ Thủy quân đề đốc Đinh Thống, chuyên đến để Thủy Tiên thôn bái kiến chính dương hầu." Hóa ra là Đinh đề đốc, mời theo ta vào phủ. Gia binh nói xong, liền dẫn đoàn người tiến vào hầu tước phủ. Gia binh đem Đinh Thống lĩnh tiến vào phòng tiếp khách, mở miệng nói: "Đinh đề đốc ở đây chờ một chút, ta đi thông báo chính dương hầu." Gia binh nói xong, liền rời khỏi phòng tiếp khách, đi thông báo Triệu Hiền. Triệu Hiền rất nhanh chạy tới, Đinh Thống đứng dậy, hướng về Triệu Hiền không người thi lễ. Tại hạ Đinh Thống, bái kiến chính dương hầu. Đinh đề đốc khách khí, mau mau mời ngồi. Triệu Hiền nói xong, liền dặn dò người dân trà. Triệu Hiền cũng không quen biết Đinh Thống, Lý Quảng từng nói với Triệu Hiền lên quá Đinh Thống, vì lẽ đó biết hắn một ít tình huống. Hai người hàn huyên vài câu, Triệu Hiền liền mở miệng hỏi. Trước mặt vùng duyên hải uy phỉ tràn lan, Đinh đề đốc xuất lĩnh Phan Châu Hồ 40.000 thủy quân diệt cướp, không biết hiện tại tình hình trận chiến làm sao. Đinh Thống nghe vậy, thở dài một hơi, mở miệng nói. Uy phỉ quá nhiều, hung tàn dạo hoạt, bọn họ gây án địa điểm trên lục địa chiếm đa số, các tướng sĩ mệt mỏi ứng phó, chiến công không lớn. Những này uy phỉ biết rõ thủy quân chiến pháp, bọn họ tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, tuy rằng đạt được một ít chiến công, có thể uy phỉ tựa hồ càng tiêu càng nhiều, hiện nay triều đình có người đối với này rất có vi tử. Lần này bản đốc đến đây Thủy Thiên thôn, bái kiến chính dương hầu cùng Lý Quảng tướng quân, lĩnh giáo diệt cấp thượng sách. Kỳ thực Triệu Hiền đã nhìn ra, Đinh Thống chính là đả kích uy phỉ mà đến, Phan Châu Hồ thủy quân tự xuất binh tới nay, đã có hơn 9 tháng, vẫn cứ tiến triển chậm chậm, thu hoạch rất ít ở tình huống như vậy. Triều đình bắt đầu xuất hiện thanh âm bất đồng, Đinh Thống liền có chút lo lắng, liền muốn đến Thủy Tiên thôn tìm kiếm thượng sách. Nguyên lai Đinh đề đốc vì là đã kích uy phỉ việc mà đến, quan thời gian trước ta cùng Lý Quảng tướng quân thảo luận qua việc này, nhưng không biết vùng duyên hải khu vực tình huống cụ thể, chỉ có thể coi là lý luận xuông. Lý tướng quân mới vừa đi tới quân doanh, ta lập tức sai người đi xin mời, đợi lát nữa chúng ta lại nói tỉ mỉ, lẽ ra có thể tìm ra tiêu diệt uy phỉ thượng sách. Đa tại chính dương hầu. Đinh Thống hưng phấn mở miệng. Một lát sau, Lý Quảng trở về, Đinh Thống thấy thế, lập tức tiến lên không người thi lễ. Nhìn thấy Lý tướng quân, Đinh đề đốc khách khí. Phan Châu Hồ từ biệt, đã hơn 2 năm, không nghĩ đến hôm nay ở đây gặp gỡ. Đúng đấy, năm đó nếu như không có Lý tướng quân xuất binh giúp đỡ, thủy quân không chỉ có diệt không được quân Kim, rất có khả năng bị quân Kim tiêu diệt. Lần này phụ mệnh lĩnh binh đi đến phía đông vùng duyên hải, tiêu diệt uy phỉ, tuy rằng Phan Châu Hồ thủy quân thực lực mạnh mẽ, quen thuộc thủy chiến, có thể đối mặt là uy phỉ. Những này uy phỉ phân tán hành động, từng người vì là trận, bọn họ tập kích vùng duyên hải thôn dân, đốt cháy và cướp bóc, có lúc liền quan phủ đều không dung tha. Lý tướng quân thâm hiểu nhu lực, làm sao mau chóng tiêu diệt vùng duyên hải uy phỉ, kính xin Lý tướng quân giúp ta. Đinh Thống nói xong, lại lần nữa hướng về Lý Quảng không người thi lễ. Vùng duyên hải, nạn trộm cướp đã có mấy trăm năm, cổ đã có chi, chỉ có điều gần 2 năm càng ngày càng hung hăng ngang ngược, đã đến không phải sửa trị không thể mức độ. Muốn triệt để thanh trừ uy phỉ, cũng không phải là chỉ là đơn giản đả kích, những này uy phỉ đến từ hải ngoại. Từ tình huống bây giờ đến xem, thủy quân không cách nào làm được đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, chỉ có thể là đem bọn họ đánh lùi. Một khi thủy quân bỏ chạy, đả kích uy phỉ cường độ yếu bớt, bọn họ liền sẽ quay đầu trở lại. Vì lẽ đó đả kích uy phỉ, nhất định phải làm đến ổn định và hòa bình lâu dài, vừa trị ngọn, lại muốn trị bản. Lý Quảng lời nói, để Đinh Thống có chút thẹn thùng, hiện nay chính mình dẫn dắt 40.000 thủy quân đến diệt cướp, bởi vì chiến tuyến quá dài, khó có thể tiến hành hữu hiệu chỉ huy, không cách nào đối với uy phỉ tiến hành hữu hiệu đả kích. Hiện tại đừng nói chỉ gốc, liền ngay cả tiêu đều chưa không được, chính mình đang đả kích uy phỉ sách lược phương diện, xuất hiện vấn đề, nhất định phải mau chóng điều chỉnh. Lý tướng quân nói có lý, những này uy phỉ phi thường giàu hoạt, bọn họ sẽ không cùng thủy quân chính diện giao phong, khắp nơi tránh né, cứ như vậy, thủy quân tướng sĩ rất khó đối với bọn họ tiến hành hữu hiệu đả kích. Lý Quảng gật gật đầu, mở miệng nói, mấy trăm năm nạn trộm cướp còn khó hơn trong khoảng thời gian ngắn được giải quyết, Đinh đề đốc phải làm tốt thời gian dài đả kích uy phỉ chuẩn bị. Nếu như tất cả thuận lợi, ngắn thì 3 năm rưỡi, lâu là 7-8 năm, là có thể thanh trừ nạn trộm cướp. Đinh Thống nghe vậy, không khỏi sửng sốt, hắn không nghĩ tới thanh trừ trên biển nạn trộm cướp, dĩ nhiên cần thời gian dài như vậy, xem ra chính mình là nóng nổi. Ta nghĩ triệt để tiêu diệt vùng duyên hải khu vực uy phỉ, Lý tướng quân có thể có thượng sách. Đối với trạng thái trước mắt, ta cũng không có cái gì tốt kế sách, nhưng có mấy cái biện pháp ổn thỏa, Đinh đề đốc không ngại thử một lần. Đinh Thống biết, từ Đại Bắc triều thành lập tới nay, hải tặc đột kích gây rối vùng duyên hải sự kiện sẽ không có đình chỉ quá, triều đình nhiều lần xuất binh diệt cướp đều chưa thành công, dần dần cũng sẽ không hiểu rõ. Chương 647, diệt cướp sách lược. Chương 647, diệt cướp sách lược. Hiện nay nạn trộm cướp nghiêm trọng, nếu như không thể rất tốt giải quyết, sẽ dao động Đại Bắc triều căn cơ. Nếu Lý Quảng có biện pháp ổn thỏa, có thể giải quyết nạn trộm cướp, vậy thì theo ấn Lý Quảng biện pháp chấp hành, nhất định có thể làm được. Nghĩ đến bên trong, Đinh Thống liền mở miệng nói, cái kia quá tốt rồi, xin mời Lý tướng quân công khai. đả kích mấy trăm năm Uy Phỉ, nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Hiện nay Uy Phỉ nguy hại cũng không phải là chỉ là Đại Bắc Triều, quanh thân vùng duyên hải quốc gia cũng bị hại nặng nề. Nếu như chỉ là Đại Bắc Triều ở diệt cướp, cái khác quốc gia không phối hợp là không cách nào trừ tận gốc nạn trộm cướp. Vì lẽ đó Đinh Đề Đốc đầu tiên muốn làm chính là cử sứ đi đến quanh thân quốc gia, thuyết phục bọn họ làm được cộng đồng đả kích Uy Phỉ. Uy Phỉ trên căn bản đến từ Uy Quốc, nước nọ cô huyền hải ngoại, tình thế quốc nội phức tạp, quanh năm bạo phát chiến tranh, dẫn đến rất nhiều người ra biển vì là phỉ. Nhằm vào tình huống như thế, Đinh Đề Đốc nhất định phải sai bảo đi đến Uy Quốc, đưa ra trang nghiêm giao thiệp, để cho quản thật chính mình người, bằng không Đại Bắc Triều sắp xuất hiện binh trả thù. Bằng Đinh Đề Đốc thủy quân thực lực, Uy Quốc nhất định sẽ có kiêng kỵ, sẽ không dung túng những này Uy Phỉ tiếp tục làm sảng làm bậy. Làm xong hai chuyện này sau, Đinh Đề Đốc liền muốn làm tốt nội bộ sự vụ, chủ yếu ở trở xuống mấy cái phương diện. Một là thiên giới cấm hải, động tác này là tổn người bất lợi đã, nhưng không có cách nào, vùng duyên hải khu vực dân chúng nhất định phải làm ra hy sinh, mới năng lực hậu thế tranh chấp an bình, đương nhiên thời gian này hẳn là sẽ không quá dài, 5 năm liền có thể. Thiên giới cấm hải mục đích chủ yếu là điều này làm cho những này Uy Phỉ lao mà không thu hoạch. Hiện nay một ít làng trài người đều lộ ra, này trên thực tế đã là ở thiên giới cấm hải. Thiên giới cấm hải khu vực ít nhất phải rời xa bờ biển 30 dặm, chỉ có như vậy mới có thể đạt đến hiệu quả dự trù, đồng thời thủy quân còn muốn liên hợp các nơi quan phủ, tăng mạnh vùng duyên hải phòng ngự, xây dựng cao to tường thành cùng pháo đài, sắp xếp nhân viên tuần tra cùng thủ vệ. Không chỉ có cùng này, chúng ta còn muốn thành lập mạng lưới tình báo, mật thiết quan tâm Uy Phỉ hướng đi, lợi dụng địa hình ưu thế, thiết trí cạm bẫy cùng điểm phục kích, dù khiến Uy Phỉ rơi vào cảnh khốn khó, tập trung tiêu diệt. Còn có trọng yếu một điểm, chính là muốn lợi dụng thủy quân ưu thế, ở trên biển tuần sát, trong biển rộng hòn đảo rất nhiều, có chút là Uy Phỉ chỗ ẩn thân, một khi phát hiện, muốn không chút lưu tình đem bọn họ tiêu diệt, hủy diệt bọn họ xào huyệt, để bọn họ không còn chỗ ẩn thân. Đinh Đề Đốc nhất định phải mau chóng đem việc này bẩm tấu lên triều đình, thiên giới cấm ngành hàng hải quan trọng đại, nhất định phải đạt được triều đình chống đỡ, chỉ có cùng địa phương duy trì nhất trí, tiêu diệt Uy Phỉ mới có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất. Liên quan đến tăng mạnh vùng duyên hải phòng ngự, tăng mạnh cứ điểm phòng thủ, Thủy Tiên thôn có 10 vạn đại quân, có thể trợ Đinh Đề Đốc một chút sức lực. Lý Quảng lời nói, để Đinh Thống mừng rỡ, căn cứ Lý Quảng dòng suy nghĩ, mỗi một chiêu đều niêm phong lại Uy Phỉ tử huyện, chỉ cần dựa theo Lý Quảng bước đi đi làm, nếu không mấy năm, Uy Phỉ thì sẽ biến mất. Lúc này Đinh Thống tự tin tràn đầy, Lý Quảng 10 vạn đại quân chính là chính mình kiên cố hậu thuẫn. Đa tạ Lý tướng quân, ta đã hết nhanh chạy về, dựa theo ngài dòng suy nghĩ, ra sân khấu cụ thể diện cấp phương án, tin tưởng phía đông vùng duyên hải thế cuộc rất nhanh sẽ có đổi mới. Đinh Thống nói xong, liền đứng dậy cáo từ. Lý Quảng biết Đinh Thống có việc quan trọng tại người, cũng không có giữ lại, đem đoàn người đưa ra hầu tước phủ. Mới vừa đưa đi Đinh Thống, lại có gia binh đi vào báo, có một người đến từ kinh thành người đưa tin cầu kiến. Triệu Hiên sững sờ, trong kinh thành đến người đưa tin, đưa tới hẳn là trọng yếu thư tín, này là ai thư tín đây? Cho mời người đưa tin. Triệu Hiên phân phó nói. Rất nhanh người đưa tin bị mang theo vào, hắn đi tới Triệu Hiên trước mặt, con người thi lễ, mở miệng nói. Nhìn thấy Chính Dương Hầu, nơi này có một phong Diêu đại nhân bút thư tín, xin mời Chính Dương Hầu xem qua. Người đưa tin nói xong, đem thư tín lấy ra, hai tay đưa cho Triệu Hiền. Triệu Hiền vội vàng đứng dậy, hai tay tiếp nhận thư tín, mở miệng hỏi. Hóa ra là Diêu đại nhân thư tín, Diêu đại nhân tình huống bây giờ làm sao, thân thể khỏe không? Khởi bẩm Chính Dương Hầu, Diêu đại nhân gần đoạn thời gian thân thể không phải rất tốt, vốn định đến Thủy Tiên thôn, lo lắng khó có thể chịu đựng xe ngựa mệt nhọc, vì vậy viết một phong thư, căn dặn ta muốn tự tay giao cho Chính Dương Hầu. Đúng nha, Diêu đại nhân vẫn khá là gầy yếu, cả ngày vì nước sự vất vả, thân thể từ lâu không lớn bằng lúc trước. Triệu Hiền mở ra thư tín, thật lòng nhìn lên, nguyên lai Diêu đại nhân gửi tin chính là phân sinh sản việc. Từ khi Triệu Hiền lợi dụng đá tiêu sinh sản ra phân, ứng dụng ở nông nghiệp sinh sản trên, đã tiếp cận một năm. Phân sử dụng để cây nông nghiệp sản lượng tăng lên trên diện rộng, điều này làm cho Diêu đại nhân hưng phấn không thôi. Hiện nay phân sản lượng có hạn, sử dụng phạm vi cũng chỉ là ở cục bộ khu vực, vẫn không có năng lực ở Đại Bắc Triều toàn cảnh mở rộng. Vì giải quyết vấn đề này, Diêu đại nhân đem việc này bẩm tấu lên, hoàng đế đối với này phi thường coi trọng, lập tức triệu tập chúng thần thương nghị việc này. Hoàng đế phi thường coi trọng nông nghiệp sinh sản, biết phân đối với cây nông nghiệp tăng sản ý nghĩa trọng đại, mà sinh sản phân liền cần dùng đến đá tiêu. Hiện nay Đại Bắc Triều đã phát hiện đông đảo mỏ đá tiêu, phần lớn khoáng sản ở vào vùng phía tây cùng tây nam khu vực, trung nguyên khu vực mỏ đá tiêu cũng ít khi thấy. Phải lượng lớn sinh sản phân, cũng đem phân ở Đại Bắc Triều toàn cảnh mở rộng, nhất định phải quy mô lớn khai thác mỏ đá tiêu. Trải qua thương nghị, triều đình chuẩn bị ở Đại Bắc Triều tây nam khu vực quy mô lớn khai thác đá tiêu, cái này sự vụ do công bộ khoáng giám bộ ngành đầu mối phụ trách. Cho tới phân sinh sản cùng mở rộng, liền do Diêu đại nhân phụ trách đem đá tiêu chế thành phân, sau đó ở Đại Bắc Triều toàn cảnh mở rộng, cũng không phải là chuyện dễ. Hiện tại Diêu đại nhân chuyện cần làm, chính là trước tiên hiểu rõ phân chế tác quy trình, rồi quyết định làm sao tổ chức sinh sản. Vừa bắt đầu, Diêu đại nhân chuẩn bị tự mình đi đến Thủy Tiên thôn, hiểu rõ phân sinh sản cùng sử dụng tình huống. Nhưng là đi đến Thủy Tiên thôn, cần cản hơn nửa tháng lộ trình, hiện nay chính mình thân thể tình hình không phải rất tốt, không thể chịu đựng khoảng cách xa 43. Diêu đại nhân cân nhắc một lúc, liền cho Triệu Hiền viết một phong thư tín, yêu cầu Triệu Hiền điều động quen thuộc phân sinh sản quy trình người có tài, đi đến kinh thành, trợ giúp huấn luyện nhân tài. Xem xong Diêu đại nhân thư tín sau, Triệu Hiền không khỏi nở nụ cười, trước đem người đưa tin dàn xếp được, chuẩn bị 2 ngày sau khi sắp xếp nhân viên theo người đưa tin đi đến kinh thành, đi gặp Diêu đại nhân. Sau đó, Triệu Hiền đi tìm Tần Viên Ngoại, cùng hắn thương lượng đi đến kinh thành việc. Hiện nay sinh sản phân xưởng bên trong, có thể nói là nhân tài đông đúc, phải mấy người đi đến kinh thành, là phi thường chuyện đơn giản. Tần Viên Ngoại thấy Triệu Hiền đặc biệt tìm đến mình thương nghị việc này, chẳng lẽ còn có cái gì khác dự định? Quả không ngoài Tần Viên Ngoại dự liệu, trước Triệu Hiền để Tần Viên Ngoại xem xét một người đối với chế tác phân sản nghiệp tiến hành quản lý, vì giải quyết Tần Thi Ngự chuyện đại sự cả đời, hắn để Tần Viên Ngoại xem xét ứng cử viên, tốt nhất là tương lai của chính mình con rể. Tần Viên Ngoại nghe theo Triệu Hiền kiến nghị, tìm tới một người tên là Dương Tiến, người trẻ tuổi, quản lý phân sản nghiệp, người này chừng 20, tướng mạo đường đường, là một nhân tài. Dương Tiến phụ thân cùng Tần Viên Ngoại quan hệ không tệ, Dương Tiến cùng Tần Thi Ngữ từ nhỏ đã nhận thức, là quan hệ tốt vô cùng bạn thời thơ ấu, có thể nói là thanh mai trúc mã. Chương 648. Cảm tình vẫn cần chậm rãi bồi dưỡng. Chương 648. Cảm tình vẫn cần chậm rãi bồi dưỡng. Từ khi Tần Viên Ngoại vào ở Thủy Tiên thôn sau khi, Dương Tiến phụ thân nhiều lần tới Thủy Tiên thôn vấn an hắn, cũng hướng về Tần Viên Ngoại cầu hôn, hy vọng Tần Thi Ngữ có thể trở thành là chính mình con dâu. Đối với này, Tần Viên Ngoại đương nhiên là cầu cũng không được, khi hắn trưng cầu Tần Thi Ngữ ý kiến lúc, bị Tần Thi Ngữ từ chối. Tần Viên Ngoại biết Tần Thi Ngữ cũng không phải không thích Dương Tiến, mà là nàng không quên sơ tâm, nàng phải báo đáp Triệu Hiển, một lòng một dạ trợ giúp Triệu Hiển làm tốt sản nghiệp. Vì hai cái con gái hôn sự, Tần Viên Ngoại là thương thấu suy nghĩ, sau đó Triệu Hiển vì là Tần Viên Ngoại chi chiêu, Tần Viên Ngoại liền để Dương Tiến phụ trách phân chế tạo sản nghiệp. Cái này sản nghiệp quá to lớn, Dương Tiến biết rõ cái này sản nghiệp tầm quan trọng, ở trong công việc thường ngày cẩn trọng, cẩn thận tỉ mỉ, đem phân sản nghiệp quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Tần Viên Ngoại cũng cao hứng vô cùng, càng ngày càng yêu thích cái này con rể tương lai, liền tìm cơ hội để Dương Tiến cùng Tần Thi Ngữ tiếp xúc nhiều hơn, nhưng hiệu quả không phải rất tốt. Dương Tiến đối với Tần Thi Ngữ tốt vô cùng, nhưng Tần Thi Ngữ lại có vẻ không lạnh không nóng. Tần Viên Ngoại biết, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, càng không thể nóng nổi, tình cảm của hai người vẫn cần chậm rãi bồi dưỡng. Ngày hôm nay Triệu Hiền nhắc lên chuyện này, Tần Viên Ngoại không khỏi thở dài một hơi, bắt đầu giảng giải giữa hai người tình huống. Triệu Hiền nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, mở miệng nói: "Hiện tại có một cái việc trọng yếu, ta nghĩ để Thi Ngữ cùng Dương Tiến đi hoàn thành, cứ như vậy, bọn họ thì có một quãng thời gian rất dài có thể ở chung." Tần Viên Ngoại vừa nghe, lập tức hứng thú, mở miệng nói: "Có đúng không? Chính Dương Hầu nói một chút là cái gì sự tình?" Trước mặt triều đình đem quy mô lớn khai thác mỏ đá tiêu, dùng cho sinh sản phân, yêu cầu chúng ta phái người đi đến kinh thành, truyền thụ phân chế tác kỹ thuật, ta nghĩ để Dương Tiến cùng Thi Ngữ đi đến, cứ như vậy, hai người thì có ở chung cơ hội. Vì không bỏ qua cơ hội lần này, ta đem viết một phong thư cho Diêu đại nhân, để hắn lưu ý, thúc đẩy giữa bọn họ sự. Cái kia quá tốt rồi, đa tạ Chính Dương Hầu. Tần Viên Ngoại hưng phấn mở miệng. Hai ngày sau khi, bọn họ đem theo người đưa tin đi đến kinh thành, Tần Viên Ngoại đi tìm Dương Tiến, giải thích việc này, cơ hội lần này hiếm thấy, để hắn muốn chủ động điểm. Thi Ngữ đi đến kinh thành việc, liền do ta nói với nàng đi. Tin tưởng bọn hắn sự việc của nhau, lần này nhất định có thể thành. Cảm tạ Chính Dương Hầu, ta vậy thì đi tìm Dương Tiến, sắp xếp việc này. Tần Viên Ngoại nói xong, liền hứng thú bừng bừng rời đi. Tần Thi Ngữ lúc trước đến Thủy Tiên thôn lúc, chỉ có 16 tuổi, loáng một cái liền quá 5 năm, hiện tại đã 21 tuổi. Trước mắt Tần Thi Ngữ, vẫn như cũ đẹp đẽ, chỉ là so với trước thành thục rất nhiều. Thi Ngữ, ngồi xuống. Tần Thi Ngữ gật gật đầu, ở bên cạnh ngồi xuống, mở miệng nói: "Gia chủ, ngài tìm ta có việc à?" Vừa nãy kinh thành lai sứ, trình lên Diêu đại nhân tự tay viết tin, Diêu đại nhân ở trong thư nói: "Triều đình đối nhau sản phân việc độ cao coi trọng, chuẩn bị ở Tây Nam khu vực quy mô lớn khai thác mỏ đá tiêu, chế tác phân, ở Đại Bắc triều toàn cảnh mở rộng, đây là lợi quốc lợi dân to lớn sự, cái này sự vụ do Diêu đại nhân phụ trách, hiện nay triều đình đã thành lập nông phi ti, cung chức nhân viên đã vào vị trí của mình. Bởi vì chúng ta nắm giữ phân sinh sản kỹ thuật, Diêu đại nhân yêu cầu chúng ta phái người đi đến kinh thành, đối với nông phi ti quan chức tiến hành huấn luyện. Ta chuẩn bị nhường ngươi cùng Dương Tiến đi đến kinh thành, do ngươi đối với nông phi ti nhân viên tiến hành huấn luyện, Dương Tiến hướng về bọn họ truyền thụ phân chế tác kỹ thuật. Lần này các ngươi khả năng muốn ở kinh thành ngốc một quãng thời gian. Vào kinh sau khi, các ngươi liền sống ở kinh thành hầu phủ, Tần Viên Ngoại ở hầu phủ ở qua, nơi đó điều kiện cũng khá." Nghe xong Triệu Hiền sắp xếp, Tần Thi Ngữ không khỏi sửng sốt, kinh thành là chính mình nóng trong địa phương, chính mình ở Thủy Tiên thôn sinh hoạt nhiều năm, chưa từng sinh ra xa nhà, lần này đi đến kinh thành làm việc, này không phải là chính mình hy vọng ạ, nhưng là gia chủ để cho mình đi đến kinh thành, đối với nông phỉ ti quan chức tiến hành giảng bài, này không phải không châu bắt chó đi tại sao, chính mình căn bản không hiểu được phân chế tác kỹ thuật, có thể nào cho người khác giảng bài?" "Gia chủ, cái này không thể được, ta không hiểu được phân sinh sản kỹ thuật, không cách nào làm cho người ta đi học." "Thi Ngữ, cái này ngươi không cần lo lắng, phân sinh sản kỹ thuật cũng không phức tạp. Ngày mai ta cho ngươi một quyển sách, thư bên trong có giới thiệu phân chế tác nội dung, đến thời điểm ngươi chỉ cần theo ấn thư trên nội dung chụp hạng giảng giải liền có thể. Liên quan đến phân hiện trường chế tác, liền do Dương Tiến phụ trách, vì trực quan hiểu rõ tương quan tri thức, chúng ta hiện tại đi đến phân chế tác xưởng, ta cho ngươi tỉ mỉ giảng giải phân chế tác quá trình, có lợi cho ngươi vào kinh dạy học." Hóa ra là có chuyện như vậy, có lý luận cùng thực tiễn gia trì, cho nông phỉ ti quan chức đi học nên không là vấn đề. "Được rồi, gia chủ, vậy chúng ta đi qua đi." Tần Thi Ngữ mở miệng nói, lập tức đứng dậy, theo Triệu Hiền đi đến phân chế tác xưởng. Lúc này Tần Viên Ngoại chính đang xưởng bên trong, Dương Tiến chính bồi tiếp hắn, từ lên men chỉ xưởng bên trong đi ra, thông qua hai người biểu hiện, Triệu Hiền liền biết Tần Viên Ngoại đã đem tình huống nói với Dương Tiến. Nơi này lên men chỉ nhiều vô cùng, một loạt hàng từng nhóm, phi thường đồ sộ, đây là chế tác phân trọng yếu phương tiện, nơi này mùi khó nghe, thời gian chờ lâu sẽ làm người không chịu được. Thấy Triệu Hiền mang theo Tần Thi Ngữ đến rồi, hai người liền tiến lên liên tiếp. "Chính Dương Hầu, ngài làm sao đến rồi?" Tần Viên Ngoại mở miệng hỏi. "Tần Viên Ngoại cũng ở nơi đây, ta mang Thi Ngữ lại đây hiểu rõ phân chế tác tình huống. Có một số việc chúng ta một chút nói cho ngươi." Triệu Hiền nói xong, liền nhìn về phía Dương Tiến, mở miệng nói: "Dương Tiến, ngươi mang theo Thi Ngữ ở xưởng bên trong đi một chút, làm cho nàng hiểu rõ chế tác phân các hạng quy trình." Dương Tiến phi thường thông minh, lập tức rõ ràng Triệu Hiền dụ ý, mở miệng nói: "Được rồi, Chính Dương Hầu, ta vậy thì mang Tần tiểu thư quá khứ." Dương Tiến nói xong, liền nhìn về phía Tần Thi Ngữ, mở miệng nói: "Tần tiểu thư, sinh sản phân chia làm 5 cái bước đi, phân biệt là phân kiếm, nung đốt, tinh luyện, lên men cùng chế phì, chúng ta trước hết đi phân kiếm nhà xưởng, từ nơi nào bắt đầu? Tần Thi Ngữ gật gật đầu, hướng về Triệu Hiền cùng Tần Viên Ngoại phất phất tay, theo Dương Tiến rời đi. Hiện hai người sau khi rời đi, Triệu Hiền nhìn về phía Tần Viên Ngoại, mở miệng nói: "Tần Viên Ngoại, sự tình đều hướng về Dương Tiến nói rõ sao?" Đã từng nói với hắn, Dương Tiến phi thường khôn khéo, lập tức tâm linh thần hội, lần này cho bọn họ sáng tạo cơ hội, hy vọng có thể thành. Triệu Hiền nghe vậy, nở nụ cười, mở miệng nói: "Thi Ngữ thông minh nhanh trí, chúng ta sắp xếp, nàng há có thể không biết, chúng ta dụng tâm lương khổ, trong lòng nàng là hiếm có." Thi Ngữ cùng dịu dàng hiểu ý, cũng phi thường hiếu thuận, sẽ không để cho Tần Viên Ngoại thất vọng, Tần Viên Ngoại cứ an tâm đi. Chỉ hy vọng như thế. Tần Viên Ngoại trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Nói thật, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, một khi Thi Ngữ chuyện đại sự cả đời giải quyết, dịu dàng đại sự cũng là lũ lượt kéo đến, Tần Viên Ngoại bắt đầu từ bây giờ, liền nên có chuẩn bị. Cái này ta đương nhiên biết, đợi được Thi Ngữ đi tới kinh thành, nàng cùng Dương Tiến sự việc của nhau có mặt mày, ta tiện tay thu xếp dịu dàng đại sự. Tần Viên Ngoại hưng phấn mở miệng. Chương 649. Vào kinh truyền thụ kỹ thuật. Chương 649. Vào kinh truyền thụ kỹ thuật. Hai ngày sau khi tất cả chuẩn bị sắp xếp, Dương Tiến cùng Tần Thi Ngữ chuẩn bị theo người đưa tin rời đi Thủy Tiên thôn, đi đến kinh thành. Xuất phát ngày ấy, Lý Quảng từ quân doanh bên trong chạy tới, hắn mang đến 10 tên tướng sĩ, thành tựu Dương Tiến cùng Tần Thi Ngữ tùy tùng, bảo vệ hai người an toàn. Lý Quảng lấy ra một phong thư tín, giao cho Tần Thi Ngữ. "Thi Ngữ tỷ, đi gặp ở kinh thành đến Diêu đại nhân, đem này phong thư tín giao cho hắn." "Được rồi, Lý tướng quân, ta nhất định sẽ đem thư tín mang đến." Tần Thi Ngữ tiếp nhận thư tín, đem thư tín thu cẩn thận. Lúc này Triệu Hiền cũng lấy ra một phong thư tín, đưa cho người đưa tin, mở miệng nói: "Đây là ta viết cho Diêu đại nhân tự tay viết tin, thỉnh cầu người đưa tin đem giao cho Diêu đại nhân. Xin mời chính Dương hầu yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đem thư tín mang đến." Người đưa tin mở miệng nói: "Mọi người đem đoàn người đưa đến cửa thôn, mai đến tận bọn họ đi xa, mới trở về trong thôn ở hầu tức phủ." Triệu Hiền, Lý Quảng cùng Tần Viên Ngoại ba người ở thượng thức trà. Lý Quảng nhìn về phía hai người, mở miệng nói: "Triệu ca, Tần Viên Ngoại, vừa nãy ta đem một phong thư tín giao cho Thi Ngữ tỷ, làm cho nàng đem này tin mang cho Diêu đại nhân, các ngươi biết nội dung bức thư à?" Triệu Hiền lắc lắc đầu, mở miệng nói: "Không biết, ngươi sẽ không phải là tìm Diêu đại nhân, vì là Thi Ngữ sự tình đi." Triệu ca nói không sai, đúng là vì là Thi Ngữ tỷ sự, ta nghĩ để Diêu đại nhân hỗ trợ. Ta cũng viết một phong thư cho Diêu đại nhân, chúng ta nhắc tới sẽ không phải là đồng nhất sự kiện đi. Triệu Hiền mở miệng nói: "Hẳn là sẽ không, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Triệu ca có phải là vì Thi Ngữ tỷ chuyện đại sự cả đời, mà ta tìm Diêu đại nhân, chính là Thi Ngữ tỷ thảo một thứ." Lý Quảng lời nói, lập tức gây nên Triệu Hiền hứng thú, Lý Quảng vì là Tần Thi Ngữ đòi hỏi một món đồ, cái kia lại là một cái đồ vật như thế nào? Thấy Triệu Hiền cảm thấy lẫn lộn, Lý Quảng mở miệng nói: "Triệu ca còn nhớ sao, Âu Dương Nam trúng cử ngày ấy, Triệu ca đại tiệc chúc mừng, Lâm phu tử trên yến hội phát biểu cảm thán, Đại Bắc triều có thật nhiều thông tuệ nữ tử, các nàng không tham gia được khoa thi, không thể vào hướng này quan, rất nhiều nữ tử mới có thể vì vậy mà bị mai một. Ta cảm thấy đến ở chúng ta Đại Bắc triều, bất luận nam nữ, chỉ cần có tài năng, cũng có thể ra sức vì nước. Lần này Thi Ngữ tỷ đi đến kinh thành, trợ giúp triều đình bồi dưỡng nhân tài, chuyến này chính là quốc hiệu lực, triều đình nên giúp đỡ tưởng thưởng. Ta viết cho Diêu đại nhân thư tín bên trong, có một đạo là hiện cho hoàng thượng sổ con, đạo này sổ con nội dung vô cùng đơn giản, chính là nói Thi Ngữ tỷ vì nước bồi dưỡng nhân tài, hy vọng hoàng thượng cho nàng tương ứng danh phận. Hoàng thượng hẳn phải biết tâm tư của ta, có thể Đại Bắc triều không có nữ tử vào triều làm quan tiền lệ, hoàng đế nhất định sẽ lấy biến báo biện pháp, mặc dù không cho Thi Ngữ tỷ phong quan, cũng sẽ cho nàng tương ứng cấp bậc phong hào, điều này cũng tương đương phong quan, bất luận cấp bậc to nhỏ, đem khai sáng nữ tử vào triều làm quan khúc nhạc dạo, phong quan chính là chuyện sớm hay muộn. Sau đó Đại Bắc triều, chỉ cần nữ tử có tài năng, là có thể vào triều làm quan, tham gia quốc gia nhân tài chọn lựa cuộc thi, chúng ta lẽ ra có thể nhìn thấy Triệu Linh Linh cùng Âu Dương Tiểu Ngọc vào triều làm quan một ngày kia." Lý Quảng mấy câu nói, để Triệu Hiền khiếp sợ không thôi, mấy tháng trước chúc mừng tiệc tối trên, bởi vì nữ tử không tham gia được khoa cử cuộc thi, Lâm phu tử vì thế rầu rĩ không vui. Lúc đó Lý Quảng trả lại trước khuyên lơn Lâm phu tử, liền nói cho tham gia tiệc tối người, tương lai Đại Bắc triều, nữ tử không chỉ có thể tham gia khoa thi, còn có thể vào triều làm quan. Không nghĩ đến mấy tháng sau khi, Lý Quảng liền bắt đầu bắt tay đến làm chuyện này, nếu như hoàng thượng chuẩn tấu, thiên hạ có tài năng nữ tử sẽ được lợi. Nếu như Tần Thi Ngữ có thể nắm giữ viên chức, đương nhiên là kiện đại hỷ sự, nhưng là cứ như vậy, đối với Tần Thi Ngữ hôn nhân, cũng không phải là việc tốt, không khỏi có chút lo lắng lên. Lý Quảng thấy thế, mở miệng nói: "Triệu ca không cần phải lo lắng, nếu hoàng thượng gặp cho Thi Ngữ tỷ phong thưởng, vậy dĩ nhiên cũng ít không được Dương Tiến, cứ như vậy, hai người liền môn đăng hộ đối, bọn họ nhân duyên cũng sắp trở thành một đoạn giai thoại, nhớ vào sử sách." Tần Thi Ngữ là Triệu Hiền cố vấn đoàn bên trong nhân vật trọng yếu, tài sản sự nghiệp của chính mình có thể cấp tốc phát triển, Tần Thi Ngữ không thể không kể công, nếu như có thể được hoàng thượng phong thưởng, đó là đương nhiên là cầu cũng không được. Lần này vào kinh, hai người như đều có thể được phong thưởng, cái kia chính là chuyện tốt thành đôi, hai người kết hợp với nhau xác suất gặp lớn một chút. Hơn 10 ngày sau, đoàn người rốt cục đi đến kinh thành, cái này cũng là Dương Tiến hành Tần Thi Ngữ lần thứ nhất đi xa nhà. Lúc trước Triệu Hiền cùng Lý Tuyết ở kinh thành thành hôn, bởi vì Tần Thi Ngữ không đi được, không thể đến kinh, lần này rốt cục có như vậy một cái cơ hội tốt, làm cho nàng mở mang tầm mắt. Người đưa tin trước đem Dương Tiến cùng Tần Thi Ngữ mang đến Diêu phủ, đi bái kiến Diêu đại nhân. Diêu đại nhân đi qua Thủy Tiên thôn nhiều lần, biết Tần Thi Ngữ là Triệu Hiền sản nghiệp thành viên trọng yếu, năng lực xuất chúng, Diêu đại nhân đối với nàng phi thường thưởng thức. Nhìn thấy Diêu đại nhân, Tần Thi Ngữ hướng về Diêu đại nhân khom người thi lễ. Dương Tiến thấy trước mắt ông lão chính là Đại Bắc triều đại tin ông, quan cư nhất phẩm, mau tới trước, khom người thi lễ. Nhìn thấy Diêu đại nhân, tại hạ Dương Tiến, được Chính Dương hầu sai phái chuyến đến để kinh thành, vì là Diêu đại nhân hiệu lực. Diêu đại nhân gật gật đầu, lúc này người đưa tin tiến lên một bước, lấy ra một phong thư tín, hai tay hiện cho Diêu đại nhân. Khởi bẩm Diêu đại nhân, đây là Chính Dương hầu tự tay viết tin. Diêu đại nhân tiếp nhận thư tín, lúc này mở ra, chăm chú nhìn lên. Thư tín nội dung không dài, Diêu đại nhân rất nhanh xem xong, không khỏi nở nụ cười. Lúc này Tần Thi Ngữ cũng lấy ra một phong thư tín, mở miệng nói: "Diêu đại nhân, đây là Lý Quảng tướng quân thư tín, hắn để ta tự tay giao cho ngài." Tần Thi Ngữ nói xong, liền đem thư tín trình lên. Diêu đại nhân đang xem quá Lý Quảng thư tín sau, hơi hơi suy tư một hồi, liền gật đầu. Dương Tiến Thi Ngữ, lần này Chính Dương hầu sắp xếp hai người ngươi đến kinh, truyền thụ dùng đá tiêu chế tác phân kỹ thuật, cũng đem phân tiến hành mở rộng, để thiên hạ nông dân được lợi, hai người ngươi đem công không thể diệt. Hiện nay triều đình thiết lập nông phỉ ti, đây là một cái tân bộ ngành, nhân viên mới vừa đúng chỗ, bọn họ đối với phân chi thức cùng chế tác kỹ thuật hiểu rõ không nhiều, cần các ngươi tiến hành dạy học cùng truyền thụ. Các ngươi đường xa mà đến, phi thường khổ cực, tới trước hầu phủ nghỉ ngơi hai ngày, nông phỉ ti còn muốn làm một ít chuẩn bị công tác, đến thời điểm mời các ngươi đi qua. Được rồi, tất cả toàn nghe Diêu đại nhân dặn dò. Hai người mở miệng nói. Bái biệt Diêu đại nhân sau, đoàn người bị mang đến hầu phủ, bọn họ phải ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian một tháng. Bọn họ nghe nói kinh thành hầu phủ lớn vô cùng, đi vào hầu phủ sau, tại chỗ liền kinh ngạc đến ngây người, này so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn, phải biết ở trong kinh thành là tấc đất tấc vàng. Hai người cho rằng ở hầu phủ nghỉ ngơi một hai ngày sau, Diêu đại nhân liền sắp xếp bọn họ đi đến nông phỉ ti, nhưng bọn họ ở hầu phủ liên tiếp đợi năm ngày, cũng không có động tĩnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lại không thể đi hỏi thăm, không khỏi có chút nóng ruột. Mãi đến tận ngày thứ 6 buổi sáng, Diêu đại nhân mang theo đoàn người đi đến hầu phủ, Dương Tiến cùng Tần Thi Ngữ mau mau ra ngoài nên tiếp. Kinh Diêu đại nhân giới thiệu, Dương Tiến cùng Tần Thi Ngữ mới biết Diêu đại nhân mang đến chính là nông phỉ ti toàn thể quan chức, bọn họ tự mình đến nhà, điều này làm cho hai người có chút đảm đương không nổi. Chương 650, Cửu phẩm nữ nhân. Chương 650, Cửu phẩm nữ nhân. Nông phỉ ti quan chức có hơn 10, chức quan to lớn nhất chính là thiếu giám, vì là chính tứ phẩm, cái khác đều là tuổi trẻ quan chức, cấp bậc ở 7, 8 phẩm khoảng chừng, trái phải cũng có mấy cái cửu phẩm quan chức. Nông phỉ ti thiếu giám cũng họ Dương, cùng Dương Tiến là bổn gia người, hai người vừa thấy mặt, liền có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Dương thiếu giám đem nông phỉ ti quan chức hướng về bọn họ từng cái giới thiệu, hai người liền hướng về những người này chào. Giới bắt đầu xong xuôi, Diêu đại nhân lấy ra một phần công văn, giao cho Dương thiếu giám, mở miệng nói: "Đây là hộ bộ định ra công văn, Dương thiếu giám ở đây tuyên đọc một hồi." Dương thiếu giám gật gật đầu, đem công văn mở ra, bắt đầu tuyên đọc. Công văn nội dung vô cùng đơn giản, chỉ có một câu nói: "Vậy thì là nhận lệnh Dương Tiến vì là hộ bộ nông phỉ giám chi huyện, quan cư cửu phẩm." Này nhất quyết định đem Dương Tiến cùng Tần Thi Ngữ cả kinh là trợn mắt ngất mồm, bọn họ không nghĩ đến Diêu đại nhân trực tiếp cho Dương Tiến phong quan, mặc dù là cửu phẩm chi huyện, nhưng cũng là triều đình quan chức. Dương Tiến nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, lại có viên chức. Rất nhiều người cuối cùng một đời theo đuổi, chính mình đã vậy còn quá dễ dàng đến. Lúc này Dương Tiến có chút ngơ ngẩn, nhất thời rơi vào trong sương ngủ, đại não nhất thời không thể chuyển hướng, đứng tại chỗ không biết làm sao. "Chúc mừng Dương đại ca, ngươi hiện tại là triều đình cửu phẩm quan chức, còn chưa cảm tạ Diêu đại nhân." Tần Thi Ngữ mở miệng nói. Dương Tiến lúc này mới phản ứng được, vội vàng ngã quỵ ở mặt đất, dập đầu tạ ơn. Diêu đại nhân thấy thế gật gật đầu, mở miệng nói: "Dương Tiến, lần này triều đình cho ngươi chức quan, chủ yếu là sinh sản cùng mở rộng phân, chính là quốc chi đại sự, tất cả mọi người đều phải tự thân làm, ngươi thành tiểu nông phỉ giám một tên quan chức, lẽ ra nên toàn tâm toàn lực, vì là triều đình hiệu lực. Chính Dương hầu ở gửi tin bên trong, đối với ngươi có thể lực lớn thêm tán thưởng, hắn tin tưởng ngươi nhất định có thể đem việc này làm tốt, vì quốc gia bồi dưỡng chế phì nhân tài, không có nhục sứ mệnh." Dương Tiến bị phong là cựu phẩm chi huyện, Tần Thi Ngữ cũng vì hắn cao hứng, năm đó hoàng thượng hạ chỉ, phong Triệu Hiền vì là bộ binh cựu phẩm thu sự, là căn cứ vào hắn vì là đại bắc triều làm ra trọng đại công hiến. Mà lúc này Dương Tiến chưa lập công nhỏ, liền bị phong là hộ bộ cựu phẩm chi huyện, mục đích gì chính là hy vọng Dương Tiến đem phân sinh sản cùng mở rộng việc làm tốt, chuyện này với hắn là một loại thúc dục. "Dương chi huyện, ngươi đang hoàn thành Chính Dương hầu phân công sự tình sau, là có thể về Thủy Tiên thôn, triều đình còn đem có cái khác phong thưởng." Diêu đại nhân mở miệng nói. Diêu đại nhân nói xong, nhìn về phía Tần Thi Ngữ, mở miệng nói: "Tần tiểu thư, ngươi mang đến thư tín bên trong, có một đạo tấu chương, là Lý Quảng bẩm tấu lên cho hoàng đế." Lý Quảng ở tấu chương bên trong nhắc tới, năm đó Lý Quảng lưu lạc đến Thủy Tiên thôn, Tần tiểu thư đối với Lý Quảng chăm sóc rất nhiều, hoàng thượng phi thường cảm động, đặc biệt tặng Tần tiểu thư vì là cựu phẩm nữ nhân. Căn cứ hoàng thượng yêu cầu, đặc chế làm một bộ nữ nhân phục ban thưởng cho Tần tiểu thư, bởi vì chế tác nữ nhân phục công tự phức tạp, các thợ thủ công ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, dùng 3 ngày thời gian mới đưa bộ này nữ nhân phục chế tác tốt. Bộ này nữ nhân phục đã mang đến, xin mời Tần tiểu thư nhận lấy." Diêu đại nhân lời mới vừa nói xong, liền có mấy người tiến lên, đem nữ nhân phục hiện đến Tần Thi Ngữ trước mặt. Bộ này nữ nhân phục không đơn thuần chỉ là một cái trang phục, còn có đồ trang sức vương miện cùng giày. Tần Thi Ngữ là cái tài nữ, từng va chạm xã hội, ở ngắn ngủi giật mình sau khi, lập tức ngã quỵ ở mặt đất, tạ chủ long ân. Tần Thi Ngữ trong lòng rõ ràng, nếu như hoàng thượng tứ chính mình nữ nhân phong hào, điều này cũng có thể khiến người ta lý giải, có thể thêm vào cửu phẩm nữ nhân, tính chất liền không giống nhau, tương đương với có cấp bậc quan chức đây chính là một việc lớn. Tần Thi Ngữ có cấp bậc, bước kế tiếp liền có thể trở thành là đại bắc triều cái thứ nhất nữ quan, mà cái này người may mắn dĩ nhiên là chính mình. Trong giây lát Tần Thi Ngữ nhớ tới một cái việc trọng yếu, nữ nhân phong hào nhằm vào là đã kết hôn nữ tử, có thể chính mình còn chưa có kết hôn, cũng không biết chính mình phu quân là ai, có thể hoàng thượng liền phong chính mình vì là cựu phẩm nữ nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diêu đại nhân tựa hồ nhìn ra Tần Thi Ngữ nghi vấn, liền mở miệng nói: hoàng thượng ở ban cho tần tiểu thư cựu phẩm nhũ nhân phong hào lúc, còn hỏi đến tần tiểu thư có hay không thành ra, ta trả lời nói nhanh hơn, hoàng thượng mới cho ngươi cái này cựu phẩm nhũ nhân phong hào. Chuyện này ngươi có thể muốn nắm chặt thời gian, bằng không lão thần liền phạm vào tội khi quân. Tần Thi Ngữ nghe vậy, tựa hồ rõ ràng cái gì, nàng liếc mắt nhìn Dương Tiến, trên mặt liền bay lên một đóa hồng vân. Sau đó, Dương Tiến cùng Tần Thi Ngữ liền theo Diêu đại nhân đi tới nông phỉ ti, Tần Thi Ngữ bắt đầu đối với quan chức tiến hành giảng bài, mà Dương Tiến nhưng là ở chế tác trang bị, truyền thụ phân chế tác kỹ thuật. Lúc này cuối thu mát mẻ, bên hồ có không ít du khách đang tản bộ, Lý Tuyết cùng Mạnh Giao Giao cưỡi thuyền gỗ nhỏ ở trong hồ hái lăng, này tình cảnh này tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ quyển. Bởi vì ngày hôm nay là 15, trong thư viện các tiên sinh khó nghỉ được, Vu Kiệt mang bản vẽ đi đến bên hồ vẽ tranh, Nguyễn Vương đứng ở bên cạnh, một bên thưởng thức Vu Kiệt tác phẩm hội họa, một bên giúp hắn mài mực. Vu Khiêm Văn cũng tới, hắn mang theo trong thư viện mấy cái đứa nhỏ, chính đang bên cạnh sông nhỏ trong mương chảo hòn đá nhỏ dài, chỉ chốc lát sau công phu, đã bắt được giữa thùng tiểu con cua. Mùa này, cua đá mùi vị nhất là màu mỡ, tuy rằng những tiểu tử này cái đầu không lớn, có thể đầy bụng đều là gạch cua. Lúc này Lý Tuyết cùng Mạnh Giao Giao đã hái không ít củ ấu, những này củ ấu đã đủ người một nhà ăn nên làm ra, liền đem thuyền nhỏ hòa hướng về bên bờ. Bọn thị vệ đi đến thuyền gỗ nhỏ một bên trang củ ấu, đầy đủ chứa đầy vài cái rổ. Lý Tuyết đang chuẩn bị đi về, đồng nhiên nhìn thấy Nguyễn Phương cùng Vu Kiệt ở bên hồ vẽ tranh, hé miệng nở nụ cười, âm thầm đi tới. Lúc này tác phẩm hội họa trên căn bản hoàn thành, chính đang làm cuối cùng tân trang, hai người đều không có chú ý Lý Tuyết đi tới. Nơi này một bức cung nữ hái lang đồ, hình ảnh phi thường duy mỹ, non xanh nước biếc cùng tảng lớn ruộng đồng thành tiểu bối cảnh, ở xinh đẹp tuyệt trần trên mặt hồ, một chiếc thuyền con dập dờn trong đó, hai cái tuổi trẻ nữ tử chính đang hái lang, làm cho người ta một loại thiên thượng nhân gian cảm giác. Bức họa này không phải là chính mình cùng Mạnh Giao Giao hái lang tình cảnh sao? Lý Tuyết không khỏi kinh ngạc thốt lên, nàng đã thích bức họa này. Cho đến lúc này, Vu Kiệt cùng Nguyễn Vương mới nhìn thấy Lý Tuyết, vội vàng hướng về Lý Tuyết không người thi lễ. Nhìn thấy con chúa, không cần đa lễ, bức họa này quá xinh đẹp, Vu tiên sinh vẽ tranh trình độ có thể nói là đương đại nhất tuyệt. Quân chúa quá khen, lúc rảnh rỗi làm một ít họa chỉ do ham muốn. Lúc này Vu Kiệt nhìn thấy Lý Tuyết y phục trên người, lại nhìn nhân vật trong tranh, không khỏi nở nụ cười, chính mình trong lúc vô tình đem Lý Tuyết họa đẹp như tranh bên trong. Vu Kiệt cuối cùng đã rõ ràng rồi, vừa nãy Lý Tuyết nhìn thấy bức họa này lúc phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nguyên lai nàng là nhìn thấy chính mình đã thành họa bên trong người. Nguyên lai trong hồ hái lăng người là quận chúa, xem ra bức họa này chính là quận chúa mà làm, sau khi trở về ta đem bức họa này bồi một phen tặng cho quận chúa. Vậy thì cảm ơn Vu tiên sinh, bức họa này ta phi thường yêu thích, ta cùng Giao Giao trong hồ hái lăng đã bị họa đẹp như tranh bên trong. Theo thời gian trôi đi, thu ý dần đủng, bất chi bất giác đã qua đi tới hơn 2 tháng. Trưa hôm nay, một đám người đi đến Thủy Tiên thôn, rất nhanh bị đội tuần tra phát hiện, hóa ra là Dương Tiến cùng Tần Thơ Vũ từ kinh thành trở về, tuần tra nhân viên nhanh đi về báo cáo. Tần viên ngoại biết được là Tần Thi Ngữ trở về, trong lòng một trận cao hứng, nhanh đi ra ngoài nên tiếp, mới ra hầu tức phủ cổng lớn, liền phát hiện đội nhân mã này đã chạy tới. Dương Tiến cưỡi một con ngựa cao lớn đi ở phía trước, mặt sau là một chiếc xe ngựa, phía sau xe ngựa theo 10 cái tùy tùng, những này tùy tùng là lúc trước Lý Quảng từ quân doanh bên trong chọn lựa ra tướng sĩ đội ngũ dừng lại nơi cửa. Dương Tiến từ trên ngựa nhảy xuống, đi tới bên cạnh xe ngựa, vén rèm xe lên, đem Tần Thi Ngữ từ trên xe giúp đỡ hạ xuống, động tác mềm nhẹ, săn sóc tỉ mỉ. Thấy tình cảnh này, Tần viên ngoại là mở cờ trong bụng, xem ra chính mình khổ tâm kinh doanh đã thấy hiệu quả. Chương 651, một đường lao nhanh. Chương 651, một đường lao nhanh. Tần Thi Ngữ mới từ bên trên xe ngựa xuống tới, liền phát hiện Tần viên ngoại, mau mau chạy vội đi qua. Cha, Thi Ngữ, ngươi trở về. Hai tháng chia lìa, Tần viên ngoại hầu như mỗi ngày đều ở bài ngón tay, rốt cục phán đến con gái từ kinh thành trở về. Cha và con gái ôm nhau cùng nhau, lúc này Dương Tiến đi tới, hướng về Tần viên ngoại không người thi lễ, mở miệng nói. Tần viên ngoại, đại hỉ nha. Tần viên ngoại sững sờ, nhìn về phía Dương Tiến, mở miệng nói. Thì từ lâu đến. Dương Tiến cười cợt, mở miệng nói. Tần viên ngoại có chỗ không biết, lần này vào kinh, Tần tiểu thư cho nông phỉ ti quan chức giảng bài, chịu đến hoàng thượng phong thưởng, tứ cửu phẩm nhũ nhân phong hào. Cái gì, Thi Ngữ bị sắc phong làm cửu phẩm nhũ nhân, đây là có thật không? Tần viên ngoại căn bản không tin lỗ tai của mình. Cha, Dương Chi huyện nói không sai, con gái quả thật bị hoàng thượng sắc phong làm cửu phẩm nhũ nhân, hoàng thượng còn ban thưởng một bộ nhũ nhân phục, nhưng ta một lần đều không có xuyên qua, đợi một chút mặc cho cha nhìn. Quá tốt rồi, Tần gia liệt tổ liệt tông, Thi Ngữ được hoàng thượng phong thưởng, chúng ta Tần gia rốt cục phát tài. Tần viên ngoại lão lệ tung hành, quay về kinh thành phương hướng, quỳ xuống dập đầu, bởi vì động tác quá mạnh, dập đầu xong sau dĩ nhiên bỏ không đứng lên. Dương Tiến cùng Tần Thi Ngữ vội vàng đem Tần viên ngoại giúp đỡ lên, bởi vì quá mức kích động, Tần viên ngoại thân thể còn có chút run rẩy. Chỉ chốc lát sau, Tần viên ngoại tâm tình bằng phẳng một chút, nhưng nhớ tới Tần Thi Ngữ mới vừa nói qua một câu nói, có chút không rõ, liền mở miệng hỏi. Thi Ngữ, ngươi vừa nãy nhắc tới Dương Chi huyện, hắn là ai nhỉ? Tần Thi Ngữ vừa nghe, lập tức bật cười. Dương Chi huyện chính là Dương đại ca nha, cha có chỗ không biết, lần này Dương đại ca chuyển thụ phân chế tác kỹ thuật, bị triều đình phong làm cửu phẩm chi huyện. Có đúng không? Dương Tiến cũng bị triều đình phong quan rồi, này quá tốt, ngươi mau mau về nhà báo hỉ, ngươi cha mẹ phải biết ngươi có tiến bộ như vậy, gặp cao hứng xấu. Các ngươi vẫn là chờ một chút, ta đi tìm chính Dương hầu, trước đêm này hai cái việc vui nói cho hắn, do hắn đến sắp xếp. Tần viên ngoại nói xong, liền hướng xưởng chạy đi, đi tìm Triệu Hiển. Lớn tuổi như vậy, còn chạy lên, này nhưng làm Tần Thi Ngữ dọa sợ, cùng sau liền truy. Cha đừng chạy, chậm một chút, đừng thế. Tần Thi Ngữ một bên gọi, một bên theo ở phía sau truy đuổi. Dương Tiến vừa nhìn tình hình không đúng, cũng mau mau đi theo. Triệu Hiển xưởng nhiều vô cùng, Thủy Tiên thôn bốn phía đều có. Tần viên ngoại tuy rằng ở tại hầu tước phủ, nhưng hắn biết Triệu Hiển ở đâu cái xưởng, cũng trực tiếp đổi tới. Nơi này là dệt xưởng, cách nhà không xa, Tần Viên Ngoại rất nhanh chạy tới, Tần Thi Ngữ cùng Dương Tiến cũng đuổi theo, lúc này Tần Viên Ngoại đã là thở hổn hển, thở không ra hơi. Lúc này Triệu Hiền đang từ bên trong đi ra, nhìn thấy Tần Viên Ngoại ở xưởng trước cửa thở hổn hển, Dương Tiến cùng Tần Thi Ngữ theo ở phía sau, không khỏi sửng sốt. Tần Viên Ngoại chạy bộ mà đến, mệt đến không được, nhưng hắn trên mặt vẫn là lộ ra khó có thể che giấu vui sướng. Tần Viên Ngoại bình thường phi thường thận trọng, không đội không nóng nảy, có thể ngày hôm nay bộ dáng này để Triệu Hiền cảm thấy bất ngờ, khi thấy Dương Tiến cùng Tần Thi Ngữ cũng theo tới, liền minh bọn họ mới từ kinh thành trở về, nói không chắc vẫn không có vào cửa. Tần Viên Ngoại có như thế biểu hiện, hẳn là đại hỷ sự, nghĩ đến bên trong, Triệu Hiền mau tới trước, đem Tần Viên Ngoại đỡ lấy, mở miệng nói: "Tần Viên Ngoại xảy ra chuyện gì, từ từ nói." Thấy Tần Viên Ngoại chỉ lo thở dốc, nhất thời còn nói không ra nói, liền mở miệng nói: "Đem Tần Viên Ngoại giúp đỡ đi vào, nghỉ ngơi trước một lúc." Tần Viên Ngoại bị phù tiến vào trong phòng ngồi xuống, Triệu Hiền vì hắn rót một chén trà, Tần Viên Ngoại tiếp nhận chén trà uống lên, mãi đến tận đêm này chén trà uống xong, mới chậm lại. Sau đó, Tần Viên Ngoại đem Dương Tiến bị Triệu Đình Phong làm nông phỉ giám cựu phẩm chi huyện, Tần Thi Ngữ bị Hoàng thượng sắc phong làm cựu phẩm nhũ nhân việc nói rồi một lần ở hai người vào kinh sau khi, Lý Quảng hướng về Triệu Hiền tiết lộ quá, hai người phải nhận được phong thưởng, có thể ở chân chính biết được hai người đều có cựu phẩm viên trước lúc, vẫn là hưng phấn không thôi. "Đi, chúng ta bây giờ đi về, hảo hảo chúc mừng một phen." Triệu Hiền mở miệng nói ở hầu tức phủ, Tần Thi Ngữ mặc vào nhũ nhân phục, mang theo nhũ nhân quan, mặc vào nhũ nhân hải, chậm rãi đi đến trước mặt mọi người. Nhũ nhân phục cùng nhũ nhân quan, ở tia sáng chiếu rọi xuống, hiện ra kim quang, nhũ nhân gót giày tương đối cao, Tần Thi Ngữ mặc vào sau, như là cao lớn lên một đoạn. Lúc này Tần Thi Ngữ, mọi người bị khí chất của nàng chết phục, Tần Thi Ngữ tướng mạo đẹp trai, mà bộ này nhũ nhân phục lại là vì nàng đo ni đóng giày, sau khi mặc vào, lập tức chói lọi, toàn thân đều hiện ra quý khí. Lúc này Lý Quảng cũng trở về đến, nhìn thấy Tần Thi Ngữ mặc vào nhũ nhân phục, cũng cao hứng vô cùng. Tần Thi Ngữ là hiện nay hoàng đế sắc phong cựu phẩm viên trước, liền mang ý nghĩa nữ tử sau đó có khả năng vào triều làm quan. Nữ tử tham gia khoa cử, tiếp thu người của triều đình mới chọn lựa, đã cách không xa. Mọi người ở đây trà trà tán thưởng thời gian, Triệu Hiền nhìn về phía Dương Tiến, mở miệng nói: "Dương Tiến, ngươi hiện tại là triều đình quan chức, chuyện này với các ngươi Dương gia tới nói, là kiện đại hỷ sự. Ngày mai buổi sáng, ngươi về nhà một chuyến, hướng về cha mẹ báo hỷ, cũng làm cho hai vị lão nhân cao hứng một chút." "Được rồi, chính Dương hầu, ta ngày mai buổi sáng về nhà báo hỷ." Dương Tiến hưng phấn mở miệng. Dương Tiến cùng Tần Thi Ngữ vào kinh được phong thưởng, đặc biệt Tần Thi Ngữ bị hoàng thượng sắc phong làm cựu phẩm nhũ nhân, ở Thủy Tiên thôn gây nên náo động, nhất thời thành đầu đường cuối ngõ, thôn dân đàm luận đề tài. Tần Thi Ngữ có cựu phẩm viên chức, Lâm Vu Tử cao hứng vô cùng, năm ngoái vào lúc này, Lý Quảng từng nói với hắn, sau đó đại bắc triều, nữ tử có thể vào triều làm quan, cũng có thể tham gia khoa cử cuộc thi. Không nghĩ đến chỉ quá thời gian một năm, đại bắc triều liền xuất hiện nữ quan, xem ra nữ tử tham gia khoa cử cuộc thi, nên cách không xa. Hiện tại chính mình muốn làm, chính là hảo hảo dạy học, bồi dưỡng càng nhiều học rộng tài cao học sinh. Một khi triều đình thả ra nữ tử khoa thi, tin tưởng chính mình bồi dưỡng học sinh, nhất định có thể bảng trên có tên. Thời gian cực nhanh, rất nhanh trôi qua nửa năm, ngày này Đinh Thống đi đến Thủy Tiên thôn, tìm tới Lý Quảng. Đinh Thống hướng về Lý Quảng giới thiệu vùng duyên hải chống lại uy phỉ tình huống, căn cứ Lý Quảng dòng suy nghĩ, Đinh Thống phái người đi đến Uy Quốc, đưa ra trang nghiêm giao thiệp. Uy Quốc hoàng đế cũng rất bất đắc dĩ, hắn nói cho lai sứ, bởi vì Uy Quốc quanh năm nội chiến, chiến bại một phương liền đối mặt bị đuổi ra địa phương vận mệnh. Bởi vì không chỗ có thể trốn, bộ phận này người chỉ được chiếm trú một ít hòn đảo, làm nổi lên hải tặc cái này nghề, lấy này bảo vệ thế lực của chính mình. Xem ra hy vọng Uy Quốc đến áp chế Uy Phỉ là không hiện thực, Đinh Thống liền sai bảo đi đến quanh thân Lân Hải quốc gia hiểu rõ tình huống, phát hiện bọn họ cũng bị hại nặng nề, những quốc gia này thần dân cũng thường thường chịu đến Uy Phỉ đốt cháy và cướp bóc. Dưới tình huống này, Đinh Thống liền cùng bọn họ thống nhất chiến tuyến, cộng hưởng tin tức, đến đả kích Uy Phỉ đang hoàn thành một loạt trên biển ngoại giao sự vụ sau, Đinh Thống liền bắt đầu ở vùng duyên hải thực hành thiên giới cấm hải. Việc này dính đến thiên gia vạn hộ, dài tới mấy ngàn dặm vùng biển, phạm vi quá rộng rãi, độ khó quá to lớn. Chương 652, Trung tòa Uy Phỉ. Chương 652, Trung tòa Uy Phỉ. Cũng may loại này thiên giới cấm hải tương đương với vườn không nhà trống, cũng không có thả lỏng đối với Uy Phỉ phòng bị, mà là gia tăng phòng thủ biển xây dựng. Cứ như vậy, Uy Phỉ lên bờ không chỉ có lao mà vô công, còn có khả năng gặp phải đả kích. Bởi vì dân chúng lùi lại 30 dặm, dẫn đến lượng lớn đồng ruộng hoang vu, có điều này cũng không có cách nào, vì sau đó an bình, trước mặt làm ra như vậy hy sinh vẫn là đáng giá. Lần này Đinh Thống đến đây, chủ yếu là hướng về Lý Quảng mượn binh, bởi vì Thủy Tiên thôn 7 vạn tướng sĩ tham dự danh nước xây dựng, trong quân doanh chỉ có 3 vạn binh lực. Lý Quảng đem 3 vạn nhân mã tụ hợp nổi đến, do cấp hoài mang đội, đi đến vùng duyên hải, phối hợp Phan Châu Hồ thủy quân, chấp hành diện cướp nhiệm vụ. Còn có thời gian mấy tháng, danh nước liền muốn hoàn công, đến thời điểm đem 7 vạn binh lực lại phái đi vùng duyên hải, tham dự đả kích Uy Phỉ hành động. Thủy Tiên thôn tướng sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, ở trên lục địa tác chiến, so với thủy quân mạnh hơn nhiều, này 3 vạn tướng sĩ đi tới chiến trường, chính là Uy Phỉ ác động. Cốc Hoài xuất lĩnh 3 vạn đại quân, đi đến Tiền Châu, nơi này là nạn trộm cướp trùng hải khu, liền ngay cả địa phương quan phủ cũng gặp phải Uy Phỉ gieo vạ. Bởi vì Đinh Thống binh lực không đủ, thêm vào thủy quân trên lục địa sức chiến đấu không mạnh, không cách nào đối với khu vực này tiến hành hữu hiệu khống chế, nơi này Uy Phỉ càng thêm hung hăng ngang ngược, nghiễm nhiên đem nơi này thành tựu bọn họ xào huyệt. Đang lúc này, Đinh Thống nói cho Cốc Hoài, phía trước chính là bỏ thị trấn, không thể càng đi về phía trước, nếu không sẽ bị Uy Phỉ phát hiện. Cốc Hoài lập tức để đại quân đình chỉ đi tới, hắn muốn biết Nưu thị trấn tình huống cụ thể. Đinh Thống lấy ra một tờ bản đồ, thông qua tấm bản đồ này, có thể hiểu rõ khu vực này đại thể tình huống. Nưu thị trấn là Tiền Châu khu vực một cái trọng trấn này vị trí địa lý đặc thù, chia làm hai cái bộ phận, một nửa ở trên đất bằng, một nửa ở trên biển. Nằm ở trên biển bộ phận là cái hòn đảo, diện tích rất lớn, hòn đảo trung bộ có một mảnh đất thế hơi cao, đứng ở phía trên có thể viễn vọng, tình huống chung quanh liền liếc mắt một cái là rõ mồn một. Nưu thị trấn lục địa bộ phận, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, bởi vì nơi đây dựa lưng biển rộng, một khi chịu đến công kích, có thể từ trên biển cấp tốc rút đi. Chính là nhìn chúng rồi điểm này, Uy Phỉ môn liền đem Nưu thị trấn chế tạo thành bọn họ lô cốt đầu cầu, một năm trước Uy Phỉ tụ tập mấy trăm người, ở Nưu thị trấn cùng với quanh thân thôn trang, đốt cháy và cướp bóc, rất nhanh nơi này liền thành địa ngục giữa chân gian. Người nơi này đều chạy đi, Uy Phỉ môn rốt cục được toàn nguyện, tuy rằng quan phủ phái binh đối với nơi này tiến hành rồi càn quét, nhưng căn bản không phải Uy Phỉ đối thủ, không chỉ có không có đem Uy Phỉ đánh đuổi, trái lại hao binh tổn tướng. Quan phủ không dám lại tấn công Uy Phỉ, còn như vậy tiếp tục nữa, Hải Châu cũng có thể muốn thất lạc. Dần dần, Uy Phỉ ở đây thế lực càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng càng rỡ. Hiện nay đã có vài ngàn tên Uy Phỉ đóng quân ở Nưu thị trấn. Sau đó Đinh Thống mang binh tấn công Nưu thị trấn, lấy thủy bộ hai đường tấn công, bởi vì Uy Phỉ đã sớm chuẩn bị, Đinh Thống cũng không có đánh hạ Nưu thị trấn. Có điều một trận không phải không hề có một chút tác dụng, chí ít đã kích Uy Phỉ hùng hằng tiêu ngạo. Cốc Hoài khi biết tình huống sau, không khỏi giận dữ lên, những này Uy Phỉ cũng quá càng rỡ, nơi này là Đại Bắc triều lãnh thổ, há có thể dung những này Uy Phỉ làm sàng làm bậy. Ngày hôm nay ngươi Cốc gia ra đến rồi, các ngươi những này Uy Phỉ giờ chết đến. Sau đó, Cốc Hoài để các tướng sĩ ngay tại chỗ nghỉ ngơi, tại chỗ lại mệnh các tướng lĩnh bắt đầu nghiên cứu đối sách, tranh thủ một lần đem Nưu thị trấn bắt, tiêu diệt sở hữu Uy Phỉ. Trải qua nghiên cứu, bọn họ cuối cùng lấy ra một cái tiêu diệt Uy Phỉ phương án, bắt đầu chia đầu hành động ở Nưu thị trấn hòn đảo chỗ cao. Uy Phỉ tín hiệu binh chính mật thiết quan tâm quanh thân tất cả, bất luận lục địa vẫn là trên biển, sở hữu động tĩnh đều chạy không thoát con mắt của bọn họ. Lúc này khoảng cách mặt trời xuống núi còn có một cột cao, tín hiệu binh đột nhiên phát hiện xa xa có một cái đoàn xe, nhân số có mấy trăm người, áp giải chứa đầy hàng hóa xe cộ, vội vã chạy đi, đi đến phương hướng chính là Tiền Châu thành. Cái này đoàn xe quy mô cũng không nhỏ, có ít nhất 200-300 chiếc xe. Từ tình hình nhìn lên, vận chuyển hẳn là lương thực. Khoảng thời gian này, bởi vì thiên giới cấm hải, Uy Phỉ môn tháng ngày cũng không dễ chịu, Nưu thị trấn có vài ngàn Uy Phỉ, mỗi ngày chỉ ăn cơm chính là một bút không nhỏ chi, như vậy miệng ăn núi lở, cũng có cạn lương thực một ngày. Sự phát hiện này, để Uy Phỉ tín hiệu binh một trận kinh hỉ, vội vàng đem cái này tin tức trọng yếu nói cho Uy Phỉ đầu mục. Chúng đầu mục khi biết tin tức này sau, hưng phấn không thôi, nhiều như vậy lương thực, đủ bọn họ ăn một trận để bảo đảm không có sơ hở nào. Uy Phỉ đại đầu mục tự mình dẫn người đi cấp lương, hắn mang tới 2000 Uy Phỉ lập tức xuất phát, đuổi theo đoàn xe. 2000 Uy Phỉ trên căn bản là đóng quân ở Nưu thị trấn Uy Phỉ một nửa, lúc này khoảng cách mặt trời xuống núi đã không có thời gian bao lâu, bọn họ nhất định phải trước lúc trời tối đem lương thực cướp đến tay cũng trở về Nưu thị trấn. Uy Phỉ môn nhanh chóng rời đi Nưu thị trấn, đuổi một lúc liền phát hiện phía trước vận chuyển lương thực đoàn xe. Đại đầu mục một trận cao hứng, chỉ huy 2000 Uy Phỉ nhanh chóng truy đuổi đoàn xe, tựa hồ phát hiện mặt sau có người truy đuổi, bắt đầu tăng nhanh tốc độ, liều mạng chạy trốn, bởi vì tốc độ quá nhanh, có mấy chiếc xe ngã ngửa trên mặt đất, trên xe gạo túi tán lạc khắp mặt đất. Rất nhanh Uy Phỉ môn liền chạy tới, nhìn thấy trên đất rải rác gạo túi, liền dùng dao đem gạo túi cắt ra, bên trong trắng toát gạo liền lộ ra. Mau đuổi theo, không nên để cho bọn họ chạy trốn, đem lương thực cướp lại. Uy Phỉ đầu mục lập tức tinh thần tỉnh táo, hô to lên. Sở hữu Uy Phỉ xem hít thuốc lắc tự, bắt đầu liều mạng đuổi cản, bọn họ cùng đoàn xe khoảng cách càng ngày càng ngắn, xem tình huống rất nhanh sẽ có thể đuổi theo. Uy Phỉ môn hưng phấn không thôi, một bên truy đuổi, một bên hô to, trước mắt nhiều như vậy lương thực, đã là vật trong túi. Làm người không rõ chính là, phía trước đoàn xe gần trong gang tấc, chỉ có cách xa một bước, nhưng dù là đuổi không kịp. Lúc này mặt trời đã lặn, sát trời bắt đầu trở tối, Uy Phỉ đầu mục bắt đầu nôn nóng, đây là một khối đến miệng thịt mỡ, bất luận làm sao cũng không thể để cho nó trốn mất. Trên thực tế, nguy hiểm đã từng bước một hướng về những này Uy Phỉ áp sát, chờ đợi bọn họ chính là chết không có chỗ chôn. Tia sáng càng ngày càng mờ, trước mà bóng người từ từ mơ hồ, Uy Phỉ muốn biết, cho dù lúc này đem đoàn xe chặn được, lúc trở về trời đã tối, nhưng là từ bỏ như vậy, lại không cam tâm. Đang lúc này, phía trước đoàn xe đột nhiên không gặp tung tích, điều này làm cho Uy Phỉ môn giật nảy cả mình, bọn họ mau mau dừng bước lại, xoa xoa con mắt, vừa cẩn thận nhìn một lần, trước mắt xác thực không có thứ gì. Vừa nay đoàn xe đã tung tích hoàn toàn không có. Thực sự là quái đản, nay vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Ngay ở Uy Phỉ môn nghĩ mãi mà không ra lúc, ở tại bọn hắn bốn phía xuất hiện vô số cây đuốc, đem tất cả xung quanh chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Uy Phỉ môn kinh hãi đến biến sắc, biết bọn họ đã bị vây quanh, biết vậy nên đại sự không ổn, chuẩn bị chạy trốn. Bốn phía đều là người, căn bản không đường có thể trốn. Chính đang hoảng loạn thời gian, bốn phía phát sinh cung nỏ tiếng vang, vô số chi nỏ tiện hướng về bọn họ bay tới. Theo từng trận tiếng kêu thảm thiết, 2000 Uy Phỉ bị bắn giết hầu như không còn. Chương 653 thắng lợi trong tầm mắt. Chương 653 thắng lợi trong tầm mắt. Lúc này sắc trời hoàn toàn đen kịt xuống, gió biển cuốn lên sóng biển, không ngừng mà đánh đáng ẩm. Uy Phỉ đại đầu mục mang đi 2000 người đi ra ngoài cướp lương, nói là trước khi trời tối trở về, có thể đến hiện tại còn chưa thấy bọn họ tung tích, này không khỏi để những người khác đầu mục lo lắng lên. Hiện nay Nưu thị trấn còn sót lại hơn 2000 Uy Phỉ, bọn họ cũng không lo lắng gì, căn cứ kinh nghiệm ở đây vẫn chưa có người nào có thể uy hiếp đến an toàn của bọn họ. Chu vi đen kịt một màu, ngoại trừ đầy trời tình đấu, cái gì đều không nhìn thấy. Hòn đảo chỗ cao lính gác đã rút đi, mây đen gió lớn buổi tối, thủ tại chỗ này không có bất kỳ tác dụng gì. Tại đây trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm, cũng chỉ có Nưu thị trấn còn có chút đốt đèn hỏa, những nơi khác, một trận tĩnh mịch, không hề sinh cơ. Nhưng vào lúc này, mấy chục chiếc chiến thuyền, mượn tiếng sóng biển điểm hộ, hướng về hòn đảo chậm rãi tới gần. Không chỉ có như vậy, ở trên đất bằng, đại đội nhân mã lấy vây kín tư thế, áp sát Nưu thị trấn. Lúc này đã tiếp cận canh ba thiên, phần lớn Uy Phỉ đã lên giường đi ngủ.
Uy Phỉ Môn ở chiếm trú Nưu thị trấn sau khi, liền chiếm trước dân chúng được phòng, bọn họ ở đây tháng ngày trải qua vô cùng thích nghi ở Nưu thị trấn trên hòn đảo, chiến thuyền đã ở bên bờ ngừng ổn, các tướng sĩ lặng lẽ từ trên chiến thuyền hạ xuống, bắt đầu lên đảo. Trên hải đảo có tuần tra Uy Phỉ, bọn họ hơn 10 người xếp thành một đội, giơ cây đuốc, ở trên đảo dò xét. Uy Phỉ Môn thường thường ở ban đêm hoạt động, thị lực của bọn họ rất tốt, có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy có người leo lên hòn đảo. Tuần tra Uy Phỉ mau mau dừng bước lại, muốn nhìn một chút đến tận cùng. Đang lúc này, một trận dày đặc nỏ tiện hướng về bọn họ bay tới, lập tức liền truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Trên hòn đảo có hơn 1000 uy phỉ, bởi vì nhà không nhiều, đại đa số uy phỉ đều ở tại trong doanh trại, sau khi lên bờ mấy ngàn danh tướng sĩ rất mau đem doanh trại vây quanh lên. Trong doanh trại uy phỉ đều ở đi ngủ, một ít uy phỉ phi thường cơ cảnh, nghe được bên ngoài hơi khác thường, chuẩn bị đi ra ngoài kiểm tra. Đang lúc này, hơn 10 quả tạc đạn ném đi ra ngoài, ở doanh trại bên trong nổ tung, uy phỉ đại doanh bên trong, nhất thời ánh lửa ngút trời. Tiếng nổ mạnh to lớn, cắt ra bầu trời đêm, truyền ra thật xa. Lúc này Nưu thị trấn xung quanh tướng sĩ lập tức hò hét lên, hướng về trong trấn phóng đi. Tiếng nổ mạnh cùng tiếng la giết đem trong giấc mộng uy phỉ thức tỉnh, bọn họ lúc này mới ý thức được gặp phải tập kích, mau mau bỏ lên, cầm lấy ra hỏa, chuẩn bị phản kháng. Mới vừa tỉnh ngủ uy phỉ còn có chút mơ hồ, mới vừa ra tới, không phải là bị nỏ tiện bắn giết, chính là bị lưỡi dao sắc chém chết. Hòn đảo cùng trên đất bằng chiến đấu hầu như là đồng thời triển khai, mấy vạn tướng sĩ tập trung vào chiến đấu. Lúc này Nưu thị trấn chỉ có hơn 2000 uy phỉ, điểm ấy uy phỉ căn bản không đủ bọn họ chém giết, cũng là ở trong khoảnh khắc, phần lớn uy phỉ liền bị tiêu diệt. Còn có chút uy phỉ trốn ở trong phòng không dám đi ra, các tướng sĩ một cước đem cửa đá văng, vọt vào trong phòng, chính là một trận chém giết. Cũng có số ít uy phỉ thừa dịp loạn chạy ra Nưu thị trấn, bị chờ đợi ở bên ngoài tướng sĩ bắt được. Lần chiến đấu này, thủy bộ hai đường tướng sĩ phối hợp lẫn nhau, một lần tiêu diệt hơn 4000 uy phỉ, thành công bắt Nưu thị trấn. Trận đấu thắng lợi, các tướng sĩ hưng phấn vô cùng, xem ra uy phỉ cũng không đáng sợ, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, tiêu diệt uy phỉ cũng không phải việc khó. Sau đó mấy ngày, các tướng sĩ thừa thế xông lên, diệt đi vài cái uy phỉ chú điểm, đã kích thật lớn uy phỉ hùng hằng tiêu ngạo. Mấy tháng sau khi chống lại uy phỉ tình thế có chuyển biến tốt, có thể dù sao chiến tuyến quá dài, dài tới mấy ngàn dặm vùng duyên hải khu vực, uy phỉ số lượng vô cùng khổng lồ, diện cấp binh lực còn rất xa không đủ. Cốc Hoài biết, lại có thêm mấy tháng, danh nước đem xây dựng hoàn công, đến thời điểm sẽ có 7 vạn đại quân lại đây tiếp viện, dù vậy, binh lực vẫn là có vẻ không đủ, phải nghĩ muốn những biện pháp khác. Trải qua thương lượng, Cốc Hoài cùng Đinh Thông chuẩn bị thông qua quan địa phương phủ, thành lập Hưng Dũng, thành lập địa phương diện cấp võ trang, do quan phủ phân phát vũ khí, các tướng sĩ đối với những này hương mạnh mẽ tiến vào hành huấn luyện, tăng lên bọn họ năng lực thực chiến. Biện pháp như thế phi thường có hiệu quả, chỉ dùng thời gian nửa năm, vùng duyên hải các nơi liền thành lập hơn 300 cái chống lại uy phỉ Hương Dũng đội ngũ, tổng số người đạt đến hơn 100,000. Vào lúc này, chính Dương huyện khu vực phía nam danh nước xây dựng hoàn thành, 7 vạn tiếp viện đại quân đã vào vị trí của mình, chống lại uy phỉ tình thế bắt đầu phát sinh nguy chuyển. Uy phỉ chủ lực liên tiếp bị trọng thương, còn lại liền có vẻ thế đơn lực bạc, bọn họ thành qua đường con chuột, khắp nơi chịu đòn. Đình Thống đem thủy quân chủ lực tập trung ở trên biển diệt cướp, bọn họ đã kích đối tượng là uy phỉ trên biển trú điểm, những này trú điểm bình thường đều là trên biển hòn đảo. Uy phỉ trú điểm từng cái bị thanh trừ. Phần lớn uy phỉ bị tại chỗ tiêu diệt, có thể chạy đi chỉ là số ít, ở mênh mông trên biển rộng, không có tiếp tế, uy phỉ môn là kiên trì không được bao lâu đại bắt triều chống lại uy phỉ, hơi có hiệu quả, rất lớn cổ vũ quanh thân một ít quốc gia, những quốc gia này lấy làm gương đại bắt triều cách làm, hiệu quả hiện ra, đánh cho chiếm giữ tại đây chút quốc gia uy phỉ, chạy trối chết đương nhiên, muốn triệt để tiêu diệt uy phỉ, cũng không phải là chuyện dễ, mênh mông biển rộng và mấy ngàn bên trong trường đường ven biển, vẫn là cho uy phỉ cung cấp lượng lớn ẩn thân địa điểm, bọn họ chơi nổi lên mèo vờn chuột trò chơi, tiếp tục nguy hại địa phương dân chúng. Từ lúc trước thực thi thiên giới cấm hải, đã sắp 3 năm qua, vùng duyên hải dân chúng làm ra to lớn hy sinh, vì là chống lại uy phỉ làm ra trọng đại công hiến. Hiện tại uy phỉ lại nghĩ lên bờ cướp đoạt, trên căn bản không có bất kỳ thu hoạch, còn có khả năng gặp phải địa phương Hương Dũng thống kích, không chỉ có đồ vật không cướp được, còn đem mệnh liên lụy. Dần dần, vùng duyên hải khu vực nạn trộm cướp càng ngày càng ít, lúc này đã tiến vào chống lại uy phỉ thời kỳ mấu chốt, không thể có bất kỳ lười biếng, một khi thả lỏng, uy phỉ đem quay đầu trở lại. Lúc này thắng lợi trong tầm mắt, nếu không một năm, phía đông vùng duyên hải khu vực uy phỉ đem bị triệt để diệt trừ. Thời gian loáng một cái liền quá 3 năm. 3 năm nay Thủy Tiên thôn phát sinh biến hóa to lớn, không nói những cái khác, Triệu Hiền Hầu tức phủ đã thành Thủy Tiên thôn vị trí trung tâm, làng diện tích so sánh 3 năm trước lại mở rộng gấp mấy lần. Lúc này đã không phải Thủy Tiên thôn, từ lúc 2 năm trước, Thủy Tiên thôn liền thăng cấp làm Thủy Tiên trấn, lúc trước Vương Lý Chính đã là Vương huyện thừa. Ngày này Hầu tức phủ phi thường náo nhiệt, Âu Dương Nam mới từ kinh thành trở lại Thủy Tiên trấn, ở 3 năm một lần thi hội bên trong, Âu Dương Nam ở toàn quốc bên trong bảng 300 tên thí sinh bên trong, thu được người thứ nhất, trung học phổ thông hội nguyên. Thi hội là toàn quốc tính đại khảo, toàn quốc cử nhân cùng quốc tử giám sinh đều tham gia cuộc thi lần này. Âu Dương Nam thu hoạch đầu tên, gây nên thiên hạ học sinh quan tâm Âu Dương Nam trung học phổ thông hội nguyên, đối với hắn mà nói, đã là chúng liền hai nguyên, Âu Dương Nam chí hướng là tam nguyên thi đậu, cái này cũng là Triệu Hiền chờ mong. Triệu Hiền đối với Âu Dương Nam trung học phổ thông hội nguyên, cao hứng vô cùng, hắn kiến nghị Âu Dương Nam tiến vào Hàn Lâm viện cung chức, 3 năm sau khi tham gia thi điện, tranh thủ tam nguyên thi đậu. Lúc này Âu Dương Nam đã 14 tuổi, ở Đại Bắc Triều, 14 tuổi là có thể làm quan. Hiện nay Âu Dương Nam đã là tiến sĩ thân phận như vậy tiến vào Hàn Lâm viện, cũng không phải là chuyện dễ, có thể Âu Dương Nam thu được đầu tên hội nguyên, thêm vào có Lý Quảng đề cử, vào chức Hàn Lâm viện cũng không phải là việc khó. Chương 654. Huynh muội về quê. Chương 654. Huynh muội về quê. Lúc này Triệu Hiền nhìn về phía Âu Dương Nam, đăm chiêu, tựa hồ có lời gì muốn nói. "Ca, có chuyện gì không?" "Âu Dương Nam, ngươi cùng Tiểu Ngọc đến Thủy Tiên thôn có mấy năm?" ta cùng muội muội đến Thủy Tiên thôn, dòng dã 6 năm, năm đó ta 8 tuổi, muội muội mới 5 tuổi. Triệu Hiên gật gật đầu, mở miệng nói, thời gian trôi qua quá nhanh, loáng một cái đã qua 6 năm, qua một thời gian ngắn ngươi liền muốn rời đi Thủy Tiên trấn, sau đó liền muốn ở trong kinh thành sinh hoạt, vừa muốn ở trong Hàn Lâm viện nhậm chức, còn muốn dành thời gian học tập, tham gia 3 năm sau thi điện, rất khó lại có thêm thời gian về nhà. Lúc trước ta đưa ngươi cùng thắt lưng ngọc nhỏ đi ra, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng chưa từng đi quê nhà, lúc trước ngươi già tạ thế trốn cất, các thôn dân đều xuất lực đã nhiều năm như vậy, các thôn dân nên còn ghi nhớ ngươi, ngươi nên trở về một chuyến, để bọn họ biết ngươi tình huống bây giờ, để bọn họ không cần lo lắng. Lần này trở lại, nhất định phải đi viếng mộ mà, ra ra nghĩa địa, nếu như chẳng quan tâm, nếu không thời gian bao lâu, mộ đất liền sẽ biến mất, các ngươi lần này trở lại, đem ra ra phần tu sửa một phen đối với lúc trước trợ giúp quá các ngươi người, nhất định phải đến nhà bái tạ. Triệu Hiên lời nói, để Âu Dương Nam nhớ tới chính mình khi còn bé tình cảnh, con mắt của hắn có chút ướt át. "Ca, ta biết rồi, ta bây giờ chuẩn bị một phen, sáng sớm ngày mai mang theo Tiểu Ngọc về nhà một chuyến, cho ra ra viếng mộ mà, nhìn các hương thân. Ngày mai phải về quê nhà nhìn." Âu Dương Tiểu Ngọc cao hứng vô cùng, năm nay nàng đã 11 tuổi, năm đó ký ức đã có chút mơ hồ, nhưng ra ra rằng dốc, nàng còn ký ức chưa phai. Nhớ tới ra ra, nhớ tới chính mình cùng ca ca lúc đó bi thảm tình cảnh, Âu Dương Tiểu Ngọc không nhịn được khóc lên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Triệu Hiền chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, sắp xếp hai cái tùy tùng, bảo vệ hai huynh muội an toàn. Xuất phát lúc, Triệu Hiền lấy ra vài tờ ngân phiếu đưa cho Âu Dương Nam, mở miệng nói: "Trở về sau khi, ngoại trừ đem vài món việc trọng yếu làm, còn muốn báo đáp đã từng trợ giúp quá ngươi người. Lần này về làng, nhất định phải biết điều, không muốn lộ liễu." Âu Dương Nam dưng dưng tiếp nhận ngân phiếu, gật gật đầu, mở miệng nói: "Ca yên tâm, ta về làng sau, đem ngài giao cho sự tình chăm chú làm tốt." Âu Dương Nam cùng Âu Dương Tiểu Ngọc lên xe sau, liền rời khỏi Thủy Tiên trấn, đi đến hai huynh muội khi còn bé sinh hoạt quá thôn trang. Hai chiếc xe ngựa ở trên đường chạy một ngày, đang lúc hoàng hôn, bọn họ đi đến một trấn nhỏ, Âu Dương Nam để xe ngựa ngừng lại, đánh giá cái trấn nhỏ này. Trấn nhỏ cách mình quê nhà đã không xa, khi còn bé chính mình thường xuyên đến nơi này, chính mình cùng muội muội một lần cuối cùng đi tới nơi này cái trấn nhỏ lúc, cùng Triệu Hiền gặp gỡ. Lúc đó chính mình cùng muội muội đã biến thành tiểu ăn mày, Triệu Hiền ở xin hắn cùng muội muội ăn xong mì điều sau, liền dẫn bọn họ rời đi, nhoáng lên liền đã qua 6 năm. Lúc trước may mà ở đây gặp phải ân nhân, chính mình cùng muội muội vận mệnh cũng từ đây phát sinh thay đổi. Buổi tối ngay ở trấn nhỏ qua đêm, sáng sớm ngày mai tiếp tục chạy đi. Âu Dương Nam phân phó nói. Sau đó, bọn họ tìm một cái khách sạn, dàn xếp thật sau, mấy người đi đến hai huynh muội đã từng ăn qua mì sợi quán, tiểu nhị lập tức tiến lên bắt chuyện, Âu Dương Nam dặn dò mỗi người trên một tô mì sợi. Quán mì vẫn là như vậy, không có gì thay đổi, tới gần cạnh cửa tấm kia bàn ăn vẫn cứ bày ra ở nơi đó, tựa hồ đang lặng lặng chờ đợi hai huynh muội đến. Mấy người ở bàn ăn một bên ngồi xuống, mì sợi rất nhanh đã bưng lên. Trấn nhỏ cách Âu Dương Nam lúc nhỏ ở lại thôn trang đã không xa, lúc trước Âu Dương Nam mang theo muội muội đi đến trấn nhỏ, phải đi buổi sáng, hiện tại cưỡi xe ngựa, không tới nửa cái canh giờ liền chạy tới. Lúc này đã là lúc buổi sáng, trong thôn đều là nông dân, phần lớn đều xuống đất bên trong đi làm việc, lưu lại người cũng không nhiều. Hai chiếc xe ngựa vào thôn, cũng không có gây nên mọi người chú ý, chỉ là đưa tới mấy cái xem trò vui đứa nhỏ. Xe ngựa ở trước cửa ngừng lại, trước mắt nhà từ lâu rách nát không thể tả, nhìn thấy những này, hai huynh muội âm u rơi lệ. Theo Âu Dương Nam, ra ra tạ thế sau, chính mình cùng muội muội rời đi quê nhà, ra ra lưu lại nhà cũ sớm nên sụp đổ. Dù sao cũng là gạch một phòng, ra ra khi còn tại thế, hàng năm phải cho nhà đổi một lần rơm rạ, 6 năm trôi qua, trên nóc nhà rơm rạ đã sớm nát để Âu Dương Nam không nghĩ tới chính là, trên nóc nhà rơm rạ như cũ vẫn còn, thật giống mới vừa đổi không lâu. Nhìn thấy những này, Âu Dương Nam không khỏi sửng sốt, lẽ nào nhà có người ở lại, liền cẩn thận kiểm tra lên. Trước cửa cỏ dại rậm rạp, trên cửa này thanh khóa đồng từ lâu dị xét loang lổ, nhà cũ nên rất lâu không có người ở đối với trên cửa chính này thanh khóa đồng, Âu Dương Nam quá quen thuộc, lúc trước ra ra xuống đất làm việc lúc, đem bọn họ để ở nhà, bọn họ muốn đi ra ngoài chơi đùa, liền dùng cái này khóa đồng đem cổng lớn khóa lên, sau đó đem chìa khóa đeo trên cổ. Nhiều năm sau khi, nhà cũ vẫn như cũ vẫn là quá khứ cái kia dáng vẻ, hẳn là các thôn dân hàng năm ở trên nóc nhà tăng lên rậm rạp, đối với nhà tiến hành giữ gìn, mục đích nên không cho cái phòng này sụp đổ. Chính mình cùng muội muội rời đi quê nhà nhiều năm, hiểu vô âm tín, người trong thôn nhất định còn ở lo lắng bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể trở về, có một cái chỗ an thân. Thấy vật tư tỉnh, hai huynh muội con mắt ướt át, khóa đồng treo ở trên cửa chính, nhưng chìa khóa đã chẳng biết đi đâu. Âu Dương Nam tiến lên vài bước, đi tới cạnh cửa, muốn đem khóa đồng mở ra, có thể cái này tỏa từ lâu nát, tay mới vừa đụng một cái, khóa đồng liền rớt xuống. Cái này khóa đồng gánh chịu chính mình cùng muội muội tuổi ấu thơ ký ức, hiện tại nát thành như vậy, Âu Dương Nam đau lòng không ngớt. Âu Dương Nam túi xuống thân đến, đem khóa đồng thập lên, chuẩn bị đi trở về tìm người sửa chữa một hồi, đem cất giấu lên. Sau đó, Âu Dương Nam đem cổng lớn chậm rãi đẩy ra, đi vào 14 tuổi Âu Dương Nam, vóc người rất cao, thấp bé khung cửa, chỉ có thể túi đầu tiến vào. Trong phòng âm u ẩm ướt, đâu đâu cũng coi cho bụi, một ít chất gỗ đồ nội thất từ lâu mục nát, có con kia hồng thủy bại, còn lẻ loi đứng ở phòng bếp bên trong. Nơi này chính là mình cùng muội muội khi còn bé sinh hoạt quá địa phương, tất cả vẫn là như vậy quen thuộc ở coi xong trong phòng mỗi một cái góc xó sau khi, hai huynh muội mới chậm rãi đi ra nhà cũ. Cửa hai chiếc xe ngựa, hấp dẫn không ít trẻ con trong thôn, bọn họ dồn dập chạy tới xem trò vui. Những đứa bé này đại đa số chỉ có 5, 6 tuổi, lúc trước Âu Dương Nam huynh muội rời đi thôn chắc lúc, những đứa bé này nên vẫn không có xuất thế. Bọn nhỏ đương nhiên không nhận thức bọn họ, có thể hai huynh muội nhìn thấy những đứa bé này, cảm thấy phi thường thân thiết. Âu Dương Tiểu Ngọc từ trên xe đem ra một ít điểm tâm, phân cho những đứa bé này. Lúc này chính trực buổi sáng, các đại nhân đều xuống đất đi làm việc, trong thôn không có người nào. Âu Dương Nam chuẩn bị đi ra ra nghĩa địa. Âu Dương Nam để phu xe ở lại cửa, trông coi xe ngựa, hai huynh muội từ trên xe ngựa bắt một ít tiền giấy cùng cống phẩm, mang tới hai cái tùy tùng, hướng về ngoài thôn đi đến.
Chương 655. Cho ra ra viếng mộ mả.
Chương 655. Cho ra ra viếng mộ mả. Ra ra nghĩa địa ở làng phía tây, nơi này là một nơi bãi tha ma, trong thôn tạ thế lão nhân, bình thường đều chôn ở nơi này. Âu Dương Nam rất nhanh tìm tới ra ra phần mộ, đây là cái mộ đất, 6 năm trôi qua, bởi vì không có ai viếng mộ mả thiêm thổ, mộ đất lượng lớn trôi đi, bây giờ nhìn đi đến lại như một cái đống đất nhỏ. Đúng là khối này bia mộ còn khá là bắt mắt, mặt trên có khắc ra ra tên, phần mộ quanh thân cỏ dại rậm rạp, có vẻ phi thường thê lương. Hai huynh muội ở trước bia mộ dọn xong cống phẩm, sau đó bắt đầu đốt vàng mã, bởi vì nhiều năm không có cho ra ra viếng mộ mả, bọn họ chuẩn bị nhiều thiêu chút tiền giấy. Hai huynh muội quỳ gối ra ra trước mộ phần, nhớ tới nhiều năm trước từng tí, hai huynh muội thất thanh khóc giống. Vào lúc này cũng không phải cái gì trọng yếu thời tiết, trong tình huống bình thường là không có ai viếng mộ mả, trừ phi là người chết ngày rỗ. Bãi tha ma ở vào tảng lớn ruộng đồng bên trong, chỉ cần có người viếng mộ mả, chu vi nông dân đều có thể nhìn thấy. Vừa bắt đầu mọi người cũng không hề để ý, ở tình huống bình thường, viếng mộ mả người ở thiêu quá tiền giấy, vung tha pháo sau khi, cũng liền rời khỏi. Có thể ngày hôm nay viếng mộ mả người, đốt không ít tiền giấy, thả lượng lớn pháo, nhưng bọn họ đang làm xong những chuyện này sau khi, cũng không có lập tức rời đi, mà là quỳ gối trước mộ phần khóc giống. Chu vi nông dân liền dừng việc làm trong tay, hướng về mộ bên này nhìn xung quanh, nhìn là cái nào một nhà ở trên mộ phần. Đây là nhà ai, làm sao vào lúc này viếng mộ mả, đoạn thời gian gần đây, trong thôn cũng không có ai đi thế. Các ngươi chú ý tới không có, viếng mộ mả có 4 người, phía trước 2 người vẫn ở quỳ, mặt sau còn có 2 người ở đứng, hơn nữa không nhúc nhích, vẫn đúng là chưa từng thấy như vậy viếng mộ mả. Đúng đấy, ta cũng chú ý tới, mấy người này thật giống không phải người trong thôn, đặc biệt mặt sau đứng 2 người, thật lớn vóc dáng, khá giống quan phủ bên trong người. Có đúng không, để ta ngắm nghĩa cẩn thận. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu chú ý tới đến. Điều này cũng không đúng rồi, mảnh này mộ chôn đều là trong thôn tạ thế người, đến viếng mộ mả người chúng ta nên nhận thức, có thể mấy người này rõ ràng không phải người trong thôn, hẳn là từ nơi khác chạy tới. Khối này mộ thật giống là Âu Dương lão gia tử, hắn đã chết nhiều năm, thật giống không có hạ nhân, lẽ nào viếng mộ mả chính là? Hắn còn có một cái tôn tử cùng tôn nữ, nhiều năm trước hai huynh muội liền mất tích, lẽ nào là bọn họ trở về? Rất có khả năng, cũng chỉ có Âu Dương lão gia tử tôn tử mới có khả năng cho hắn viếng mộ mả, điều này giải thích Âu Dương huynh muội hai cũng chưa chết, bọn họ còn sống sót. Ông trời phù hộ, hai đứa bé còn sống sót, chúng ta đi nhìn. Mấy cái nông dân ném trong tay đồ nội thất, đi đến mộ. 6 năm trước, Âu Dương Nam mang theo muội muội đi ra ngoài ăn xin, người trong thôn là biết đến, nhưng bọn họ cũng không có cách nào, chỉ hoán hai đứa bé mệnh không được, trên quầy như thế một cái biểu thúc, đối với bọn họ chẳng quan tâm, còn đem bọn họ ngân lượng lấy đi. Hai đứa bé đi ra ngoài ăn xin sau khi, mấy ngày đều không có về làng, thôn dân cảm giác không đúng, liền đi ra ngoài tìm kiếm. Khi đó hai huynh muội đã bị Triệu Hiền mang đi, các thôn dân là không thể tìm tới. Vào lúc ấy, cái nào làng không có mấy cái ra ngoài xin cơm chạy nạn, mọi người từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, chỉ hy vọng hai người tất cả bình an. Các thôn dân có thể làm, chỉ có thể là hàng năm đem nhà sửa chữa một hồi, không thể để cho nhà sụp đổ, nói không chắc hai đứa bé ngày nào về đến, có thể có một cái chỗ an thân. Mấy cái thôn dân đi đến mộ trên, bắt đầu đánh giá viếng mộ mả mấy người. Quỳ gối phía trước chính là hai cái thiếu niên, mặt sau đứng hai cái lưng hùm vai gấu trắng hán, vừa nhìn liền biết là công phu cao thủ, bọn họ hẳn là đến bảo vệ hai người này thiếu niên. Hai huynh muội lúc trước lúc rời đi, cũng chỉ có vài tuổi, đều vẫn còn con nít, đảo mắt 6 năm trôi qua, bọn họ đều có hơn 10 tuổi. Các thôn dân nhìn trước mắt hai cái thiếu niên, Âu Dương Nam biến hóa rất lớn, đã không tìm được quá khứ cái bóng. Có thể Âu Dương Tiểu Ngọc năm nay mới 11 tuổi, ngờ ngợ còn có thể nhận ra đến Âu Dương Nam thấy đến rồi vài cái thôn dân, liền lôi kéo Âu Dương Tiểu Ngọc, đứng dậy. Một người lao hán đánh giá hai người, tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Các ngươi là Âu Dương lão đầu tôn tử đi, người gọi Âu Dương. Đã nhiều năm như vậy, lao hán đã không nhớ rõ tên của bọn họ. Hai huynh muội đánh giá trước mắt lao hán, đây là trong thôn một vị họ Lý lao hán, cùng gia gia tuổi tác gần như, tuy rằng nếp nhăn trên mặt sâu hơn một ít, lưng cũng càng đà, nhưng hai huynh muội một ánh mắt vẫn là nhận ra được. Năm đó gia gia chôn cất lúc, Lý gia gia là bỏ khá nhiều công sức. Ngài là Lý gia gia đi, ta là Âu Dương Nam, đây là muội muội Âu Dương Tiểu Ngọc. Âu Dương Nam hưng phấn mở miệng. Người là Âu Dương Nam. Lý lao đầu một cao hứng, kích động đến nói không ra lời, môi đều đang run rẩy. Bên cạnh mấy cái thôn dân lập tức xuống tới, bắt đầu đánh giá Âu Dương Nam cùng Âu Dương Tiểu Ngọc. Không sai, ta đã nhận ra, bọn họ đúng là Âu Dương lao đầu tôn tử cùng tôn nữ, những năm gần đây, ngươi đi nơi nào? Một cái thôn dân mở miệng hỏi. Năm đó ta cùng muội muội ra ngoài ăn xin, gặp phải một cái người hảo tâm, không chỉ có thu nhận giúp đỡ chúng ta, còn để chúng ta đọc sách. Lúc này đến mộ người càng ngày càng nhiều. Trong thôn nông dân đều ở mảnh này trong đất làm việc nhà nông, Âu Dương Nam hai huynh muội trở về sự tình rất nhanh truyền ra, dồn dập chạy tới thăm viếng. Dần dần, mọi người rõ ràng là xảy ra chuyện gì, nguyên lai Âu Dương lão đầu tôn tử cùng tôn nữ gặp phải quý nhân, cái này quý nhân không phải người khác, là Thủy Tiên thôn chính Dương Hầu. Vào lúc ấy mọi người còn không biết Thủy Tiên thôn, càng không biết có Triệu Hiền người này. Tình huống bây giờ không giống, người trong thiên hạ không ai không biết Thủy Tiên thôn, Thủy Tiên thôn chính Dương Hầu là đại bắc triều kỳ nhân, từ lâu là người người đều biết. Lúc này thôn Ngô Lý Chính cũng chạy tới, hắn đã có hơn 50 tuổi. Năm đó Âu Dương lão đầu gặp tai nạn xe cộ, tiếp theo chính là Âu Dương huynh muội hai mất tích, hai việc liên tục phát sinh, để Ngô Lý Chính phi thường ấy náy Âu Dương lão đầu tạ thế, thuộc về thiên tai nhân họa, có thể nhỏ như vậy hai đứa bé ra ngoài ăn xin mất tích, hắn cảm giác được chính mình là có trách nhiệm. Hai tử nhỏ như vậy, liền đi ra ngoài ăn xin, vào niên đại đó, sinh tồn không dễ. Mặc dù bọn họ không có tao ngộ nguy hiểm, qua một thời gian ngắn, chính là trời đông giá rét đến, đối với thiếu ý thiếu thực hải tử tới nói, là rất độ khó qua mùa đông tiên để hắn không nghĩ tới chính là, quá khứ nhiều năm như vậy, hai đứa bé dĩ nhiên trở về, hơn nữa còn sinh sống tốt, điều này làm cho Ngô Lý Chính trấn an không ít. Nhiều như vậy người tụ tập ở nghĩa địa, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, Lý Chính liền để mọi người về làng Âu Dương Nam trong nhà, liền cái băng ghế đều không có, đi nhà bọn họ, khẳng định không thích hợp, Ngô Lý Chính liền đem mọi người mang về nhà của chính mình bên trong. Hai huynh muội đột nhiên trở về, ở trong thôn gây nên náo động, thôn dân dồn dập đi đến Lý Chính nhà, muốn nhìn một chút hai huynh muội hiện tại là cái gì dáng vẻ ở chính giữa chính trong nhà, mọi người ngồi vây chung một chỗ, thật lòng nghe Âu Dương Nam giảng giải hai huynh muội trải qua. Chương 656, kẻ lông đông biểu thúc. Chương 656, kẻ lông đông biểu thúc. Dần dần, mọi người hiểu rõ đến Âu Dương Nam hai huynh muội mấy năm qua tình huống, ở các thôn dân xem ra, bọn họ là nhân họa đắc phúc, tất cả những thứ này đều là trời cao sắp xếp. Âu Dương Nam cũng không có ẩn giấu hiện trạng của chính mình, hiện nay chính mình thông qua thi hội, đã là cống sĩ thân phận, sắp đi đến kinh thành nhậm chức. Lần này trở về, muốn đem ra phần mộ tu sửa một phen, để ra ở dưới cựu tuyển trải qua thoải mái một điểm. Thứ hai, hắn còn muốn cảm tạ lúc trước đã giúp chính mình thôn dân, nên vì trong thôn làm một ít thực sự. Thôn này so sánh 6 năm trước không có bao lớn biến hóa, thôn dân tháng ngày so với trước thân thiết quá một ít, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nô Lý Chính thở dài một hơi, bọn họ thôn này quá nghèo, trong thôn không có tiền, chuyện gì đều không làm được. Không nói những thứ khác, liền nắm các thôn dân nước ăn tới nói, trong thôn không có một cái giếng nước, nước ăn còn muốn đi vài bên trong ở ngoài trong sông đi chọn. Trong thôn còn có một chút cô quả lão nhân, phòng của bọn họ lâu năm thiếu tu sửa, ở tại nơi này dạng trong phòng, vô cùng nguy hiểm, một khi nhà sụp đổ, liền sẽ chết người. Âu Dương Nam gật gật đầu, hắn từ trong túi tiền lấy ra hai tấm ngân phiếu, đưa cho Lý Chính, mở miệng nói: "Đây là hai tấm ngân phiếu, cộng 1000 lạng bạc, đây là cho trong thôn, xin mời Ngô gia gia thay bảo quản sử dụng." Ngô gia gia có thể dùng những bạc này ở trong thôn sửa đường đào giếng, đối với những người cô quả lão nhân cùng gia đình đặc biệt khó khăn thôn dân tiến hành trợ giúp. Ngô Lý Chính tiếp nhận ngân phiếu, hai tay bắt đầu có chút run rẩy, đây chính là 1000 lạng bạc, hắn chưa từng có nhìn thấy nhiều như vậy bạc. "Cảm tạ các ngươi hai huynh muội, ta sẽ đem số tiền kia quản lý tốt, dùng thật mỗi một đồng tiền, vì là thôn dân làm chút thực sự, sẽ không để cho người thất vọng." Âu Dương Nam gật gật đầu, mở miệng nói: "Còn có một việc, ta nghĩ đem ra nghĩa địa tu sửa một phen, xin mời Ngô gia gia giúp ta tìm chút nhân thủ lại đây hỗ trợ." "Cái này không thành vấn đề, chuyện này liền giao cho để ta làm đi, ta sẽ đem ngươi ra nghĩa địa trùng kiến một hồi." "Ta không phải ý này, cho ra sửa mộ, đây là chúng ta huynh muội sự, Ngô gia gia giúp chúng ta tìm một ít giúp đỡ là được, ta dẫn bọn họ đi làm." "Những này ta đương nhiên biết, lần này ngươi cho trong thôn quyên góp nhiều như vậy bạn, vì là làng làm một cái chuyện thật tốt, cho ngươi ra sửa mộ, liền để các thôn dân đi hỗ trợ." "Cái này không thể được, bọn họ tiền công là nhất định phải thanh toán, ta không thể để cho bọn họ làm không công." Nô Lý Chính gật gật đầu, hắn biết Âu Dương Nam ý tứ, hiện nay Âu Dương Nam đã là viên chức, sắp lên mặt trò, cho người thân sửa mộ là kiện mẫn cảm sự tình, nếu như bị người khác lợi dụng, cũng lấy này mánh liệt văn trường, đối với Âu Dương Nam không phải là chuyện tốt. "Được rồi, liền theo ngươi nói đi làm, những phương diện khác cần ta hỗ trợ, xin cứ việc phân phó." Nô Lý Chính mở miệng nói. Bởi vì chính mình còn muốn ở trong thôn nghỉ ngơi mấy ngày, Âu Dương Nam liền chuẩn bị đem nhà cũ dọn dẹp một chút, lại mua vài tờ giường cùng cái bàn, buổi tối bọn họ có thể ở đây nghỉ chân một chút. Chuyện ăn cơm dễ giải quyết, chính mình mang đến người chỉ có 6 người, ở chính giữa chính nhà kết nhóm là được. Các thôn dân biết được Âu Dương Nam huynh muội muốn ở trong thôn ở thêm mấy ngày, cần đối với nhà cũ tiến hành thanh lý, liền dồn dập lại đây trợ giúp. Nô Lý Chính cũng chạy tới, hắn muốn nhìn một chút cái phòng này, chuẩn bị đem cái phòng này hào hào tu sửa một phen, sau đó Âu Dương Nam nếu như trở về, cũng có một cái điểm dừng chân, đây chỉ là một trong số đó. Âu Dương Nam đã là triều đình quan chức, hắn hy vọng Âu Dương Nam quan càng làm càng lớn, chính hắn một cái thôn trang cũng sẽ vì vậy mà được lợi. Bởi vì đến đây hỗ trợ người nhiều vô cùng, nhà cũ trong ngoài rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ, Âu Dương Nam huynh muội tựa hồ tìm tới lúc nhỏ cảm giác. Lúc này trong thôn thợ mộc cũng lại đây, chất lượng căn phòng một chút bên trong nhỏ bé, liền trở lại lựa chọn đồ nội thất. Xưởng gỗ bên trong có chế tác tốt đồ nội thất, dựa theo nhỏ bé chọn mua là được đồ nội thất rất nhanh đưa đến, bày ra thật sau, trong phòng liền có sinh hoạt khí tức, Âu Dương Nam đối với này phi thường hài lòng. Lúc này khí trời không lạnh không nóng, khí hậu thích hợp, trên căn bản không cần mua gì để chăn, làm mấy giường thảm mỏng liền có thể ứng phó. Làm xong những việc này sau, đến đây hỗ trợ thôn dân liền chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, một cái dầu bên trong khí đốt người trung niên bước nhanh chạy tới, người còn chưa tới, âm thanh liền đến: "Đại chất tử, đại chất nữ, các ngươi trở về, muốn chết biểu thúc." Âu Dương Nam ngẩng đầu nhìn lên, đúng là mình cái kia kẻ lông đông biểu thúc. Nhìn thấy người này, Âu Dương Nam liền giận không chỗ phát tiết. Âu Dương Nam vốn không muốn để ý tới cái này biểu thúc, nhưng hắn dù sao cũng là chính mình trưởng bối, cho dù chính mình đối với hắn không bất mãn, cũng không thể biểu lộ ra. "Hóa ra là biểu thúc ca, ngài làm sao tới rồi?" Âu Dương Nam máy móc thăm hỏi. "Đại chất tử, nghe nói ngươi trở về, không chỉ có làm đại quan, còn phi thường có tiền, vừa nãy vừa ra tay chính là 1000 lạng bạc, sau đó biểu thúc liền theo ngươi hưởng phúc." Bên cạnh thôn dân nghe được cái này kẻ lông đông dĩ nhiên nói ra lời ấy, cả người nhất thời nổi lên nổi da gà, người này vô liêm sỉ, không biết Âu Dương Nam đem làm sao trả lời. "Biểu thúc đây là nghe ai nói, chúng ta tạm thời không nói những chuyện khác, lúc trước ta cùng muội muội đi đồ không đường, không đi ra ngoài xin cơm liền sẽ bị chết đói, nếu như lần này ta cùng muội muội trở về, còn làm một ăn mày, biểu thúc sẽ đến vấn an chúng ta sao?" "Sao lại có thể như thế nhỉ, biểu thúc biết ngươi có bản lĩnh, nhất định có thể áo gấm về nhà, này không phải sao, mới quá mấy năm, ngươi coi như quan phát tài." "Chuẩn nói ta làm quan phát tài, năm đó ta cùng muội muội ăn xin dọc đường lúc, trên đường đi gặp người hảo tâm, hắn thu nhận giúp đỡ ta cùng muội muội, không chỉ có cho chúng ta cơm ăn, còn đưa chúng ta đến trường đường đọc sách. 6 năm, ta cùng muội muội đều ở đọc sách, không có vì là ân nhân kiếm quá một đồng tiền. Quan thời gian trước ta thông qua thi hội, ân nhân chuẩn bị đem ta đưa tới kinh thành, đi học tiếp tục 3 năm, 3 năm hạ xuống, không biết muốn xài bao nhiêu bạc. Nếu như biểu thúc còn nhận ghi nhớ ta cái này chất nhi, liền cung ta đọc 3 năm thư, 3 năm sau khi, ta nhất định sẽ báo đạt biểu thúc, đến thời điểm ta sẽ đem biểu thúc nhận được kinh thành hưởng phúc. Âu Dương Nam lời nói, để cái này kẻ lông đông biểu thúc cảm thấy có chút lúng túng, nhưng hắn lại có chút chưa từ bỏ ý định, liền tiếp tục mở miệng nói: "Ta nào có bạc cung ngươi đọc sách, biểu thúc biết ngươi có tiền, không thiếu này điểm tiền, vừa nãy ngươi ra tay hào phóng như vậy, lập tức liền cho Ngô Lý Chính 1000 lạng bạc. Ta nhưng là ngươi biểu thúc, ngươi đối với người ngoài ra tay đều hào phóng như vậy, sao không thể đối với biểu thúc hẹp hòi đi? Vừa nãy ta là cho Lý Chính 1000 lạng bạc ngân phiếu, nhưng những này bạc là ta ân nhân đã phân phó, những bạc này là cho trong thôn dùng để làm thực sự, cũng không phải cho người nào, bạc tạm thời do Lý Chính bảo quản. Biểu thúc không muốn ở ta cùng muội muội trên người có ý đồ, chúng ta không có dư thừa tiền, hiện tại ta cùng muội muội còn muốn tiếp tục hoa ân nhân tiền. Mặc dù sau đó ta kiếm tiền, còn muốn tích góp tiền cho Tiểu Ngọc đọc sách, còn muốn báo đáp ân nhân, không có tiền cho ngươi. Nếu như biểu thúc bây giờ có thể ra tiền cùng ta cùng muội muội đi học tiếp tục, đợi được ta kiếm đến tiền sau, sẽ không quên biểu thúc." Chương 657. Các thôn dân đều không nhìn nổi. Chương 657. Các thôn dân đều không nhìn nổi Âu Dương Nam nói tới chỗ này, các thôn dân cảm thấy đến phi thường hạ giận, bên cạnh một cái thôn dân liền mở miệng nói: "Đúng đấy, Âu Dương Nam nói không sai, ngươi chưa từng có quan tâm tới hai huynh muội, hiện tại bọn họ vẫn là đọc sách, chính là dùng tiền thời điểm, ngươi là biểu thúc, ngươi không giúp bọn họ, còn muốn hy vọng ai?" Năm đó Âu Dương lão gia tử tạ thế, còn sót lại 8 lạng bạc, cho là hai huynh muội còn nhỏ, một cái 8 tuổi, một cái 5 tuổi, đó là bọn họ cứu mạng tiền, có thể ngươi cái này làm biểu thúc nhưng đem tiền lừa gạt đi, liền không hỏi bọn họ, mặc kệ sự sống chết của bọn họ. Cũng may ông trời có mắt, bọn họ bị người hảo tâm thu nhận giúp đỡ, mới không có bị chết đói, hiện tại ngươi biết bọn họ trở về, liền lại tới có ý đồ với bọn họ, ngươi vẫn tính người sao? Chính là mà, trên đời nào có như ngươi vậy biểu thúc, ngươi tốt nhất đem lúc trước lừa bọn họ bạc lấy ra, trả cho bọn hắn, nếu không ngươi thì có bao xa lăn bao xa. Đúng, hoặc là còn bạc, hoặc là lập tức cũng ngay, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trong lúc nhất thời, các thôn dân mồm năm miệng 10 nhượng mở ra, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy vô liêm sỉ người. Tất cả im miệng cho ta, các ngươi tính là thứ gì, đây là chúng ta việc nhà, không cần các ngươi bận tâm, đều cút cho ta qua một bên đi. Cái này kẻ lông đông đem trừng mắt, bắt đầu khóc lóc om sòm lên. Mọi người cũng không yếu thế, tiếp tục nộ đối cái này kẻ lông đông. Âu Dương Tiểu Ngọc thấy thế, lôi kéo Âu Dương Nam liền tiến vào trong phòng, nàng không muốn gặp lại được cái này kẻ lông đông biểu thúc, nghe được tiếng nói của hắn, liền cảm thấy phi thường căm ghét. Thấy hai huynh muội vào nhà, cái này kẻ lông đông có thể không làm, đã nghĩ theo vào đi, hai cái tùy tùng lập tức tiến lên một bước, đem hắn ngăn cản. Âu Dương công tử không muốn gặp lại ngươi, mời trở về đi. Thấy có người đem hắn ngăn cản, không cho hắn vào nhà, cái này kẻ lông đông có thể không làm, vừa định phát hỏa, có thể trước mắt là hai cái đại hán bà vỡ, so với mình muốn cao hơn một đầu, lập tức túng. Mau cút đi, ngươi chất nhi cháu gái không muốn gặp ngươi, ngươi còn ở lại đây làm gì, mau mau lăn đi. Một cái thôn dân bắt đầu trào phúng lên. Hai huynh muội đã vào nhà, đợi tiếp nữa đã không có bao lớn ý tứ, vẫn là rời đi đi, nếu như bị hai người này đại hán cho đánh, liền cái nói ly địa phương đều không có. Nghĩ đến bên trong, cái này kẻ lông đông biểu thúc bắt đầu rời đi, có thể ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi, dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ. Thấy cái này kẻ lông đông rốt cục đi rồi, các thôn dân cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu lục tục rời đi. Sau đó mấy ngày, Âu Dương Nam hai huynh muội vẫn ở lại trong thôn, đem tất cả mọi chuyện làm xong. Ngày thứ 5 buổi sáng, Âu Dương Nam chuẩn bị rời đi, lần sau trở về chí ít là 3 năm sau khi. Lúc rời đi, các thôn dân đều ra thôn làm huynh muội hai tiếng đường, Âu Dương Nam là thôn này kiêu ngạo, là thôn bọn họ cái thứ nhất vào triều chức vị người, hy vọng hắn có thể thường về làm nhìn. Lúc này chính Dương huyện thành, huyện lệnh Vương Chi Bắc chính đang bận rộn, lúc này có nha dịch đi vào bẩm báo. Huyện lệnh đại nhân, chi phủ đại nhân đến rồi. Khánh An chi phủ Lục Định Hải đã tiền nhiệm nhiều năm, ngày hôm nay đột nhiên đi đến huyện nhà, khẳng định có chuyện quan trọng vụ. Vương Chi Bắc mau mau đứng dậy, ra ngoài nên tiếp, lúc này Lục Chi phủ đã đi vào huyện nhà. Vương Chi Bắc đem Lục Chi phủ mời đến nội sảnh, ngồi vào chỗ của mình sau khi, liền có người bưng lên nước trà. Lục Chi phủ ở uống một hớp trà sau khi, mở miệng nói: "Vương huyện lệnh tự tiền nhiệm tới nay, đem chính Dương huyện thống trị đến tốt vô cùng, đặc biệt là khu vực phía nam danh nước xây dựng, làm cho cây nông nghiệp sản lượng cực lớn tăng sản, tuần phủ đại nhân vì thế đại thêm tán thưởng." Chi phủ đại nhân quá khen, danh nước thành công xây dựng là nhiều mặt nỗ lực kết quả, không phải một mình ta công lao. Vương huyện lệnh liền không muốn kiêm tốn, không có ngươi 2 năm như một ngày, đầu mối tới làm chuyện này, cái này danh nước là không cách nào dựng thành. Mấy tháng trước, Vương huyện lệnh đề nghị đem chính Dương huyện thành tiên đến Thủy Tiên trấn, đã được tỉnh phủ tán thành, nhưng việc này nhất định phải có Vương huyện thừa chống đỡ phối hợp. Chính Dương hầu là mang tính then chốt nhân vật, chỉ cần có lợi cho Thủy Tiên trấn phát triển, Chính Dương hầu nhất định sẽ đồng ý, nhưng từ trình tự tới nói, chúng ta vẫn là trước tiên tìm Vương huyện thừa. Quá tốt rồi, ta đã từng cùng Chính Dương hầu đàm luận quá đem quận lỵ di chuyển việc, lúc đó Chính Dương hầu nói, nếu như quận lỵ di chuyển đến Thủy Tiên trấn, Thủy Tiên trấn đem nên đón trọng đại phát triển kinh ngộ, toàn bộ Chính Dương huyện cũng sẽ biến chuyển từng ngày. Từ khi Thủy Tiên thôn thăng cấp làm Thủy Tiên trấn, liền nên đón một làn sóng nhanh chóng phát triển, hiện nay cả huyện có một nửa trọng yếu sản nghiệp tập trung ở đây, Thủy Tiên trấn kinh tế quy mô từ lâu vượt qua quận lỵ. Quận lỵ di chuyển chính là chiều hướng phát triển, Thủy Tiên trấn sở hữu kiến trúc đều là có quy hoạch, đặc biệt là tập mậu thị trường 3 kỳ công trình xây dựng, phóng tầm mắt toàn bộ Đại Bắc triều, không tìm được cái thứ hai, có thể thấy được Chính Dương hầu lúc đó ánh mắt nhìn ra phi thường xa, không hổ là Đại Bắc triều kỳ nhân. Có thể tưởng tượng, một khi quận lỵ di chuyển, nơi này sắp mở động thị trường 4 kỳ công trình xây dựng, này kỳ công trình xây dựng nhất định sẽ kết hợp quận lỵ di chuyển, đến thời điểm tân quận lỵ phát triển trở thành tình trạng gì, chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Nghe Vương huyện lệnh vừa nói như thế, bản phủ đã tương đương chờ mong, chúng ta lập tức xuất phát, đi đến Thủy Tiên trấn, bái kiến Chính Dương hầu. Hai cái canh giờ sau khi, Lục Chi phủ cùng Vương huyện lệnh đi đến Thủy Tiên trấn, hai người đi thẳng đến Vương huyện thừa nhà. Thủy Tiên tôn thăng cấp làm Thủy Tiên trấn sau khi, Vương Lý Chính liền thành Vương huyện thừa, lập tức làm lớn như vậy quan, ông lão này quá thời gian thật dài, mới thích ứng lại đây. Lên làm huyện thừa, chính mình chính là quan phủ người, căn cứ quy định, huyện thừa vì là bát phẩm quan chức, tuy rằng cái này chức quan so với hạt vừng điểm còn nhỏ, nhưng ở các thôn dân xem ra, đây chính là không được sự tình. Năm đó Chính Dương hầu phong quan lúc, chỉ là cửu phẩm, mà Vương Lý Chính một phong quan chính là bát phẩm, hắn tổ tiên muốn tích bao nhiêu đức mới có thể được cái này chức quan. Lên làm huyện thừa, sự tình cũng là tự nhiên bắt đầu tăng lên, nhưng hắn bản sắc không có thay đổi, mỗi ngày còn muốn rút chút thời gian xuống đất làm việc nhà nông. Hắn không nỡ lòng bỏ thả xuống chính mình vài mẫu đất, thổ địa là nông dân bà bối, hắn ở khung trong mắt vẫn là một cái nông dân. Lúc này đã là buổi chiều, Vương huyện thừa nâng lên nông cụ, vừa định ra ngoài, liền nhìn thấy hai chiếc xe ngựa lái tới, ở trước cửa dừng lại. Hai chiếc xe ngựa phi thường xa hoa, Vương huyện thừa giống như đã từng quen biết, có thể nhất thời lại muốn không đứng lên, mãi đến tận hai người xuống xe ngựa, đi tới, hắn mới nhìn rõ. Vương Chi Bắc nhưng là trong trấn khách quen, thường thường cùng Vương huyện thừa gặp lại, Lục Chi phủ tuy rằng rất ít đến thôn, nhưng bọn họ cũng từng gặp mặt. Vương huyện thừa ném trong tay nông cụ, mau tới trước, hướng về hai người không người thi lễ. Nhìn thấy Chi phủ đại nhân, nhìn thấy huyện lệnh đại nhân. Vương huyện thừa không cần đa lễ, xem ra ngươi là chuẩn bị xuống đất làm việc. Vương Chi Bắc mở miệng nói. Đúng đấy, chuẩn bị đến trong ruộng đi một chút, không nghĩ đến hai vị đại nhân quang lâm hàn xá, mau theo ta vào nhà. Vương huyện thừa nói xong, liền đem hai người mời đến trong phòng, mấy người ngồi vào chỗ của mình sau, bạn già liền bưng lên nước trà. Từ trong thôn Lý Chính đến trên trấn huyện thừa, ông lão này thân phận và địa vị phát sinh rõ ràng biến hóa, nhưng hắn tính cách cùng hình tượng vẫn là như vậy, một điểm không thay đổi, vẫn là một cái anh nông dân trang phục. Chương 658, quận lỵ di chuyển. Chương 658, quận lỵ di chuyển. Chi phủ cùng huyện lệnh hai cái đại nhân đột nhiên đến thăm, để Vương huyện thừa có chút thụ sủng nhược kinh. Hai vị đại nhân quang lâm hàn xá, không biết có chuyện gì quan trọng. Vương huyện thừa có chỗ không biết, hôm nay chúng ta đến đây, chủ yếu chính là quận lỵ di chuyển việc mà tới. Quận lỵ di chuyển. Vương huyện thừa không khỏi sửng sốt, lúc trước Triệu Hiển cùng hắn đã nói, nếu như Thủy Tiên thôn vẫn tiếp tục phát triển, tiến trấn là xác suất cao sự, nói không chắc quận lỵ đều có khả năng di chuyển lại đây. Từ lúc 2 năm trước, Thủy Tiên thôn liền thăng cấp làm Thủy Tiên trấn, không nghĩ đến chỉ quá 2 năm, quận lỵ liền thật sự muốn rời đến Thủy Tiên trấn, điều này làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Hiện nay Thủy Tiên trấn phát triển cục cách đã hoàn toàn mở ra, nếu như quận lỵ di chuyển tới đây, Thủy Tiên trấn đem nên đón phát triển trọng đại kỳ ngộ. Vương huyện thừa mở miệng nói, mấy người hàn huyên một hồi, liền quyết định đi đến hầu tước phủ, muốn nghe một chút Chính Dương hầu ý kiến. Lúc này Triệu Hiền đang từ bên ngoài chạy về, ở cửa gặp phải mấy người đến thăm, liền đem bọn họ mời đến hầu tước phủ. Tiến vào phòng tiếp khách, hàn huyên vài câu sau khi, liền chuyển tới đề tài chính. Nguyên lai Lục Chi phủ cùng Vương huyện lệnh tới chơi, chính là quận lỵ di chuyển việc, đây chính là chuyện lớn, bất luận đối với Thủy Tiên trấn, vẫn là tài sản sự nghiệp của chính mình, chính là chiến lược kỳ ngộ. Quận lỵ di chuyển, ngụ lại Thủy Tiên trấn, tỉnh phủ cùng triều đình đều đã phê chuẩn, đón lấy chúng ta cần phải làm là làm tốt di chuyển trước chuẩn bị. Gần mấy chục năm qua, Đại Bắc triều còn chưa từng xuất hiện thành thị di chuyển việc, đối với làm sao di chuyển quận lỵ, ta chờ cũng không rõ ràng, không biết Chính Dương hầu đối với này có đề nghị gì. Lục Chi phủ mở miệng hỏi. Lúc trước Thủy Tiên thôn thăng cấp làm Thủy Tiên trấn, Triệu Hiền liền suy đoán ra không bao lâu nữa, Chính Dương huyện quận lỵ thì có khả năng chuyển tới Thủy Tiên trấn, để hắn không nghĩ tới chính là, thời gian qua đi chỉ 2 năm, triều đình liền khởi động quận lỵ di chuyển kế hoạch. Quận lỵ di chuyển, đối với mình sản nghiệp phát triển có lợi nhất, vì lẽ đó trước đó, Triệu Hiền là làm đủ bài tập. Triệu Hiền từ hệ thống bên trong mua được một chút thư tịch, liên quan đến nội dung là cổ đại thành thị di chuyển, thông qua chăm chú cẩn thận học tập, đối với quận lỵ di chuyển có nhất định nhận thức. Triệu Hiền nói cho mọi người, Thủy Tiên thôn trải qua mấy năm phát triển, thêm vào chính mình đông đảo sản nghiệp gia trì, Thủy Tiên thôn đã thành vì là Đại Bắc triều số lượng không nhiều phồn hoa khu vực. Nơi này thương nhân tập hợp, người ở đông đúc, người ngoại địa chính quần quận không ngừng tràn vào Thủy Tiên trấn, có thể nói Thủy Tiên trấn mỗi cái phương diện phát triển đều là như mặt trời ban trưa. Triều đình cùng tỉnh phủ quyết định đem quận lỵ di chuyển đến Thủy Tiên trấn, hẳn là tổng hợp nhiều phương diện nhân tố tiến hành cân nhắc, mục đích chính là càng tốt mà quản lý cùng lợi dụng mảnh này màu mỡ thổ địa. Đương nhiên, di chuyển quận lỵ cũng không phải là chuyện dễ, chỉ cần thận trọng cân nhắc, sắp xếp kín kẽ. Phòng trưng triều đình chẳng mấy chốc sẽ điều động chuyên gia đi đến Thủy Tiên trấn, tỉ mỉ hiểu rõ nơi này địa lý, nhân khẩu, tài nguyên vân vân huống, vì là di chuyển làm tốt đầy đủ chuẩn bị, đồng thời, triều đình phái tới nhân viên vẫn cần cùng dân chúng địa phương tiến hành câu thông, hiểu rõ nhu cầu của bọn họ cùng ý nguyện. Đây chính là chúng ta nói tới dân ý. Chính Dương huyện lệ thuộc Khánh An phủ, triều đình vẫn cần nhiều mặt phối hợp, muốn chiếm được tỉnh phủ cùng châu phủ ủng hộ và phối hợp, bảo đảm quận lỵ ở di chuyển trong quá trình sẽ không ảnh hưởng đến cái khác khu vực ổn định cùng phát triển. Tỷ dụ di chuyển sau lão quận lỵ sẽ đi theo con đường nào ở quận lỵ di chuyển bên trong, nhân viên di chuyển chính là di chuyển trong quá trình mấu chốt nhất một khâu. Quan phủ nhân viên cùng với gia quyến khẳng định là muốn chuyển tới. Đối với cái khác dân chúng, có hay không cho phép di chuyển, thế nào di chuyển, những này đều phải trước đó làm an bài xong. Mặc kệ thế nào, quận lỵ di chuyển đem liên quan đến lượng lớn nhân khẩu lưu động. Triều đình dự thi lự đến di chuyển sau cơ sở phương tiện xây dựng, mục đích chính là càng tốt mà phục vụ dân chúng. Lần này di chuyển, cho tới triều đình, cho tới Thủy Tiên trấn, nhất định phải chung sức hợp tác. Quận lỵ di chuyển nhất định phải có lượng lớn kinh phí thành tựu chống đỡ, các cấp quan phủ còn muốn cùng Thủy Tiên trấn cộng đồng lập ra phát triển quy hoạch, bảo đảm di chuyển sau Tân quận lỵ có thể càng tốt hơn phát triển. Đương nhiên ở di chuyển trong quá trình, không thể phòng ngừa xuất hiện một vài vấn đề, đối với vấn đề xuất hiện muốn đúng lúc lấy phương pháp, bảo đảm quận lỵ di chuyển các hạng công việc thuận lợi tiến hành. Ba người thật lòng nghe, xem ra quận lỵ di chuyển cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy, bọn họ chuyện cần làm còn nhiều vô cùng. Chính Dương Hầu thành tựu Thủy Tiên trấn bên trong một thành viên, ngài cảm thấy đến thế nào làm, đối với Thủy Tiên trấn có lợi nhất? Lục Chi phủ mở miệng hỏi. Triệu Hiên cười cợt, mở miệng nói: "Từ Thủy Tiên thôn đến Thủy Tiên trấn, phát triển cấp tốc như thế, được lợi từ hai cái phương diện phát triển lớn mạnh. Cái nào hai cái phương diện, xin mời Chính Dương Hầu công khai. Một cái là sản nghiệp, một cái là thị trường, hai phương diện này lẫn nhau xúc tiến, sản nghiệp làm đến đi tới thì có thị trường phồn vinh liền sẽ thúc đẩy sản nghiệp phát triển thêm một bước." Thủy Tiên thôn phi thường coi trọng thị trường phát triển, mấy năm trước, Thủy Tiên trấn tiến hành rồi 3 lần quy mô lớn thị trường xây dựng, động tác này rất lớn thúc đẩy sản nghiệp phát triển, đối với điểm này, chi phủ đại nhân cùng huyện lệnh đại nhân nên rõ ràng. Triệu Yên nói tới chỗ này, nhìn một chút Vương Huyện Thừa, mở miệng nói: "Vương Huyện Thừa có thể lợi dụng lần này quận lỵ di chuyển thời cơ, khởi động Thủy Tiên trấn tập mậu thị trường 4 kỳ công trình xây dựng. Cứ như vậy, Thủy Tiên trấn chi ít nên đón 10 năm nhanh chóng phát triển giai đoạn vàng, đương nhiên việc này vẫn chưa thể nóng đổi, nhất định phải ở Tân quận lỵ cách cục định ra đến sau khi, mới có thể làm ra 4 kỳ công trình xây dựng quy hoạch." Liên như vậy, bốn người càng nói càng hưng phấn, trong lúc vô tình, sắc trời bắt đầu ảm đạm xuống, nguyên lai trời gần muộn tối. Xem ra ngày hôm nay là đi không được rồi, hai người quyết định ở đây qua đêm, ngày kế ở Thủy Tiên trấn hảo hảo đi một chút, cẩn thận khảo sát một phen. Vốn là hai người chuẩn bị ở Thủy Tiên trấn nghỉ ngơi nửa ngày, chỉ khi nào khảo sát lên, bọn họ mới phát hiện muốn khảo sát đồ vật quá nhiều rồi, mãi đến tận hai ngày sau, bọn họ mới rời khỏi. Không quá nhiều thời gian dài, một ít tiên tri tiên giác người được quận lỵ sắp sửa di chuyển tin tức, bọn họ tới lặng lẽ đến Thủy Tiên trấn, bắt đầu mua bất động sản. Vào lúc này, chỉ cần mua phòng người đồng ý dùng tiền, hay là có người đồng ý mua. Nay chủ yếu là Thủy Tiên trấn người còn không biết quận lỵ sắp di chuyển đến đó, nếu như biết chân tướng của chuyện, bọn họ là sẽ không bán ra. Còn có chút người muốn ở Thủy Tiên trấn mua thổ địa, nhưng lúc này Thủy Tiên trấn đã đình chỉ thổ địa bán ra, hiện nay Vương Huyện Thừa tiếp địa như kim, tuy rằng còn chưa lấy được bất kỳ chính thức công văn, nhưng hắn đã có hành động. Trong lúc vô tình, Thủy Tiên thôn giá phòng bắt đầu dâng lên, rất nhanh liền một phòng khó cầu, một ít người sáng suốt bắt đầu ở quanh thân nông thôn mua phòng mua đất. Bọn họ biết, một khi quận lỵ di chuyển đến Thủy Tiên trấn, quận lỵ diện tích đem cấp tốc mở rộng, bắt đầu từ bây giờ ở quanh thân nông thôn bố cục chính là kiếm bộn không lô buôn bán. Bởi vì người mua từ từ tăng nhanh, quanh thân làng phòng ốc cùng thổ địa bắt đầu tăng giá, xem ra trên thị trường quan hệ cung cầu ảnh hưởng giá cả ở bất kỳ thời điểm đều thực dụng. Chương 659 Tân quận lỵ xây dựng. Chương 659 Tân quận lỵ xây dựng. Theo thời gian trôi đi, quận lỵ di chuyển nghe đồn từ lâu truyền ra, mọi người đối với này phi thường chờ mong. Rất nhanh trôi qua nửa năm, mọi người cũng không nghe thấy cái gì đằng sau, quận lỵ di chuyển cũng không có tin tức gì. Khoảng thời gian này, tham gia phía đông vùng duyên hải diệt cướp tướng sĩ bắt đầu lục tục chiến thắng trở về. Đến cuối cùng một nhóm tướng sĩ trở về lúc, lại qua nửa năm. Từ lần trước Lục Chi phủ cùng Vương huyện lệnh khảo sát Thủy Tiên trấn, đã qua dòng dã một năm, trong năm ấy, mọi người không nghe thấy bất kỳ liên quan với quận lỵ di chuyển tin tức. Ngày này Thủy Tiên trấn đến rồi một đám người, đi ở phía trước chính là Vương Chi Bác, bọn họ đi thẳng đến Hầu Tức phủ, Triệu Hiền ra ngoài nên tiếp, đem bọn họ đưa vào trong phòng. Vương Chi Bác mang đến chính là Triệu Đình công bộ thị lang Từ Khải Đông, người này quan cư tam phẩm, phụ trách Đại Bắc triều thành thị xây dựng. Hạ quan Từ Khải Đông, nhìn thấy Chính Dương Hầu. Từ đại nhân đường xa mà đến, không cần đa lễ, mau mau mời ngồi. Mấy người ngồi vào chỗ của mình sau, Từ Khải Đông giải thích mục đích của chuyến này, bọn họ chính là quận lỵ di chuyển việc mà tới. Công bộ thị lang chức tương đương với công bộ người đứng thứ hai, như vậy cấp bậc đã khá cao, triều đình sắp xếp hắn đến phụ trách quận lỵ di chuyển, giải thích triều đình đối với Chính Dương huyện phi thường coi trọng. Từ thị lang mang đến nhân viên, đại đa số là đại bắc triều thành thị xây dựng phương diện người có tài, bọn họ lần này nhiệm vụ là đối với Thủy Tiên trấn tiến hành khảo sát, địa hình học, lập ra quận lỵ di chuyển tốt nhất phương án. Xem ra quận lỵ di chuyển công tác đã chính thức khởi động, Thủy Tiên trấn khảo sát cùng địa hình học công việc trước đã từng làm. Lần này công bộ người đến chủ yếu là đối với tiền kỳ số liệu tiến hành xác định, lượng công việc không lớn nên rất nhanh sẽ có thể hoàn thành. Nửa tháng sau, di chuyển phương án đi ra, bởi vì trước Triệu Hiển cùng Vương Chi Bắc làm lượng lớn công tác, vì lẽ đó quận lỵ di chuyển công việc trên căn bản là dựa theo bọn họ dòng suy nghĩ đến. Lần này di chuyển công tác hạt nhân vấn đề có hai cái, một là thành lập chính vụ khu, đến thời điểm huyện nha cùng cái khác quan phủ bộ ngành đều tập trung ở đây. Một cái khác là noi theo Thủy Tiên trấn tập mậu thị trường 3 kỳ công trình, khởi động 4 kỳ công trình xây dựng, căn cứ quy hoạch, 4 kỳ công trình quy mô khổng lồ, tương đương với hiện đại kinh tế vùng khai thác. Lần này quận lỵ di chuyển có khác biệt với di vãng, vào lúc đó thành thị di chuyển trên căn bản là thuận theo tự nhiên. Từ xưa tới nay, xã hội loài người phát triển không thể rời bỏ thành thị quật khởi, không cân nhắc thị trấn, quận lỵ có thể cho rằng là ngay lúc đó thành thị nhỏ ở cổ đại, quận lỵ xuất hiện cũng là mọi người sinh hoạt hàng ngày cùng kinh tế hoạt động cần, là một chỗ nông nghiệp cùng thủ công nghiệp chờ rất nhiều sản nghiệp từ từ phát triển lên, nhân khẩu liền bắt đầu tập trung. Làm nhân khẩu càng ngày càng nhiều, liền cần quan phủ đến tiến hành quản lý, quận lỵ cũng là xuất hiện. Cổ đại tài nguyên đối lập thiếu thốn, mọi người cần ở có hạn trên đất làm lụng, nhu cầu sinh tồn cùng phát triển. Dưới tình huống này, mọi người thường thường sẽ chọn một chỗ thế tương đối bằng thẳng, giao thông tiện lợi địa phương thành lập quận lỵ. Nơi như thế này vừa có lợi cho nông nghiệp sinh sản, có thể thuận tiện mọi người tiến hành hoạt động thương nghiệp, đồng thời còn muốn cân nhắc nơi này lợi cho phòng ngự ngoại địch xâm lấn, bảo đảm quận lỵ an toàn. Thủy Tiên trấn có đặc thù vị trí địa lý, tuy rằng nơi này không có cao to tường thành, nhưng vị trí chiến lược vô cùng trọng yếu. Năm đó Thủy Tiên thôn chỉ có mấy ngàn nhân mã, nhưng đánh bại phiên quốc 10 vạn đại quân, chính là lợi dụng Thủy Tiên trấn có lợi vị trí địa lý. Quân lỵ di chuyển là một cái công trình vĩ đại, Thủy Tiên trấn có hài lòng sản nghiệp cơ sở cùng thị trường hệ thống, những thứ này đều là muốn tiến hành bảo vệ. Không chỉ có như vậy, quan phủ còn muốn lợi dụng cơ hội lần này, đem nơi này ưu thế hạng mục phát triển lớn mạnh. Bởi vì Thủy Tiên trấn không có quan phủ cơ cấu, vậy thì muốn ở Tân Quận Lỵ xây dựng huyện nha cùng các loại quan phủ cơ cấu, lấy giữ gìn Tân Quận Lỵ trật tự xã hội, bảo đảm bách tính sinh hoạt an bình ở trong thị trấn. Huyện nha là quận lỵ hạt nhân, là triều đình ở đây thiết lập cơ cấu quyền lực, huyện nha xây dựng yêu cầu nghiêm cẩn, trang trọng, lấy biểu lộ ra quan phủ quyền uy. Huyện nha cùng cái khác một ít cơ cấu quyền lực, ở kiến trúc phong cách, bố cục quy hoạch trên, đều muốn phù hợp lễ chế, huyện nha bên trong còn muốn xây dựng các loại làm việc cơ cấu, như hình ngục, tiền lương, lời công bố các loại, xây dựng lúc nhất định phải một bước đúng chỗ. Căn cứ vào Thủy Tiên trấn có hài lòng giáo dục cơ sở, cái này cũng là Tân Quận Lỵ một đại đặc sắc, quan phủ đem ở vốn có thư viện cơ sở trên, gia tăng học cùng thư viện xây dựng ở cổ đại, chữa bệnh sức khỏe là dân sinh chi bản, này chính là Tân Quận Lỵ xây dựng bộ phận trọng yếu, một ít cao chất lượng y quán, hiệu thuốc chờ chữa bệnh cơ cấu đều đã ở quy hoạch bên trong. Những này chữa bệnh cơ cấu dựng thành, đem phân phối lượng lớn chữa bệnh nhân tài, có trợ giúp tăng cao bách tính khỏe mạnh trình độ, tăng cao mọi người chất lượng sinh hoạt. Vì để cho Tân Quận Lỵ có càng tốt hơn phát triển hoàn cảnh, Vương Chi Bắc đem bắt tay phát triển mạnh chuyên trở nghiệp, loại này ý thức ở lúc đó phi thường siêu trước. Thủy Tiên trấn thôn đã xây thông đi về ngoại giới kênh đảo, thủy lộ vận tải phi thường phát đạt, sau đó phải làm chính là xây dựng con đường, phát triển lục lộ vận tải ở cổ đại, quan phủ phi thường chú trọng xây dựng con đường, cầu nối, lấy thuận tiện bách tính xuất hành. Mấy năm trước, nơi này vẫn là một cái thôn trang nhỏ, vẫn không có đi về Tân Quận Lỵ quan đạo, ở quận lỵ di chuyển đồng thời, xây dựng thiết quan đạo công việc đã ở trong kế hoạch. Một khi cao chất lượng con đường sửa tốt, sẽ có lợi cho Tân Quận Lỵ phát triển thêm một bước. Tân Quận Lỵ xây dựng công tác đã toàn diện khởi động, xây dựng tốc độ vẫn là cực kỳ nhanh. Một năm sau khi chính vụ khu cùng tập mậu thị trường 4 kỳ công trình đã hơi có quy mô, nếu không một năm này sở hữu công trình liền có thể hoàn công, vậy thì báo trước quận lỵ di chuyển xong xuôi. Ngày này Vương Chi Bắc mang theo mấy cái quan chức đi đến ngũ phòng thư viện, trong thư viện xem cổng lớn ông lão cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì huyện lệnh đại nhân đã là nơi này khách quen. Nguyễn Vương mau chạy ra đây nên tiếp, đem đoàn người mời đến thư viện. Trước đây Vương Chi Bắc thư đến huyện đều rất tùy ý, trên căn bản đều là thường phục xuất hành, nhiều nhất chỉ là mang tới một hai tùy tùng. Có thể ngày hôm nay liền không giống nhau, Vương Chi Bắc ăn mặc quan phục tới chơi, đi theo quan chức cũng là ăn mặc quan phục. Những quan viên này bên trong, phần lớn người Nguyễn Phương đều là nhận thức, bọn họ đến từ huyện Nho Học Tự. Chính mình là trong thư viện sân trường, huyện Nho Học Tự quan chức đến ngũ phòng thư viện, phi thường bình thường. Có thể không để cho nàng rõ ràng chính là, lần này là Vương huyện lệnh dẫn bọn họ lại đây, chỉ sợ là toàn viên phát động rồi. Nhìn thấy Vương Chi Bắc, Nguyễn Phương không người thi lễ. Nhìn thấy huyện lệnh đại nhân, Nguyễn Sơn Trường không cần đa lễ, bọn họ đều là huyện Nho Học Tự quan chức, Nguyễn Sơn Trường nên biết bọn hắn. Nguyễn Phương gật gật đầu, mấy năm trước, Vu Kiệt ở ngũ phòng thư viện tổ chức cá nhân triển lãm thư họa lúc, Nho Học Tự thì có quan chức tới đây. Sau đó ngũ phòng thư viện học sinh nhiều lần đi quận lỵ tham gia việc thí, Nguyễn Phương cùng huyện Nho Học Tự quan chức nhiều lần tiếp xúc, quan hệ đều cũng không tệ lắm. Có thể hôm nay huyện lệnh đại nhân tới phóng, còn đem Nho Học Tự quan chức toàn bộ mang đến, nàng thì có điểm không hiểu. Chương 660. Nho Học Tự toàn thể quan chức tới chơi. Chương 660. Nho Học Tự toàn thể quan chức tới chơi. Nguyễn Phương đem mọi người mang đến phòng tiếp khách, ngồi vào chỗ của mình sau khi, liền có người vì bọn họ bưng lên nước trà. Lúc này chính là đi học thời gian, các tiên sinh trầm đồng du dương giảng bài thanh, cùng với các học sinh sáng sủa tiếng đọc sách, thỉnh thoảng truyền đến. Nghe những này hài hòa âm thanh, Vương Chi Bắc uống một hớp trà, mở miệng nói: "Nguyễn Sơn Trường, từ chính Dương Hầu nơi đó hiểu rõ đến, ngũ phòng thư viện trong 2 năm qua, học sinh số lượng tăng lên rất nhiều, hiện nay trường học đã không đủ dùng, không biết Nguyễn Sơn Trường có tính toán gì không?" Nguyễn Vương nghe vậy vui vẻ, nàng chính là việc này buồn phiền, Thủy Tiên trấn trở thành quận lỵ, chính mình lại nghĩ đem ngũ phòng thư viện quy mô mở rộng, đã không có đơn giản như vậy. Tân quận lỵ đã kế hoạch xong, ngũ phòng thư viện lại nghĩ xây dựng thêm, độ khó lớn lên. Ngày hôm nay huyện lệnh đại nhân mang theo Nho Học Tự quan chức tới đây, có phải là vì giải quyết việc này mà tới? Xác thực như vậy, bởi vì ngũ phòng thư viện danh sư tập hợp, thêm vào ở gần 2 năm qua thi hương và thi hội, bên trong bảng người rất nhiều học sinh liền mộ danh mà đến, thư viện đã chứa đựng không được nhiều như vậy học sinh. Nếu muốn giải quyết vấn đề này, biện pháp tốt nhất chính là xây dựng thêm, hoặc là khắc kiến thư viện, bởi vì tân bên trong huyện thành sở hữu dùng đất đều kế hoạch xong, thu hồi đất độ khó trọng đại. Vương Chi Bắc gật gật đầu, mở miệng nói: "Việc này không khó giải quyết, tân quận lỵ ở quy hoạch ban đầu liền cân nhắc đến vấn đề này, vì lẽ đó chuyển một chút dùng đất cho huyện Nho Học Tự, Nho Học Tự khả năng căn cứ cần thành lập tân học cùng thư viện, đến phát triển chính dương huyện giáo dục. Bất quá chúng ta ngày hôm nay đến thăm, cũng không phải vì việc này mà đến, chính là khác một cái việc trọng yếu." "Là cái gì việc trọng yếu?" Huyện lệnh đại nhân nói tới nghe một chút. Nguyễn Vương mở miệng hỏi: "Lần này quận lỵ di chuyển, huyện Nho Học Tự thành tiểu trọng yếu bộ ngành, cùng huyện nha đồng thời di chuyển, căn cứ triều đình di chuyển phương án, Nho Học Tự do nguyên lai 7 người biên chế thăng làm 9 người. Cứ như vậy, Nho Học Tự liền cần tăng cường 2 tên quan chức, đều là cựu phẩm. Đây là chuyện tốt nha, những nơi khác huyện Nho Học Tự nhân viên biên chế đều là 7 người, mà ta huyện Nho Học Tự biên chế vì là 9 người, giải thích triều đình đối với ta huyện giáo dục phi thường coi trọng." Nguyễn Sơn Trường nói rất có lý, mấy năm gần đây, chính Dương huyện đang giáo dục phương diện, vì là Đại Bắc triều làm ra trọng yếu cống hiến, lần này phong phú ta huyện Nho Học Tự thực lực, cũng là hy vọng ta huyện đang giáo dục phương diện làm ra càng to lớn hơn cống hiến. Căn cứ triều đình yêu cầu, ta huyện Nho Học Tự dưới thiết Hoàng Văn Quán, biên chế 2 người, quản lý quan chức lễ nghi dạy học. Nguyễn Phương biết, Hoàng Văn Quán là lễ bộ một cái thuộc hạ bộ ngành, phụ trách triều đình lễ nghi, có thể một cái huyện Nho Học Tự, làm sao cũng phải thiết lập như vậy một cái bộ ngành, Nguyễn Vương thì có điểm xem không hiểu. Vương Chi Bác cười cợt, mở miệng nói, triều đình đối với ta huyện Thiết Chí Hoàng Văn Quán là có yêu cầu, nên bộ ngành biên chế hai tên quan chức bên trong, có ít nhất một tên là nữ quan, đảm nhiệm Hoàng Văn Quán học sĩ trước đương nhiên, triều đình đối với Thiết Chí nữ quan là có yêu cầu, bởi vì làm lễ nghi phương diện sự vụ, tên này nữ quan nhất định phải là tuổi trẻ nữ tử, hơn nữa nhất định phải vì ta huyện giáo dục sự nghiệp làm ra trọng đại cống hiến ở chúng ta Chính Dương huyện, cũng chỉ có Nguyễn Sơn Trường phù hợp cái điều kiện này, đảm nhiệm học sĩ trước. Triều đình Hoàng Văn Quán học sĩ trước, quan cư ngũ phẩm, có thể đến trong huyện, chức vị này liền chỉ có cửu phẩm. Ta đã đem Nguyễn Sơn Trường trong danh sách báo cho lễ bộ, không bao lâu nữa, lễ bộ đem sắp xếp quan chức hạ xuống xác định việc này, đối với Nguyễn Sơn Trường tiến hành khảo sát. Xác định không có sai sót sau, triều đình đem ban phát nhậm chức công văn, đến lúc đó Nguyễn Sơn Trường chính là ta hướng số lượng không nhiều nữ quan một trong. Vì lẽ đó bản quan mang theo Nho học thự toàn thể quan chức tới đây, một là chúc mừng Nguyễn Sơn Trường, mà khác Nguyễn Sơn Trường cùng Nho học thự quan chức sau đó chính là đồng liêu, các ngươi có thể trước tiên biết nhau một hồi. Vương Chi Bác vừa dứt lời, Nho học thự quan chức liền hướng về Nguyễn Phương chắp tay, mở miệng nói: "Chúc mừng Nguyễn học sĩ." Lúc này Nguyễn Phương còn đang ngơ ngác sững sờ, nàng nhất thời còn chưa rõ lại đây là xảy ra chuyện gì. Vương Chi Bác thấy thế, không khỏi nở nụ cười, mở miệng nói: "Nguyễn Sơn Trường không cần phải lo lắng, ở huyện Hoàng Văn Quán, tuy nói đảm nhiệm học sĩ trước, nhưng sự tình cũng không nhiều, ngươi vẫn cứ là ngũ phòng thư viện sơn trưởng." Rất nhanh Nguyễn Phương rõ ràng là xảy ra chuyện gì, nói đơn giản, chính mình đem ở huyện Nho học tự kiêm chức, vì là Hoàng Văn Quán học sĩ, thân cư cửu phẩm. Nguyễn gia đời đời kinh thương, gia tư khá dồi dào, nhưng địa vị xã hội hạ thấp, phụ thân to lớn nhất hy vọng chính là ca ca Nguyễn Kim Quý có thể đi tới hoa lộ, ca ca có thể liền không phải đọc sách vật liệu, cuối cùng vẫn là tử theo phụ nghiệp, đi tới kinh thương con đường này. Nguyễn Phương thiên tư thông tuệ, yêu thích nhất chính là đọc sách, có thể nàng dù sao cũng là thân con gái, không cách nào thông qua khoa cử cuộc thi thu được viên chức. Có thể mấy năm sau khi, Nguyễn Phương đột nhiên có viên chức, tuy là cửu phẩm tiểu quan, nhưng ý nghĩa phi phàm. Nguyễn Thư Trường, hiện nay Đại Bắc Triều đã nay không phải trước kia so với, ngươi ở Thủy Tiên Trấn sinh hoạt nhiều năm, nguyên nhân trong đó nói vậy ngươi nên rõ ràng. Chính Dương huyện quận lỵ di chuyển đến Thủy Tiên Trấn, có thể đây chỉ là bắt đầu, một số năm sau khi, nơi này chính là Đại Bắc Triều một cái trọng yếu thành thị. Lý Tướng Quân là tương lai hoàng đế, tuy rằng hắn vẫn không có thân chính, nhưng sức ảnh hưởng từ lâu biểu lộ ra đi ra, trước mấy đời quân vương tha thiết ước mơ sự tình, bị Lý Tướng Quân ung dung hoàn thành. Phương Bắc Tam Quốc bị Lý Tướng Quân chữa được ngoan ngoãn, túi đầu xương thần, vùng phía tây cùng tây nam danh giới, những người nước nhỏ cùng Đại Bắc Triều quan hệ đạt đến lịch sử tốt nhất trình độ. Vùng duyên hải, uy phỉ nguy hại mấy trăm năm, cũng bị Lý Tướng Quân triệt để diệt trừ. Những năm gần đây, Lý Tướng Quân mở rộng nhiều loại cây nông nghiệp, triệt để tiêu diệt Đại Bắc Triều nạn đói. Hiện tại dân chúng đều nhà có lương thực dư, tình huống như thế ở trước đây là không thể tưởng tượng. Bước kế tiếp, triều đình đối với nhân tài sử dụng chế độ đem tiến hành biến cách. Nguyễn Sơn Trường bị đẩy vì là Hoàng Văn Quán học sĩ, có thể xem thành là triều đình sử dụng nữ quan thử nghiệm. Sau đó triều đình đem lượng lớn sử dụng nữ quan, nữ tử có thể tham gia cuộc thi, tiếp thu triều đình đối với nhân tài chọn lựa. Một khi Lý Tướng Quân vào chỗ, gặp dứt khoát hẳn hoi phổ biến tân chính, trong tương lai Đại Bắc Triều. Phàm có tài năng người đều có thể được trọng dụng, ra sức vì nước. Nguyễn Sơn Trường đang dạy học phương diện, từ lâu đi đầu một bước, vì là Đại Bắc Triều phát triển giáo dục, chỉ rõ phương hướng, sau đó tất đam trọng trách, tiền đồ vô lượng. Vương Chi Bác mấy câu nói tới Nguyễn Phương cảm xúc dâng trào, Vương Chi Bác vô cùng trẻ tuổi, không chỉ có tài hoa hơn người, còn có một luồng sông sức lực, hắn ở Chính Dương huyện khu vực phía nam xây dựng danh nước, được Lý Quảng đại lực chống đỡ ở không tới trong thời gian 2 năm, liền hoàn thành rồi cái này to lớn công trình, ở Đại Bắc Triều gây nên mãnh liệt tiếng vọng. Từ nay sau đó, Đại Bắc Triều đem hưng khởi xây dựng danh nước dậy sóng, động tác này đem rất lớn thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Có thể tưởng tượng, sau đó Đại Bắc Triều, lương thực sản lượng đem càng ngày càng nhiều, quốc gia thực lực đem tiến một bước tăng cường, dân chúng thắng ngày cũng sẽ lướt qua càng tốt, càng thêm giàu có. Chương 661. Hoàng Văn Quán học sĩ. Chương 661. Hoàng Văn Quán học sĩ. Bởi vì Vương Chi Bác sự vụ bận rộn, ở giao phó xong sự tình sau khi, liền chuẩn bị rời đi. Mấy ngày nữa, triều đình lễ bộ quan chức tương lai đến Thủy Tiên Trấn, đối với Nguyễn Sơn Trường tiến hành khảo sát. Loại này khảo sát chỉ là ở chạy theo hình thức, tác dụng không lớn, nhưng ý nghĩa phi phàm. Đây là triều đình lần đầu chọn lựa nữ quan, bị được người trong thiên hạ quan tâm. Nguyễn Vương gật gật đầu, mở miệng nói, cảm tạ huyện lệnh đại nhân, ta biết làm thế nào. Sau đó mấy ngày, Nguyễn Vương đều là trong sự hưng phấn vượt qua, nàng không có đem việc này nói cho bất luận người nào. Mãi đến tận sau một tháng, lễ bộ quan chức đi đến Thủy Tiên Trấn, đối với Nguyễn Vương tiến hành khảo sát, ở xác nhận Chính Dương huyện đăng báo ứng cử viên tin tức không có sai sót sau, lập tức vì là Nguyễn Vương ban phát nhậm chức công văn. Nguyễn Vương được bổ nhiệm làm huyện Nho học tự Hoàng Văn Quán học sĩ trước, ở Thủy Tiên Trấn lại một lần gây nên náo động. Lúc này phải đếm Lâm Phu Tử cao hứng nhất. Hắn biết nữ tử tham gia khoa cử cuộc thi đã cách không xa, chính mình mới có thể đem được mức độ lớn nhất phát huy để Lâm Phu Tử không nghĩ tới chính là, chỉ quá 3 tháng, hắn liền nhận được huyện Nho học tự thông báo, Đại Bắc Triều đem khai thông nữ tử huyện thí cùng thi phủ. Khi nào mở thi chưa định, cuộc thi lịch trình cùng nam tử khoa thi đồng bộ, tạm không có khai thông thi hội cùng thi điện. Huyện thí là cơ sở tính cuộc thi, chỉ có thông qua huyện thí, đạt được học trò nhỏ tư cách mới có thể tham gia thi phủ. Bởi vì cho tới bây giờ, vẫn không có nữ tử đã tham gia khoa thi, cũng là mang ý nghĩa khắp thiên hạ nữ tử đều không có học trò nhỏ tư cách. Nếu là như vậy, vậy thì chăm chú phụ lục đi. Lâm Phu Tử có lòng tin ở lần thứ nhất nữ tử huyện thí bên trong thu hoạch thành tích. Tin tức vừa ra, các nơi liền dồn dập thiết lập nữ tử lớp học, nam tử có thể thông qua khoa thi đi tới hoa lộ, vào triều làm quan, nữ tử đồng dạng có thể. Một năm sau khi quận lỵ di chuyển xong xuôi, chính vụ khu cùng tập mậu thị trường 4 kỳ công trình đều đã hoàn thành, tân quận lỵ phát triển tiến vào xe tốc hành nói. Mà lúc này hầu tước phủ Triệu Hiền, Lý Tuyết cùng Lý Quảng ba người đang thương lượng một việc lớn, vậy thì là xây dựng một cái từ Thủy Tiên Trấn đi về kinh thành quan đạo. Thủy Tiên Trấn khoảng cách kinh thành có hơn 1.000 dặm, xây dựng như vậy trường một cái quan đạo là một cái siêu cấp công trình. Cổ đại quan đạo tương đương với hiện tại cao tốc xa lộ, xây dựng tiêu chuẩn phi thường cao, bởi vì vào lúc ấy không có bê tông cốt thép, cũng không có nhựa đường, muốn dựng thành một cái tiêu chuẩn cao quan đạo thật là khó khăn vô cùng. Cổ nhân phi thường thông minh, bọn họ xây dựng đi ra quan đạo cũng không phải chúng ta tưởng tượng ra như vậy, ngày mưa một thân bùn, trời nắng cả người bụi đất. Khi đó xây dựng quan đạo không chỉ có con đường rộng rãi, mặt đường bằng thẳng, hơn nữa chất lượng còn tốt vô cùng, không dễ hư hao, một ít quan đạo trải qua ngàn năm đến nay còn đang sử dụng. Xây dựng quan đạo đầu tiên phải đem kế hoạch xây dựng con đường trên cây cối chém nước, đem mặt đất xốp tầng đất móc xuống, mãi đến tận lộ ra kiên cố dưới đáy. Làm xong những ngày sau, liền ở con đường hai bên trải lên ven đường thạch, đến xác định con đường độ rộng, đón lấy lại trải lên một tầng tảng đá lớn thành tựu nền đường. Làm xong những này vẫn không tính là xong, còn cần ở hòn đá mặt ngoài trải lên một ít tiểu đá vụn, khiến mặt đường bằng phẳng, đón lấy còn muốn thêm một tầng đốt cháy sau thuộc thổ cùng vôi hỗn hợp vật, phòng ngừa trên đường sinh ra cỏ dại. Xây dựng cao chất lượng con đạo cần vận dụng lượng lớn sức lao động, không chỉ có ở đây, còn muốn có thăm dò con đường nhân viên kỹ thuật, vận chuyển vật liệu công cụ giao thông, phụ trách san bằng mặt đường đầy đất xe cùng tung đổ nước. Cuối cùng, bọn họ còn muốn dùng trâu ngựa lôi kéo tảng đá lớn lăn, đem mặt đường nghiền ép bằng phẳng. Đương nhiên bọn họ ở sửa đường lúc còn muốn chú ý đông đảo chi tiết nhỏ, nói thí dụ như nhường đường diện hiện ra trung gian cao, hai bên thấp hình dạng, lấy thuận tiện nước mưa có thể đúng lúc sắp xếp ra. Có chút đoạn đường, còn muốn cân nhắc ở ven đường đào sâu mương máng, có thể hữu hiệu phòng ngừa manh thu xông vào, tạo thành sự cố, cũng có thể phòng ngừa thổ phỉ đánh cướp. Nếu như này điều quan đạo xây dựng hoàn thành, làm lại quận lỵ đi về kinh thành con đường đem rút ngắn mấy trăm bên trong, bởi vì theo ấn tiêu chuẩn xây dựng quan đạo, mặt đường vừa rộng rãi lại bằng thẳng, đem để cao thật lớn xe cộ thông hành tốc độ, rút ngắn chạy đi thời gian. Xây dựng cao chất lượng quan đạo cần tiêu tốn rất nhiều bạc, những năm gần đây, Triệu Hiền dựa vào sản nghiệp khổng lồ tụ quần, kiếm lời đủ bạc, hoàn toàn có tài lực để xây dựng này điều quan đạo. Lý Quảng 10 vạn đại quân, có thể thành xây dựng quan đạo cung cấp đầy đủ sức lao động. Lý Tuyết hưng phấn không thôi, một khi này điều quan đạo xây thông, chính mình qua lại kinh thành, đem càng nhanh và tiện. Đương nhiên, xây dựng trọng yếu như vậy quan đạo, cũng không phải muốn xây dựng liền có thể xây dựng, dù sao con đường này đi về chính là kinh thành. Nhằm vào tình huống như thế, nhất định phải đem việc này đăng báo triều đình, nếu như có thể đạt được triều đình chống đỡ, xây dựng này điều quan đạo đem càng thuận lợi. Lý Quảng lập tức lên đường, rời đi Thủy Tiên Trấn, đi đến kinh thành, chuẩn bị gặp vua, chỉ cần hoàng thượng đồng ý, chuyện sửa đường liền có thể quyết định. Hơn 10 ngày sau khi Lý Quảng chạy tới kinh thành, lúc này đã là buổi chiều, hắn không có đi hoàng cung, mà là đi tới đến hồi phủ, dự định ngày kế tiến cung, tham kiến hoàng thượng. Âu Dương Nam đến kinh thành đã có hơn 2 năm, trong lúc cũng không có về Thủy Tiên Trấn, lúc trước bị đưa đến kinh thành sau khi, liền cùng chức Hàn Lâm viện. Tuy rằng Hàn Lâm viện có kỳ nghỉ, nhưng không phải nghỉ dài hạn, mặc dù là ăn Tết, kỳ nghỉ cũng có điều 7 ngày, thời gian ngắn như vậy, không cách nào về nhà thăm người thân, dù sao ở trên đường qua lại liền cần thời gian 1 tháng ở Hàn Lâm viện, mỗi công tác 5 ngày liền có thể nghỉ ngơi 1 ngày, gặp phải cuối tháng cùng 15 còn có thể nghỉ ngơi, gặp phải chuyện khẩn cấp, còn nhất định phải tăng ca ở trong Hàn Lâm viện, mỗi ngày làm việc 4 cái canh giờ, trên dưới buổi trưa phân biệt là 2 cái canh giờ. Dù sao cung chức Hàn Lâm viện cũng không phải rất bận, chính mình chi phối thời gian vẫn tương đối sung túc, này chính là Âu Dương Nam cần thiết. Còn có không tới 1 năm này, liền muốn tiến hành 3 năm một lần thi điện, Âu Dương Nam chính nắm chặt từng giọt nhỏ thời gian, vì là tham gia thi điện trận này đại khảo làm chuẩn bị. Chiều hôm đó, Âu Dương Nam từ Hàn Lâm viện trở về, phát hiện Lý Quảng cũng ở hầu phủ, sướng đến phát rồi, vội vàng tiến lên đón. "Ca, ngài đã tới." Lý Quảng gật gật đầu, quan sát tỉ mỉ một hồi Âu Dương Nam, phát hiện hắn gầy một ít, đây là trường vóc dáng duyên cớ, có điều Âu Dương Nam trạng thái tinh thần rất tốt. "Âu Dương Nam, ngươi gầy, hẳn là quá dụng công, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, không thể đem mình mệt mỏi hỏng rồi, còn muốn chú ý tăng cường dinh dưỡng." Lý Quảng mở miệng nói. "Ca, thân thể ta vẫn khỏe, người trong nhà cũng khỏe đi. Yên tâm đi, bọn họ đều rất tốt, không cần mong nhớ, ngươi ở Hàn Lâm viện như thế nào?" "Nơi này hết thảy đều tốt, ta phi thường yêu thích, trong Hàn Lâm viện đồng liêu đều là thiên chi kiêu tử, đối với ta phi thường chăm sóc. Bọn họ tri thức bên bác, từng trải phong phú, là ta thầy tốt bạn hiền, ở đây ta được ích lợi không nhỏ, học được rất nhiều thứ." Liên như vậy, hai người hàn huyên lên, mãi cho đến người hầu tới gọi bọn họ, mới đình chỉ trò chuyện, đi phòng ăn cơm. Chương 662. Này không phải là con số nhỏ. Chương 662, này không phải là con số nhỏ. Ở hầu phủ sau một đêm nghỉ ngơi, sáng ngày thứ hai, Lý Quảng liền trước hoàng cung, gặp mặt hoàng thượng. Tại bên trong dưỡng tâm điện, hoàng thượng ngồi ngay ngắn ở án trước, Lý Quảng mau tới trước, ngã quỵ ở mặt đất, cho hoàng đế dập đầu. "Nhi thần bái kiến phụ hoàng." "Khánh nhi mau mau xin đứng lên, không cần đa lễ." Hoàng đế nói xong, hạ thấp người rời chỗ ngồi, liền muốn đứng dậy. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, vốn néo người, có thể vẫn cứ không có đứng lên đến, xem ra hoàng thượng thân thể đã không xong rồi. Lý Quảng mau tới trước, đem hoàng thượng đỡ lấy, mở miệng nói: "Phụ hoàng chậm một chút, không muốn tổn thương long thể." Hoàng đế có chút lung túng, chỉ được một lần nữa ngồi tốt. Cho đến lúc này, Lý Quảng mới quan sát tỉ mỉ hoàng đế, nhiều ngày không thấy, hoàng đế thật giống giàn mua đi rất nhiều. Triều đình chỉnh đốn lại trị, phổ biến nhiều hạng huệ dân chính sách, Đại Bắc triều hiện ra một mảnh hân hân hướng vinh cảnh tượng. Mấy năm gần đây, hoàng đế Lý Chính phong cách đột biến, có thể nói là sấm rền gió cuốn. Hoàng thượng phi thường khổ cực, có thể nói là trăm công nghìn việc, có rất ít thời gian nghỉ ngơi. Nhìn hoàng đế cái kia mặt mũi giàn mua, Lý Quảng rưng rưng mở miệng: "Phụ hoàng cực khổ rồi, nhất định phải bảo trọng long thể." Hoàng thượng thở dài một hơi, mở miệng nói: "Chấm đã có tuổi, đã gần đến đại nạn, thiên mệnh khó trái nha. Nhớ lúc đầu, tiên hoàng quy thiên thời gian, còn chưa đến biết thiên mệnh chi niên, bây giờ chấm đã năm vượt qua Hoa Giáp, trời xanh đối với chấm đã là phi thường quan tâm. Xác thực như vậy, Lý Quảng lúc trước rời đi kinh thành tị nạn, khoảng cách trước mặt đã ròng rã 10 năm. Thời gian 10 năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, cũng là ở trong 10 năm, Đại Bắc Triều phát sinh một loạt chuyện trọng đại, trước đó rất ít đã xảy ra. Khánh Nhi, lần này về kinh, có phải là có chuyện quan trọng gì? Hoàng đế mở miệng hỏi. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần lần này về kinh, một là vấn an phụ hoàng cùng mẫu phi, mà khác nhi thần muốn làm một việc lớn, kính xin phụ hoàng chống đỡ. Hoàng thượng gật gật đầu, Lý Quảng những năm gần đây đã làm nhiều lần đại sự, vì là Đại Bắc Triều phát triển, làm ra trọng đại công hiến, lần này hắn làm một việc lớn, khẳng định phi thường trọng yếu. Khánh Nhi phải làm gì đại sự, nói cho chấm nghe một chút. Hoàng đế mở miệng nói. Trước mặt, Chính Dương huyện đã xem quận lỵ di chuyển đến Thủy Tiên trấn, tân quận lỵ phát triển như mặt trời ban trưa, vì là Đại Bắc Triều cái khác khu vực phát triển, cung cấp tốt vô cùng dòng suy nghĩ. Tân quận lỵ phát triển tiềm lực không thể đo đếm, mấy năm trước Thủy Tiên trấn liền xây dựng đi về bên ngoài kênh đảo, này điều kênh đảo vì là Thủy Tiên trấn nhanh chóng phát triển, phát huy tác dụng to lớn. Nhi thần muốn lợi dụng thời gian 3 năm, xây dựng một cái từ Thủy Tiên trấn đi về kinh thành quan đạo, này điều quan đạo ven đường đem liên tiếp hơn 10 trọng trấn, một khi quan đạo xây thông, ven đường trọng trấn cũng đem được nhanh chóng phát triển. Không chỉ có như vậy, từ Thủy Tiên trấn đến kinh thành, mới xây thành quan đạo muốn so với nguyên con đường gần mấy trăm bên trong, rút ngắn rất nhiều thông hành thời gian. Lý Quảng lời nói, để hoàng đế có chút khiếp sợ, xây dựng quan đạo, đó cũng không là việc nhỏ, tập trung vào nhân lực cùng vật lực, chính là to lớn. Từ Thủy Tiên trấn đến kinh thành, dài đến hơn 1000 dặm, Khánh Nhi có thể coi là quá muốn tập trung vào bao nhiêu nhân lực cùng tài lực sao? Ta cùng Chính Dương hầu đã chắc toán quá, trong vòng 3 năm xây thông này điều quan đạo, đem vận dụng 20 vạn lao công, tiêu tốn 2000 vạn lạng bạc. Hoàng đế lấy làm kinh hãi, 2000 vạn bạc không phải là con số nhỏ, Đại Bắc Triều 1 năm tài chính thu vào, cũng chỉ đến như thế. Hiện nay Đại Bắc Triều cần dùng tiền địa phương quá nhiều rồi, không thể có nhiều như vậy bạc, xây dựng một cái như vậy công trình vĩ đại. Lý Quảng nhìn ra hoàng đế tâm tư, liền mở miệng nói: "Phụ hoàng không cần phải lo lắng, 2000 vạn bạc do ta cùng Chính Dương hầu gom góp, không cần triều đình gánh nặng, Thủy Tiên trấn có 10 vạn đại quân có thể tham dự sửa đường, còn có 10 vạn lao công chỗ hổng, cái này còn cần phụ hoàng giúp ta giải quyết." Hoàng đế nghe vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không đưa tay hướng về triều đình đòi tiền, sự tình liền dễ làm, lao công vấn đề không khó giải quyết. Khánh Nhi, lao công vấn đề không khó giải quyết, liên quan đến xây dựng quan đạo, đem đối mặt rất nhiều vấn đề, con đường địa hình học, mở ra sơn đạo, nộ nước xây cầu các loại vấn đề đều phải muốn chuyên nghiệp thợ thủ công để giải quyết. Ngày mai lâm triều, chấm đem việc này lấy ra thương nghị, do công bộ đầu mối, chứng thực việc này, trong vòng 3 ngày, ắt sẽ có kết quả. Cảm tạ phụ hoàng. Lý Quảng hưng phấn mở miệng. Lý Quảng có như thế vô cùng bạo tay, xây dựng hơn 1000 dặm quan đạo, còn chưa cần triều đình ra tiền, chuyện này đối với Đại Bắc Triều tới nói, là lớn đến mức nào phúc lợi. Hoàng thượng một cao hứng, chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói: "Khánh Nhi, bồi chấm đến Ngự Hoa Viên đi một chút." "Tuân chỉ." Lý Quảng đứng dậy, nâng hoàng đế, rời đi dưỡng tâm điện, đi đến Ngự Hoa Viên. Trong hoàng cung Ngự Hoa Viên, không phải rất lớn, trong vườn cảnh sắc tú lệ, màu xanh biếc rạng rỡ, muôn hoa đua thắm khoe hồng, thấy tình cảnh này, hoàng đế tâm tình thật tốt. "Khánh Nhi, hiện nay đã có không ít đại thần trong triều đi qua Thủy Tiên thôn, bọn họ đối với nơi đó mỹ cảnh than thở không ngớt, nói nơi đó là nhân gian tiên cảnh. Hiện tại Thủy Tiên thôn đã là chính dương huyện quận lỵ, những người mỹ cảnh vẫn còn chứ?" "Đương nhiên vẫn còn, lần này quận lỵ di chuyển, phi thường chú trọng bảo vệ môi trường, mỹ lệ cảnh sắc cũng phải lấy bảo lưu, đồng thời còn khai phá một chút tân cảnh điểm, so với trước càng thêm mỹ lệ." Lý Quảng mở miệng nói: "Xem ra chấm là muốn đi tới Thủy Tiên thôn một chuyến, đi xem nơi đó cảnh sắc, còn có Khánh Nhi ở qua nông trang, cùng với Tiểu Hắc cùng Vũ Hồng. Có thể trong thân thể này, không thể chịu đựng xe ngựa mệt nhọc, xem ra đời này là đi không được. Phụ hoàng không cần lo lắng, chỉ cần phụ hoàng đem thân thể điều dưỡng được, một khi quan đạo xây thông, con đường rộng rãi bằng phẳng, xe ngựa chạy ở trên quan đạo, nên không cảm giác được sóc này nỗi khổ. Có thể này điều quan đạo cần 3 năm mới có thể xây dựng hoàn thành, chấm là sợ không chờ được đến vào lúc ấy." Hoàng thượng hít một mạch nói: "Phụ hoàng tuyệt đối không nên nói như vậy, chỉ cần phụ vương chú ý điều dưỡng, không muốn quá mệt nhọc, thân thể rất nhanh sẽ có thể tốt lên. Mặt khác xây dựng quan đạo, chỉ cần lao công đầy đủ, chỉ cần 2 năm có thể hoàn công. Lần này Khánh Nhi trở lại, cho phụ hoàng kiến tạo một cái hành cung, sau đó phụ hoàng có thể thường xuyên đến Thủy Tiên thôn ăn dưỡng, phụ hoàng thân thể liền sẽ càng ngày càng tốt." "Được rồi," liền y Khánh Nhi từng nói, "bắt đầu từ bây giờ, chấm liền toàn tâm đem thân thể điều dưỡng được, 2 năm sau khi đi Thủy Tiên thôn." Liền như vậy, Lý Quảng ở trong hoàng cung, buổi sáng bồi hoàng thượng, xế chiều đi hậu cung bồi Diêu quý phi, mãi đến tận dùng hết bữa tối mới trở về hầu phủ. Ngày kế lâm triều, hoàng thượng lấy ra một đạo tấu chương, đem Lý Quảng đưa ra xây dựng quan đạo việc để chúng thần thương nghị. Xây dựng hơn 1000 dặm trường quan đạo, tuyệt đối là cái đại công trình, nhất định phải nâng toàn quốc lực lượng, diễn ra nhiều năm mới có thể hoàn thành. Việc này can hệ trọng đại, chúng thần cũng không dám mở miệng, hộ bộ thượng thư Kỷ đại nhân càng là không nói một lời. Hắn biết công trình lớn như vậy, quốc khố căn bản không có nhiều như vậy còn lại, chính là bất an bất mặc, không có thời gian 5 năm, là tập hợp không được nhiều tiền như vậy. Tuy nói mấy năm qua tháng ngày khá hơn một chút, đại bát triều lớn như vậy, cần dùng tiền địa phương quá nhiều. Chương 663. Triều đình nghị sự. Chương 663. Triều đình nghị sự. Thấy chúng thần không nói, hoàng đế liền rõ ràng 7, 8 phân, xây dựng một cái liên thông hơn 10 trọng trấn quan đạo, đúng là một cái lợi quốc lợi dân đại sự, có thể công trình lớn như vậy, liền muốn tiêu tốn lượng lớn tài chính. Một khi khởi động cái này công trình, liền mang ý nghĩa triều đình ở mấy năm gần đây bên trong, những chuyện khác liền làm không được, đây nhất định là không được. Hoàng đế trạng thái tinh thần không sai, đối với cái này công trình hứng thú rất đậm, chúng thần muốn biết, cái này nghị án là Lý Quảng đệ trình, nếu như bọn họ đưa ra dị nghị, sợ làm cho hoàng đế không cao hứng. Xuất hiện chuyện như vậy, hộ bộ nên lấy ra chủ đạo ý kiến, nghĩ đến bên trong, mọi người liền nhìn về phía hộ bộ thượng thư Kỳ đại nhân. Hoàng thượng thấy thế, cũng nhìn về phía hộ bộ thượng thư, thấy nó cúi đầu không nói, liền mở miệng hỏi: "Kỳ Ái Khanh, ngươi là đại bắc triều đại đương gia, nói một chút cái nhìn của ngươi." Kỳ đại nhân biết mình không cách nào lảng tránh vấn đề này, liền ngẩng đầu lên, mở miệng nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, xây dựng quân đạo, thần không có dị nghị, có thể quốc khố tài chính báo nguy, chỉ có thể giữ gìn bình thường chi ra, nếu như lúc này xây dựng quân đạo, đem vận dụng khổng lồ tài chính, thần đối với này không thể ra sức." Cái kia Kỳ đại nhân chắc coi một cái, xây thông này điều quân đạo, cần tiêu tốn bao nhiêu bạc? Hoàng đế mở miệng hỏi. Kỳ đại nhân cân nhắc một lúc, mở miệng nói: "Không cân nhắc nhân lực chi phí, chỉ tu đường vật liệu chi phí, chí ít cần 2000 vạn lạng bạc. Quốc khố căn bản cầm không ra như vậy khổng lồ tài chính, nếu như muốn gom góp những tiền này, ít nhất phải cho vi thần 5 năm thời gian." Hoàng đế gật gật đầu, xem ra Kỳ đại nhân đúng là chính mình bên trong chủ nhà, hắn dự đoán con số cùng Lý Quảng cung cấp không kém bao nhiêu. Cho tới sửa đường chi phí, liền không cần Kỳ đại nhân bận tâm, này món tiền vốn do Lý Quảng cùng Chính Dương hầu phụ trách gom góp, chấm ở Lâm triều thượng tướng việc này đưa ra, chính là để chúng thần thương nghị một hồi, làm sao tiến vào mau đem cái này công trình chứng thực hạ xuống, sớm ngày khởi công. Hoàng đế lời nói, để mọi người ngạc nhiên không thôi, xây dựng công trình lớn như vậy, dĩ nhiên không cần vận dụng quốc khố tài chính, bởi vậy có thể thấy được, Lý Quảng cùng Chính Dương hầu thực lực quá hùng hậu. Nếu không thiếu tài chính, chuyện đó liền dễ làm hơn nhiều, chúng thần môn bắt đầu sinh động lên, đường dưới nhất thời nghị luận sôi nổi. Thấy chúng thần nghị luận đến gần đủ rồi, hoàng thượng nhìn về phía công bộ thượng thư Lưu An Đông, mở miệng nói: "Lưu Ái Khanh, xây dựng quan đạo vấn đề tiền bạc đã có tin tức, phía dưới chính là công bộ sự tình, các ngươi khổ cực một hồi, trong vòng 3 ngày, lấy ra một cái ổn thỏa phương án, mau chóng khởi động cái này công trình." "Tuân chỉ, thần tướng tự mình đến làm chuyện này." Hoàng đế thấy gần đủ rồi, liền tuyên bố bãi triều, xây dựng quan đạo tuy rằng do công bộ đầu mối, nhưng còn cần mỗi cái bộ ngành chung sức hợp tác mới có thể đem việc này làm tốt. Sau 3 ngày, công bộ Lưu đại nhân gặp mặt hoàng thượng, trình lên xây dựng quan đạo tỉ mỉ phương án. Lý Quảng bắt được phương án sau, cao hứng vô cùng, đối phương án tiến hành rồi tỉ mỉ nghiên cứu. Xem ra công bộ vẫn có người có tài, phần này phương án chế tác đến phi thường tình diệu, cân nhắc vấn đề toàn diện, chu đáo, đối với đang thi công khả năng vấn đề xuất hiện, đều có tương ứng biện pháp giải quyết. Sự tình xong xuôi sau, Lý Quảng liền cùng hoàng thượng cáo biệt, trở về Thủy Tiên trấn, cùng Triệu Hiền thương lượng, bắt đầu bắt tay xây dựng quan đạo trước chuẩn bị. Xây dựng quan đạo tài chính cũng không phải là một lần thanh toán, những tiền này chủ yếu là dùng để mua kiến trúc vật liệu, bởi vì lấy từng nhóm thanh toán phương thức, cho nên đối với Triệu Hiền cũng không có cái gì áp lực. Rất nhanh công bộ phái tới nhân viên kỹ thuật, bắt đầu thăm dò đường bộ, tiến hành chặt chẽ tính toán, lựa chọn tốt nhất xây dựng đường bộ. Lần này công bộ phát động rồi mạnh mẽ đội hình, dù vậy, đường bộ vẫn là thăm dò 3 tháng, khoảng thời gian này, Lý Quảng triệu tập 10 vạn đại quân, đã vào vị trí của mình, tham dự sửa đường. Triều đình những ngành khác cũng không có nhàn rỗi, trải qua nhiều mặt nỗ lực, cộng triệu tập 20 vạn lao công, cứ như vậy, tham dự sửa đường tổng số người, đạt đến 300.000 người. Vì tăng nhanh con đường xây dựng, căn cứ công bộ cung cấp sửa đường phương án, quan đạo đem phân 3 đoàn tiến hành xây dựng, như vậy có thể để cho hiệu suất đạt đến cao nhất, đợi được 3 đoàn con đường xây dựng xong xuôi, chỉ cần đem liên tiếp lại, toàn bộ công trình liền cơ bản hoàn công. Bởi vì tham gia sửa đường lao công đạt đến 300.000 người, công kỳ cũng đem lại đại sớm, nếu không 3 năm, công trình liền có thể hoàn công. Thời gian cực nhanh, rất nhanh lại qua hơn nửa năm, 3 năm một lần thi điện sắp cử hành Âu Dương Nam ở kinh thành đã sinh hoạt 3 năm, 3 năm qua ngoại trừ cùng chức Hàn Lâm viện, thời gian còn lại đều là ở khổ đọc. Trong lúc Triệu Hiền cùng Lý Tuyết đã tới kinh thành, phi thường quan tâm hắn ở kinh thành học tập cùng sinh hoạt. Thành tựu dự khắp kinh thành đế sư chủ nhà Lưu, ở gần một quãng thời gian, cũng ở lại kinh thành, đối với Âu Dương Nam tiến hành một trọi một phụ đạo. Phong tiên sinh tri thức bên bác, đối với bao năm qua thi điện rất có nghiên cứu, Âu Dương Nam ở hắn chỉ điểm dưới, được ích lợi không nhỏ. Thi điện trường thi thiết lập tại hoàng cung đại điện bên trong, do hoàng đế tự mình chủ trì, vì vậy bị người chú ý ở cổ đại, đông đảo học sinh vì là theo đuổi nhân sinh tín ngưỡng, thực hiện nhân sinh giá trị, dồn dập dấn thân vào với khoa cử trong cuộc thi. Mà thi điện, nhưng là khoa cử cuộc thi cao nhất cung điện, là vô số học sinh tha thiết ước mơ vinh dự, thông qua trận này cuộc thi, liền thu được tiến sĩ thân phận. Trở thành tiến sĩ, phi thường không dễ, có thể nói là thông qua tầng tầng chọn lựa, thông qua nghiêm ngặt mấy lần biến thái cuộc thi, chỉ có những người bộc lộ tài năng tài tử mới có khả năng trở thành tiến sĩ. Tiến sĩ địa vị cao thượng, quyền lực hiển hách, có thể nói là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Tiến sĩ tài hoa, thế nhân rõ như ban ngày, bọn họ không gần như chỉ ở văn học trên có chắc việc thành tựu, ở chính trị, quân sự, ngoại giao các phương diện cũng có rộng rãi tài năng. Tiến sĩ có thể đảm nhiệm chức quan phi thường rộng rãi, nhưng cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, chỉ có ở tiền kỳ nhậm chức bên trong, có biểu hiện xuất sắc, mới có khả năng được thủ trưởng thưởng thức cùng đề bạt, từ đó thu hoạch được càng cao hơn chức quan. Bất kể nói thế nào, có thể tham gia thi điện học sinh, đều là thiên chi tiêu tử, bọn họ đã chú bị nhất định học thức cùng tài cán, lấy, bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, phân rõ chi, đốc hành chi, làm nhiệm vụ của mình, chăm chỉ ham học, đọc nhiều sách vở đương nhiên tham gia thi điện, bộc lộ tài năng, vừa phải có thực lực, cũng phải có vật khí. Khoảng thời gian này, trong kinh thành phi thường náo nhiệt, từ lúc 3 tháng trước, các nơi học sinh liền tập hợp kinh thành. Bởi vì kinh thành muốn tổ chức nhiều tràng cuộc thi, những ngày cuộc thi kéo dài nhiều ngày, thi điện là cuối cùng một trận, định ở 15 ngày đó tiến hành. Tuy rằng thi điện chỉ thi một ngày, nhưng vẫn là lần được thế nhân quan tâm. Thi điện cùng ngày, Âu Dương Nam cùng rất nhiều thí sinh như thế, đi đến trường thi, đây là một hồi do hoàng đế tự mình chủ trì cuộc thi Âu Dương Nam lần thứ nhất nhìn thấy hoàng đế, phát hiện hoàng đế đã già lọn gọn, có điều làm cho người ta cảm giác là từ mi thiện mục, phi thường hòa ái. Lúc này quan chủ khảo tuyên bố cuộc thi bắt đầu, bài thi phát xuống đến sau, các thí sinh liền bắt đầu trả lời câu hỏi. Lẫn nhau so sánh mà nói, thi điện không có thi hương và thi hội biến thái như vậy, nhưng bầu không khí tuyệt đối là sốt sắng nhất. Chương 664. Ghi tên bảng vàng. Chương 664. Ghi tên bảng vàng ở thi điện trường thi trên, các thí sinh vững vàng bình tĩnh, chăm chú trả lời câu hỏi, những vấn đề này liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa chờ nhiều lĩnh vực, chỉ đang khảo sát thí sinh tổng hợp tố chất cùng năng lực xử sự. Các thí sinh cần ở trong thời gian quy định đáp lại, căn cứ trả lời câu hỏi tình huống thống kê đạt được, xác định trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa thứ tự. Hoàng đế chủ trì thi điện, được thế nhân chú ý, bởi vì độ nhạy cảm phi thường, cũng là quyết định thi điện cho điểm tiêu chuẩn nghiêm ngặt mà lại công chính. Giám khảo gặp căn cứ thí sinh trả lời tình huống chấm điểm, đồng thời còn gặp xin mời đại thần trong triều môn tham dự cho điểm. Cứ như vậy, cho dù quan chủ khảo có bất công, cũng có thể thông qua các đại thần cho điểm để đền bù. Ngoài ra, vì bảo đảm cho điểm công chính tính, hoàng đế còn có thể chọn một ít không có lợi ích quan hệ quan chức tham dự cho điểm, lấy phòng ngừa cho điểm xuất hiện sai lệch. Vào lúc đó, thi điện địa vị hết sức quan trọng, một khi trở thành trạng nguyên, liền mang ý nghĩa công thành danh thoại, tiền đồ vô lượng. Một giáp ba người là có cơ hội tiến vào triều đình đảm nhiệm một chức, vì quốc gia cống hiến sức mạnh của chính mình, vì lẽ đó thiên hạ học sinh đều đem có thể tham gia thi điện coi là trong đời một đại mục tiêu. Sau 3 ngày, chính là thi điện gián thông báo công bố tháng ngày, sáng sớm bảng thông báo phía trước liền mu đầy người, tuy rằng vẫn không có gián thông báo, nhưng mọi người đã không thể chờ đợi được nữa. Người tới nơi này phần lớn đều là học sinh, bọn họ là đến kiểm tra chính mình thành tích, mỗi người tâm tình đều không khác mấy, vừa hưng phấn, vừa sốt sáng. Âu Dương Nam cũng tới, hắn sang phòng tiên sinh, đứng ở đoàn người xung quanh, có vẻ phi thường chấn định. Lúc này phòng tiên sinh hơi sốt sáng, có thể thấy Âu Dương Nam chấn định như thế, tâm tình cũng bình tĩnh một chút. Âu Dương Nam, lần này thi điện, tiến vào một giáp là khẳng định, căn cứ ngươi trả lời câu hỏi tình huống, đã có cao trùng trạng nguyên thực lực. Cảm tạ ân sư, hy vọng lần này ta có thể bảng trên có tên. Đang lúc này, đến rồi mấy cái quan chức, mọi người lập tức sôi trào lên, dồn dập vây lại. Một cái quan chức cầm một cái đại bàn trải, bắt đầu ở trên tường soạt hồ dán quét hết sau, mặt khác hai cái quan chức đem một tấm hoàng bảng triển khai, bằng phẳng dài ở trên tường, sau đó đem vớt lên. Hoàng bảng dán thật sau, mấy cái quan chức liền rời khỏi, xem bảng người liền vây lại, tiết bảng bảng thông báo trước liền vây lại đến mức nước chảy không lọt. Mọi người một bên kiểm tra thi điện thành tích, một bên nghị luận sôi nổi. Ai nha nha, cái này Âu Dương Nam là gì phương thần thánh, hắn được rồi thi điện người thứ nhất, cao trung chẳng nguyên. Có người hét dầm lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta lại thi rớt, này có thể sao chỉnh a? Một thanh âm ở than thở. Có câu nói, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, bên trong bảng thí sinh, mừng rỡ như điên, lẫn nhau chúc. Càng nhiều là thi rớt thí sinh, có người nén nước mắt, yên lặng rời đi. Âu Dương Nam cùng phòng tiên sinh lặng lặng đứng ở bên cạnh, bọn họ không có đi bảng trước kiểm tra, nghe các thí sinh tiếng nói chuyện, liền biết thi điện kết quả. Dần dần, xem bảng thí sinh đại thể rời đi, lúc này hoàng bảng trước đã không có mấy người, Âu Dương Nam cùng chủ nhà Lưu lúc này mới đi đến bảng trước, chăm chú kiểm tra lên ở hoàng bảng trên, có một hàng tự phi thường dễ thấy, mặt trên viết: một biệt thự một tên, Trạng Nguyên, Âu Dương Nam. Phong tiên sinh, ta được rồi một biệt thự một tên. Âu Dương Nam hưng phấn mở miệng. Được, được, Âu Dương Nam cao trung Trạng Nguyên, quá tốt rồi. Phong tiên sinh kích động đến nói năng lộn xộn. Tiên sinh, chúng ta đi về trước, dùng bồ câu đưa tin, đưa cái này thích tin báo trở lại. Đúng, đem cái này trọng đại thích tin báo biết chính Dương Hầu cùng Nguyễn Sơn Trưởng. Chủ nhà Lưu mở miệng nói. Quang thời gian trước, phòng tiên sinh đi đến kinh thành, mang đến vài con bổ câu đưa thư, gặp phải chuyện quan trọng, có thể thông qua bổ câu đưa thư, đúng lúc lan truyền tin tức. Hai người rất nhanh trở về hồi phủ, phòng tiên sinh đẩy bút, viết một phong thư, cuốn vào bổ câu đưa thư trên đùi, đem thả bay. Bổ câu đưa thư thả bay không lâu, liền có một ít quan chức mang theo con sai, thua chiêng gõ trống đi đến hầu tức phủ báo hỉ. Chủ nhà Lưu cùng Âu Dương Nam mang theo người hầu, ra ngoài nên tiếp, báo hỉ quan chức hướng về Âu Dương Nam phân phát giấy chứng nhận, cũng đưa lên chúc phúc. Sau đó, tân khoa Trạng Nguyên Âu Dương Nam đổi triều đình chuẩn bị trạng nguyên phục, cưỡi lên cao đầu đại mã, bắt đầu ở trong thành đi dạo. Tân khoa Trạng Nguyên ở kinh thành chủ yếu trên đường phố đi dạo, lập tức hấp dẫn lượng lớn dân chúng đến vây xem, mọi người quay chúng quanh lưu hành đội ngũ, ở trên đường phố chậm rãi tiến lên, đồng thời khua chiêng gõ trống, thổi vui mừng nhạc khúc. Dọc theo đường đi đều có người vì là Âu Dương Nam dâng lên chúc phúc cùng hoa tươi, đi dạo là có lộ tuyến cố định đội ngũ đi đến quốc tử giám tiên sư miếu, Âu Dương Nam xuống ngựa hướng về tiên sư xem hành lễ, sau khi hướng mình nhân sư chủ nhà lưu hành lễ, cảm tạ phòng tiên sinh ơn tại bồi. Đương nhiên Âu Dương Nam ở cưỡi ngựa đi dạo trong quá trình, còn có một chút ý nghĩa tượng trưng biểu diễn, này đều là một ít động tác quy định. Trên đường đi dạo đội ngũ trải qua có tượng trưng cắt tường ngụ ý cảnh điểm cùng kiến trúc vật, ngụ ý tân khoa Trạng Nguyên tài hoa cùng phẩm đức, dường như cổ đại quốc tử có trung hiếu nhân ái, lệ nghĩa liêm sỉ, trở phẩm chất ưu tú ở trong thành dò xét một vòng. Đội ngũ trở về hầu phủ, lúc này hầu phủ cổng lớn đã dán lên tin mừng cùng hồng điệu, phi thường vui mừng, người hầu ở cửa châm ngoại pháo, đây là Âu Dương Nam vinh quang thời khắc. Một ngày này trong kinh thành phi thường náo nhiệt, cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Triệu Hiền mọi người chính đang thủy tiên trấn lặng lặng chờ đợi kinh thành bên này tin tức. Sau cơm trưa, Triệu Hiền liền không có ra ngoài, hắn ở tại hầu tước phủ căn dặn gia binh thời khắc quan tâm bổ câu hoa, một khi có bổ câu đưa thư bay trở về, lập tức đem thư tín mang tới. Triệu Hiền biết từ kinh tràng đến thủy tiên trấn tuy rằng có hơn 1.800 dặm, nhưng thẳng tắp khoảng cách cũng không có xa như vậy, nếu như trời trong được, chỉ cần mấy cái canh giờ, bổ câu đưa thư liền có thể bay trở về. Cân nhắc đến bổ câu đưa thư trên đường nghỉ ngơi làm lỡ một chút thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, trước khi trời tối liền có thể bay trở về. Cách mặt trời xuống núi còn có một cột cao thời điểm, Nguyễn Vương đi đến hầu tước phủ, nàng là đến tìm hiểu tin tức ngày hôm nay thi điện mở bảng, nàng muốn biết Âu Dương Nam thi đến như thế nào. Nguyễn Vương biết Triệu Hiền chọn dùng bồ câu đưa tin, trên kinh thành buổi trưa dán thông báo công bố thi điện bên trong bảng tình huống, có thể thông qua bồ câu đưa thư lan truyền trở về. Thấy Nguyễn Vương đến rồi, Triệu Hiền đưa nàng mời đến phòng tiếp khách, pha một bình trà ngon cho Nguyễn Vương rót. Nguyễn học sĩ xin mời dùng trà, ta đang đợi bồ câu đưa thư trở về, bởi vì bồ câu đưa thư ở dọc đường còn muốn nghỉ ngơi cùng kiếm ăn, những này đều cần tiêu tốn thời gian, không cần lo lắng, trước khi trời tối nhất định có thể bay trở về. Được rồi, vậy chúng ta liền kiên trì chờ đợi, tin tưởng Âu Dương Nam nhất định có thể cao trung trạng nguyên. Lúc này Lâm Phu Tử lớp học cũng tan học, hắn để Triệu Linh Linh cùng Âu Dương Tiểu Ngọc về nhà trước, như có tin tức, lập tức hướng về hắn báo cáo. Hai cô bé chạy vội về hầu tước phủ, đi đến phòng tiếp khách, nhìn thấy Nguyễn Phương, vội vàng không người thi lễ. Triệu Linh Linh năm nay 19 tuổi, từ lâu dáng ngọc yêu kiều, Âu Dương Tiểu Ngọc năm nay 14 tuổi, tướng mạo băng thanh ngọc khiết, dường như tiên nữ. Chương 665. Tin chiến thắng chuyển đến. Chương 665. Tin chiến thắng chuyển đến. Thấy hai người có như thế biểu hiện, Triệu Hiền liền biết các nàng muốn biết Âu Dương Nam thi điện tình huống. Hai người các ngươi gấp hỏa hỏa chạy tới, có phải là muốn biết Âu Dương Nam thi đến như thế nào? Đúng nha, ngày hôm nay thi điện gián thông báo công bố, chúng ta muốn biết Âu Dương Nam có hay không cao trung trạng nguyên. Lâm Phu Tử khoảng thời gian này đều ghi nhớ chuyện này, hắn nói cho chúng ta, một khi có Âu Dương Nam bên trong bảng tin tức, lập tức nói cho hắn. Triệu Hiền nghe vậy, nở nụ cười, mở miệng nói: "Xem ra Sở Hữu tiên sinh đều đang chăm chú Âu Dương Nam thi điện tình huống, mấy năm qua, Lâm Phu Tử vì giáo dục, dốc hết tâm huyết, già mua đi rất nhiều." Lâm Phu Tử nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng Đại Bắc Triều nữ tử có thể tham gia khoa cử cuộc thi, tiếp thu người của triều đình mới chọn lựa. Đúng nha, Lâm Phu Tử vì nữ tử giáo dục trả giá quá nhiều, hy vọng hắn tất cả mạnh khỏe. Nguyễn Vương mở miệng nói: "Lâm Phu Tử nguyện vọng có khả năng rất nhanh thực hiện, vì khắp thiên hạ nữ tử có thể sớm ngày tham gia khoa thi, Lý Quảng có thể không ít phí tâm tư. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay thu sau, nữ tử liền có thể tham gia khoa thi. Lần này nữ tử khoa thi là có chứa thử chút tính, theo Lý Quảng từng nói, triều đình có khả năng để thiên hạ có tài năng nữ tử trực tiếp tham gia thi hương, không cần trải qua huyện thí cùng thi phụ sàng lọc. Một khi thông qua thi hương, chính là nữ cử nhân, có cử nhân thân phận, là có thể làm quan, cũng có thể tiếp tục đào tạo sâu, tham gia cấp bậc càng cao hơn cuộc thi." Mấy người vừa nghe, lập tức cao hứng lên, nữ tử có thể tham gia khoa thi, đây là các nàng tha thiết ước mơ. "Ca, ngài nói chính là có thật không?" Triệu Linh Linh cùng Âu Dương Tiểu Ngọc gần như cùng lúc đó mở miệng. "Các ngươi nói sao? Mấy năm trước, nếu như nói nữ tử có thể vào triều làm quan, phòng trường không có mấy người gặp tin tưởng, có thể sự thực lại là thế nào đây?" Nguyễn học sĩ là huyện nho học tự Hoàng Văn Quán học sĩ, đây chính là hàng thật đúng giá nữ quan, các ngươi Lý Quảng ca ca là tương lai hoàng đế, hắn chuyện muốn làm, không có không làm được. "Cái kia quá tốt rồi." Hai cô bé cao hứng đập lên tay đến. "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, còn có nửa năm, các ngươi là có thể tham gia thi hương, bắt đầu từ bây giờ, hai người các ngươi liền muốn dành thời gian, làm tốt nên trước khi thi chuẩn bị, thừa thế xông lên, tranh thủ bảng trên có tên." "Được rồi, ca, chúng ta biết rồi." Hai người hưng phấn mở miệng. Triệu Hiên cười cợt, mở miệng nói: "Vậy cứ như thế đi, các ngươi đi cửa nhìn, nếu như bổ câu đưa thư bay trở về, là có thể thấy được." Hai người gật gật đầu, rời đi phòng tiếp khách, đi đến hầu tước cửa phủ, hy vọng bổ câu đưa thư có thể mau chóng bay trở về. Lúc này mặt trời sắp xuống núi, làm sao đến hiện tại vẫn không có nhìn thấy bổ câu đưa thư bóng người, có phải là khoảng cách quá xa, bổ câu đưa thư lạc đường? "Hẳn là sẽ không đi, ca đã nói, loại này bổ câu đưa thư khả năng bay lượn mạnh phi thường, sẽ không lạc đường, chính là cách xa 3000 dặm lộ trình, nó đều có thể chuẩn xác phân biệt, sẽ không lạc đường." Liên như vậy, hai người tha thiết mong chờ nhìn bầu trời, hy vọng có thể nhìn thấy bổ câu xẹt qua bóng người. Mặt trời chiều ngã về tây, cảnh sắc mỹ lệ phi thường, ánh mặt trời vàng chói tung hướng về đại địa, tất cả xung quanh như là phủ thêm một tầng màu vàng áo khoác. Trong giây lát, một đạo bóng người màu vàng nóng từ bầu trời xẹt qua hầu tước phủ tầng mây. "Bổ câu, là bổ câu đưa thư, từ kinh thành phương hướng trở về." Hai người một trận kinh hỉ, hướng về hầu tước phủ sắp đặt bổ câu hoa địa phương chạy đi. Đợi được các nàng chạy tới bổ câu hoa địa phương, một cái gia binh nâng bổ câu, đầy mặt hưng phấn đi tới. "Là từ kinh thành bay tới bổ câu đưa thư à?" Triệu Linh Linh mở miệng hỏi. Từ đánh số nhìn lên, đây là phòng tiên sinh mang đến kinh thành bổ câu đưa thư, nó mang về một phong tin, các ngươi hỗ trợ đem thư tín gỡ xuống, đưa cho chính Dương hầu. Hai người một trận kinh hỉ, mau tới trước kiểm tra, bổ câu đưa thư trên đùi của thư tín. Thư tín rất nhanh bị lấy xuống, hai người không nói hai lời, hướng về phòng tiếp khách chạy đi. "Ca, tin đến rồi." "Người còn chưa tới." Âm thanh liền đến, cửa phòng tiếp khách lập tức bị phá tan. Triệu Linh Linh trong tay cầm thư tín, bước nhanh đi đến Triệu Hiền trước mặt, đem thư tín đưa cho hắn. "Ca, phòng tiên sinh thư tín, nhìn là cái gì nội dung?" Triệu Hiền tiếp nhận thư tín, ở mọi người chờ đợi bên trong, đem thư tín mở ra. Thư tín rất ngắn gọn, chỉ có hai câu: "Âu Dương Nam thi điện thu hoạch một biệt thự một tên, cao trung trạng nguyên, ký tên vì là chủ nhà Lưu. Âu Dương Nam thi điện quang vinh thu hoạch đầu bảng, cao trung trạng nguyên." Triệu Hiền hưng phấn mở miệng: "Quá tốt rồi, Âu Dương Nam cao trung trạng nguyên, Tiểu Ngọc, chúng ta đi tìm Lâm Phu Tử, đem cái này tin vui nói cho hắn. Ca ca chúng cử trạng nguyên rồi." Âu Dương Tiểu Ngọc mừng đến phát khóc, theo Triệu Linh Linh chạy ra ngoài. Lúc này Nguyễn Phương đầy mặt vui sướng, đứng dậy, hướng về Triệu Hiền chắp tay, mở miệng nói: "Chúc mừng chính Dương hầu, Âu Dương Nam cao trung trạng nguyên, đây chính là trọng đại tin vui, ta trước về thư viện, đem cái này việc vui nói cho các tiên sinh." Nguyễn Phương nói xong, liền rời khỏi hầu tước phủ, bước nhanh hướng đi ngũ phòng thư viện. Triệu Hiền từ trong phòng đi ra, lập tức bắt chuyện người nhà, hướng về bọn họ tuyên bố cái này trọng đại tin vui. Đem pháo cùng pháo hoa toàn bộ dọn ra, lập tức thả nhiên, hảo hảo chúc mừng một phen. Rất nhanh hầu tước cửa phủ trước vang lên đến dày đặc tiếng pháo, từng cái pháo hoa nhằm phía bầu trời, ở giữa trời cao tỏa ra, toàn thành dân chúng đều có thể nhìn thấy giữa bầu trời cái kia đặc sắc lộ ra lửa khói. Rất nhanh, Âu Dương Nam cao trung trạng nguyên tin tức truyền khắp Tân Quận lỵ phố lớn ngõ nhỏ. Trọng đại như vậy tin vui, Triệu Hiền đương nhiên muốn chúc mừng một phen. Ngày kế sáng sớm, Triệu Hiền liền phân phát thiệp mời, xin mời khách mời. Lần này Triệu Hiền xin mời khách mời nhiều vô cùng, thư viện cùng lớp học sở hữu tiên sinh, huyện nha bên trong các cấp quan chức, còn có trong thôn một ít danh sĩ. Triệu Hiền căn dặn đưa thiệp mời ra mình, thiệp mừng ở buổi trưa tiến hành, hoàn toàn không thu lễ, dự tiệc khách mời không được mang theo bất kỳ quà tặng, bằng không không đáng tiếp đón. Thu được thiệp mời người đều cao hứng vô cùng, chính Dương Hầu nhà lớn nghiệp lớn, thuần túy chính là chúc mừng, hắn không muốn khiến người ta tiêu pha, không chấp nhận tiền biếu. Vào buổi trưa, các tân khách dồn dập trình diện, làm nhân vật chính Âu Dương Nam tuy rằng không có trình diện, nhưng không chút nào ảnh hưởng tiệc rượu hiện trường không khí náo nhiệt ở trong kinh thành. Thi điện gián thông báo công bố 2 ngày sau, hoàng đế muốn ở Thái Hòa điện triệu kiến thông qua thi điện tiến sĩ, trong đó đứng hàng một giáp ba người đứng đầu, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn cùng Thám Hoa, đem lần được quan tâm. Bầu trời này buổi trưa, hoàng đế ngồi ngay ngắn ở Thái Hòa điện trên, cử hành thi điện đại điện, tân khoa tiến sĩ môn thân mang mới tinh triều phục, đầu đội 9 lá quan, hăng hái, phân khoảng trường, trái phải hai ban, chạm liệt ở văn võ bá quan mặt sau ở du dương cổ nhạc trong tiếng, quần thần ngã quỵ ở mặt đất, tiến hành lễ ba lễ chín bái, hô to và thuế. Nghỉ, lễ bộ quan chức nâng lên khâm định kim bảng, đem triển khai, do truyền lư quan theo, ấn bảng lần lượt xuống tên, cũng chính là tuyên bố thi đậu tiến sĩ người họ tên, thứ tự, quê quán. Truyền lư quan mỗi sướng một tên, liền có bao nhiêu người tiếp sức, âm thanh truyền đến ngoài điện, trong đó một giáp ba người đứng đầu, đều muốn ngay cả hát ba lần, lấy đó Trạng Nguyên, Bảng Nhãn cùng Thám Hoa khác với tất cả mọi người. Tân khoa tiến sĩ nghe được kêu gọi thành, liền tiến lên đứng lại, hướng về hoàng đế lễ bái, tạ chủ long ân. Chương 666. Hoàng đế triệu kiến. Chương 666. Hoàng đế triệu kiến. Thành tựu tân khoa Trạng Nguyên Âu Dương Nam, là hoàng đế cái thứ nhất muốn tiếp kiến, Âu Dương Nam vừa ra sân, liền gây nên hoàng đế cùng chúng đại thần quan tâm. Phía dưới nhưng là tân khoa Trạng Nguyên Âu Dương Nam. Khởi bẩm hoàng thượng, chính là vi thần. Âu Dương Ái Khanh, chấm xem qua tài liệu, ngươi năm nay mới 17 tuổi, thủy tiên trấn nhân sĩ, là ta hướng kiến quốc tới nay, trẻ trung nhất Trạng Nguyên. Còn trẻ như vậy, thì có như vậy học vấn, vì thế chấm đặc biệt kiểm tra ngươi thi điện giải bài thi. Từ ngươi đáp lại tình huống đến xem, ngươi xác thực tài hoa hơn người, đầy bụng tinh luân, là ta đại bắc triều hiếm có nhân tài, lần này cao trung Trạng Nguyên, hoàn toàn xứng đáng. Xem ra thủy tiên trấn là địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương, chấm muốn hỏi một chút, thủy tiên trấn chính Dương Hầu Triệu Hiển ngươi có thể nhận thức. Khởi bẩm hoàng thượng, chính Dương Hầu là vi thần huynh trưởng. Hoàng thượng sững sờ, Âu Dương Nam nói chính Dương Hầu là kỳ huynh trưởng, có thể hai người cũng không phải một cái dòng họ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Âu Dương Ái Khanh, chính Dương Hầu họ Triệu, lẽ nào các ngươi là khác họ huynh đệ? Vi thần thờ nhỏ phụ mẫu đều mất, mang theo muội muội cùng tuổi già ra ra sống nương tựa lẫn nhau, sau đó ra ra tao ngộ không triệt, ta cùng muội muội thành cô nhi, năm đó ta 8 tuổi, muội muội mới 5 tuổi. Vì sinh tồn được, ta mang theo muội muội ăn xin dọc đường, hành ngộ chính Dương Hầu, hắn đem chúng ta thu nhận giúp đỡ, mang về Thủy Tiên thôn, cũng để ta cùng muội muội tiến vào lớp học đọc sách. Chính Dương Hầu không chỉ có là vi thần huynh trưởng, vẫn là ta cùng muội muội ân nhân, từ đó về sau, ta cùng muội muội hăng hái khổ đọc, lập chí đền đáp quốc gia, báo đáp chính Dương Hầu công ơn nuôi dưỡng. Thì ra là như vậy, dựa theo suy tính, lệnh muội năm nay đã có 14 tuổi, nàng vẫn còn đang đi học à? Hiện nay vẫn còn đang đi học, Thủy Tiên trấn có một cô gái lớp học, đã tiếp thu hơn 100 tên nữ học sinh ở học tập. Có đúng không? Không nghĩ đến Thủy Tiên trấn còn có nữ tử lớp học, những này học hành gian khổ nữ học sinh đều là chấm con dân. Các nàng cùng nam tử như thế, đều muốn đền đáp quốc gia, xem ra triều đình muốn nắm chặt thời gian, mau chóng khai thông nữ tử khoa thi, vì quốc gia chọn lựa nhân tài. Hoàng đế hưng phấn mở miệng. Tiếp kiến xong Trạng Nguyên sau khi, chính là Triệu Kiến Bảng Nhãn cùng Thám Hoa, bọn họ đều là đại bắc triều hiện tại, cùng bọn họ trò chuyện, hoàng đế cao hứng vô cùng. Lần này bên trong bảng tiến sĩ có hơn 300 người, hoàng đế không thể nào làm được triệu kiến mỗi người, tuy rằng gần đây hoàng đế thân thể không phải rất tốt, nhưng vẫn kiên trì triệu kiến phần lớn tiến sĩ. Tới gần buổi trưa, hoàng đế cảm giác phi thường mệt mỏi, liền nhìn về phía chúng thần, mở miệng nói: "Các vị ái khanh, chấm hơi mệt chút, hôm nay chấm dứt ở đây. Hoàng thượng long thể quan trọng, mời về tẩm cung nghỉ ngơi." Chúng thần mở miệng nói. Sau đó, hoàng thượng chậm rãi đứng dậy, ở hai cái thái giám nâng đỡ, chậm rãi rời đi Thái Hòa điện. Sau đó, chúng thần rời đi Thái Hòa điện, tiến sĩ môn ở tổ chức quan chức an bài xuống, tiến vào cái kế tiếp hoạt động phân đoạn. Lúc này Âu Dương Nam, tâm tình kích động, hắn biết mình tương lai tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Hắn thầm hạ quyết tâm, không phụ hoàng ân, báo đáp chính Dương Hầu công ơn nuôi dưỡng. Sau mấy tháng thủy tiên trấn, Lâm Phu Tử đang cùng mấy cái tiên sinh ở trong học đường tiến hành dạy học, huyện lệnh Vương Chi Bắc đột nhiên tới chơi, cùng đi hắn cùng tới chơi chính là Nguyễn Vương. Lâm Phu Tử cùng Vương Chi Bắc nhìn thấy mất mặt, nhưng Vương huyện lệnh tự mình đi đến hắn nữ tử lớp học, vẫn là lần thứ nhất. Lâm Phu Tử vội vàng ra đón, hướng về hai người chắp tay, mở miệng nói: "Nhìn thấy huyện lệnh đại nhân, nhìn thấy Nguyễn học sĩ." Bình thường Lâm Phu Tử một thân ngạo khí, rất ít hướng về quyền quý không lưng, có thể thấy Vương Chi Bắc cùng Nguyễn Phương lúc, lập tức thả xuống tư thái, phi thường khách khí. Vương Chi Bắc cùng Nguyễn Phương tài đức vẹn toàn, Lâm Phu Tử đối với bọn họ phi thường kính trọng, cho nên đối với thái độ của bọn họ tốt vô cùng. Lâm Phu Tử cực khổ rồi, lần này bản quan cùng Nguyễn học sĩ đến Phu Tử lớp học, muốn truyền đạt một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Kính xin huyện lệnh đại nhân nói tới nghe một chút. Lâm Phu Tử hứng thú: "Từ năm nay bắt đầu, thiên hạ có tài năng nữ tử cũng có thể tham gia tháng 8 thi hương, không cần bất kỳ tư cách, đây là triều đình chọn lựa nữ tài tử một cái trọng yếu cử động. Năm nay tình huống đặc biệt, sau đó có phải là tình huống như thế, liền không nói được rồi, nhưng lần này thu vi đối với phu tử tới nói, phi thường trọng yếu. Một khi nữ tử thông qua thi hương, bảng trên có tên, chính là nữ cử nhân. Nữ tử có thân phận cử nhân, liền có thể tiến vào quan phủ làm quan, cũng có thể tiếp tục đào tạo sâu, tham gia thi hội cùng thi điện lựa chọn. Quả có việc này." Lâm Phu Tử một trận kinh hỉ, hắn không nghĩ tới việc này làm đến nhanh như vậy, có thể trực tiếp tham gia thi hương, vòng qua huyện thí cùng phụ độ. "Lâm Phu Tử, ngài xem đây là cái gì?" Nguyễn Vương mở miệng nói, lập tức lấy ra một phần công văn, đưa cho Lâm Phu Tử. Lâm Phu Tử tiếp nhận công văn, chăm chú nhìn lên. Không phải là sao, đây là triều đình ban phát chính thức công văn, yêu cầu các nơi quan phủ dành thời gian, vì là nữ tử tham gia năm nay thi hương làm chuẩn bị cẩn thận. Khai thông nữ tử tham gia thi hương, cũng là 3 năm một lần, bỏ qua năm nay, vậy sẽ phải đợi thêm 3 năm. Mỗi 3 năm một lần thi hương ở tháng 8 cử hành, vì lẽ đó mọi người cũng đem thi hương gọi là thu vi, hiện nay đã tiến vào tháng 4, còn có 4 tháng, chính là thi hương ở Lâm Phu Tử trong học đường, không thiếu nữ học sinh đã học tập nhiều năm. Triệu Linh Linh là Lâm Phu Tử trong học đường cái học sinh thứ nhất, Âu Dương Tiểu Ngọc ở Lâm Phu Tử trong học đường cũng học tập nhiều năm, các nàng thiên tư thông tuệ, khắc khổ cố gắng, vì có một ngày có thể tham gia khoa thi, các nàng chuẩn bị nhiều. Nam, còn muốn 4 tháng thời gian chuẩn bị, nay đã đầy đủ, trong học đường có hơn 100 cái nữ học sinh, các nàng đã học hành gian khổ nhiều năm, có tương đương một nhóm người có chúng cử thực lực. Bởi vì đây là nữ tử lần thứ nhất tham gia khoa thi, mặc dù ở toàn quốc trong phạm vi, tham gia thi hương nữ tử hẳn là sẽ không quá nhiều. Cứ như vậy, nữ tử thi hương người cạnh tranh cũng không nhiều, Lâm Phu Tử lớp học thì có nhiều vô cùng cơ hội thu hoạch thành tích. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Phu Tử lập tức triệu tập trong học đường mấy cái tiên sinh, bắt đầu vì là nữ các học sinh tham gia tháng 8 thi hương, làm cuối cùng nỗ lực. Sau đó mấy tháng, bất kể là tiên sinh, vẫn là học sinh, bọn họ đều ở tích cực phụ lục, năm nay thi hương, tham gia nhân số đạt đến chưa từng có. Bởi vì nữ tử thi hương không cần tiến hành tư cách sàng lọc, Lâm Phu Tử sắp xếp 40 người tham gia năm này thi hương. Mà ngũ phòng thư viện tham gia thi hương nhân số chỉ là 15 người, không nên coi thường này 15 người, căn cứ triều đình quy định, một cái huyện tham gia thi hương nhân số không được vượt qua 50 người. 4 tháng thời gian rất nhanh trôi qua, đầu tháng 8, tỉnh phủ là người đông như mắc gửi, đại đại nho nhỏ khách sạn đều đã chật cứng người, chân chính là một phòng khó cầu. Bởi vì Vương Chi Bác tự mình phụ trách, các học sinh ở tỉnh phủ cư trú đã sớm an bài xong, các học sinh muốn làm chính là cuộc thi. Năm nay thi hương, đối với Chính Dương huyện tới nói, ý nghĩa phi phàm, bởi vì bổn huyện nam nữ học sinh chuẩn bị đầy đủ, vậy thì nhất định Chính Dương huyện đem vang danh thiên hạ. Chương 667. Âu Dương Nam thăm người thân. Chương 667. Âu Dương Nam thăm người thân. Rốt cục đến thi hương mở thi tháng ngày, tổng cộng muốn thi 3 trận, phân biệt là đầu cửu nhật, 12 ngày, 15 ngày 3 ngày tiến hành. Nam tử thí sinh tiếp tục đơn độc ở lại người truyền đạt bên trong, muốn liên tục thi cửu thiên, ăn ở đều ở bên trong, mãi cho đến cuộc thi kết thúc mới bị thả ra. Loại này biến thái cuộc thi, đối với các thí sinh là một loại tàn phá, bởi vì lần này thi hương có nữ tử tham gia, quan phủ liền lấy một chút nhân tính hóa phương pháp, đối với nữ tử cuộc thi sẽ không có loại kia nghiêm ngặt yêu cầu. Cứ như vậy, nữ tử tham gia thi hương liền muốn thoải mái hơn nhiều. Có điều cuộc thi thời gian cùng nội dung cùng nam tử đồng bộ, cũng là đối với nữ tử học thức cùng thể năng một loại thử thách. Cũng may nữ tử là lần đầu tham gia thi hương, Huy Châu phủ sở hữu nữ tử thí sinh tính gộp lại không chỉ 300 người, vẫn chưa tới nam tử thí sinh 1/10. Sau 9 ngày, thi hương rốt cục xong xuôi, ngày kế các thí sinh bắt đầu rời đi tỉnh phủ, trở lại nguyên quán, đợi được nửa tháng sau thi hương công bố. Ngay ở người một nhà lòng tràn đầy chờ mong, thi hương kết quả lúc, Âu Dương Nam từ kinh thành trở về, lần này hắn được phép 2 tháng nghỉ dài hạn, về nhà thăm người thân. Kinh thành 3 năm, Âu Dương Nam biến hóa rất lớn, hiện tại đã 17 tuổi, quá giống năm đó Lý Quảng. Hiện nay Âu Dương Nam nhưng cùng chức Hàn Lâm viện, tự cao trung trạng nguyên sau, liền đảm nhiệm Hàn Lâm viện thị đốc trước, quan cư lục phẩm, đối với một người tuổi còn trẻ quan chức tới nói, đã phi thường không dễ dàng. 3 năm trước, Âu Dương Nam vào kinh thành nhậm chức lúc, Thủy Tiên thôn mới vừa thăng cấp làm Thủy Tiên trấn, quê hương tất cả, hắn còn ký ức chưa phai. Lúc này Thủy Tiên trấn đã trở thành Chính Dương huyện quản lý, nhìn từ đằng xa, nơi này đã là một cái phồn hoa trọng trấn, căn bản không nhìn ra đã từng cái bóng. Tân quận lỵ không có tường thành cùng cổng thành, cùng truyền thống quận lỵ không giống nhau, bất luận ngày trắng đêm đen, mọi người cũng có thể ra vào quận lỵ, có điều tiến vào quận lỵ, cần đi qua trạm gác, tiếp thu nha dịch kiểm tra. Lần này Âu Dương Nam về Thủy Tiên trấn, cũng không có chuyện gì trước tiên thông báo, vì lẽ đó Triệu Hiển cũng không biết Âu Dương Nam lúc này trở về. Âu Dương Nam xe ngựa đi tới trạm gác nơi, liền có nha dịch tiến lên bàn hỏi. Thấy có nha dịch ở kiểm tra, Âu Dương Nam xuống xe ngựa, bên người một cái tùy tùng cũng xuống xe theo Âu Dương Nam thường phục trang phục, từ bề ngoài nhìn lên, hắn chỉ là một cái phổ thông thư sinh. Ra vào quận lỵ nhân viên nhiều vô cùng, đều phải trải qua trạm gác, chỉ thủ nha dịch cũng không phải đối với mỗi một cái vào thành người đều muốn bàn hỏi đối tượng cũng chỉ là khuôn mặt mới người ngoại địa. Nha dịch đánh giá một hồi Âu Dương Nam, mở miệng nói: "Ngươi là người ở nơi nào, đến quận lỵ làm gì?" "Tại hạ Âu Dương Nam, Thủy Tiên trấn người, đến từ kinh thành, về nhà thăm người thân." Nha dịch sững sờ, Âu Dương Nam danh tự này có chút quen thuộc, có thể nhất thời lại muốn không đứng lên. Âu Dương Nam tên vừa ra, liền lập tức có hai người chạy tới, bọn họ đội tuần tra viên, trong thôn đội tuần tra thành lập nhiều năm, mặc dù Thủy Tiên trấn biến thành quận lỵ, đã có chuyên trách nha dịch chấp hành tuần tra nhiệm vụ, nhưng này chi đội tuần tra cũng không có giải tán. Thôn dân tuần tra là Thủy Tiên thôn nhiều năm bảo lưu lại truyền thống, nguyên Thủy Tiên thôn thôn dân đối với này chi đội tuần tra đều phi thường thân thiết, nhìn thấy đội ngũ này, đã nghĩ lên đã từng Thủy Tiên thôn đội tuần tra viên đối với nguyên thôn dân hết sức quen thuộc, bọn họ là nhìn Âu Dương Nam lớn lên, cho dù Âu Dương Nam có biến hóa rất lớn, có thể hai cái đội tuần tra viên vẫn là một ánh mắt liền nhận ra. "Âu Dương Nam, ngươi trở về, không, hiện tại nên xưng hô ngươi vì là Âu Dương đại nhân." Âu Dương Nam tuy rằng không biết hai cái đội tuần tra viên tên gọi là gì, đối với bọn hắn tướng mạo vẫn là hết sức quen thuộc, bọn họ đều là chính mình trưởng bối. "Hai vị thúc thúc được, đã lâu không gặp, lần này từ kinh trở về thăm người thân." Âu Dương Nam hướng về hai người không người thi lễ. Người trong thôn đều biết Âu Dương Nam ở trong kinh thành làm quan, so với huyện lệnh quan còn lớn hơn, đến từ kinh thành quan chức hướng về bọn họ thi lễ, hai người cảm thấy đảm đương không nổi. Lúc này hai cái nha dịch mới phản ứng được, bọn họ nghĩ ra đến, năm nay tân khoa trạng nguyên là Âu Dương Nam, đây là từ Thủy Tiên trấn bay ra ngoài Kim Vương Hoàng. Chính mình những người này thật là có mắt không trâu, dĩ nhiên không nhận thức, thật là đáng chết. Nguyên lai Trạng Nguyên Lang giá lâm, tiểu nhân có mắt không trọng, quả thật là đắc tội, kính xin Âu Dương đại nhân thứ tội. Hai người mau mau không người thi lễ. Hai vị quan sai không cần đa lễ, đây là các ngươi nằm trong chức trách, vậy ta trước tiên liền vào thành, không quấy rầy các ngươi. Âu Dương Nam nói xong, xoay người lên xe ngựa, tùy tung thét to một tiếng, xe ngựa bắt đầu vào thôn. Vừa nãy hai cái tuần tra viên từ lâu xoay người rời đi, bọn họ chạy vội hầu tức phủ báo tin, đợi được Âu Dương Nam chạy tới hầu tức phủ, người một nhà đều từ trong nhà chạy ra, đứng ở cửa nên tiếp hắn. Âu Dương Nam vội vàng từ bên trên xe ngựa xuống tới, mọi người lập tức xuống tới. "Ca, người rốt cục trở về." Âu Dương Tiểu Ngọc cao hứng nước mắt đều chạy xuống. Âu Dương Nam tiến lên, đem Âu Dương Tiểu Ngọc nước mắt lau đi, hưng phấn mở miệng. "Tiểu Ngọc đừng khóc, ca không phải trở về đi, lần này triều đình cho nghỉ 2 tháng, chúng ta có thể ở chung một quãng thời gian." Âu Dương Nam nói xong, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Hiền, con mắt bắt đầu rớt tắt lên. Hắn đi tới Triệu Hiền trước mặt, quan sát tỉ mỉ Triệu Hiền. Triệu Hiền tự xuyên về tới, vừa vặn 10 năm, đã không còn trẻ nữa. Lúc này Âu Dương Nam phi thường kích động, người trước mắt là chính mình nhân nhân, không chỉ có dưỡng dục chính mình cùng muội muội, trả lại bọn họ tất cả, không có Triệu Hiền lúc trước việc thiện, sẽ không có hắn cùng muội muội ngày hôm nay. Âu Dương Nam lôi kéo Tiểu Ngọc cho Triệu Hiền quỳ xuống, sau đó cung cung kính kính dập đầu. Triệu Hiền mau tới trước, đem hai người giúp đỡ lên, mở miệng nói: "Các ngươi đây là làm sao, đều là người một nhà, không cần như vậy, ngươi mới từ kinh thành chạy về, phi thường khổ cực, và phủ lại tán gẫu." Mọi người rất nhanh vào nhà, ngồi vào chỗ của mình sau khi liền hàn huyên lên. Âu Dương Nam cao trung Trạng Nguyên, mọi người đối với hắn làm sao tham gia thi điện, làm sao dạ phố, hoàng đế làm sao tiếp kiến các loại, đều cảm thấy hứng thú vô cùng, yêu cầu Âu Dương Nam nói cho bọn họ nghe một chút. Âu Dương Nam gật gật đầu, bắt đầu giảng giải. Âu Dương Nam nói được hài lòng, mọi người nghe được hưng phấn, nói đến chỗ cao hứng, mấy cái nữ hải còn vỗ tay khen hay. Liên như vậy, mọi người hưng phấn trò chuyện, đề tài rất nhanh sẽ chuyển tới năm nay thi hương. Lần này thi hương bất luận đối với triều đình, vẫn là dân chúng, đều ý nghĩa phi phàm. Năm nay thi hương, khai sáng nữ tử tham gia khoa thi tiền lệ. Lúc này Âu Dương Nam nhìn về phía Triệu Linh Linh, mở miệng nói: "Tỷ, lần này thi hương, ngài thi đến như thế nào?" Triệu Linh Linh cười cợt, mở miệng nói: "Cảm giác cũng không tệ lắm, có thể hay không bên trong bảng, trong lòng ta không hề chắc, có điều Tiểu Ngọc thi đến tốt vô cùng, Lâm phu tử nói rồi, căn cứ Tiểu Ngọc cuộc thi tình huống, trung học phổ thông nữ tử đầu bảng, khẳng định không có vấn đề." Âu Dương Nam nghe vậy, cười cợt, mở miệng nói: "Năm nay khai thông nữ tử cuộc thi, là triều đình một lần thử nghiệm, sau đó sẽ tiến vào thái độ bình thường hóa. Trước mặt đại bắc triều nữ tử lớp học cũng không nhiều, các nơi xây dựng nữ tử lớp học, học tập đều là một ít cầm kỳ thư họa, hoặc là một ít nữ công kỹ năng. Phần lớn nữ tử tiến vào lớp học, mục đích chủ yếu chính là vì biết chữ học mấy, bình thường học tập 1-2 năm liền nghỉ học. Cũng chỉ có Lâm phu tử lớp học là dựa theo khoa thi yêu cầu đối với học sinh tiến hành giảng bài, lần này Thủy Tiên trấn có mấy chục danh nữ học sinh tham gia thi hương, không có gì bất ngờ xảy ra, phần lớn người đều có thể bên trong bảng. Bên trong bảng nữ tử vừa có thể tiến vào quan phủ nhậm chức, cũng có thể tiếp tục đào tạo sâu, tham gia cấp bậc càng cao hơn cuộc thi. Chăm sóc nữ tử, cho phép nữ tử tham gia khoa thi, đồng thời lại có khác biệt với nam tử khoa thi, sau đó gặp có càng ngày càng nhiều nữ tử đi tới quan trường, vào triều làm quan." Chương 668. Triệu Linh Linh trúng cử. Chương 668. Triệu Linh Linh trúng cử. Âu Dương Nam ở kinh thành cung chức, kiến thức rộng rãi, hắn mang đến tin tức, làm người phấn chấn, nữ tử có thể tham gia khoa thi, vào triều làm quan, đem rất lớn tăng cao nữ tử địa vị xã hội. Âu Dương Nam, người tam nguyên thi đậu, vì là Thủy Tiên trấn học sinh mở ra một cái thật đầu, vì bọn họ làm ra đại biểu, sau đó Thủy Tiên trấn gặp đi ra càng nhiều trạng nguyên. Còn có 2 đến 3 ngày, thi hương thành tích liền muốn dán thông báo công bố, đến thời điểm ngươi mang theo Tiểu Ngọc về nhà một chuyến, cho ra ra viếng mộ mả, nhìn các hương thân. Lần này về nhà, nhất định phải cải trang đi đến, thân phận của ngươi bây giờ không giống nhau, không muốn kinh động địa phương quan phủ. Được rồi, ca, ta hiện tại liền bắt tay chuẩn bị, chờ Tiểu Ngọc thi hương kết quả hạ xuống, đi đến quê nhà. Lần này ta xin nghỉ 2 tháng, ở trên đường liền muốn làm lỡ 1 tháng, thời gian còn lại ta muốn lợi dụng được, nhiều bồi bồi người trong nhà. Sau đó mấy ngày, Âu Dương Nam đi tới thư viện, bái kiến trong thư viện tiên sinh, còn vì là các học sinh thụ mấy tiết học. Hắn còn muốn cầu Lý Quảng dẫn hắn xuống đất làm việc nhà nông, ở thư viện đọc sách trong lúc, Âu Dương Nam thường thường lợi dụng ngày nghỉ, giúp làm việc nhà nông, lần này xuống đất làm việc, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Âu Dương Nam từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, biết tầng dưới chốt dân chúng khó khăn, bọn họ vì trong miệng thực, trên người ý địa, không ngày không đêm siêng năng nông làm. Lý Quảng là đại bắc triều tương lai hoàng đế, ngoại trừ bảo vệ quốc gia, thời gian còn lại, hắn đều ở chuyên tâm tiến hành nông nghiệp sinh sản cùng cây nông nghiệp mở rộng. Lý Quảng tâm hệ thiên hạ, quan tâm dân chúng khó khăn, những năm gần đây, Lý Quảng chuyện làm, từ lâu thâm nhập dân tâm, được vạn dân kính ngưỡng. Lúc này cuối thu mát mẻ, Âu Dương Nam mang theo Triệu Linh Linh cùng Âu Dương Tiểu Ngọc xuống hồ Hải Lăng, ở sông nhỏ câu bắt giữ hòn đá nhỏ dài. Chính mình bang này đã từng đứa nhỏ đã lớn lên, rất mau đem ai đi đường đấy, đi chấp hành ông trời giao cho sứ mạng của bọn họ, rất khó lại có thêm cơ hội như vậy không buồn không lo chơi đùa. Rốt cục đến thi hương gián thông báo công bố một ngày này, huyện lệnh Vương Chi Bắc khi chiếm được thi hương kết quả sau, hưng phấn không thôi, tự mình dẫn đội, thua chiêng gõ trống, tới cửa vì là mỗi một cái bên trong bảng học sinh báo hỉ. Năm nay thi hương, ngũ phòng thư viện có 6 tên thí sinh bên trong bảng, phóng tầm mắt toàn bộ chính Dương huyện, cũng chỉ có hơn 10 người bên trong bảng. Ngũ phòng thư viện hầu như chiếm bên trong bảng học sinh một nửa. Tối kinh bạo nhãn cầu chính là Lâm phu tử lớp học, Lâm phu tử sắp xếp 40 người tham gia thi hương, bên trong bảng người đạt đến 26 người, chiếm Vi Châu phủ nữ tử bên trong bảng nhân số một nửa, này ở Đại Bắc triều gây nên náo động. Năm nay là tình huống đặc biệt, xuất hiện tình huống như thế hoàn toàn có thể lý giải, đầu tiên là nam tử cùng nữ tử thi hương là tách ra đến, lẫn nhau không có ảnh hưởng, giữa nam nữ không tồn tại cạnh tranh. Cùng với nói năm nay thi hương, đối mặt là khắp thiên hạ nữ tử, chẳng bằng nói là Lâm Phu Tử lớp học chuyên tràng, khắp thiên hạ không có cô gái kia lớp học làm được khổ đọc thánh hiền chi thư. Mọi người đều biết, thi hương cuộc thi nội dung tập trung ở tứ thư ngũ kinh, thi vấn đáp và thi phú ba cái phương diện, bình thường nữ tử lớp học rất ít giáo sư những nội dung này, chỉ có Lâm Phu Tử mới chăm chú giáo sư những nội dung này. Xem ra ở bất kỳ thời điểm, cơ hội đều là cho có chuẩn bị người, cổ đại khoa thi tương tự như vậy. Lần này nữ tử thi hương, Âu Dương Tiểu Ngọc không có chút hồi hộp nào thu hoạch vòng nguyệt quế, thu được người thứ nhất, trung học phổ thông giải nguyên, người thứ hai á nguyên, người thứ ba kinh khôi, đều bị Lâm Phu Tử lớp học ôm đồn. Triệu Linh Linh vô duyên ba người đứng đầu, chỉ thu được người thứ tư, này đã vô cùng tốt. Triệu Hiền cao hứng vô cùng, trước hắn chỉ hy vọng chính mình muội muội có thể có học có lễ nghĩa là được, không nghĩ đến nàng có thể trúng cử, tuy rằng hàm kim lượng không cao lắm, có thể người một nhà đã phi thường thỏa mãn. Lý Xuân Nga càng là cao hứng không ngậm mồm vào được, nữ nhi mình dĩ nhiên trúng cử, sắp đến quan phủ nhậm chức. Triệu Hiền đem hai người gọi tới, do hỏi các nàng có tính toán gì, là tiến vào quan phủ làm quan, vẫn là đi học tiếp tục, tham gia cấp bậc càng cao hơn cuộc thi. Hai người ý nghĩ nhất trí, các nàng không muốn đi học tiếp tục, chỉ cần có cái viên chức là được, trợ giúp Triệu Hiền quản lý sản nghiệp, đặc biệt là Âu Dương Tiểu Ngọc, nàng đã sớm nghĩ ra được, báo đáp Triệu Hiền. Triệu Hiền ý nghĩ là, Triệu Linh Linh năm nay đã 19 tuổi, từ lâu là cái đại cô nương, đi học tiếp tục đã không hiện thực, tài sản sự nghiệp của chính mình là nhân tài đông đúc, căn bản không cần muội muội giúp mình quản lý. Hắn hy vọng muội muội có thể đi vào quan phủ, cũng đem chính mình chuyện đại sự cả đời giải quyết, có cái hạnh phúc gia đình liền được rồi. Mà Âu Dương Tiểu Ngọc, nàng thiên tư thông tuệ, là cái đọc sách vật liệu, hơn nữa còn nhỏ tuổi, chính là tham gia 3 năm sau thi hội, cũng mới 17 tuổi, đến thời điểm vào triều làm quan, cũng không tính trì. Trải qua cùng Âu Dương Nam thương lượng, Âu Dương Nam cũng tán thành Triệu Hiền kiến nghị, liền đi tìm Âu Dương Tiểu Ngọc thương lượng, Âu Dương Tiểu Ngọc cuối cùng đồng ý đi học tiếp tục, tham gia 3 năm sau khi thi hội đại khảo. Căn cứ trước đó sắp xếp, Âu Dương Nam mang theo Âu Dương Tiểu Ngọc, đi đến chính mình quê nhà, cho ra ra viếng mộ mả, vấn an các hương thân. Triệu Hiền sắp xếp 20 tùy tùng, bảo vệ hai huynh muội an toàn, vì không kinh động địa phương quan phủ, Triệu Hiền để bọn họ biết điều xuất hành, đi nhanh về nhanh. Âu Dương Nam lần này về làng cùng dĩ vãng không giống nhau, hắn đã là triều đình lục phẩm quan trước, hơn nữa còn là năm nay tân khoa trạng nguyên. Âu Dương Tiểu Ngọc là năm nay nữ tử thi hương giải nguyên, là đại bắc triều người số 1. Hai huynh muội ở quê nhà chỉ dừng lại một buổi tối, liền trở về Thủy Tiên trấn, địa phương huyện nha khi biết tình huống sau, huyện lệnh đại nhân lập tức dẫn người đi vào bài kiến, Âu Dương Nam huynh muội từ lâu rời đi. Trở về Thủy Tiên trấn sau khi, Âu Dương Nam dừng lại một quãng thời gian, thấy kỳ nghỉ chỉ có hơn 10 ngày, liền chuẩn bị trở về kinh. Triệu Hiền chuẩn bị hai vỏ rượu ngon, để Âu Dương Nam mang tới, mang cho tứ vương gia, hiếu kính chính mình cha vợ, này hai vỏ rượu cũng không phải là mình sản xuất, mà là ở hệ thống bên trong dùng giá cao mua. Thấy Âu Dương Nam rời đi, Lý Quảng liền cùng Triệu Hiền thương lượng, chuẩn bị ở Thủy Tiên trấn xây dựng một cái hành cung. Hoàng thượng đã nói, từ Thủy Tiên trấn đến kinh thành quan đạo sau khi sửa xong, hoàng đế đem thông qua này điều quan đạo, đích thân đến Thủy Tiên trấn. Lý Quảng đã đáp ứng hoàng đế, ở Thủy Tiên trấn xây dựng một cái hành cung, thành tựu hoàng đế điểm dừng chân, hiện tại nhất định phải dành thời gian, bằng không liền đến không kịp. Trải qua đầy đủ cân nhắc, hai người đem hành cung địa điểm lựa chọn ở bên hồ, nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, không có nơi nào so với nơi này càng thích hợp kiến tạo hoàng cung. Triệu Hiền ở đây có 800 mẫu đồng ruộng, hắn chuẩn bị lấy ra 100 mẫu đất đến kiến tạo hành cung, nếu muốn xây dựng, cái kia nhất định liền kiến tiêu chuẩn cao hành cung. Cổ đại hoàng đế xuất hành, bình thường ở trước mắt địa đều muốn xây dựng hành cung, cung hoàng đế nghỉ ngơi, hành cung căn cứ tình huống, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể Triệu Hiền muốn xây dựng một cái diện tích 100 mẫu hành cung, cái này hành cung cũng quá to lớn. Triệu ca, diện tích 100 mẫu có phải là quá to lớn, kiến tạo một cái diện tích 10 mẫu đất hành cung đã đủ rồi. Triệu Hiền cười cợt, mở miệng nói, diện tích 100 mẫu hành cung cũng không lớn, một số năm sau, nơi này đem ở Đại Bắc triều trọng trấn, Đại Bắc triều thiên thu muôn đời, ở đây xây dựng một cái tiêu chuẩn cao bị hành cung, là phi thường tất yếu. Chương 669, ngồi thử xe ngựa. Chương 669, ngồi thử xe ngựa. Triệu Hiền ý tứ rất rõ ràng, Lý Quảng trong lòng rõ ràng, không nói những cái khác, chính mình vào chỗ sau đó, nhất định sẽ thường xuyên đến Thủy Tiên trấn, hiện tại xây dựng một cái hành cung, xác thực rất tất yếu. Sau đó, Triệu Hiền ở toàn quốc trong phạm vi chiêu mộ người giỏi tay nghề, bắt đầu xây dựng hành cung. Toàn này hành cung xây dựng, muốn đột xuất Đại Bắc triều giang sơn xinh đẹp tuyệt trần, vật hoa thiên bảo, hành cung còn muốn cùng chu vi tự nhiên cảnh vật hoàn mỹ dung hợp được. Cứ như vậy, ở nơi này tâm tình liền sẽ sung sướng, còn có một loại vô tư cảm giác. Lý Quảng yêu cầu, hành cung nhất định phải ở trong vòng 2 năm dựng thành, một khi quan đạo xây dựng xong xuôi, hoàng đế liền muốn đích thân đến Thủy Tiên trấn, tòa này hành cung chính là hoàng đế điểm dừng chân. Sau mấy tháng, tất cả chuẩn bị sắp xếp, kiến tạo hành cung thợ thủ công toàn bộ đúng chỗ, kiến trúc vật liệu cũng lục tục vận đến, hành cung xây dựng công trình chính thức khởi động. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại qua một năm, theo khí trời trở nên ấm áp, lại là một năm mùa xuân đến. Lúc này hành cung đã kiến tạo hơn nữa, hành cung chủ thể kiến trúc đã hoàn thành, chuyện kế tiếp chính là bên trong phòng ốc tiến hành sửa chữa, cũng ở hành cung bên trong trồng cây tạo cảnh đầu xuân mùa, khí trời xạ ấm còn hẳn, chính là rừng cây tấy, hoa cỏ trồng trọt tốt nhất mùa. Lý Quảng ở hành cung công trường, kiểm tra công trình tiến độ, phòng trừng còn có thời gian nửa năm, hành cung liền có thể xây xong. Đang lúc này, Lý Tuyết hai cái thị vệ đi tới, hướng về Lý Quảng không người thi lễ, mở miệng nói: "Lý tướng quân, chính Dương hầu cùng quận chúa cho mời." Lý Quảng sững sờ, chính mình khi ra cửa không dài, làm sao Triệu ca cùng quận chúa để hắn trở lại, chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì? Thấy Lý Quảng đầy mặt nghi hoặc, thị vệ mở miệng nói: "Chúng ta cũng không biết là cái gì sự tình, chính Dương hầu nói phải cho Lý tướng quân một niềm vui bất ngờ." "Phải cho ta một niềm vui bất ngờ?" Lý Quảng càng ngày càng hiếu kỳ, những năm gần đây, Triệu ca cho mình kinh hỉ thực sự là quá nhiều rồi. Lần này Triệu ca lại gặp cho mình cái gì kinh hỉ đây? Lý Quảng bắt đầu có chút chờ mong. Rất nhanh, Lý Quảng theo thị vệ trở về hầu tức phủ, liếc mắt liền thấy trước cửa đặt một chiếc to lớn con ngựa xe. Xe ngựa là thời đại này trọng yếu công cụ giao thông, bởi vì được con đường hạn chế, xe ngựa không phải rất lớn, có thể ngồi 4-5 người xe ngựa, xem như là xe ngựa lớn. Có thể trước mắt chiếc xe ngựa này cũng quá to lớn, có ít nhất 4 cái phổ thông xe ngựa lớn như vậy, từ ở vẻ ngoài xem, chiếc xe ngựa này phi thường thô bạo, có 4 cái to lớn bánh xe, 2 con ngựa kéo xe. Lý Quảng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này xe ngựa, ở trong ấn tượng của hắn, xe ngựa có 2 cái bánh xe, 1 con ngựa kéo xe, nếu như tình hình giao thông không được, xe ngựa tốc độ một nhanh, rất dễ dàng lật xe. Lúc này bên cạnh vây quanh không ít người xem náo nhiệt, bọn họ phi thường hiếu kỳ, đối với chiếc xe ngựa này chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi. Thấy Lý Quảng đến rồi, Lý Tuyết mau mau tiến lên lên tiếp, hưng phấn mở miệng. "Lý Quảng, phu quân chế tác xe ngựa, chuẩn bị thử xem chiếc xe ngựa này tính năng, nếu như chiếc xe ngựa này tính năng phù hợp mong muốn, liền chuẩn bị nhiều chế tác mấy chiếc, đưa cho hoàng đế, đến thời điểm hoàng đế muốn tới Thủy Tiên Thôn, có thể cưới loại này xe ngựa. Có đúng không? Ta vẫn không có nhìn thấy như vậy ngựa xe, dường như một cái nhà nhỏ, ngồi trên hơn 10 người, là không có vấn đề. Chiếc xe ngựa này là Triệu Hiền tỉ mỉ chế tác được, cổ đại xe ngựa bánh xe đều là làm bằng gỗ, loại xe này vòng chạy lên, phi thường sốc này, thân thể người không tốt, không cách nào thời gian dài cưỡi xe ngựa. Triệu Hiền chế tác chiếc xe ngựa này, chọn dùng một chút hiện đại kỹ thuật, 4 cái bánh xe đều lắp đặt giảm sốc trang bị, có thể mức độ lớn nhất chậm lại xe cộ ở chạy trên đường sản sinh chấn động. Vì an toàn, Triệu Hiền ở trên xe ngựa lắp đặt phanh trang bị, gặp phải tình huống khẩn cấp, có thể ngừng xe. Không chỉ có như vậy, 4 cái bánh xe cũng là làm bằng sắt, tuy rằng không có sử dụng hiện đại lốp xe, nhưng sử dụng một loại đặc thù vật liệu, loại vật liệu này dẻo dai chống mòn, tính chất cùng hiện đại cao su gần như. Bánh xe xung quanh sử dụng loại vật liệu này, dường như lắp đặt lên lốp xe, mà không cần thổi phồng, theo người khác còn tưởng rằng là chất gỗ vật liệu. Triệu Hiền đã đem 2 con ngựa ở trước xe giá được, 2 con ngựa thân cao chân dài, tốc độ chạy trốn cực nhanh, dùng để kéo xe là lựa chọn tốt nhất. Lý Quảng phi thường hiếu kỳ, vây quanh xe ngựa xoay chuyển 2 vòng, than thở không ngớt. Triệu Hiền thấy thế, đi tới Lý Quảng bên người, mở miệng nói: "Lý Quảng, lên xe trước nhìn, đợi một chút chúng ta ngồi thử một hồi, trải nghiệm cưỡi loại này xe ngựa cảm giác." "Được rồi, Triệu ca, xe này xe ngựa dĩ nhiên có lớn như vậy, bánh xe cũng lớn, cưỡi ở phía trên, cảm giác nhất định rất thoải mái." Xe ngựa cửa xe ở mặt bên, Triệu Hiền đem cửa xe mở ra, mang theo Lý Quảng leo lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa bộ phi thường rộng rãi, bên trong chứa sức khảo cứu, dường như tinh xảo gian phòng nhỏ. Lúc này Lý Tuyết cũng tới xe ngựa, tìm một cái chỗ ngồi xuống, nhìn về phía Triệu Hiền, mở miệng nói: "Phu quân, ngươi không phải nói muốn thử xe sao, có phải là có thể ra đi điều khiển?" "Được rồi, hai người các ngươi ngồi tốt, ta đến lái xe." Triệu Hiền nói xong, từ trên xe bước xuống, ngồi ở vị trí tài xế, thét to một tiếng, hai con ngựa lớn hơi dùng sức, xe cộ liền chuyển động. Bình thường ngồi trên xe ngựa, chỉ có xe ngựa mở ra động, liền bắt đầu loạn choạng, có thể chiếc xe ngựa này chạy lên, phi thường vững vàng. Hiện nay từ Thủy Tiên trấn đi về kinh thành Quan Đạo, chính đang nắm chặt thi công, công trình tiến độ từ lâu quá nửa. Bởi vì con đường này phân 3 đoàn tiến hành xây dựng, từ Thủy Tiên trấn xuất phát đoạn này Quan Đạo đã xây dựng hơn 300 dặm, tuy rằng vẫn không có hoàn công, nhưng ở trên đoạn đường này chạy xe cộ là không có vấn đề. Triệu Hiền điều khiển xe ngựa, rời đi cửa trấn, lái vào Quan Đạo. Quan Đạo mặt đường rộng rãi bằng phẳng, nhìn không thấy đầu, trên đường đã có người đi đường và xe cộ. "Ngồi tốt, ta bắt đầu muốn gia tốc, các ngươi cảm thụ một chút, nhìn chiếc xe ngựa này tính năng." Triệu Hiền nói xong, vung lên trong tay roi dài, hai con ngựa 4 vó đập ra, bắt đầu hết tốc lực chạy lên. Xe ngựa càng lúc càng nhanh, phi thường vững vàng, không cảm giác được có chút sốc này, ngoại trừ bên tai vụ vụ tiếng gió cùng tiếng vó ngựa, liền nghe không tới cái khác tiếng vang. Lý Quảng cùng Lý Tuyết xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía ngoài xe, ven đường phong ốc cùng cây cối, nhanh chóng về phía sau di động, bọn họ đã cảm nhận được xe ngựa đang nhanh chóng chạy. Người đi bên đường cùng xe cộ đều ngừng lại, bọn họ nghỉ chân quan sát, đều ngạc nhiên không thôi, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy xe ngựa, hơn nữa tốc độ vẫn như thế nhanh. Chiếc xe ngựa này quá tốt, chờ Quan Đạo xây thông, phụ hoàng cưỡi chiếc xe ngựa này đến Thủy Tiên thôn, thì sẽ không có xe ngựa mệt nhọc nỗi khổ. "Đúng nha, hoàng thượng, phụ vương cùng Diêu đại nhân, tuổi tác của bọn họ đều lớn vô cùng, cưỡi loại này xe ngựa đến Thủy Tiên trấn, hoàn toàn không có vấn đề, đến thời điểm chúng ta có thể ở xe ngựa sắp đặt một cái giường, nằm ở trên giường, qua lại Thủy Tiên trấn cùng kinh thành trong lúc đó, không có sóc này nỗi khổ." "Ý đồ này không sai, quay đầu lại ta tạo mấy chiếc xe ngựa, ở phía trên lắp đặt lên giường phô, nằm ở phía trên thì càng thêm thoải mái." Triệu Hiền một bên lái xe, vừa lên tiếng nói. Chương 670, thần kỳ hồ gỗ. Chương 670, thần kỳ hồ gỗ. Xe ngựa một đường về phía trước, sau nửa canh giờ, Triệu Hiền đem xe ngựa ngừng lại. Ba người từ xe ngựa hạ xuống, coi tình huống xung quanh. Liên một hồi này, xe ngựa chạy không ít đường, ba người cảm giác phi thường thoải mái, hai con ngựa là nhanh chóng chạy trốn, đã mệt đến quá. Xem ra sau khi trở về, còn muốn đem xe ngựa cải tiến một ít, giảm bớt trọng lượng, như vậy ngựa chạy đi liền ung dung chút, tốc độ cũng sẽ càng nhanh hơn một ít. Triệu Hiền mở miệng nói: "Ta cảm thấy đến đã rất tốt, tốc độ như vậy so với phổ thông con ngựa xe nhanh hơn nhiều, then chốt là người cưỡi ở phía trên phi thường thoải mái, đợi được này điều Quan Đạo xây thông, cứ như vậy ngựa xe qua lại kinh thành, căn bản nếu không 10 ngày, đây cũng quá nhanh rồi." Lý Tuyết hưng phấn mở miệng. Hai con ngựa đang nghỉ ngơi một lúc sau, mấy người liền chuẩn bị lên xe. Lý Tuyết bỗng nhiên nhìn thấy con đường phía trước, đi tới một người, nhìn thấy người này, Lý Tuyết lập tức sửng sốt. Này điều Quan Đạo tuy rằng vẫn không có sửa tốt, nhưng mọi người đã ở phía trên thông hành, có đoạn đường, người đi đường còn chưa thiếu. Lý Tuyết sở dĩ chú ý từ đằng xa đi tới người này, là bởi vì hắn là cái đạo nhân, thân hình cao lớn, tướng mạo gầy gò. Thấy Lý Tuyết nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm phương xa, Lý Quảng cùng Triệu Hiền cũng là sững sờ, bọn họ xoay người lại, theo Lý Tuyết tầm mắt, nhìn về phía phương xa. Lý Quảng một trận kinh hỉ, này không phải đạo gia sao? Rất nhanh hắn phát hiện mình nhìn lầm, phía trước đạo nhân tuy rằng cùng đạo gia giống nhau đến mấy phần, nhưng Minh là cái tuổi trẻ đạo nhân. Lý Quảng tuy rằng có hơi thất vọng, nhưng trong lòng vẫn là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chỉ chốc lát, đạo nhân đi tới, ở ba người trước mặt dừng lại, được rồi một cái chắp tay lễ, xem ra đạo nhân là hướng về phía bọn họ đến. Cái này đạo nhân tuổi tác ở khoảng 30 tuổi, vóc người hơi cao, mặt hình gầy gò, trạng thái tinh thần không sai, cùng năm đó đạo gia có mấy phần rất giống. Đạo trưởng đến từ phương nào, có thể có chuyện quan trọng? Lý Quảng mở miệng nói. Bần đạo Thanh Phong, phụng sư tổ gia chi mệnh, chờ đợi ở đây Lý tướng quân. Đạo trưởng nhận thức Lý Mỗ, sư tổ gia là ai, người khác ở nơi nào? Lý Quảng trở nên kích động, hắn ý thức được đạo nhân nói tới sư tổ gia, chính là năm đó đạo gia, xem ra hắn còn sống sót. Bần đạo sư tổ gia chính là chống vắng đạo trưởng, 5 năm trước vũ hóa thăng tiên, sư tổ gia thăng tiên trước, lấy ra một thứ, căn dặn bần đạo, 5 năm sau khi ngày hôm nay, tới chỗ này, tự tay đem vật ấy giao cho Lý tướng quân. A, Lý Quảng khiếp sợ không thôi, chống vắng đạo trưởng là đạo gia pháp hiệu, không nghĩ đến 5 năm trước, hắn liền đăng tiên. Những năm gần đây, Lý Quảng còn ảo tưởng sẽ có một ngày còn có thể nhìn tới đạo gia một mặt, xem ra hy vọng phá diệt. Lý Quảng nhất thời nước mắt rơi như mưa, thất thanh khóc giống. Lý tướng quân nén bi thương, sư tổ gia năm đó lưu đồ vật ở đây, thỉnh tướng quân nhận lấy, sư tổ gia đã nói, vật ấy Lý tướng quân muốn dẫn ở bên người, ắt sẽ có tác dụng lớn. Đạo nhân nói xong, từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đưa cho Lý Quảng, liền đồng bền rời đi. Mãi đến tận đạo nhân đi xa, ba người mới đưa tầm mắt thu hồi, bắt đầu đánh giá Lý Quảng trong tay hộp gỗ nhỏ. Lý Quảng đem hộp gỗ mở ra, bên trong chứa một cái càng ít hộp gỗ hiện màu đen, phát sinh một luồng kỳ hương, hương vị bên trong còn chen lẫn từng tia thuốc đông ý vị. Trong hộp nhỏ trang rốt cuộc là thứ gì, ba người càng thêm hiếu kỳ. Lý Quảng hơi hơi do dự một chút, liền đem cái này hộp gỗ màu đen tử mở ra. Hộp gỗ mở ra sau, ba người khiếp sợ không thôi, bên trong giống tuyết, không có thứ gì, có điều từ hộp gỗ tỏa ra thuốc đông ý vị, càng thêm nồng nặc. Xảy ra chuyện gì, này hộp làm sao là không, đồ vật bên trong chạy đi đâu? Lý Quảng ngơ ngác sững sờ, đạo gia ở 5 năm trước đưa cho chính mình đồ vật, sao không thể bên trong cái gì đều không có chứ? Lý Quảng ngẩng đầu nhìn hướng về phương xa, cái kia đạo nhân từ lâu không gặp tung tích. Lý Tuyết đem bên trong hộp gỗ nhỏ lấy ra, thật lòng quan sát đến. Cái hộp gỗ này là một khối chỉnh tượng gỗ khắc mà thành, hộp cùng cái nắp là hai loại không giống chất gỗ vật liệu. Hộp gỗ trung bộ, ta có một cái động, cửa động không lớn, chỉ có thể để vào một viên trứng chim cút to nhỏ đồ vật. Theo lý thuyết, đạo gia đưa cho đồ vật của chính mình, nên đặt ở cái này nho nhỏ trong động, có thể vật này lại là cái gì, làm sao không ở trong hộp? Triệu Yên ở cẩn thận kiểm tra chiếc hộp này sau khi, mở miệng nói, từ hộp tình huống đến xem, bên trong nên trang bị một viên viên thuốc, trong tình huống bình thường, viên thuốc bảo tồn kỳ là 1 năm, nhiều nhất không vượt quá 3 năm. Cái này hộp thuốc tử là đạo gia 5 năm trước liền chuẩn bị kỹ càng, có thể suy đoán trong hộp gỗ diện cái gì đều không có trang, chính là một cái trống rỗng hộp đạo gia ở vũ hóa 5 năm sau khi, khiến người ta đem vật ấy đưa tới, khẳng định có tác dụng khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây là dùng để chứa viên thuốc, chỉ có điều viên thuốc hiện tại còn chưa có xuất hiện. Một khi viên thuốc xuất hiện, nên gửi tại đây cái dược trong hộp, đến thời điểm liền có thể phát huy được tác dụng. Tại sao đạo gia nhường ngươi đem cái hộp gỗ này bên người mang theo, hẳn là dùng để bất cứ lúc nào gửi cái kia viên thuốc. Lý Tuyết nghe vậy, gật gật đầu, mở miệng nói, phu quân nói có lý, ta nghe phụ vương đã nói, có chút quý báu dược liệu, ở chế thành sau khi, nhất định phải dưỡng dược, mới có thể đem dược hiệu phát huy đến mức tận cùng đạo gia đưa cho ngươi cái này dược hộp, hương vị đặc biệt, 5 năm trôi qua, còn tỏa ra nồng đậm thuốc đông ý vị, có thể xác định, đây chính là dùng để dưỡng dược hộp. Lý Quảng gật gật đầu, hai người nói không sai, trước mắt hộp gỗ là đến dưỡng dược, vậy này hạt thuốc viên lại đang nơi nào, lại là dùng để chữa bệnh gì đây? Đạo gia đã cho chính mình rất nhiều vật thần kỳ, chưa bao giờ nói cho hắn những thứ đồ này là vật gì, có công dụng gì, dựa cả vào chính mình cân nhắc, hoàn thành một cái lại một việc lớn. Xem ra lại có đại sự gì muốn phát sinh, cần chính mình để giải quyết. Hiện nay chính mình còn không biết gì cả, vừa nãy chỉ là mấy người suy đoán, đạo gia để cho mình chuyện cần làm, đều là đại sự, nhất định phải chăm chú đối xử. Sau nửa canh giờ, ba người trở về Thủy Tiên Trấn, Lý Quảng sau khi xuống xe liền rời khỏi, đi nghiên cứu dược hộ. Triệu Yên đánh ra trước mắt xe ngựa, bắt đầu suy nghĩ lên, chính mình cải tiến xe ngựa, ở niên đại này phi thường áp dụng. Mặc dù mình hệ thống bên trong có đủ loại kiểu dáng hiện đại xe cộ, có dầu xe, cũng có tàu điện, nhưng mình không thể lấy ra sử dụng. Bây giờ có thể làm chỉ có thể là đem một ít hiện đại kỹ thuật ứng dụng đến trên xe ngựa, trải qua cải trang sau xe ngựa, sử dụng lên càng thêm thuận tiện cấp tốc. Đương nhiên cải tiến sau xe ngựa không cách nào làm được quy mô lớn tiến hành mở rộng, chỉ có thể chế tác mấy chiếc cung chính mình cùng người ở bên cạnh sử dụng. Bởi vì được con đường tình hình hạn chế, Triệu Hiền chỉ có thể chế ra cùng lúc đó con đường xứng đôi xe cộ quá lớn, ở tình hình giao thông không tốt tình huống, đem không cách nào thông hành. Chính mình cải tiến sau xe ngựa, thích hợp ở trên quan đạo thông hành, nếu như ở tại hắn mặt đường trên, liền không nhất định dễ sử dụng. Khí trời càng ngày càng ấm áp, mọi người bên ngoài hoạt động cũng bắt đầu tăng lên, các ngành các nghề người đều phi thường bận rộn. Chương 671, Hoàng đế trú gió. Chương 671, Hoàng đế trú gió. Lúc này kinh thành, trời còn mờ tối, chuẩn bị vào triều đại thần, đã chờ xuất phát. Khoảng thời gian này, hoàng đế phi thường khổ cực, ngày hôm qua tấu chương quá nhiều, hắn phê duyệt đến đêm khuya, rất muộn mới lên giường đi ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thị tẩm thái giám thấy hoàng đế còn chưa có tỉnh ngủ, liền tới đến bên giường, nhẹ giọng mở miệng. Hoàng thượng, đợi một chút liền muốn lâm triều, nên rời giường. Dĩ vãng vào lúc này, chỉ cần thái giám hô một tiếng, hoàng đế liền bắt đầu rời giường, thái giám hỗ trợ thay y phục. Có thể ngày hôm nay hoàng đế bị đánh thức sau, gian nan mở mắt ra, liếc mắt nhìn thái giám, lại sẽ mắt nhắm lại. Chấm quá mệt, để chấm ngủ tiếp một lúc, một phút sau khi gọi chấm. Thái giám không có cách nào, chỉ được lui ra, để hoàng thượng ngủ đi một hồi nhi, chuẩn bị một phút sau khi, lại đến đây hầu hạ hoàng thượng mặc quần áo. Thời gian rất nhanh trôi qua, thái giám nhẹ nhàng đi đến bên giường, hoàng đế vẫn còn ngủ say, hắn cúi xuống thân đến, chuẩn bị đem hoàng đế đánh thức. Trong giây lát, thái giám sợ hết hồn, hắn phát hiện hoàng thượng miệng có chút vấn đề, vội vàng để sát vào vừa nhìn, cũng không phải sao, hoàng đế miệng sai lệch, liền con mắt đều liếc. Thái giám giật nảy cả mình, trong tay ngọn đèn suýt chút nữa rơi xuống, vội vàng mở miệng. "Hoàng thượng, ngài làm sao rồi, mau tỉnh lại." Thái giám bắt đầu gấp gáp hô hoán. Hô hoán vài tiếng sau khi, hoàng đế tỉnh lại, con mắt nhìn thái giám, nơi khóe miệng chảy ra ngụm nước, muốn nói chuyện, có thể một câu nói đều không nói ra được. Thái giám dọa sợ, mau mau đi tìm ngự y. Chỉ chốc lát sau, mấy cái ngự y vội vàng chạy tới, vừa nhìn hoàng đế tình hình, liền biết hoàng đế trúng gió. Các ngự y mau mau đối với hoàng đế tiến hành cứu giúp, bọn họ biết một khi trúng gió, bệnh nhân trên căn bản liền phế bỏ, nếu như cứu giúp đúng lúc, hay là còn có thể sống trên một quãng thời gian. Lúc này hoàng đế vẫn không thể nói chuyện, nửa người đã không thể di chuyển, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Hoàng đế đột nhiên bị bệnh, đã kinh động hậu cung, đây là quốc chi đại sự, hiện nay vẫn cần bảo mật, không thể đem việc này truyền đi. Lúc này trời sáng choang, chúng thần môn còn chờ vào chiều, bình thường vào lúc này, hoàng thượng đã sớm ngồi ở long y y, có thể ngày hôm nay đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lúc này, một cái thái giám đi đến trên triều đường, nói cho chúng thần, hoàng thượng thân thể không khỏe, lâm triều thủ tiêu. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, nếu hoàng thượng long thể lợi an, vậy thì bái triều đi. Tứ vương gia cũng chuẩn bị rời đi, thái giám gọi hắn lại, mở miệng nói, vương gia xin dừng bước. Tứ vương gia dừng bước lại, từ thái giám trong ánh mắt cảm giác sự tình không ổn. Hoàng thượng đến cùng làm sao rồi, có phải là bị bệnh nghiêm trọng à? Thái giám nhìn về phía bốn phía, thấy bốn bề vắng lặng, liền nhẹ giọng mở miệng, hoàng thượng tình huống rất xấu, vương gia xin mời đi theo ta. Tứ vương gia lập tức sốt sáng lên đến, theo thái giám đi đến hoàng đế tẩm cung. Lúc này trong tẩm cung, lòng người bàng hoàng, dường như thai vạ đến nơi, hoàng thất thành viên trọng yếu đều đến rồi. Thấy tình cảnh này, tứ vương gia là giật mình không thôi, xem ra hoàng thượng bệnh cũng không nhẹ. Tứ vương gia đi đến hoàng đế giường trước, ngự y chính đang nảy hoàng đế uống thuốc, hoàng hậu quý phi đứng ở bên cạnh, không ngừng lau nước mắt. Lúc này hoàng đế miệng méo mắt lác, tứ vương gia thấy thế, giật mình không thôi. Lúc này một tên ngự y đem tứ vương gia kéo đến một bên, mở miệng nói: "Vương gia, hoàng thượng được rồi trúng gió, đây chính là bệnh gì, từ cổ chí kim không người có thể chữa trị, huống chi hoàng thượng thân thể suy yếu, bệnh này lại thế tới hung hăng, rất khó khôi phục. Hiện tại thái y viện có thể làm, chỉ có thể là giảm bớt hoàng đế bệnh trạng, nếu như hoàng đế có thể mở miệng nói chuyện, xuống đất bước đi, vậy thì là vận hạnh." Tứ vương gia gật gật đầu, hắn biết trúng gió nguy hiểm, trước trong triều có cái lao thần được rồi trúng gió, không mấy ngày đã chết rồi. Nếu ngự y không thể ra sức, vậy thì ở toàn quốc tìm kiếm danh y y, vì là hoàng thượng chữa bệnh. Tứ vương gia mở miệng nói, liên như vậy, thái y viện một bên vì là hoàng đế chữa bệnh, một bên phái người ra ngoài tìm kiếm danh y y, mặc dù biết làm như vậy hy vọng xa vời, nhưng còn nhất định phải chăm chú đi làm. Trải qua hai ngày trị liệu, hoàng đế bệnh tình hơi có chút chuyển biến tốt, tuy rằng có thể mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn là mơ hồ không rõ. Hoàng đế bị bệnh tin tức rất nhanh truyền ra, triều đình các văn võ đại thần đều biết hoàng đế được rồi trúng gió, hơn nữa bệnh tình nguy cấp. Chúng thần môn trong lòng rõ ràng, hoàng đế trúng gió khẳng định là không tốt đẹp được, bước kế tiếp chính là khắc lập tân quân. Lý Quảng vào châu đã không có chút hồi hộp nào, bọn họ những này làm thần tử nên có chuẩn bị. Hoàng đế trúng gió, nửa người không thể động đậy, nhưng đại não vẫn là tỉnh táo, hắn biết mình đại nạn đã đến, nhất định phải dành thời gian đem chuyện chưa dứt hoàn thành. Lúc này hoàng đế có thể mở miệng nói chuyện, hắn đem mấy cái tâm phúc đại thần gọi vào bên người, lập xuống di chiếu, sau đó bắt đầu giao phó hậu sự. Làm xong những chuyện này sau khi, hoàng đế lập tức hạ chiếu để Lý Quảng về kinh. Vì không cho Lý Quảng lo lắng, hoàng đế chỉ nói là triều đình có chuyện quan trọng, cần Lý Quảng trở về hỗ trợ xử lý. Sau đó hoàng đế bắt đầu chờ đợi Lý Quảng về kinh, hắn muốn xem Lý Quảng đăng cơ, như vậy hắn mới gặp triệt để yên tâm. Lần này triều đình cũng không phái 800 dặm khẩn cấp, chỉ là điều động phổ thông khiến tin đi đến Thủy Tiên Trấn, cũng nói cho người đưa tin nhất định không thể tiết lộ hoàng đế bệnh tình. Cứ như vậy, Lý Quảng liền cần thời gian một tháng mới có thể đi đến kinh thành, hoàng đế hy vọng mình có thể kiên trì đến vào lúc ấy, nhìn Lý Quảng leo lên vương vị. Khoảng thời gian này Lý Quảng sự tình nhiều vô cùng, xuân canh đã bắt đầu, rất nhiều việc đồng áng cần Lý Quảng đến sắp xếp, hơn nữa hành cung kiến tạo đã đến lúc mấu chốt, cần chính mình đi quan tâm. Ngoài ra Lý Quảng trước đoàn được một cái hộp gỗ nhỏ, hắn còn muốn hoa chút tinh lực đi nghiên cứu, muốn đem chuyện này biết rõ. Ngày này Lý Quảng chính đang bận rộn, đột nhiên biết được triều đình đến rồi người đưa tin, thông báo hắn lập tức trở về kinh, trợ giúp triều đình xử lý việc quan trọng. Lý Quảng cũng không có suy nghĩ nhiều, nếu triều đình có chuyện quan trọng để cho mình trở lại xử lý, vậy thì về một chuyến kinh thành. Lần này về kinh, Lý Quảng cùng bình thường như thế, dẫn theo không ít mới mẻ đồ vật, vừa có tân cây nông nghiệp sản phẩm, cũng có Triệu Hiển khai phá ra thương phẩm. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, lần này Lý Quảng về kinh, liền một đi không trở về, chờ hắn lại lần nữa trở về lúc, đã là nhiều năm chuyện sau đó. Lúc này kinh thành, các ngự y toàn lực vì là hoàng thượng trị liệu trúng gió, hoàng thượng bệnh tình cũng là liên tục nhiều lần, lúc tốt lúc kém. Bởi vì hoàng đế nửa người một bên không thể động đậy, muốn xuống đất bước đi, trên căn bản là không thể, chỉ có thể là cả ngày nằm ở trên giường. Hoàng đế trúng gió, tứ vương gia lòng như lửa đốt, thấy hoàng đế bệnh tình không có chuyển biến tốt, liền đem hy vọng ký thác đang tìm kiếm danh y bên trên. Ngày này, đi ra ngoài tìm kiếm danh y ngự y trở về, hắn tuy rằng không có tìm được danh y, lại tìm đến một nắm thần dược. Mùi này thần dược là một hạt viên thuốc, là một cái Vân Du đạo sĩ tặng cho. Theo vị đạo sĩ này nói, ăn này hạt thần dược liền có thể thuốc đến bệnh trừ, coi như chúng gió người bệnh toàn thân không thể động đậy cũng có thể trị hết. Chương 672. Không thể động đậy, sống không bằng chết. Chương 672. Không thể động đậy, sống không bằng chết. Tên này ngự y vui dạo dược trở về, lấy ra viên thuốc này, chúng ngự y bắt đầu nghiên cứu lên. Cho hoàng đế ăn đồ vật, không phải chuyện nhỏ, cần đặc biệt thận trọng, huống chi là thuốc, ai cũng không dám đem viên thuốc này tùy tiện cho hoàng thượng dùng ở tình huống bình thường. Ngự y cho hoàng đế dùng thuốc, nhất định phải tự mình thuốc thí nghiệm, xác nhận không có bất luận cái gì nguy hiểm sau, mới có thể cho hoàng thượng dùng. Có thể nơi này chỉ có một viên thuốc, thử một lần sẽ không có. Này viên thuốc, giống như một cái bồ câu trứng, đen tùi lùi, dùng một tấm bẩn thỉu bọc giấy dầu, thấy thế nào làm sao vô căn cứ. Các ngự y ở ngửi qua viên thuốc mùi vị sau, dồn dập lắc đầu, này viên thuốc không hề có một chút thuốc đông ý vị, đúng là bùn mùi tanh mười phần, đây rõ ràng chính là một đoàn bùn đen, điều này có thể xem như là dược sao, ăn đi có hiệu quả hay không, ai cũng không dám bảo đảm, các ngự y đều trầm mặc không nói, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nhưng lúc này hoàng đế bệnh tình nguy cấp, không có thuốc chữa, còn tiếp tục như vậy, hoàng đế là không chịu được lâu. Các ngự y đem việc này nói cho tứ vương gia cùng chúng thần, do bọn họ làm ra quyết định, có hay không cho hoàng đế dùng thuốc. Mọi người nhìn chằm chằm này viên thuốc, không ngừng lắc đầu, điều này có thể xem như là dược sao? Tứ vương gia hoài nghi đây là lao đạo đem chân răng bùn mò ra, vò thành bi đất. Viên thuốc này có phải là hữu hiệu, ai cũng không nói được, chỉ có sử dụng tới mới biết. Lúc này một cái ngự y mở miệng nói, ta có một cái biện pháp, cũng có thể kiểm tra ra thuốc này có hay không đối với hoàng đế hữu hiệu. Tứ vương gia nghe xong vui vẻ, mở miệng nói, lấy cái gì biện pháp, mau nói. Chúng ta có thể ở hoàng đế ngủ lúc, đem này viên thuốc đặt ở hoàng thượng trong mũi, để hoàng thượng hút vào viên thuốc tản mát ra mùi thuốc, đồng thời cho hoàng thượng bắt mạch, nếu như thuốc hữu hiệu, thông qua hoàng thượng mạch đập mì trộn sắc biến hóa, liền có thể cảm thụ đi ra. Căn cứ những tình huống này, chúng ta rồi quyết định có hay không cho hoàng đế dùng thuốc. Mọi người gật gật đầu, xem ra chỉ có như vậy. Mọi người tới đến tầm cung, hoàng đế mới vừa dùng qua chén thuốc, một mặt thống khổ. Cho tới bây giờ, hoàng thượng đã nằm trên giường hơn 20 ngày, mỗi ngày hỗn loạn, không thể động đậy, sống không bằng chết. Thấy tứ vương gia đến rồi, hoàng đế nỗ lực mở mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập khát cầu. Tứ vương gia ngồi ở giường một bên, nắm lấy hoàng đế một cái tay này lạnh lẽo như sắt, không có một tia nhiệt độ. Hoàng đế há miệng, dùng cực kỳ thanh âm yếu ớt mở miệng nói, Khánh Nhi trở về rồi sao? Tứ vương gia trong lòng căng thẳng, hoàng đế cấp thiết muốn gặp Lý Quảng, giải thích hoàng đế đã ý thức được chính mình thời gian không nhiều. Hoàng thượng không cần lo lắng, Khánh Nhi còn có mấy ngày liền có thể trở lại kinh thành, ngự y nói hoàng đế bệnh tình đã có chuyển biến tốt. Không bao lâu nữa, hoàng thượng liền có thể khỏi hẳn, đến thời điểm hoàng thượng liền có thể lý chính, đại bắc triều cũng không thể không có hoàng thượng nha. Hoàng đế bỏ ra một nụ cười, mở miệng nói, vương gia không cần trấn an, chấm rõ ràng bệnh tình của chính mình, chấm hiện tại cần phải làm là đem ngôi vị hoàng đế giao cho Khánh Nhi, nhìn hắn vào triều lý chính. Quốc không thể một ngày không có vua, chấm ở trên giường đã nằm hơn 20 ngày, triều đình sự đã chồng chất như núi, cần gấp Khánh Nhi trở về quản lý. Hoàng thượng mấy câu nói, để người ở bên cạnh hoàn toàn thay đổi sắc mặt, hoàng thượng bệnh thành như vậy, còn quan tâm quốc sự. Chúng thần cùng các ngựa y dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, mở miệng nói, chúng thần vô năng, hoàng thượng bị khổ. Hoàng thượng nói xong mấy câu nói này, hầu như là dùng hết khí lực toàn thân, rất nhanh liền ngủ say. Thấy hoàng thượng ngủ, mấy cái ngựa y liền đi lại đây, bọn họ chuẩn bị kiểm tra này viên thuốc, xem nó dược tính đối với hoàng đế có hữu hiệu hay không. Các ngựa y vây quanh ở bên giường, có người cho hoàng đế bắt mạch, có người quan sát hoàng đế sắc mặt, còn có người cầm viên thuốc đặt ở hoàng đế trước mũi, để hoàng đế hút vào mũi thuốc. Tứ vương gia cùng chúng đại thần đều ở bên cạnh nhìn, ngoại trừ tứ vương gia ở ngoài, cái khác mấy cái đại thần cũng không biết này mấy cái ngựa y đang làm gì. Dần dần, hoàng đế bắt đầu có phản ứng, rõ ràng nhất chính là tim đập tăng nhanh, từ mạch đập trên liền có thể cảm thụ đi ra, không chỉ có như vậy, hoàng đế hô hấp cũng rõ ràng tăng nhanh. Mấy cái ngựa y trong lòng vui vẻ, xem ra cái này viên thuốc hẳn là có tác dụng, chúng gió là trong đầu mạch máu bị nẹt, dẫn đến não bộ huyết dịch không thể tuần hoàn, mới xuất hiện chúng gió bệnh trạng. Nếu như thuốc này có thể khiến não bộ huyết dịch khôi phục tuần hoàn, chúng gió bệnh trạng liền dần dần tiêu trừ, hoàng đế bệnh tình thì sẽ chuyển biến tốt. Giữa lúc ngựa y hưng phấn thời khắc, hoàng đế đột nhiên ho khan lên, đem vừa nay uống vào chén thuốc toàn bộ phun ra ngoài, đồng thời đại tiểu tiện không khống chế, một luồng khó nghe mùi vị cấp tốc tràn ngập toàn bộ tầm cung. Mọi người dọa sợ, các ngựa y mau mau thu lấy viên thuốc, đối với hoàng đế tiến hành khẩn cấp thi cứu. Vốn là cho rằng vô cùng an toàn kiểm tra biện pháp, không nghĩ đến dĩ nhiên xuất hiện tình huống này, nếu như hoàng đế một hơi không có tới, bọn họ liền thành đại bắc triều tội nhân. Trải qua các ngựa y khẩn cấp thi cứu, hoàng đế ho khan mới trở nên bằng phẳng, nhưng tình huống cũng không lạc quan, lúc này hoàng đế đã hôn mê. Mọi người bỏ ra sức mạnh thật lớn, mới đưa hoàng thượng sắp xếp ra đến đồ vật thanh lý đi, khó nghe mùi mới phai nhạt một ít. Sau lần đó mấy ngày, hoàng đế đều là hỗn loạn, bệnh tình đã chuyển biến xấu, trước hoàng đế đại não còn có chút tỉnh táo, mặc dù nói chuyện mơ hồ không rõ, nhưng còn có thể nghe hiểu hoàng đế đang nói cái gì. Lần này được rồi, hoàng đế chỉ là nghe thấy một hồi cái này viên thuốc, liền biến thành bộ dáng này, nếu như cho hoàng đế dùng, vậy chẳng phải là muốn hoàng đế mặn già. Cầu được viên thuốc ngựa y run lẩy bẩy, hiện tại còn chưa là cùng hắn tính sổ thời điểm, liền xem mấy ngày nay hoàng thượng có thể hay không ngẩn đến mức lại đây. 4-5 ngày sau khi hoàng đế rốt cục tỉnh lại, xem ra hoàng đế ở trước quỷ môn quan quay một vòng, cuối cùng vẫn là không có đi vào. Mọi người thấy thế, cũng là thở phào nhẹ nhõm, tứ vương gia thấy thế, túi người đến, thấp giọng thì thầm. Hoàng thượng cảm giác như thế nào, có lời gì muốn nói? Lúc này hoàng thượng phi thường suy yếu, thân thể không cách nào nhúc đích, chỉ là môi hơi run run. Tứ vương gia đem lỗ tai tiến đến hoàng đế bên mép, hoàng đế miệng run cầm cập nửa ngày, mới phun ra một chữ. Đói bụng. Hoàng đế nhiều ngày tích thủy chưa tiến vào, chính là một người tốt cũng không chịu được, huống chi là một cái trọng bệnh người bệnh. Hoàng đế mới vừa tỉnh lại, liền cảm thấy đói bụng, giải thích hắn muốn ăn ít đồ, đây là chuyện tốt nha. Hoàng thượng muốn ăn đồ vật, mau mau chuẩn bị, để hoàng thượng ăn uống. Tứ vương gia hưng phấn mở miệng. Kỳ thực hoàng đế muốn ăn đồ vật đã sớm chuẩn bị kỹ càng, xét thấy hoàng thượng thân thể tình hình, chỉ có ăn chút thức ăn lỏng. Loại này thức ăn lỏng là nước cơm làm thành gạo hổ, không chỉ có dinh dưỡng, lại dễ dàng tiêu hóa. Mét hồ lập tức đã bưng lên, có người đem hoàng đế đầu đỡ lên, thái giám dùng muỗng nhỏ một chút cho hoàng đế cho ăn. Quang thời gian trước, thái giám cho hoàng đế cho ăn lúc, đều là mới vừa này đi vào, lập tức liền phun ra ngoài. Tình huống lần này không giống nhau, liên tục đút vài khẩu, hoàng đế phản ứng không sai, không có muốn thổ ý tứ. Mọi người mừng rỡ như điên, hoàng đế có thể ăn uống, bệnh tình liền có thể giảm bớt, ăn nhiều một chút đồ vật, liền có thể chống đỡ bệnh tật. Hoàng đế đang ăn giữa chén nhỏ mét hồ sau khi, ngự y liền không cho đút, hiện tại muốn làm chính là chút ít nhiều lần, nếu như này sốt ruột, hoàng đế đem gạo hồ phun ra, vậy thì kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Chương 673. Lý Quảng đăng cơ. Chương 673. Lý Quảng đăng cơ. Lại quá 2 đến 3 ngày, hoàng đế tình hình khá hơn một chút, bệnh tình tựa hồ ổn định lại, nửa bên thân thể tay chân có thể nhúc đích, lại bắt đầu có thể nói chuyện, chỉ là xuất ngôn không rõ. Dù sao cũng là vô cùng nghiêm trọng chúng gió, các ngự y trong lòng rõ ràng, loại bệnh này là không trị hết, chỉ là hy vọng hoàng đế có thể sống thêm mấy ngày. Cho tới bây giờ, ngự y vẫn không có làm rõ cái kia viên màu đen viên thuốc đối với hoàng đế có hữu hiệu hay không, từ lúc đó hoàng đế đột nhiên phát bệnh tình huống đến xem, cái kia viên thuốc khẳng định là không thể dùng. Sau đó mấy ngày, hoàng đế bệnh tình rõ ràng có chuyển biến tốt. Mọi người không biết là viên thuốc tác dụng, vẫn là hoàng đế hồi quang phản chiếu, nếu như là hồi quang phản chiếu, người hoàng đế kia đại nạn đã không xa. Vừa lúc đó, Lý Quảng đi đến kinh thành, khi hắn biết được hoàng đế được rồi trùng rõ, nhất thời là kinh hãi đến biến sắc. Lý Quảng chạy như bay đến hoàng đế tầm cung, quỳ rạp xuống hoàng đế giường trước, thất thanh khóc giống. Nhìn thấy Lý Quảng, hoàng đế buồn vui lan sen, hắn khiến người ta đem chính mình nâng dậy đến, ngồi ở trên giường. Mọi người thấy thế, cũng là giật mình không thôi, hoàng đế nhìn thấy Lý Quảng, dĩ nhiên có thể từ trên giường ngồi dậy đến. Hoàng thượng vất vả nâng lên vậy chỉ có thể ra tay cánh tay, xoa xoa Lý Quảng, lão lệ tung hành. Phu hoàng bệnh đến nặng như vậy, tại sao không phát 800 dặm khẩn cấp, như vậy nhi thần liền có thể sớm hơn 10 ngày về kinh, hầu hạ phụ hoàng. Khánh nhi, không cần bi thương, chấm là sợ ngươi lo lắng, mới không có nhường ngươi khẩn cấp trở về. Ngươi xem chấm không phải khỏe mạnh à, duy nhất tiếc nuối chính là chấm thân thể không xong rồi, đã không cách nào lý chính, lần này nhường ngươi trở về chính là nhường ngươi ra sức vì nước, vì là chấm phân ưu chấp trưởng triều chính, tâm hệ thiên hạ dân chúng. Lý Quảng nghe vậy giật nảy cả mình, mau mau mở miệng nói, phụ hoàng chớ đừng như vậy, chuyến ngôi việc tuyệt đối không thể, không bao lâu nữa phụ hoàng liền có thể khôi phục, đại bắc triều không thể không có phụ hoàng. Lý Quảng lời nói tình chân ý thiết, hoàn toàn là phát ra từ phế phủ, là chân tình biểu lộ. Hoàng đế nghe xong phi thường vui mừng. Từ xưa tới nay, hoàng tử vì là đoạt được ngôi vị hoàng đế, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Lý Quảng ở kế thừa ngôi vị hoàng đế phương diện cũng không có hết sức đi làm, lúc trước cùng đại hoàng tử Lý Huy cắt đứt cũng là bị ép phản kích, hoàn toàn là bất đắc dĩ mà thôi. Lý Quảng tài đức vẹn toàn, lúc trước lưu vong ở bên ngoài sinh tử chưa biết, còn tâm hệ giang sơn xã tắc, nhiều lần cứu vớt đại bắc triều ở trong cơn nguy khốn. Trước mặt Lý Quảng là ngôi vị hoàng đế kế thừa người được chọn tốt nhất, loại này nhận thức chung ở triều đình từ lâu đã thành, Lý Quảng vào chỗ là mục đích chung. Lúc này hoàng đế trạng thái tinh thần đã đạt đến tốt nhất, hắn nhìn về phía bốn phía, triều đình mấy cái trọng yếu đại thần đều ở bên người. Hoàng đế nhìn về phía tứ vương gia, trong ánh mắt mặc dù có chút không muốn, nhưng tràn ngập vui mừng. Vương gia, chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Hoàng đế nói câu nói này lúc, một miệng rõ ràng, không có chút nào hàm hồ. Tứ vương gia gật gật đầu, mở miệng nói, tuân chỉ. Tứ vương gia nói xong, nhìn về phía thái giám bên cạnh, thái giám lập tức đem một thứ hiện cho tứ vương gia, đây là hoàng đế trước đó vài ngày nghĩ dưới một đạo di chiếu, trên thực tế chính là thánh chỉ. Lý Quảng tiếp chỉ. Tứ vương gia vẻ mặt nghiêm túc, cao giọng mở miệng. Lý Quảng biết, hoàng đế hạ chỉ phải đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, chính mình tuy không muốn như vậy, nhưng lại không thể chịu chỉ. Nhi thần tiếp chỉ. Lý Quảng vốn là tư thế quỳ, tứ vương gia ở tuyên đọc thánh chỉ lúc, Lý Quảng chỉ cần chuyển đổi phương hướng, đối mặt thánh chỉ là được. Truyền ngôi cho nhị hoàng tử Lý Quảng, khâm thử. Nhi thần lĩnh chỉ, tạ chủ long ân. Lý Quảng ở đông đảo hoàng tử bên trong, xếp hạng lão nhị, có thể mọi người đều quen thuộc gọi nó vì là tiểu hoàng tử, nhưng ở nghiêm túc trường hợp, hay là muốn xưng hô Lý Quảng vì là nhị hoàng tử. Thấy Lý Quảng đã lĩnh chỉ, hoàng đế phi thường vui mừng, đón lấy chính là vì Lý Quảng cử hành đăng cơ nghi thức, nếu như mình có thể tránh được lần này kiếp nạn, vậy thì là thái thượng hoàng. Sau đó, hoàng đế đem mấy cái đại thần gọi vào bên người, mở miệng nói: "Các vị ái khanh, các ngươi đều là trong triều trọng thần, chấm đột nhiên bị bệnh, cảm giác đại nạn đã gần đến." Khánh Nhi thở nhỏ nhiều được đau khổ, điều này cũng có thể là trời cao sắp xếp, lúc này vào chỗ, cũng là thuận theo thiên ý, hiện nay Khánh Nhi còn rất trẻ, không có lý chính trải qua, kính xin các vị ái khanh để tâm phụ tá. Chúng thần nghe vậy, quỳ rạp xuống hoàng đế trước giường, bắt đầu dập đầu. "Hoàng thượng yên tâm, ta chờ cạn kiệt cố quang lực lượng, cống hiến cho tân đế, vạn tử không chối từ." Hoàng đế đang hoàn thành cái này chuyện trọng đại sau khi, cảm giác thân thể đã bị đảo rỗng, lại mệt lại phạt, lập tức nằm xuống, ngủ say. Cổ đại ngôi vị hoàng đế truyền thừa, nếu như lão hoàng đế đã chết, đăng cơ nghi thức nhất định phải ở lão hoàng đế tang sự xong xuôi sau khi cử hành. Hiện nay lão hoàng đế khỏe mạnh, là thân thể nguyên nhân không cách nào lý chính mà thoái vị, tân hoàng đế sau 3 ngày liền có thể đăng cơ. Xem ra hoàng đế tình huống cũng không lạc quan, lẽ nào vừa nãy là hồi quang phản chiếu, này vẫn đúng là khó nói. Sau đó mấy ngày, triều chính trên dưới bắt đầu bận bịu mở ra, vì là 3 ngày sau Lý Quảng đăng cơ làm chuẩn bị. Vào lúc đó, tân hoàng đế đăng cơ nghi thức là một cái trang trọng mà thần thánh thời khắc, nghi thức không chỉ là đối với tân hoàng đế lên ngôi, càng là đối với cả đất nước tuyên bố, cho thấy hoàng quyền trí cao vô thượng. Đăng cơ nghi thức là ở hoàng cung chính điện cử hành. Buổi sáng chính lúc, Lý Quảng trên người mặc long bào, tay nâng ngọc tỷ, ở uy nghiêm đội hộ vệ hộ tông dưới, đi qua thật dài thảm đỏ, đi đến phía trên cung điện đăng cơ nghi thức, có một bộ nghiêm ngặt quy trình, chủ yếu chia làm 3 cái bước đi. Đầu tiên là tân hoàng đế lên ngôi, đón lấy chính là tân hoàng đế nói chuyện, tương đương với nhậm chức tuyên thệ, hoàn thành trở lên hai cái sự hạng, chính là tiếp thu văn võ đại thần làm lễ. Do lão hoàng đế sinh mệnh hấp hối, căn cứ Lý Quảng yêu cầu, một ít không nhất định phải phân đoạn có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, tất cả giản lược, liền ngay cả tấu nhạc cũng miễn. Mặc dù như vậy, đăng cơ nghi thức cũng ròng rã tiến hành rồi một ngày, mới tuyên cáo kết thúc. Lý Quảng biết, chính mình một khi đăng cơ, lên làm hoàng đế, mỗi ngày đối mặt chính là rất nhiều quốc sự, rất khó lại có thêm thời gian về thủy tiên trấn, cho dù quá khứ, cũng chỉ có thể là thị sát. Từ khi bị Triệu Ca thu nhận giúp đỡ, chính mình liền vẫn ở tại thủy tiên trấn, chứng kiến thủy tiên trấn biến thiên, từ một cái nho nhỏ sân thôn, phát triển trở thành một cái lôi kéo người ta chú ý trọng trấn đến kinh thành mới mấy ngày, coi như lên hoàng đế, Triệu Ca còn không biết trong kinh thành chuyện đã xảy ra, nhất định phải đem việc này mau chóng thông báo Triệu Ca cùng Lý Tuyết, còn có Mạnh Giao Giao đăng cơ nghi thức sau khi kết thúc, Lý Quảng liền trở về tập cung, vẫn ăn lão hoàng đế. Thấy Lý Quảng tham gia xong đăng cơ nghi thức, có vẻ cao hứng vô cùng, đối với hắn mà nói, hoàn thành rồi trong đời một chuyện quan trọng nhất, đời này là đủ. Lão hoàng đế hứng thú rất cao, Lý Quảng vẫn ngồi tiếp hắn, cho đến lão hoàng đế mệt mỏi ngủ, Lý Quảng mới rời khỏi. Bởi vì Lý Quảng đã là hoàng đế, không có tình huống đặc biệt, là không thể rời đi hoàng cung. Lý Quảng vào ở khác một nơi tẩm cung, bắt đầu từ ngày mai liền muốn vào triều, xử lý quốc sự. Lý Quảng trở lại tẩm cung sau, không có lập tức nghỉ ngơi, mà là viết một phong thư, sáng mai sai người đem thư tín khẩn cấp đưa đến Thủy Tiên trấn, giao cho Chính Dương hầu. Chương 674. Phản phất trong một đêm phát sinh. Chương 674. Phản phất trong một đêm phát sinh 800 dặm khẩn cấp, ở cổ đại là lan truyền tin tức tốc độ cực hạn, ngay cả như vậy, Lý Quảng thư tín vẫn là ở sau 3 ngày mới chuyển đến Thủy Tiên trấn. Triệu Yên nhìn thấy Lý Quảng thư tín là thông qua 800 dặm khẩn cấp đưa tới, không khỏi giật nảy cả mình, xem ra kinh thành phát sinh đại sự, vội vàng đem thư tín mở ra. Hóa ra là hoàng đế trung gió bệnh nguy, triều đình triệu Lý Quảng về kinh chính là kế thừa ngôi vị hoàng đế, hiện nay Lý Quảng đã đăng cơ. Chuyện này đối với Lý Quảng tới nói là việc tốt, có thể hoàng đế đột nhiên trung gió, sinh mệnh hấp hối, đây là thiên đại bất hạnh. Lý Quảng ở Thủy Tiên trấn còn có rất nhiều chuyện chưa dứt, nếu như lại có thêm mấy năm, Lý Quảng sẽ mở rộng ra càng nhiều cây nông nghiệp. Lý Quảng một khi kế vị, sẽ sống ở kinh thành, rất khó lại có thêm thời gian về Thủy Tiên trấn. Nói tóm lại, Triệu Hiền vẫn là vì là Lý Quảng cao hứng, Lý Quảng làm hoàng đế, đại nghiệp đã thành, là mục đích chung. Triệu Hiền lập tức đem người ở bên cạnh triệu tập lại đây, bao quát trong quân doanh Diêu Lâm cùng Cốc Hoài, hướng về bọn họ tuyên bố trong kinh thành phát sinh chuyện trọng đại, yêu cầu mọi người ở tin tức chưa công bố trước, nhất định phải bảo mật, nghiêm cấm truyền ra ngoài. Mọi người khi biết tình huống sau, vừa mừng vừa sợ, Lý Quảng trở thành đại bắt triều hoàng đế, đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, tựa hồ là trong một đêm phát sinh. Mọi người thấy Triệu Hiền, không biết hắn có như thế nào sắp xếp. Triệu Hiền nói cho mọi người, Lý Quảng ở trong thư chỉ là nói cho bọn họ biết trong triều đình chuyện đã xảy ra, những chuyện khác cũng không nói gì. Lý Quảng dụng ý rõ ràng, chính mình những người này tạm thời không cần có cái gì động tác, cũng không muốn đi kinh thành, hắn hậu kỳ nhất định sẽ có sắp xếp. Nhưng Thủy Tiên trấn bên này, chuyện nên làm hay là muốn làm, Triệu Hiền lập tức làm ra như sau sắp xếp. Quân doanh do Diêu Lâm cùng Cốc Hoài phụ trách Thủy Tiên trấn cùng quanh thân khu vực an toàn, đồng thời gia tăng binh mã thao luyện cùng nông nghiệp sinh sản. Triệu Tiểu Thánh phụ trách nông nghiệp sinh sản cùng giống mới cây nông nghiệp mở rộng, chính mình cùng Tần Viên ngoại phụ trách sản nghiệp phát triển, những người khác các phụ nó trước. Lý Quảng đăng cơ, lên làm đại bắc triều hoàng đế, là Lý Tuyết nguyện vọng lớn nhất, nàng mừng đến phát khóc, lập tức muốn về kinh nhìn Lý Quảng, còn la nhìn xuống, Lý Quảng mới vừa đăng cơ, hiện tại còn chưa là thời điểm ở trong kinh thành, Lý Quảng phi thường khổ cực, đọc lại hơn một tháng sự tình cần tự mình xử lý, cũng mặc kệ bận rộn thế nào, Lý Quảng đều muốn rút ra thời gian nhất định, bồi tiếp nằm ở giường trên giường nhỏ lão hoàng đế. Lý Quảng đăng cơ nhanh 10 ngày, lão hoàng đế vẫn là cái kia dáng vẻ, sống không ra sống chết không ra chết, phi thường thống khổ. Chẳng lẽ mình phụ hoàng liền như vậy nằm ở trên giường chờ chết sao, có biện pháp gì có thể để phụ hoàng đứng lên đến, chỉ cần có thể xuống giường bước đi là được. Lý Quảng biết mình ý nghĩ là một loại hy vọng xa vời, hoạn trùng gió, trên căn bản chính là sống không bằng chết, không cách nào chữa trị. Lý Quảng nhớ tới đạo gia để cho hắn hộp gỗ nhỏ, cái hộp nhỏ này bên trong không có thứ gì, như thế nào vi phụ hoàng tìm kiếm chữa bệnh thuốc hay. Nghĩ đến bên trong, Lý Quảng liền gọi tới ngự y, chuẩn bị cùng bọn họ thương lượng, cầu ý hỏi dược, vi phụ hoàng chữa bệnh. Các ngự y nói cho Lý Quảng, thái thượng hoàng bị bệnh sơ kỳ, căn cứ tứ vương gia sắp xếp, một ít ngự y ra ngoài, khắp nơi tìm kiếm danh y, nhưng không có tìm được, chỉ tìm kiếm đến một viên thuốc. Lý Quảng nghe được đã từng tìm kiếm đến một hạt viên thuốc, lập tức hứng thú, mở miệng nói, ra sao viên thuốc, từ nơi nào tìm được? Viên thuốc là một cái Vân Du đạo nhân tặng cho, hiện màu đen, có bùn mùi tanh, không giống như là dược liệu, không dám cho hoàng thượng dùng. Lúc đó hoàng thượng chỉ là nghe thấy một hồi, liền ho khan không ngừng, toàn thân không khống chế, suýt chút nữa thì thái thượng hoàng tính mạng, cứu giúp nhiều ngày, mới đưa thái thượng hoàng từ quỷ môn quan kéo trở lại. Viên thuốc có ở đó không? Lý Quảng một trận kinh hỉ. Ngự y thấy thế, có chút không rõ, bọn họ không biết hoàng thượng đối với cái kia viên thuốc dĩ nhiên cảm thấy hứng thú, liền mở miệng nói, viên thuốc gửi ở thái y viện, hoàng thượng có phải là cần này viên thuốc? Đúng, này viên thuốc có thể chính là chữa trị thái thượng hoàng thần dược, nhanh đem viên thuốc mang tới. Lý Quảng cấp thiết mở miệng. Các ngự y tuy rằng không rõ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, mau mau sắp xếp một tên ngự y đi lấy dược. Thấy lấy thuốc ngự y rời đi, có một tên thái y mở miệng hỏi, hoàng thượng, viên thuốc này chính là giang hồ đạo sĩ tặng cho, nghe ngóng không có bất luận cái gì mùi thuốc, không dám cho thái thượng hoàng dùng. Thái thượng hoàng chỉ nghe một hồi, liền phản ứng kịch liệt, hôn mê nhiều ngày. Ngự y phía dưới lời nói không có nói ra, Lý Quảng đã rõ ràng, các ngự y không tin tưởng cái kia hạt viên thuốc có thể chữa bệnh, có thể mình đã cảm giác được cái kia hạt viên thuốc chính là mình khổ sở tìm kiếm thần dược. Nghĩ đến bên trong, Lý Quảng liền mở miệng nói, các vị ngự y, các ngươi biết cái gì gọi là dưỡng dược à? Thành tựu trong hoàng cung ngự y, đương nhiên biết dưỡng dược là cái gì, liền mở miệng nói, đối với dưỡng dược, trong cổ thư có ghi chép, chỉ là chúng ta chưa từng thấy, có người nói một số thuốc chế tác được, không thể lập tức dùng, nhất định phải ở hoàn cảnh đặc định bên trong gửi một quãng thời gian, để cho đầy đủ hấp thu quanh thân dược khí, mới có thể phát huy ra nên có dược hiệu. Ngươi nói không sai, vị kia Vân Du đạo nhân tặng cho chi dược, nên chính là trị liệu thái thượng hoàng thần dược, loại này dược nếu như trực tiếp dùng không nhất định có hiệu quả, nói không chắc vẫn là giết người độc dược. Loại này dược nhất định phải ở hoàn cảnh đặc định bên trong gửi một quãng thời gian, mới có thể khiến dược hiệu đạt đến tốt nhất. Chúng ngự y đối với Lý Quảng theo như lời nói không lắm lý giải, coi như cái kia viên thuốc có thể trị liệu thái thượng hoàng bệnh, cái kia sao trước tiên cần phải nuôi dược, vậy này viên thuốc nên phóng tới cái gì trong hoàn cảnh đi dưỡng đây? Đang lúc này, lấy thuốc ngự y trở về, trong tay cầm một cái lụa đỏ bá khỏa. Hoàng thượng, viên thuốc đem ra. Ngự y nói xong, hai tay đem bao khỏa đưa cho Lý Quảng. Lý Quảng tiếp nhận bao khỏa, cẩn thận từng ly từng tí một đem mở ra, bên trong xuất hiện một cái viên thuốc bên ngoài bọc lại một tầng giấy dầu trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong đen tủi lủi viên thuốc. Giấy dầu rất nhanh bị mở ra, màu đen viên thuốc lộ ra, không cần đặt ở chóp mũi, liền có thể nghe ra nồng đậm bùn mùi tanh. Mọi người thấy Lý Quảng, thấy hắn mặt lộ vẻ vui mừng, không ngừng gật đầu. Không sai, nên chính là này viên thuốc, dành thời gian dưỡng dược, mau chóng để này viên thuốc phát huy dược tính. Chúng ngự y không rõ, đều nhìn chằm chằm Lý Quảng, không biết hắn phải như thế nào dưỡng dược. Lý Quảng ảo thuật tự từ trên người móc ra một cái hộp gỗ mở ra sau, từ bên trong lấy ra một cái càng ít hộp gỗ. Hộp gỗ cổ kính, tỏa ra một luồng thuốc đông ý vị, xem ra cái hộp nhỏ này bản thân liền là một loại dược liệu ở mọi người nhìn kỹ, Lý Quảng đem hộp gỗ nhỏ mở ra, càng nồng thuốc đông ý vị phả vào mặt. Trong hộp gỗ nhỏ có một cái lỗ nhỏ, vừa vặn có thể gửi viên thuốc này. Chúng ngự y cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai cái hộp gỗ nhỏ này là dùng để dưỡng dược, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lý Quảng đem viên thuốc này để vào hộp gỗ ở trong, lập tức xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái, viên thuốc bùn mùi tanh cùng hộp gỗ nhỏ thuốc đông ý vị dung hợp lại cùng nhau, tỏa ra một luồng kỳ hương, tuy rằng không phải rất đậm, nhưng có thể làm cho người ta một loại tâm thần thoải mái cảm giác. Chương 675. Trình đốn triều cương, nghiêm minh pháp luật kỷ cương. Chương 675. Trình đốn triều cương, nghiêm minh pháp luật kỷ cương. Lý Quảng đem hộp gỗ che lên, cất vào hộp gỗ bên trong, lại đem hộp gỗ thu cẩn thận. Vừa nãy một màn, để mọi người cả kinh là trợn mắt ngất mồm, cái kia hộp gỗ nhỏ là từ đâu tới đây, thật giống chuyên môn chính là viên thuốc này phối, đây cũng quá thần. Lý Quảng thấy mọi người có như thế biểu hiện, liền mở miệng nói: "Cái này dùng để dưỡng dược hộp gỗ, là một cái đạo gia tặng cho, vị này đạo gia ở 5 năm trước liền vũ hóa thăng tiên. Quãng thời gian trước, một đạo nhân đem này hộp đưa tới, chấm nghiên cứu nhiều ngày, mới ngộ ra trong đó bí quyết, rõ ràng nó là dùng để dưỡng dược. Từ khi đó bắt đầu, chấm liền bắt đầu tìm kiếm viên thuốc này, nhiều mặt tìm kiếm không có kết quả, không nghĩ đến thuốc này sớm bị các ngươi tìm được. Dưỡng dược việc vẫn cần thời gian, thái thượng hoàng vẫn cần nhẫn mại một quãng thời gian, đến thời điểm mới có thể thuốc đến bệnh trừ." Lúc này lão hoàng đế mơ màng tỉnh lại, thấy mọi người vây quanh, liền mở miệng nói: "Vừa nãy chấm nghe thấy được một luồng kỳ hương, cả người cảm giác ung dung rất nhiều, tựa hồ cũng không khó chịu như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, các ngươi có phải là tìm tới vì là chấm chữa bệnh thuốc hay?" "Chúng ta xác thực tìm tới một bộ thần dược, có thể trị hết phụ hoàng bệnh, chỉ có điều thần dược cần ôn dưỡng, một tháng sau mới có thể dùng, đến thời điểm liền có thể làm được thuốc đến bệnh trừ." "Có đúng không? Cái kia quá tốt, còn có thời gian một tháng, chấm nhất định phải kiên trì, nếu như chấm có thể xuống đất bước đi, nhất định phải nhìn Đại Bắc Triều tốt đẹp giang sơn." Lão hoàng đế hưng phấn mở miệng. Sau đó mấy ngày, lão hoàng đế bệnh tình có một ít chuyển biến tốt, nửa bên tay chân bắt đầu có thể động, khẩu vị cũng khá hơn một chút, cũng có thể dựa vào giường ngồi một lúc, nhưng không thể xuống giường. Lý Quảng nói còn cần thời gian một tháng, viên thuốc này liền có thể dùng, là suy tính ra, đương nhiên dưỡng dược thời gian lâu một điểm, dược hiệu sẽ tốt hơn, có thể lão hoàng đế chờ không được thời gian dài như vậy. Nếu như sau một tháng, lão hoàng đế còn có thể kiên trì xuống, vậy thì đem viên thuốc này nhiều ôn dưỡng một quãng thời gian, hiệu quả gặp càng cao hơn. Lý Quảng đăng cơ đã có nửa tháng, mấy năm qua này, thái thượng hoàng chăm lo việc nước, làm không ít đại sự, Đại Bắc Triều toàn thể tình huống so với trước thân thiết rồi không ít, đặc biệt Đại Bắc Triều ở gặp ngoại địch xâm lấn lúc, phiên quốc đại quân công phá kinh thành, triều đình gặp kiếp nạn, lần kia triều đình quan chức có một nửa gặp nạn, triều chính trong ngoài thế lực tiến hành rồi đại thanh tẩy, chuyện này đối với Đại Bắc Triều tới nói, không hẳn tất cả đều là chuyện xấu. Mặc dù như vậy, triều cương hỗn loạn cùng quan chức hủ bại hiện tượng như cũ tồn tại, Lý Quảng sau khi lên ngôi, đương nhiên phải có thành tựu, đối với triều đình một ít loạn tượng, đã sớm không nhìn nổi. Lý Quảng đầu tiên chuyện cần làm, chính là chỉnh đốn triều cương, nghiêm minh pháp luật kỷ cương. Lý Quảng đo thánh hiền chi thư, hắn biết rõ một cái triều đại hưng suy, ở mức độ rất lớn quyết định bởi với quốc gia thể chế có hay không kiện toàn. Những năm gần đây, Lý Quảng nằm gai nếm mật, thâm nhập hiểu rõ Đại Bắc Triều các hạng chính sách, đối với những người không đúng lúc, bất lợi cho quốc gia phát triển chính sách, sớm đã có điều chỉnh dòng suy nghĩ đối với triều đình quan chức giám sát cùng quản lý, nghiêm trị quan chức tham hủ, chính là Lý Quảng thống trị chủ yếu phương hướng, thanh liêm chính trị, nghiêm túc pháp luật kỷ cương, chính là quốc gia phát triển trọng yếu bảo đảm đang chăm chú dân sinh, cải thiện dân chúng sinh hoạt. Phương diện, Thái Thượng Hoàng làm được tốt vô cùng, Lý Quảng muốn đem loại này tốt cách làm, chuyển thừa tiếp. Một cái quốc gia phồn vinh hưng thịnh, không thể rời bỏ dân chúng chống đỡ. Lý Quảng ở Thủy Tiên trấn sinh hoạt 10 năm, rõ ràng dân gian khó khăn, biết dân chúng nhu cầu. Vào chỗ sau khi, Lý Quảng muốn làm chính là tiếp tục gia tăng cây nông nghiệp cùng sản phẩm mới mở rộng, tăng cao dân chúng sinh hoạt trình độ, khiến Đại Bắc Triều trở nên dân giàu quốc cường đang giáo dục phương diện, Lý Quảng phi thường coi trọng, một cái quốc gia muốn phát triển, không thể rời bỏ nhân tài chống đỡ. Lý Quảng bước kế tiếp đem gia tăng đối với giáo dục sự nghiệp tập trung vào, tăng cao Đại Bắc Triều giáo dục chất lượng, bồi dưỡng càng nhiều nhân tài, bất luận nam nữ, cũng có thể vì quốc gia hiệu lực. Phát dương văn hóa, truyền thừa tinh thần dân tộc, đây là quốc gia văn hóa gốc gác, càng là một cái dân tộc linh hồn. Một cái quốc gia mạnh mẽ, nên biểu hiện ở nhiều phương diện, chỉ có làm tốt những công việc này, Đại Bắc Triều sẽ vĩnh viễn hưng thịnh xuống, dân chúng thắng ngày mới gặp lướt qua càng tốt. Đương nhiên Lý Quảng muốn thực hiện lý tưởng của chính mình cùng hoài bão cũng không phải là một khi một ngày việc. Lý Quảng đem tiêu tốn rất nhiều thời gian tới làm chuyện này, mấy năm thậm chí mấy chục năm, những này đối với Lý Quảng tới nói trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Thời gian cực nhanh, lão hoàng đế ở giường trên giường nhỏ lại nằm hơn một tháng, hắn mỗi ngày đều ở cắn răng kiên trì, trong lòng hắn một luồng chấp niệm chống đỡ lấy hắn, bằng không đã sớm buông tay nhân gian. Ngày nay sáng sớm, Lý Quảng để chúng ngự y đi đến Thái Thượng Hoàng tẩm cung, này viên thuốc đã ở hộp gỗ bên trong ôn dưỡng hơn một tháng, đã có nhất định dược hiệu, có thể vì là Thái Thượng Hoàng chữa bệnh. Cho tới viên thuốc an toàn, Lý Quảng là tuyệt đối yên tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, này viên thuốc cũng là đạo gia lúc trước sắp xếp. Tuy rằng đạo gia từ lâu vũ hóa thăng thiên, có thể sự cách 5 năm, đạo gia còn trong bóng tối trợ giúp chính mình, nghĩ đến bên trong, Lý Quảng con mắt ướt át. Lúc này trên giường Thái Thượng Hoàng, viên mắt hám sâu, từ lâu gầy gò đến mức không thành hình người. Lý Quảng đau lòng không thôi, ngày hôm nay bất luận làm sao đều phải cho Thái Thượng Hoàng dùng thuốc, một ngày cũng không chỉ hoãn. Lý Quảng điều dưỡng dược hộp gỗ nhỏ lấy ra, tuy rằng vẫn không có mở ra, nhưng đã có thể nghe thấy được một luồng kỳ lạ hương vị. Lão hoàng đế nghe thấy được loại này hương vị, tinh thần lập tức vì đó rung một cái, thời gian qua đi hơn một tháng, hắn lại lần nữa nghe thấy được kỳ hương. Khánh Nhi, đây là không phải thần dược tản mát ra mùi thuốc, quá thần kỳ, chấm đã cảm giác được, thuốc này nhất định hữu hiệu. Phu hoàng nói tới không có sai, nay hạt thần dược cùng ôn dưỡng thần dược hộp gỗ, là một vị thần tiên đạo trưởng tặng cho. Thần tiên đạo trưởng, Khánh Nhi đã từng được một bộ ký thư, nói là một cái đạo gia tặng cho, vậy này viên thần dược, cũng là cái này thần tiên đạo trưởng đưa ạ. Phụ vương nói không sai, đúng là vị này thần tiên đạo trưởng, nếu không là hắn nhiều lần giúp đỡ, Khánh Nhi cũng không thể có ngày hôm nay. Tiếc nuối chính là, đạo gia ở 5 năm trước liền vũ hóa thăng thiên, Khánh Nhi sẽ không còn được gặp lại hắn. Lý Quảng lời nói, để mọi người giật mình không thôi, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Khánh Nhi, ngươi nói thần tiên đạo trưởng 5 năm trước liền thăng thiên, vậy hắn lại là làm sao đưa ngươi này hạt thần dược? Đạo gia là cái thần tiên, 5 năm trước hắn liền biết ngày hôm nay muốn phát sinh việc, hắn sắp xếp hậu nhân tới làm chuyện này. Mấy tháng trước, Khánh Nhi phải đến cái hộp gỗ nhỏ này tử, lúc đó bên trong không có thứ gì. Phu hoàng bị bệnh sau, tứ hoàng thúc sắp xếp nhân viên chung quanh tìm ý hỏi dược, rốt cục cầu được này hạt thần dược. Sau đó Khánh Nhi nhìn thấy này hạt thần dược, liền cái gì đều hiểu. Viên thuốc này đã tại đây cái dược trong hộp ôn dưỡng hơn một tháng, đã có nhất định dược hiệu. Phu hoàng lúc này dùng, bệnh tình rất nhanh sẽ có thể chuyển biến tốt. Có đúng không? Nhanh cho chấm uống thuốc, chấm phải nhanh một chút tốt lên. Lão hoàng đế hưng phấn mở miệng. Chương 676, dùng thần dược. Chương 676, dùng thần dược. Ở mọi người nhìn kỹ, Lý Quảng đem hộp gỗ nhỏ mở ra, mọi người phảng phất nhìn thấy lóe lên ánh bạc, một luồng kỳ hương tràn ngập ra, tất cả mọi người đại não phảng phất thanh minh rất nhiều. Lại nhìn tới này viên thuốc lúc, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, lúc trước viên thuốc bỏ vào thời điểm, có một cái bồ câu trứng to nhỏ, hơn nữa màu sắc là đen tủi lủi. Hơn một tháng sau khi, này viên thuốc nhỏ đi một vòng lớn, hơn nữa viên thuốc đã biến thành màu trắng, dường như một cái nấu chín lột xác chim sẻ trứng, đây cũng quá thần kỳ, này viên thuốc ở trong hộp gỗ nhỏ trải qua cái gì, mọi người không biết gì cả. Nhìn thấy viên thuốc này, lão hoàng đế có chút không thể chờ đợi được nữa, hắn muốn mau sớm đem này hạt thần dược nuốt xuống, để cho mình mau chóng tốt lên. Một tên ngự y đem lão hoàng đế giúp đỡ lên, Lý Quảng từ trong hộp gỗ lấy ra viên thuốc, để vào lão hoàng đế trong miệng, sau đó nước uống đưa. Sau khi dùng thuốc, lão hoàng đế một lần nữa nằm xong, mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt theo dõi hắn, quan sát lão hoàng đế sau khi dùng thuốc thân thể biến hóa. Lão hoàng đế phi thường bình tĩnh, chưa từng xuất hiện nhiều ngày trước kịch liệt phản ứng, hắn nhắm mắt lại, tựa hồ đang trải nghiệm sau khi dùng thuốc cảm giác. Lão hoàng đế liền như vậy bình tĩnh nằm, cũng nhìn không ra thân thể có gì biến hóa. Lý Quảng liền nhẹ giọng mở miệng nói, "Phụ hoàng, ngài cảm giác thế nào?" Lão hoàng đế không có mở mắt, chỉ là xa xôi mở miệng. "Thực sự là thần dược nha, chấm cảm giác được trong lòng có một dòng nước ấm, hướng về quanh thân khuếch tán, đối với toàn thân gân mạch tiến hành chữa trị, loại này cảm giác phi thường kỳ diệu." Lão hoàng đế lời nói, để mọi người một trận kinh hỉ, xem ra cái này viên thuốc xác thực thần kỳ, đối với Thái thượng hoàng hữu hiệu. Liên như vậy, mọi người vây quanh ở giường một bên, nhìn lão hoàng đế thân thể biến hóa, những này ngự y trị liệu bệnh nhân vô số, có thể dùng thần dược trị liệu chúng gió người bệnh, vẫn là lần thứ nhất. Hai cái canh giờ sau khi, lão hoàng đế sắc mặt nổi lên màu máu, đã chậm rãi tiến vào mộng đẹp, Lý Quảng nắm lên lão hoàng đế bàn tay, vuốt ve đến. Bàn tay tỏa nhiệt, không còn là trước lạnh như băng, điều này làm cho Lý Quảng trong lòng một trận cao hứng. Một tên lão ngự y bắt đầu vì là lão hoàng đế bắt mạch, không ngừng gật đầu, hưng phấn mở miệng. Mạch tượng vững vàng, cùng khỏe mạnh người không khác, chỉ là mạch đập so sánh bình thường mau mau, giải thích Thái thượng hoàng thân thể chính đang khôi phục bên trong. Lúc này Lý Quảng thích hình như sắc, mở miệng nói, chúng ngự y cực khổ rồi, bồi chấm đi dùng cơm trưa, sau khi ăn xong lại đến đây. Bồi hoàng đế dùng cơm, đối với các ngự y tới nói, vẫn là lần đầu, đây là một cái cỡ nào chuyện vinh hạnh, dựa vào này có thể để cho bọn họ nói khoác cả đời. Lý Quảng để mấy cái thái giám ở đây chăm sóc, bọn họ đi dùng nữa, Thái thượng hoàng như có tình trạng gì, lập tức lại đây báo cáo. Bởi vì có chuyện trong lòng, mọi người cũng là qua loa đã ăn cơm trưa, liền trở về tẩm cung, tiếp tục quan sát lão hoàng đế tình hình. Lão hoàng đế nằm ở giường trên giường nhỏ, tựa hồ ngủ rất say, từ khi chúng gió tới nay, lão hoàng đế ngoại trừ hôn mê, rất ít có thể ngủ cái an ổn cảm thấy, ngày hôm nay tình huống đặc thù, lão hoàng đế uống thuốc sau khi, đã ngủ vài cái canh giờ. Liên như vậy, mọi người canh giữ ở bên giường, quan sát hoàng đế biến hóa. Lại quá hơn một canh giờ, lão hoàng đế thân thể bắt đầu nhúc nhích một chút, tựa hồ muốn tỉnh lại, mọi người lập tức nín hơi quan sát. Dần dần, lão hoàng đế thân thể không ngừng run run, lông mày bắt đầu nhíu chặt, hiện ra vẻ mặt thống khổ. Mọi người rất gấp gáp, Lý Quảng Tâm cũng huyền lên, hắn mau mau cúi người đến, nhẹ giọng dò hỏi: "Phu hoàng, ngươi làm sao rồi, cảm giác như thế nào, chỗ nào không thoải mái?" Lúc này lão hoàng đế đã tỉnh lại, thấy Lý Quảng dò hỏi hắn tình hình, liền mở miệng nói: "Chấm nửa bên thân thể đã cảm giác tê dại khó nhịn, có kim đâm cảm giác, vô cùng khó chịu. Bên cạnh một cái lao ngựa y ngay vậy, lập tức cao hứng lên, mở miệng nói: "Chúc mừng Thái thượng hoàng, nửa bên thân thể có tê dại cảm giác, là bởi vì đại não không chế cái kia một phần thân thể kinh mạch đã mở ra, không bao lâu nữa, Thái thượng hoàng là có thể xuống giường bước đi." Lão ngựa y nói xong, liền bắt đầu tiến lên vì là lão hoàng đế xoa bóp chân, cái khác ngựa y thấy thế, dồn dập tiến lên, bắt đầu xoa bóp lão hoàng thân thể mỗi cái vị trí. Lý Quảng cao hứng vô cùng, Thái thượng hoàng dùng thuốc chỉ có mấy cái canh giờ, liền bắt đầu có phản ứng, đây thực sự là thần dược. Trong hoàng cung ngựa y đặt ở dân gian, đều là thần y, bọn họ vì là lão hoàng đế xoa bóp thủ pháp đặc biệt, phi thường thích hợp, có trợ giúp bệnh thể khôi phục nhanh chóng. Thần dược chỉ có một hạt, chỉ là mở ra não bộ mạch máu cùng toàn thân mạch lạc, hậu kỳ còn muốn tiếp tục uống thuốc, còn muốn tăng mạnh khôi phục huấn luyện, bệnh thể mới có thể chậm rãi khôi phục. Cho tới lao hoàng đế hậu kỳ làm sao dùng thuốc, đối với các ngựa y tới nói cũng không phải việc khó, chỉ cần tỉ mỉ trị liệu cùng tỉ mỉ điều dưỡng, nếu không nửa tháng, lao hoàng đế liền có thể xuống giường đi lại. Dựa theo như vậy tốc độ khôi phục, chỉ cần một năm nửa năm, lao hoàng đế liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Lý Quảng đăng cơ sắp 3 tháng rồi, ngày này chạm vạng, hắn mang theo một tên thái giám, trên người mặc thường phục, ra hoàng cung, lặng lẽ đi đến hậu phủ. Người hầu đem cửa lớn mở ra, nhìn thấy Lý Quảng, đầu tiên là sửng sở, rất nhanh liền phản ứng lại, mau mau ngã quỵ ở mặt đất. Thảo dân khấu kiến hoàng thượng. Không cần đa lễ, mau dậy đi, Âu Dương Nam có thể ở. Âu Dương đại nhân mới vừa trở về, chính đang trong thư phòng, lão nô đi xin mời. Không cần, chấm tự mình quá khứ. Lý Quảng nói xong, mang theo thái giám nhanh chân đi hướng về thư phòng. Cửa thư phòng che đậy, Âu Dương Nam đang xem thư, Lý Quảng để thái giám đứng ở bên ngoài, chính mình đi vào. Âu Dương Nam chính đang tập trung tinh thần đọc sách, cũng không có chú ý người đến, Lý Quảng liền nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Thanh âm này quá quen thuộc, Âu Dương Nam mau mau ngẩng đầu, thấy Lý Quảng đứng ở trước mặt, một trận kinh hỉ. Từ khi Lý Quảng đăng cơ tới nay, sự tình nhiều vô cùng, thêm vào Âu Dương Nam vì là lục phẩm quan chức, vẫn không có nghị chính tư cách, ngoại trừ đăng cơ đại điện ngày ấy, Âu Dương Nam rất xa nhìn thấy Lý Quảng, cái khác trường hợp cũng không còn nhìn thấy hắn. Âu Dương Nam đứng dậy, vừa muốn mở miệng gọi ca, đột nhiên nhớ tới Lý Quảng đã là hoàng đế, gặp mặt muốn hành ba vái chín lễ chi lễ. Âu Dương Nam quỳ xuống, cho Lý Quảng dập đầu. Vi thần tham kiến bệ hạ. Lý Quảng tiến lên một bước, đem Âu Dương Nam giúp đỡ lên, mở miệng nói: "Âu Dương Nam, đây là ở nhà, không cần như vậy, chúng ta đã nhiều ngày không thấy, lần này cần hảo hảo tâm sự." "Tuân chỉ." Âu Dương Nam nói xong, liền xin mời Lý Quảng ngồi xuống. Lúc này, người hầu bưng lên nước trà, sau đó lặng lẽ lui ra. Sau đó, hai người liền hàn huyên lên, trước tiên nói chuyện một ít triều đình trên sự, đón lấy tán gẫu lên ở Thủy Tiên trấn sinh hoạt một chút, phi thường lưu luyến ngày xưa thời gian, hiện tại người tại triều đường, đã thân bất do kỷ. Lý Quảng đến thời điểm, thời gian đã không còn sớm, căn cứ trong hoàng cung quy định, trước khi trời tối, hoàng thượng nhất định phải hồi cung. Âu Dương Nam, ngươi đêm nay chuẩn bị một chút, từ mai trình về Thủy Tiên trấn, giúp chấm làm mấy chuyện. Âu Dương Nam nghe vậy, lập tức đứng dậy, mở miệng nói: "Hoàng thượng có việc xin cứ việc phân phó, vi thần ổn thỏa toàn lực ứng phó, đem sự tình làm tốt." Chương 677 Phụ mệnh về Thủy Tiên trấn. Chương 677, phụ mệnh về Thủy Tiên trấn. Lý Quảng gật gật đầu, mở miệng nói: "Ngươi lần này về Thủy Tiên trấn, nhiệm vụ chủ yếu là đưa ngươi tẩu tử cùng Lý Nam tiếp về kinh thành, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ liền muốn sống ở kinh thành. Vi thần tuân chỉ. Ngoài ra, còn có cái khác một vài việc cần ngươi đi làm." Sau đó, Lý Quảng để chờ ở bên ngoài thái giám đi đến thư phòng. "Này có hai phong thư tín, ngươi muốn tự tay giao cho Triệu ca cùng Vương huyện lệnh, ngoài ra còn có một đạo thánh chỉ, cần ngươi đi truyền chỉ." Lý Quảng nói xong, thái giám liền đem một cái bao đưa cho Âu Dương Nam, mở miệng nói: "Thư tín cùng thánh chỉ đều ở nơi này, xin mời Âu Dương đại nhân thu cẩn thận." Lý Quảng thấy Âu Dương Nam đem đồ vật nhận lấy, liền đứng dậy cáo từ. Thấy Lý Quảng rời đi, Âu Dương Nam liền trở về thư phòng, mở ra bao khoảng kiểm tra. Hai phong thư tín là Lý Quảng tự tay viết tin, thánh chỉ là mở rộng, vẫn chưa ra phòng, có thể mở ra xem. Âu Dương Nam phi thường hiếu kỳ, đem thánh chỉ mở ra, nhìn thấy thánh chỉ nội dung, nhất thời mừng rỡ như điên. Ngay kế sáng sớm, Âu Dương Nam đi đến Hàn Lâm viện xin nghỉ, bởi vì hoàng đế sắp xếp việc xấu, triều đình đã vì hắn an bài xong một đám người. Âu Dương Nam lập tức mang đội rời kinh, đi đến Thủy Tiên trấn. Hơn 10 ngày sau khi, Âu Dương Nam trở lại Thủy Tiên trấn, khoảng cách lần trước trở về, vừa vặn 1 năm rưỡi. Lần này Âu Dương Nam về Thủy Tiên trấn ban sai, có thể nói là đội hình cực mạnh, thông qua trong đội ngũ mấy cái Hoàng Long đại kỳ, liền biết đội nhân mã này là đang thi hành hoàng kém. Âu Dương Nam vừa tới cửa trấn, Triệu Hiền liền nhận được tin tức, biết hắn là được Lý Quảng sai phái, trở về giải quyết chuyện quan trọng. Người một nhà ra hầu tức phủ, đi đến cửa nghênh tiếp, chỉ chốc lát sau, Âu Dương Nam đội ngũ liền chạy tới. Nhìn thấy Triệu Hiền, Âu Dương Nam mau mau xuống ngựa, đi đến Triệu Hiền trước mặt, bắt đầu bài kiến. "Ca, đã lâu không gặp, luôn luôn khỏe. Trong nhà hết thảy đều tốt, không muốn mong nhớ, xem ngươi ngày hôm nay đội hình, liền biết là hoàng đế nhường ngươi trở về, hoàng đế có khỏe không?" "Hoàng thượng hết thảy đều tốt, hắn phi thường nhớ Nhung ca cùng người một nhà, về nhà lần này là căn cứ hoàng thượng sắp xếp, giải quyết chuyện quan trọng." "Được rồi, ngươi một đường khổ cực, vào phủ lại tán gẫu đi." Triệu Hiền mở miệng nói. "Ca, chờ, có một cái việc trọng yếu, chúng ta trước đem nó xong xuôi, lại tiến vào hầu tức phủ." Âu Dương Nam nói xong, quét một vòng mọi người, thấy người một nhà đều ở, liền gật đầu. Âu Dương Nam xoay người, từ phía sau một cái quan chức trong tay, nắm qua một thứ, mọi người vừa nhìn, liền biết đó là một đạo thánh chỉ. Ở mọi người nhìn kỹ, Âu Dương Nam đem thánh chỉ triển khai, cao giọng mở miệng: "Mọi người tiếp chỉ." Tất cả mọi người lập tức quỳ xuống, bên cạnh có một ít người xem náo nhiệt, thấy là thánh chỉ, cũng mau mau quỳ xuống. "Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết." Âu Dương Nam bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Quen thuộc một màn lại xuất hiện, Âu Dương Nam cái này đã từng bị thu nhận giúp đỡ cô nhi, lúc này đã là mệnh quan triều đình, chính cho chính dương hầu người một nhà tuyên đọc thánh chỉ. Triệu Hiền không nghĩ tới Âu Dương Nam sắp tới, vẫn không có vào cửa, liền tuyên bố thánh chỉ, đây là Lý Quảng sắp xếp. Nghĩ đến bên trong, Triệu Hiền liền có chút chờ mong. Cổ đại thánh chỉ, phía trước đều là một ít nói xuông, nội dung phía sau mới là đề tài chính. Thủy Tiên trấn Triệu Hiền, do hầu tức thăng làm quốc công, gia phong vị là hộ quốc công. Mẹ Lý Xuân Nga, sắp phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Thứ hai đệ Triệu Tiểu Thánh, sắp phong làm hộ bộ lương đông sứ, quan cư lục phẩm, đạo thánh chỉ này, rất nhiều người đều chiếm được gia phong cùng ban thưởng, liền ngay cả Vương Huyền Thừa, tuy rằng không có thăng quan, nhưng cho phong phú tưởng tượng, ông lão này ngày hôm nay không ở hiện trường, nếu không sẽ cao hứng phát rồ. Âu Dương Nam rốt cục tuyên đọc xong thánh chỉ, mọi người tại chủ Long Ân, Âu Dương Nam ra hiệu mọi người đứng dậy. Người một nhà lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, Âu Dương Nam đi tới Triệu Hiển trước mặt, hưng phấn mở miệng. "Ca, chúc mừng ngài. Ngày hôm nay là đại hỷ tháng ngày, minh pháo ăn mừng." Rất nhanh, hầu tước cửa phủ trước pháo cùng vang lên, từng bó pháo hoa nhằm phía bầu trời, trên không trung tỏa ra. Sau đó, mọi người tiến vào hầu tước phủ, ngồi vào chỗ của mình sau khi, Âu Dương Nam bắt đầu giảng giải gần nhất mấy tháng kinh thành chuyện đã xảy ra. Cho đến lúc này, mọi người mới hiểu rõ đến Lý Quảng vào chỗ sau một ít tình huống, biết được lão hoàng đế bệnh tình đã có chuyển biến tốt, chính đang khôi phục bên trong, đều thở phào nhẹ nhõm. Mấy tháng trước, hoàng thượng được đến dưỡng dược hộp gỗ nhỏ, tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ thần tiên đạo gia sắp xếp, hoàng thượng có này thần tướng trợ, nhất định có thể dân giàu quốc mạnh, thiên thu muôn đời. "Ca, nơi này còn có một phong hoàng thượng viết cho ngài tự tay viết tin." Âu Dương Nam nói xong, liền đem một phong thư tín đưa cho Triệu Hiền. Triệu Hiền tiếp nhận thư tín, đem mở ra, chăm chú xem lên. Xem xong thư tín, Triệu Hiền nở nụ cười, mở miệng nói: "Đây là một phong thư nhà, hoàng thượng phi thường nhớ nhung quá khứ thời gian, muốn trở lại quá khứ đã là không thể." Triệu Hiền nói xong, liền đem thư tín đưa cho Lý Tuyết đang lúc này, có gia binh đến báo, Vương huyện lệnh tới chơi. "Cho mời Vương huyện lệnh." Triệu Hiền mở miệng nói. Rất nhanh Vương Chi Bác bị mời đi vào, nhìn thấy Triệu Hiền cùng Âu Dương Nam, vội vàng không người thi lễ. Nhìn thấy hộ quốc công, Âu Dương đại nhân. Triệu Hiền mới vừa nhận được thánh chỉ, bị phong là hộ quốc công, Vương Chi Bác liền tới cửa chúc. "Vương huyện lệnh khách khí, không cần đa lễ." Triệu Hiền mở miệng nói. Lúc này Âu Dương Nam đi tới Vương Chi Bác trước mặt, mở miệng nói: "Vương huyện lệnh đến hành vừa vặn, ta chỗ này có một phong hoàng thượng tự tay viết tin, là hoàng thượng để ta mang tới, chuẩn bị giao cho Vương huyện lệnh. Vương huyện lệnh xin mời nhận lấy thư tín, ta liền không cần đi huyện nhà." Vương Chi Bác không nghĩ tới hoàng đế cho mình viết tin, điều này làm cho hắn thụ sủng nhược kinh, không biết làm sao. Chính mình chỉ là một cái nho nhỏ huyện lệnh, dĩ nhiên thu được hoàng thượng tự tay viết, đây là vinh diệu bực nào. Vương Chi Bác tiếp nhận Âu Dương Nam đưa tới thư tín, phong thư trên kiểu chữ mạnh mẽ mạnh mẽ, đây là Vương Chi Bác lần thứ nhất tiếp xúc Lý Quảng thư pháp, tâm tình phi thường kích động. Lý Quảng vẫn không có đăng cơ trước, vì xây dựng Chính Dương huyện Nam Bộ danh nước, hai người từng có mấy lần trò chuyện, ngoài ra, tiếp xúc cơ hội cũng không nhiều. Ngày hôm nay đột nhiên thu được hoàng đế viết cho mình tự tay viết tin, không biết trong thư nói rồi gì đó. Vương Chi Bác chuẩn bị đem thư tín mang về huyện nha lại nhìn, nhưng lúc này hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, liền đem thư tín mở ra, chăm chú nhìn lên. Lý Quảng ở trong thư cũng không có sử dụng vua của một nước ngôn từ, mà là lấy một cái bạn thân giọng điệu cùng với trò chuyện, đối với Vương Chi Bác mấy năm qua làm công hiến, đại thêm tán thưởng. Lý Quảng đối với mình sau này lý chính dòng suy nghĩ, cũng không có hết sức bảo lưu, hắn đem tiến một bước gia tăng chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa trở trọng yếu lĩnh vực xây dựng. Lý Quảng muốn lấy Chính Dương huyện vì là thử chút, đem Thủy Tiên trấn chế tạo vì là Đại Bắc triều một cái trọng trấn. Vương Chi Bác là Đại Bắc triều hiếm có nhân tài, hoàng thượng yêu cầu hắn khởi động suy nghĩ, tiếp thu ý kiến của chúng, quản nhiều chạy xuống dòng, tranh thủ 3 năm rưỡi bên trong, đem Thủy Tiên trấn phát triển trở thành vì là Đại Bắc triều độc nhất vô nhị trọng trấn. Chương 678. Độc nhất vô nhị trọng trấn. Chương 678. Độc nhất vô nhị trọng trấn. Nhìn Lý Quảng thư tín, Vương Chi Bác cảm xúc dâng trào, 3 năm rưỡi bên trong, đem Thủy Tiên trấn chế tạo vì là độc nhất vô nhị trọng trấn, đây là bao lớn tác phẩm. Thủy Tiên trấn tương lai muốn phát triển trở thành ra sao trọng trấn, Lý Quảng cũng không có nói rõ ràng, liền này muốn xem Vương Chi Bác lớn bao nhiêu can đảm cùng quyết đoán. Xem xong thư tín, Vương Chi Bác rơi vào trầm tư, ra sao trọng trấn mới tính được là trên là độc nhất vô nhị đây? Thủy Tiên thôn ở mấy năm trước, vẫn là một cái tên không gặp chính chuyện sơn thôn nhỏ, cho tới bây giờ, Thủy Tiên trấn thực lực tổng hợp đã vượt qua Khánh An phủ, có thể hoàng thượng cảm thấy đến này còn rất xa không đủ. Có lẽ chỉ có đem Thủy Tiên trấn chế tạo trở thành trừ kinh thành ở ngoài, đệ nhất thiên hạ trọng trấn, lúc này mới sẽ làm hoàng đế thỏa mãn. Có thể Thủy Tiên trấn không cách nào cùng kinh thành lẫn nhau so sánh, kinh thành là vạn quốc đến bái chính trị, quân sự và văn hóa trung tâm, đây là bất luận cái nào trọng trấn đều không thể thay thế, cũng là không thể thay thế. Cái kia Thủy Tiên trấn có thể làm được chỉ có thể là phát triển mạnh kinh tế cùng giáo dục, đem Thủy Tiên trấn chế tạo vì là triều đỉnh túi tiền cùng kho lúa, vì là Đại Bắc triều cung cấp ưu tú nhân tài, tại đây mấy cái phương diện, Thủy Tiên trấn là có năng lực làm được. Từ khi Chính Dương huyện Nam Bộ danh nước xây dựng sau khi hoàn thành, khu vực phía Nam đã thành vì là Đại Bắc triều một cái trọng yếu kho lúa ở kinh tế cùng giáo dục phương diện, Thủy Tiên trấn làm được tốt vô cùng, đã có hài lòng cơ sở, đón lấy muốn làm chính là đem hai cái phương diện phát triển lớn mạnh. Thấy Vương Chi Bắc đăm chiêu, Triệu Hiền liền biết Vương Chi Bắc đang ấp ủ một bàn cờ lớn, liền mở miệng nói: "Vương huyện lệnh chí tồn cao xa, chuyện làm đều là vô cùng bạo tay." Triệu Hiền lời nói, đem Vương Chi Bắc tâm tư kéo trở lại, thấy mọi người đều đang xem chính mình, mở miệng nói: "Đối với hoàng đế tới nói, Thủy Tiên trấn là hắn cố hương thứ hai, hoàng đế phi thường coi trọng Thủy Tiên trấn phát triển, muốn đem nó chế tạo trở thành trừ kinh thành ở ngoài cái thứ hai trọng trấn. Hiện nay Thủy Tiên trấn phát triển đến cục diện trước mắt, đã nổi tiếng thiên hạ, nhưng cùng hoàng đế chờ mong, còn muốn trọng đại khoảng cách, chúng ta còn phải tiếp tục nỗ lực, nhu cầu Thủy Tiên trấn có càng to lớn hơn phát triển." Triệu Hiền rất nhanh nghe rõ ràng, mở miệng nói: "Đem Thủy Tiên trấn chế tạo trở thành Đại Bắc triều độc nhất vô nhị trọng trấn, là chúng ta chức trách, Vương huyện lệnh cần ta chờ trợ giúp, cứ mở miệng." Vương Chi Bác gật gật đầu, Triệu Hiền là Đại Bắc triều kỳ nhân, có hắn hết sức giúp đỡ, không có không làm được sự. Lúc này Vương Chi Bác đã tự tin tràn đầy Âu Dương Nam lần này trở về, còn có một cái việc trọng yếu, chính là đem Mạnh Giao Giao cùng Lý Nam tiếp về kinh thành. Mạnh Giao Giao ở Thủy Tiên thôn đã sinh hoạt nhiều năm, từ lâu thích nơi này, đột nhiên làm cho nàng đi kinh thành, còn có chút không nỡ. Trước đó, nàng liền biết chính mình cùng Lý Nam sớm muộn là đi về kinh thành, nơi đó mới là bọn họ chân chính nhà, càng quan trọng chính là nàng không thể rời bỏ Lý Quảng. Bởi vì đã sớm chuẩn bị, rời đi Thủy Tiên thôn đi kinh thành sinh hoạt, liền không có vẻ đột nhiên. Trải qua hơn 10 ngày chuẩn bị, tất cả chuẩn bị sắp xếp, Âu Dương Nam liền chuẩn bị rời đi Thủy Tiên trấn, trở lại kinh thành. Biết được Mạnh Giao Giao phải về kinh thành, sau đó có rất ít thời gian trở về, Nguyên Thủy Tiên thôn thôn dân đều không muốn không được, dồn dập tới rồi vì bọn họ tiễn đưa. Khoảng thời gian này, Triệu Hiền chế tác nhiều lượng kiểu mới xe ngựa, so với trước chế tác xe ngựa càng tiên tiến, cưỡi ở phía trên cũng càng thư thích. Triệu Hiền để Âu Dương Nam mang tới nhiều lượng kiểu mới xe ngựa về kinh, một khi quan đạo toàn tuyến thông suốt, cưỡi loại này xe ngựa qua lại hai địa, đem càng nhanh và tiện. Vương Chi Bắc cũng ra trấn đưa tiễn, ở Âu Dương Nam rời đi thời gian, lấy ra một phong thư tín, để hắn mang cho hoàng đế, hoàn thành những chuyện này sau khi, mọi người mới lưu luyến chia tay. Hơn 10 ngày sau khi, đoàn người rốt cục trở lại kinh thành, Lý Quảng Thường phục ra khỏi thành nên tiếp Mạnh Giao Giao cùng Lý Nam, từ này sau đó, Mạnh Giao Giao cùng Lý Nam liền sinh sống ở trong hoàng cung. Khoảng thời gian này, lão hoàng đế thân thể khôi phục đến không sai, tuy rằng bước đi lúc đi đứng còn có chút bất tiện, nhưng đã không cần người nâng, hoàn toàn có thể một mình đi lại. Lý Quảng cao hứng vô cùng, dựa theo như vậy khôi phục tốc độ, không gian nửa năm, lão hoàng đế liền có thể hành động như thường. Đến lúc đó, Thủy Tiên trấn đến kinh thành quan đạo đã thông suốt, nếu như thái thượng hoàng thân thể cho phép, Lý Quảng đem dẫn hắn cưỡi tiểu mới xe ngựa, đi đến Thủy Tiên trấn, hoàn thành lão hoàng đế tâm nguyện. Chính mình rời đi Thủy Tiên trấn có thời gian dài như vậy, cũng muốn trở về nhìn, dù sao mình ở nơi đó sinh hoạt 10 năm. Trong nháy mắt, lại qua nửa năm, lão hoàng đế đã khôi phục đến gần đủ rồi, bởi vì không cần bận tâm triều đình việc, lão hoàng đế có thể ăn, có thể uống, trạng thái tinh thần vô cùng tốt. Nhưng lúc này khí trời chuyển lạnh, vạn vật héo tàn, lúc này đi Thủy Tiên trấn, khẳng định là không thích hợp. Lý Quảng chuẩn bị ở năm sau khí trời trở nên ấm áp, muôn hoa đua thắm khoe hồng thời điểm, mang theo thái thượng hoàng đi đến Thủy Tiên trấn, nhìn nơi đó mỹ lệ phong cảnh. Qua nhiều năm như vậy, lão hoàng đế phi thường khổ cực, ngoại trừ mấy năm trước bị phiên binh truy đuổi, chạy nhiều như vậy đường, liền cũng không còn ra quá xa nhà, vẫn ở tại trong kinh thành. Lúc này Thủy Tiên trấn, quy mô lớn phát triển mở màn đã kéo dài, nếu như trước Thủy Tiên trấn là dọc theo kênh đào hai bờ sông phát triển, như vậy lần này quy mô lớn phát triển là dọc theo quan đạo hai bên phát triển ở khoảng cách Thủy Tiên trấn phủ cận quan đạo, Vương Chi Bác đối với hắn tiến hành thêm rộng, mục đích là để quan đạo hai bên khu vực có thể càng tốt hơn phát triển. Tuy rằng khí trời càng ngày càng lạnh, nhưng thành thị xây dựng vẫn cứ nhiệt tình tăng vọt, Thủy Tiên trấn tiến vào trước nay chưa từng có nhanh chóng giai đoạn phát triển. Vương Chi Bác phát triển dòng suy nghĩ cũng không phức tạp, chính là muốn cho Thủy Tiên trấn lớn lên trở nên mạnh mẽ, lại để những người khác phân đoạn cùng phương tiện theo sau là được. Có Vương Chi Bác sông sức lực, hơn nữa Triệu Hiển kỳ lạ dòng suy nghĩ, 3 năm dưới bên trong, đem Thủy Tiên trấn chế tạo trở thành độc nhất vô nhị trọng trấn, là không có vấn đề. Rất nhanh đông đi xuân đến, khí trời dần dần trở nên ấm áp, lúc này đã là tháng 2. Lý Quảng chuẩn bị ở tháng 6, mang theo Thái Thượng Hoàng đi Thủy Tiên thôn, đến vào lúc ấy, khí trời đã ấm áp, trong hồ hoa sen cũng lại còn tướng mở ra, chính là một năm bên trong đẹp nhất thời điểm. Khoảng cách hoàng đế đến Thủy Tiên trấn còn có 3, 4 tháng. Hai bên cũng bắt đầu đang làm chuẩn bị. Thời gian cực nhanh, thời gian 3-4 tháng rất nhanh trôi qua. Đầu tháng 6, từ kinh thành đi về Thủy Tiên trấn trên quan đạo, xuất hiện 8 chiếc xa hoa xe ngựa lớn, xe ngựa ở trên quan đạo vội vã, mặt sau còn có một đám người theo sát phía sau, đang bảo vệ những con ngựa này. Xe ở chính giữa một chiếc xe ngựa trên, Lý Quảng bồi tiếp Thái Thượng Hoàng, xe ngựa đang nhanh chóng chạy, trên xe không có cảm giác được bất kỳ sốc này, bên trong xe trên bàn nhỏ thả có mấy chén trà nước, đều chưa từng chán ra. Cái khác mấy chiếc trên xe ngựa, ngoại trừ một ít lao thần, chính là hoàng thân quốc thích. Đây là lão hoàng đế đời này lần thứ nhất mang theo một nhà già trẻ đi xa nhà du ngoạn. Lý Quảng rõ ràng, cưỡi tại đây dạng trên xe ngựa, tuy rằng phi thường thư thích, nhưng cưỡi nhân viên phần lớn là già yếu phụ ấu, vì lẽ đó vẫn cần cẩn thận. Lần này là đi Thủy Tiên thôn du ngoạn, không có cần thiết vội vã chạy đi, vì lẽ đó chậm lại xe cầu tốc độ, tăng cường trên đường thời gian nghỉ ngơi, cũng có thể làm được một đường du ngoạn. Chương 679, đại kết cục. Chương 679, đại kết cục. Lúc này Triệu Hiền đã nhận được tin tức, hoàng đế một nhà già trẻ cùng trong triều một ít lão thần, chính đang chạy tới Thủy Tiên thôn trên đường. Phòng trưng còn có 10 ngày thời gian liền có thể đến, Thủy Tiên trấn bên này nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nên tiếp những ngày quý khách đến. Bên hồ hành cung từ lâu xây xong, hành cung bên trong trang sức cùng với hoa cỏ cây cối, từ lúc hành cung xây dựng ban đầu đã trồng trọt, hiện nay chính hiện ra sức sống tràn trề. Dự tính lao hoàng đế đến Thủy Tiên trấn sau khi, khả năng muốn ở đây dừng lại một quãng thời gian, bảo vệ lao hoàng đế cùng với một nhà già trẻ an toàn, có vẻ rất là trọng yếu. Đối với điểm này, Triệu Hiền cũng không lo lắng. Lúc này Thủy Tiên trấn đã là chính dương huyện quản lý, huyện nha không chỉ có lượng lớn nha dịch, còn có một nhánh tận tâm tận chức đội tuần tra, càng quan trọng là nơi này còn đóng quân 10 vạn đại quân, cả huyện thành dường như một cái thùng sắt. Thành cựu chính dương huyện huyện lệnh Vương Chi Bắc khoảng thời gian này phi thường bận rộn, từ khi quận lỵ di chuyển đến Thủy Tiên trấn, tân quận lỵ quy mô lớn xây dựng cùng sản nghiệp phát triển sẽ không có đình chỉ quá. Khoảng cách lần trước Âu Dương Nam về Thủy Tiên trấn đã qua một năm rưỡi, lúc đó Vương Chi Bắc cân nhắc một lúc lâu, viết một phong thư tín để Âu Dương Nam về kinh lúc mang cho hoàng đế. Lý Quảng ở nhận được Vương Chi Bắc thư tín sau, tiến hành rồi thật lòng nghiền ngẫm đọc, đối với Vương Chi Bắc xây dựng dòng suy nghĩ đại thêm tán thưởng, sau khi cho Vương Chi Bắc tin đáp lại, để hắn lớn mật đi làm, triều đình đem giúp đỡ đại lực chống đỡ. Sau đó thời gian, Vương Chi Bắc cứ dựa theo chính mình dòng suy nghĩ, gia tăng tân quận lỵ xây dựng cường độ, nỗ lực phát triển sản nghiệp kinh tế. Tân Quận Lỵ cấp tốc mở rộng, mang đến lượng lớn lưu động nhân viên, những nhân viên này cấp tốc an cư lạc nghiệp, dẫn đến Tân Quận Lỵ nhân khẩu nhanh chóng tăng trưởng. Vương Chi Bắc biết, phải đem Thủy Tiên Trấn chế tạo trở thành Đại Bắc triều độc nhất vô nhị trọng trấn, nhất định phải có hai cái điều kiện, vậy thì là hoàn thiện cơ sở phương tiện cùng lượng lớn nhân khẩu số đếm. Căn cứ hiện nay phát triển hiện trạng, Vương Chi Bắc có lòng tin đem Thủy Tiên Trấn chế tạo trở thành Đại Bắc triều trọng trấn. Lúc này Lý Quảng đoàn xe hành trình đã quá nửa, ngày này Lão Hoàng đế đã ngồi nửa ngày xe ngựa, chuẩn bị xuống xe đi một chút. Lý Quảng gật gật đầu, để xe cộ dừng lại, hắn ngồi Lão Hoàng đế ở trên quan đạo cất bước, để xe ngựa ở phía sau chậm rãi tùy tùng. Quý này nhiệt độ có chút hơi cao, nhưng cũng không cảm thấy nóng bức. Lão Hoàng đế đi ở trên quan đạo, một trận thoải mái gió thổi qua, biết vậy nên tâm thần thoải mái. Lý Quảng ngồi tiếp Lão Hoàng đế tiến lên, tuy rằng tiến lên tốc độ không nhanh, nhưng có thể nhìn ra Lão Hoàng đế bước chân vững vàng, chút nào không nhìn ra đã từng trúng gió. Một ít thành viên hoàng thất cùng Lão Thần thấy Thái Thượng Hoàng xuống xe đi bộ, cũng dồn dập xuống xe, theo ở phía sau. Tuy rằng ngồi ở trên xe ngựa phi thường thư thích, nhưng không khí tuyệt đối không có bên ngoài được. Lúc này xuống xe đi một chút, hô hấp một hồi mới mẻ không khí, thưởng thức chung quanh một cái mỹ cảnh, hoạt động gân cốt một chút, là phi thường lựa chọn không tồi. Lão Hoàng đế ở trên quan đạo cất bước hơn một canh giờ, rõ ràng mệt một chút, lúc này mới đình chỉ đi bộ, lên xe ngựa. Lão Hoàng đế đầu tiên là ngồi một lúc, uống mấy ngụm trà, sau đó nằm ở trên giường nghỉ ngơi, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Lại qua mấy ngày, Lý Quảng tính toán lộ trình, phòng trừng còn có 2 ngày, đoàn xe liền có thể chạy tới Thủy Tiên Trấn. Lý Quảng lập tức đem đoàn xe giao cho một cái đi theo tướng quân, để hắn bảo vệ tốt đoàn xe cùng đi theo nhân viên, chính mình trước về Thủy Tiên Trấn sắp xếp một hồi. 2 ngày sau, hắn sắp xuất hiện trấn nên tiếp Thái Thượng Hoàng. An bài xong sự tình sau, Lý Quảng liền cùng Lão Hoàng đế cáo biệt, trước về Thủy Tiên Trấn, 2 ngày sau gặp lại. Lý Quảng cưỡi lên địch ngựa chạy chậm, hai chân kẹp lại, địch ngựa chạy chậm về phía trước vội vã, trong nháy mắt liền không gặp tung tích. Lúc này Vương Chi Bắc cùng Triệu Hiền Chính đang rời xa cửa trấn trên quan đạo, vừa nãy thám mã đến báo, Thái Thượng Hoàng đoàn xe khoảng cách Thủy Tiên Trấn đã không xa, lại có thêm 2 ngày, đoàn xe liền có thể đến Thủy Tiên Trấn. Lúc này đến Thủy Tiên thôn không chỉ có hoàng đế cùng Thái Thượng Hoàng, còn có đông đảo thành viên hoàng thất, triều đình tùy tùng Thái Thượng Hoàng nhiều năm lao thần cũng tới không ít, có thể nói là đội hình cực mạnh. Hai người đang thương lượng làm sao nên tiếp những này quý khách, liền thấy xa xa một thất chiến mã, dọc theo quan đạo hướng bên này chạy như bay tới. Lanh lảnh tiếng vó ngựa từ xa đến gần, thanh âm này Triệu Hiền quá quen thuộc. Hoàng thượng đến rồi. Triệu Hiền một trận kinh hỉ, Vương Chi Bác theo tiếng kêu nhìn lại, chiến mã trong nháy mắt liền đi đến hai người trước mặt. Lập tức người chính là Lý Quảng, hắn cũng không có ăn mặc long bào, từ quần áo nhìn lên, không có ai biết hắn là hoàng đế. Lý Quảng phi ngựa lại đây thời gian, liền nhìn thấy Triệu Hiền cùng Vương Chi Bắc đứng ở phía trước, trong lòng một trận cao hứng, chiến mã đến bên cạnh hai người, mau mau tung người xuống ngựa. Triệu Hiền cùng Vương Chi Bắc nhìn thấy Lý Quảng, liền tiến lên một bước, chuẩn bị quỳ xuống, bị Lý Quảng ngăn lại. Lý Quảng bước nhanh đi tới Triệu Hiền trước mặt, cũng không để ý cái gì quân thần chi lễ, đem hắn ôm, hưng phấn mở miệng. "Triệu ca, đã lâu không gặp, ta nhớ đến chết rồi." Vương Chi Bắc thấy thế, nhất thời có chút há hốc mồm, này vẫn là hoàng thượng à? Lý Quảng biểu hiện, để Triệu Hiền cũng cảm giác được có chút không thích hợp, nhưng hắn lý giải Lý Quảng lúc này tâm tình. "Hoàng thượng, rốt cục nóng trông ngài trở về, nơi đây cũng không phải là nói chuyện vị trí, chúng ta trước về hầu tước phủ." Lý Quảng nhìn về phía bốn phía, nơi này tuy rằng khoảng cách Thủy Tiên Trấn còn có hơn 10 dặm đường, nhưng hai bên đường đi đều có kiến trúc vật, nếu không mấy năm, nơi này chính là Tân Quận Lỵ một phần. Cho đến lúc này, Lý Quảng mới chú ý tới chu vi cảnh tượng, Vương Chi Bác đại tài trí tuệ, cách cục rộng rãi, mục tiêu của hắn chính là đem Thủy Tiên Trấn chế tạo vì là độc nhất vô nhị trọng trấn. Hai bên có thật nhiều ở kiến công trình, lượng lớn thợ thủ công còn đang bận rộn, mấy người cử động đã gây nên người bên ngoài chú ý. Lý Quảng hiện tại đã là hoàng đế, không thể lại như quá khứ như vậy. Phải biết hoàng đế xuất hành cần nghiêm ngặt bảo mật. Triệu Hiền nói đúng, nơi đây không phải nói chuyện vị trí, đến mau chóng rời khỏi, đi về trước lại nói. Lý Quảng lên Triệu Hiền xe ngựa, đem địch ngựa chạy chậm giao cho một cái nha dịch, để hắn khiên trở lại. Thời gian không lâu, Lý Quảng xuất hiện ở hầu tước phủ, người trong nhà khi biết tình huống sau, dồn dập đến đây bài kiến. Sáng ngày thứ hai, Lý Quảng chuẩn bị ra ngoài, ở trong thôn đi một chút, do Triệu Hiền cùng Vương Chi Bắc cùng đi. Rời đi Thủy Tiên Trấn có hơn một năm, Lý Quảng đối với trong thôn tất cả vẫn là như vậy quen thuộc, đặc biệt là nông trang, gánh chịu chính mình quá nhiều tình cảm, đối với nông trang từng quặng cây ngọn cỏ. Cảm giác thân thiết. Xem qua nông trang sau khi, Lý Quảng lại đi tới kênh đảo bến tàu, sau đó đi quân doanh, cuối cùng đi đến bên hồ. Bên hồ xây dựng, có thể nói là Lý Quảng kiệt tác, nơi đó đình đài lầu cát, bên hồ một sạn đạo, đều chút xuống chính mình mồ hôi cùng tâm huyết. Chính mình ở xây dựng hành cung lúc, bởi vì Thái Thượng Hoàng thân thể xảy ra vấn đề, mới không thể không rời đi, mãi đến tận hành cung hoàng công, chính mình cũng không có thời gian nhìn một chút. Một năm sau khi, chính mình rốt cục trở về, lần này hắn phải cố gắng nhìn hành cung, Thái Thượng Hoàng cùng thành viên hoàng thất đem ở đây trụ trên một quãng thời gian. Diện tích hơn 100 mẫu hành cung, nhìn từ đằng xa, lại như mỹ lệ trên mặt đất, khảm nạm một viên óng ánh minh châu, đẹp không sao tả xiết. Hành cung nội bộ xây dựng cùng bố cục, bất luận ở thiết kế cùng dùng tài phương diện, đều phi thường chú trọng, Lý Quảng đối với này phi thường hài lòng, hắn tin tưởng Thái Thượng Hoàng nhất định sẽ thích nơi này. Hai ngày sau khi, đoàn xe rốt cục tiếp cận Thủy Tiên Trấn, tất cả mọi người đem đầu dỗi ra ngoài cửa xe, quan sát hai bên tình cảnh. Lúc này quan đạo dần dần biến rộng, hai bên bắt đầu xuất hiện kiến trúc vật, mọi người một trận cao hứng, rốt cục đến Thủy Tiên Trấn. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, vẫn chạy hơn 10 dặm đường, mới nhìn thấy phía trước xuất hiện lượng lớn nhân viên, ở nên tiếp bọn họ. Lần này mọi người mới nhìn rõ ràng, vừa nãy chạy hơn 10 dặm đường, vẫn là ở Thủy Tiên Trấn xung quanh, giờ mới đến Thủy Tiên Trấn vùng đất trung tâm, cái kia Thủy Tiên Trấn đến cùng lớn bao nhiêu, này đã vượt qua mọi người nhận thức. Nơi này vừa là Thủy Tiên Trấn cửa trấn, lại là quan đạo cửa ra vào, nơi này địa thế trống trải, dường như một quảng trường khổng lồ. Lúc này, nơi này biến thành Thủy Tiên Trấn náo nhiệt nhất địa phương, toàn trấn người hầu như đều tập trung ở đây, hoan nghênh lão hoàng đế đến. Thái thượng hoàng cùng trong triều lão thần ngạc nhiên không thôi, bọn họ căn bản không tin tưởng nơi này chỉ là một cái quận lỵ, từ quanh thân kiến trúc cùng đám người chung quanh đến xem, nơi này nên chính là một cái đại đô thị. Không nói những cái khác, vừa nãy xe ngựa chạy qua đường phố, có hơn 10 dặm đường trường, chính là ở phồn hoa kinh thành, cũng không có cái nào một lối đi có dài như vậy. Nếu như nói mấy năm trước, nơi này đã từng là một cái sơn thôn nhỏ, không có ai gặp tin tưởng. Lúc này Lý Quảng, Triệu Hiền cùng Lý Tuyết ba người tiến lên, đi tới lão hoàng đế bên cạnh xe ngựa, đem lão hoàng đế từ trên xe ngựa đỡ xuống. Cái khác đi theo nhân viên cũng xuống xe ngựa. Ba người cho lão hoàng đế quỳ xuống, bắt đầu dập đầu, người chung quanh thấy thế, dồn dập quỳ xuống. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lão hoàng đế thấy thế, phi thường kích động, hắn nhìn về phía bốn phía, liên tiếp phất tay. Chấm các con dân, mau mau xin đứng lên. Lý Quảng là hiện nay hoàng đế, ở Thủy Tiên trấn sinh hoạt nhiều năm, cho dù hiện tại làm hoàng đế, thôn dân vẫn là đem hắn coi như Thủy Tiên trấn một thành viên. Ngày hôm nay thái thượng hoàng đến Thủy Tiên trấn, lão hoàng đế cái kia mặt mũi hiền lành, làm cho người ta cảm giác phi thường thân thiết, vì lẽ đó ở cho thái thượng hoàng quỳ lễ lúc, cũng là biểu lộ cảm xúc. Hoàn toàn xuất thân từ nội tâm, điểm này lão hoàng đế là có thể nhìn ra. 10 năm trước, Lý Quảng liền lưu lạc đến dân gian, bị Triệu Hiển thu nhận giúp đỡ. Từ đó về sau, liền cùng nơi này thôn dân sớm chiều ở chung, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít trợ giúp qua Lý Quảng. Nghĩ đến bên trong, lão ánh mắt của hoàng đế ướt át, thấy thôn dân còn quỳ trên mặt đất, cho hắn chúc phúc, liền lần nữa mở miệng nói: Các ngươi đều là chấm con dân, chấm cảm tạ các ngươi, mau mau xin đứng lên. Lúc này, Lý Quảng đứng lên đến, nhìn về phía bốn phía, mở miệng nói: Các hương thân, đều đứng lên đi. Cho đến lúc này, người chung quanh mới đứng dậy. Sau đó, trong trấn dân gian biểu diễn đoàn đội bắt đầu biểu hiện, có yêu cầu đội, ương ca đội cùng cả kheo đội, theo sát phía sau chính là đèn rồng, sư tử đèn chờ nghệ thuật dân gian bắt đầu luân phiên lên sân khấu. Nhìn thấy những này, lão hoàng đế hưng phấn vô cùng, những này nghệ thuật dân gian biểu diễn chỉ có ở Thái Bình thịnh thế mới phải xuất hiện, thôn dân nhiệt tình cùng sung sướng cảm hóa những này đến từ trong kinh thành quý khách. Lão hoàng đế có chút không nhịn được, đẩy ra Lý Quảng nâng hắn cánh tay hướng đi đoàn người cùng dân chúng một đạo, bắt đầu vừa múa vừa hát. Các lao thần thấy thái thượng hoàng lên một lượt đi tới, chính mình những này lao thần cũng không thể hạ xuống, dồn dập hướng đi đoàn người. Lý Quảng cùng Triệu Hiền nhìn nhau nở nụ cười, hai người tay cầm tay, hướng đi đoàn người, nữu nổi lên ương ca bộ, cùng dân cùng vui, toàn thư xong.